Chương 26. Thái Bình điều truyền Phong Yên, 3. Chương 26. Thái Bình điều truyền Phong Yên, Nam. Thấy Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đi ra nhanh như vậy, không bị giữ cơm. Hàn Cương biết, xem ra bọn họ đàm phán không hợp ý, hoặc là nói, Thiểm Tây Đô chuyển vận sứ bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, tâm tình không tốt, để hai người Vương, Cao không được ở lâu. Chuyện gì xảy ra? Vương Thiệu thấy Vương Tuấn Thần xoay một người trên đường, bên cạnh còn có một đám người xem vây quanh, liền hỏi Hàn Cương. Cao Tuân Dụ cũng nhíu mày nhìn một mảnh loạn tượng ở đầu phố. Chỉ bắt một tiểu tặc cầm đao hành trộm cắp thôi. Hàn Cương giải thích với hai người, Vương Minh Đệ đang muốn đưa hắn đi gặp quan. Ồ, Vương Thiệu hoàn toàn không có hứng thú với việc nhỏ như vậy, hắn nói với Cao Tuân Dụ, địa phương vừa loạn, tặc tử vi phạm pháp lệnh liền nhiều lên rồi. Bảo phó đốn đừng tha cho hắn. Dám cầm đao hành kiếp trong thành trại, nhất định phải trị tội thật nặng, giết một người dân trăm người, đỡ phải để Tây tặc nhân cơ hội làm loạn. Lời này của Cao Tuân Dụ không phải nói với Hàn Cương. Hắn dẫn theo người phía sau nghe xong, chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Thần, nói hai câu, liền đồng loạt áp giải tên trộm đến thành nha. Tên trộm bị kéo đi, hắn dãy rủa chỉ đưa tới thiết quyền của Vương Tuấn Thần. Hàn Cương đối với hắn cũng không đồng tình, sau khi bị bắt vậy mà động dao găm, đã có ý giết người, vậy bị đánh chết cũng đáng đời. Ngược lại là người mất chủ Phùng Thông Nghĩa, Hàn Cương quay đầu lại nhìn, người trẻ tuổi kia đang đi theo Vương Tuấn Thần tới thành nha, tuy rằng người thích giao tiếp với nha môn không nhiều lắm, nhưng bị Vương Tuấn Thần nhìn chằm chằm, lại có người tương trợ, hắn không dám cũng không thể chạy. Hẳn là không phải. Hàn Cương âm thầm lắc đầu. Phùng Thông Nghĩa trùng họ với em họ nhà dì Tư của hắn, nhưng dì Tư Hàn Cương gả cho nhà phú quý ở phủ Phượng Tường, nghĩ như thế nào thì con trai của bà ta cũng không thể chạy đến trại Tam Dương. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của vị Phùng Thông Nghĩa này, cũng có chút nghèo kiết hủ lậu, quần áo đều cũ, hơn nữa vá lại, tự nhiên sẽ không phải là em họ của ông ta. Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ đã đi trước, Hàn Cương bước nhanh vài bước, theo sát phía sau, nghe hai người nói chuyện vừa rồi gặp thầm khởi. Thẩm Hưng Tông thật đúng là buồn cười, thiên tử để cho hắn đo đạc ruộng hoang ở Tân Châu, hắn lại đến Cam Cốc thành đi một vòng coi như làm xong chuyện, cổ vị, vị nguyên đều không đi. Lý Nhược Ngu lần trước tới cũng không lười biếng như hắn. Ta thấy ý của Thẩm Khởi hình như là muốn tính 3-4 ngàn khoảnh ruộng của Cam Cốc vào. Vị Nguyên, vị mấy ngàn khoảnh hắn không xem, nhưng thêm 4 ngàn khoảnh trong Cam Cốc vào, vạn khoảnh ruộng Hoang Tần Châu mà Tử Thuần ngươi nói cũng không thể tính sai. Tuy Vương Thiệu nói ruộng Hoang Tần Châu từ Vị Nguyên tới thành kỳ huyện của Tần Châu, trong 300 dặm Hà Cốc này có vạn khoảnh đất hoang thích hợp khai hoang, trong đó đất màu mỡ có ngàn khoảnh. Nhưng đất hoang chủ yếu tập trung ở hai nơi Vị Nguyên và vị thủy dưới thành Phúc Cương, bởi vì vị trí địa lý tương đối an toàn, người hắn nhiều đến đồn điền khai hoang, ruộng đất bị hoang phế cũng không nhiều. Con Thẩm Khởi chỉ tới thành Phúc Cương, rồi đi về phía Cam Cốc. Điền hoang trong thung lũng bị thủy hắn không nhìn, nhưng lại nhìn chằm chằm vào ruộng đất trong Cam Cốc. Tính toán của Thẩm Khởi, Vương Thiệu thấy rất rõ ràng, hắn muốn không đắc tội cả hai, định lừa gạt ruộng đất trong Cam Cốc. Hàn Cương ở phía sau nghe không đầu không đuôi, nhưng hắn cầm đoạn đối thoại của Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ suy nghĩ một chút, cũng thoáng hiểu được dự định của Thẩm Khởi. Lý Sư Trung, Đậu Tuấn Khanh nói Vương Thiệu tấu không đúng, hai bên bờ vị thủy không có vạn khoảnh ruộng hoang. Theo ý của Thẩm Khởi, hắn đại khái sẽ nói, hai vị Lý, Đậu nói không sai, hắn đi dọc theo vị thủy một đoạn, quả thật không thấy được một mẫu ruộng hoang. Nhưng Vương Thiệu nói quân lương có thể tự giải quyết một phần, lời này cũng không kém, trong Cam Cốc có mấy ngàn khoảnh đất, đủ để chống đỡ hành động của Hà Hoàng khai mở. Đúng là đánh như ý muốn, cũng không nhìn Xu Mật Viện có chịu để hắn đứng hóng gió hai bên hay không. Vương Thiệu rất bất mãn với cách làm trắng trợn và bùn đất của Thẩm Khởi, cũng muốn nhìn hắn bị Văn Ngạn Bác của Xu Mật Viện mắng lại như thế nào. Việc này không đề cập tới, thiên tử chi tài chính là có thiên bẩm, thánh thông há có thể vì diệt người mà lừa dối. Mặc kệ Lý Sư Trung, Đậu Tuấn Khanh có mưu đồ gì, cũng mặc kệ Thẩm Khởi tính toán từ chối như thế nào, quan gia luôn có thể nhìn thấy rõ ràng, tra ra manh mối. Cao Tuân Dụ không muốn nhắc tới chuyện ruộng hoang. Với sự hiểu biết của hắn về tâm tư của thiên tử, cho dù Vương Thiệu chân bị giáng tội cũng không thể bị điều khỏi Tân Châu. Bảy bộ công thác trước đã chứng minh Vương Thiệu làm việc có hiệu quả, chỉ bị giáng trước mà thôi. Mà khi đó người lãnh đạo bên Hà Hoàng Thác là Cao Tuân Dụ hắn, Vương Thiệu chỉ là trợ thủ. Kết quả như vậy đối với Cao Tuân Dụ là có lợi nhất, hắn tuy rằng không thể vì thế thêm dầu vào lửa, nhưng cũng là vui mừng thấy thành. Hắn hiện tại chỉ lo lắng một việc, chỉ là Thẩm Hưng Tông hôm nay mới từ Cam Cốc thành trốn trở về, nói nửa ngày cũng không nói rõ ràng tình huống hiện tại của Cam Cốc thành đến cùng như thế nào. Từ Thuần, ngươi xem Cam Cốc thành lần này không có việc gì chứ? Sao Cam Cốc thành có thể có chuyện? Vương Thiệu cảm thấy Cao Tuân Dụ lo lắng vô căn cứ, Lưu Xương Tộ ở trong Cam Cốc thành chưa lập uy tín, có thể không dám ra khỏi thành tác chiến. Nhưng Cam Cốc thành phòng thủ, với tiêu chuẩn công thành của Tây Tặc, không cần 5-6 vạn người thay nhau ra trận, căn bản không có khả năng đánh hạ được. Lần này Tây Tặc cũng không có khả năng ngu xuẩn đi công thành, chỉ biết dùng chủ lực kiểm chế Lưu Xương Tộ trong Cam Cốc thành, lại phái tiểu đội nhân mã đánh vào trong cốc phóng hỏa cấp lương. Cao Tuân Dụ gật đầu, Vương Thiệu nói rất có lý, hắn quay đầu lại hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi cảm thấy thế nào? Cho dù trong lòng Hàn Cương có dị nghị cũng không thể nói ra. Huống chi lời của Vương Thiệu là hắn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm ở Tần Châu mà suy đoán, đương nhiên sẽ không có sai sót gì. Cho nên Hàn Cương gật đầu, cơ nghi nói đúng như Hàn Cương muốn nói. Trở lại nơi đóng quân, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ sai người lên cơm, ăn xong đều trở về phòng nghỉ ngơi. Mà rất nhanh, Vương Tuấn Thần cũng đã trở về. Đã giải quyết hết rồi hả? Hàn Cương hỏi. Còn có cái gì để nói? Hiện tại trong trại đều loạn cả lên, phó trại chủ đang nổi lửa, tiểu tặc kia đột vào, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Vương Tuấn Thần đặt mông ngồi xuống, đồ ăn trên bàn vẫn là Hàn Cương giúp hắn giữ lại. Vương Tuấn Thần lột vài miếng, lại nói, nhưng cũng sẽ không thật sự giết hắn, dù sao tội không đáng chết, nghe ý tứ phó trại chủ, là đánh mấy chục trượng, đâm phối lưu đày đã xong việc. Phó đặc trái lại rất nhân tử, Hàn Cương cười một tiếng. Đổi lại là thủ thần của các trại báo khác, trực tiếp kéo ra ngoài chém. Treo đầu trước cửa trại, đỡ phải tiếp tục loạn trong trại. Mà Phó Kỳ ngược lại, cho dù tức giận cũng không tin giết người. Vương Tuấn Thần cũng khen cách làm người của Phó Tổng Du, chủ nhân phó trại không tệ, vốn còn muốn kéo ta và công ty cao uống rượu, chỉ là sáng sớm ngày mai sẽ lên đường, còn phải vội vàng trở về đáp lời, mới từ chối được. Phó Đặc Đích xác là người không tệ, chỉ là mê rượu một chút, nếu không với tư lịch và cấp bậc của hắn, làm sao đến mức chỉ có thể đảm nhiệm chức trại chủ. Sau này ngươi cũng phải chú ý một chút, không nên mê rượu hỏng việc. Hàn Cương bởi đảm nhiệm chức vụ công tác, lại tùy thời có thể vào kho xem tài liệu hồ sơ, trên đường Tần Phượng có gần trăm quan viên văn võ, sớm đã cho hắn hiểu rõ 7-8 phần. Ví dụ như trại chủ Tam Dương trại Phó Duệ, kinh nghiệm của hắn Hàn Cương đã rõ ràng. Kinh nghiệm trong quân đội của Phó Địch không kém Lưu Xương Tộ, trước đây cũng lập được chút chiến công, bản quan cũng được nhận chức chính cửu phẩm. Nhưng cũng bởi vì hắn mê rượu, làm hỏng việc, nên đã từng nếm qua vài lần. May mắn Phó Nặc có nhân duyên không tệ trong quân Tần Phượng, không ít người giúp hắn nói tốt, cho nên chức quan không bị hàng, chính là không ai dám phân công cho hắn. Vốn là có tư cách đảm nhiệm đại quân trại Duyên Biên, hiện tại Lưu Lạc chỉ có thể trấn thủ một tiểu trại 500 bước. Tam ca yên tâm, lúc ta gặp phải việc chính sự chưa bao giờ uống rượu linh tinh. Đúng rồi, Tam ca huynh quen tên Phùng Tòng Nghĩa bị trộm túi tiền kia sao? Sao vừa nghe đến tên của hắn đã hỏi hắn rồi? Vương Tuấn Thần đột nhiên nghĩ ra, lại hỏi Hàn Cương. Chỉ là tên họ của hắn cùng một người họ hàng của ta giống nhau, cho nên hỏi thêm hai câu. Hàn Cương trả lời, lại hỏi, Phùng Tòng Nghĩa kia là người ở đâu, đến Tam Dương trại làm nghề gì? Hắn nói hắn là người Phượng Tường, đến Tam Dương trại là theo thân thích trong nhà tới buôn bán. Phượng Tường? Hàn Cương giật mình, đứng bật dậy, vội vàng hỏi, người đâu, hắn hiện tại ở nơi nào? Không biết. Vương Tuấn Thần lắc đầu, có chút mờ mịt không biết phải làm sao với Hàn Cương, hẳn là còn ở trong trại. Hiện tại trời đã tối, cũng không có khả năng ra khỏi trại. Tam ca, làm sao vậy, hắn là ai? Ta có một biểu đệ chưa từng gặp mặt, chính là Phùng Tòng Nghĩa, là do tứ di sinh ra. Hàn Cương cũng không giấu giếm Vương Tuấn Thần, Vương huynh đệ ngươi cũng biết, nhà ngoại công của ta chính là ở phủ Phượng Tường, biểu ca Lý Nhị cũng tới phủ Phượng Tường. Vị biểu đệ Phùng kia cũng ở phủ Phượng Tường. Nếu hôm nay Phùng Tòng Nghĩa này là người phủ Phượng Tường, nói không chừng thật sự là biểu đệ của ta. Vương Tuấn Thần vừa nghe liền nhảy dựng lên, vội vàng nói, ta đi tìm hắn. Hàn Cương nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối đen. Hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu, cười nói, quên đi, cho dù bỏ qua lần này, về sau cũng không phải không gặp được hắn. Huống chi hắn cũng không nhất định là biểu đệ của ta, nếu hiểu lầm ngược lại chính là trò cười. Hôm nay sắc trời đã tối, vẫn nên sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường đây. Một đêm trôi qua, trong Tam Dương trại loạn thế vẫn như cũ. Phó Nặc không giết người lập uy, ra tay không ác, đương nhiên không chấn nhiếp được bọn trộm trong trại. Trên phố chính thập tự trại thường xuyên vì đụng nhau mà gây nên một phen cãi vã, điều này làm cho Cao Tuân Dụ và Vương Thiểu không có sắc mặt tốt gì với Phó Thiểu chạy tới đưa tiễn. Hàn Cương cảm thấy đáng tiếc cho Phó Đốn, cơ hội tốt tới cửa không nắm chắc, bản thân lại không có quyết định, cũng khó trách thủy chung không thăng chức được, ngày sau bị giáng chức cũng không thể trách người khác. Hàn Cương đi theo Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ lên đường, cũng không nghĩ tới người em họ có khả năng sượt qua người hắn. Không nói một ngày, khi bọn họ chạy tới cổ vị trại, một tin dữ đang chờ bọn họ. Mục Trinh, Đồng Dụ đã dốc toàn bộ đại quân, ý muốn báo thù rửa hận cho việc của Thác Thạc Bộ ngày trước. Hà Châu, Thanh Vị các bộ đồng thời hưởng ứng, đã vượt qua 5 vạn nhân mã. Chương 27. Thái Bình điều truyền phong yên, 4. Chương 27. Thái Bình điều truyền phong yên, 6. 5 vạn. Câu nói đầu tiên của Vương Thiểu sau khi xuống ngựa chính là nghi vấn kiểu ngược lại, phối hợp với nụ cười lạnh sau đó, rõ ràng đã biểu lộ sự hoài nghi và khinh thường trong lòng hắn. Sắc mặt Cao Tuân Dụ đột biến bị Vương Thiểu cười lạnh, tâm tình cười đến bình phục lại. Hắn nghiêng đầu nhìn Hà Cương, thanh niên còn chưa tới 20 tuổi, vậy mà cũng là một bộ dáng bất vi sở động, tỉnh táo thông dong. Trong lòng Cao Tuân Dụ đột nhiên nổi giận, định lực của mình lại còn không bằng một đứa trẻ miệng vàng, nhưng mà hắn lại thoải mái, đây là quan hệ hắn chưa quen thuộc tình huống địa phương. Truyền thuyết là 5 vạn, trên thực tế có thể có bao nhiêu? Thật ra Cao Tuân Dụ cũng không phải không thông chiến sự, vừa rồi chỉ là bất ngờ không kịp đề phòng bị dọa giật mình, bây giờ bình tĩnh lại, nhưng cũng nhìn ra lời đồn vô căn cứ. Vương Thiểu giao ngựa cho binh sĩ trong trại nên đón, mình và Cao Tuân Dụ đi vào trong trại, vừa đi vừa nói, ta không biết lần mục trinh này, binh mà Đồng Dụ triệu tập đến rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng lúc trước Đồng Dụ dẫn theo 400 tinh nhuệ, cộng thêm hơn 2000 binh sĩ của Thác Thạc Bộ, chính là dám được xưng 1 vạn đại quân. Cao Tuân Dụ tính toán tỷ lệ binh lực thực tế và con số tuyên dương quyết đại, sắc mặt lại biến đổi, nếu như mục trinh kia được xưng 5 vạn, e rằng lần này đến tấn công cổ vị cũng có hơn 1 vạn binh. Con số này khiến Cao Tuân Dụ lòng dấy lên, phải biết binh lực của cổ vị trại hiện giờ, ở Lưu Xương Tổ mang theo 2000 đi, cũng chỉ còn ngàn người. Thanh âm Vương Thiểu vẫn bình tĩnh như ngày xưa, nhưng lời đồn lưu truyền ở Thanh Vị lúc đó, lại là truyền thuyết Đồng Dụ dẫn theo 1 vạn tinh nhuệ Hà Châu đến trợ chiến, tính cả binh lực của bộ thoái, cộng lại tổng cộng 2 vạn người, mà thám tử cổ vị trại phái ra ngoài có hơn phân nửa sau đó trở về nói với ta, số lượng liên quân to lớn của Đồng Dụ thác đã vượt qua 3 vạn. Cái này, cuối cùng Cao Tuân Dụ cũng biết lời đồn không đáng tin cậy đến mức nào, vậy rốt cuộc sẽ có bao nhiêu? Không vượt quá 1 vạn, đại khái trên dưới 7-8 ngàn. Nhiều hơn nữa, lương thực của Mục Trinh gia cũng sẽ không chống đỡ nổi hơn nữa, Mục Trinh còn phải lưu binh ở nhà, đề phòng thúc thúc của hắn. Vương Thiểu rất tự tin với phán đoán của mình, hắn quay đầu lại hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi nói sao? Hạ quan quyết không tin Mục Trinh lại có lá gan đến tấn công cổ vị. Hàn Cương không trả lời thẳng vấn đề của Vương Thiểu, luôn phụ họa, nhưng cũng không thể hiện ra năng lực của mình. Nói thế nào? Vương Thiểu dừng bước, ở cửa chính cổ vị trại, chờ Hàn Cương trả lời. Họ cách của Mục Trinh, kỳ thực cũng không khác gì Du Long Kha, đều là tiểu phú tức an, cắt cứ một chỗ là đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho chú hắn Đồng Chiên làm tán phổ, dù nói thế nào, Mục Trinh cũng là trưởng tôn của Lệ Tư La, tuy rằng cha hắn Mù Trinh và Lệ Tư La bất hòa, nhưng tư cách kế thừa tán phổ thổ phồn của hắn vẫn còn đó. nhưng Mục Trinh mặc dù có dạ tâm, trước kia cũng làm không ít động tác nhỏ, nhưng hắn vẫn không dám bước ra một bước cuối cùng, tự lập làm vương. Cao Tuân Dụ gật đầu khen ngợi Hàn Cương, Ngọc Côn quả nhiên biết rất nhiều về người phàm, chức vụ hoạt động công sự này thật sự không có sai lầm người. Có nhiều lời khen ngợi. Hàn Cương khiêm tốn cảm ơn Cao Tuân Dụ, hắn đứng ở trước cửa trại nói chuyện, đoàn người liền chặn cửa chính cổ vị trại lại, trong ngoài vì vậy mà cách trở, nhưng Hàn Cương lại mặc kệ nhiều như vậy, vẫn dừng chân tiếp tục nói, nếu Mục Trinh là họ cách như vậy, hắn làm sao dám trắng trợn tới công kích cổ vị? Cho dù hắn thắng, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, nếu hắn bại, bộ tộc phản xung quanh muốn thay thế hắn không biết có bao nhiêu, huống chi thúc động chiến của người ở Thanh Đường Vương thành phía nam, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thật ra đa số mọi người đều mang họ cách như vậy. Hễ có chút thành tựu, trong lòng suy nghĩ chính là bảo toàn mọi thứ trước mắt, cho dù hắn còn có dã tâm tiến thêm một bước, nhưng hắn cũng không muốn vì mục tiêu xa xôi không thể chạm tới mà đi phiêu lưu khó lường. Tục ngữ nói, thiên kim chi tử, ngồi không cuối đường, chính là đạo lý này. Vậy lần này đến tột cùng là ai công kích? Cao Tuân Dụ truy vấn, phàm là việc gì cũng phải có một đầu linh chứ, Hàn Cương nói Mục Trinh sẽ không tới, vậy lần này dẫn gần vạn người đến trả thù, sẽ là ai? Đồng Dụ. Hàn Cương trả lời vấn đề của hắn. Chỉ là Đồng Dụ. Mục Trinh và Đồng Dụ sớm đã phân nhà, lần trước bị đánh đến chạy chối chết cũng là Đồng Dụ. Mục Trinh căn bản không chịu thiệt, tổn thất cũng không phải của hắn, Mục Trinh cần gì phải vì chuyện của Đồng Dụ mà lấy hạt rẻ trong lửa. Bộ phàn không giống người Hán, cho dù là thân huynh đệ cũng sẽ không có bao nhiêu liên hệ sinh tử, cùng chung suy nghĩ. Trong tranh đấu giữa cha tổ Mục Trinh, còn có cha và huynh đệ đồng chiến tranh chấp, đều là minh chứng. Những lời Hàn Cương nói làm Cao Tuân Dụ gật đầu liên tục. Từ Thuần, cậu xem Ngọc Côn nói có đạo lý không? Lần này đến lượt Cao Tuân Dụ trưng cầu ý kiến của Vương Thiểu. Hàn Cương suy đoán, Vương Thiểu kỳ thực cũng đang suy nghĩ, cũng cảm thấy có lý, hẳn là Đồng Dụ. Mục Trinh đích xác sẽ không tới, hắn không cần phải mạo hiểm. Nhưng Đồng Dụ lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Mà với thân phận của hắn, sao có thể triệu tập đến các bộ tộc khác xuất binh báo thủ giúp hắn? Hắn cũng không phải là Mục Trinh. Lúc này Cao Tuân Dụ phát hiện bọn họ đã chặn hết đường lối ở cổng thành, vội đi vào trong vài bước, nhường lại cổng thành. Hắn và Vương Thiểu lại đi vào trong trại, Cao Tuân Dụ cũng đoán tại sao Đồng Dụ lại tìm được nhiều người giúp đỡ như vậy. Đồng Dụ không phải thúc thúc của hắn Đồng Chiên, trên tay cũng không có bao nhiêu người, có thể chen ra 2-3-4 ngàn quân cũng đã không tệ rồi. Mà số lượng binh lực lần này đến tấn công cổ vị, cho dù không có một vạn, cũng có hơn 7-8 ngàn, nhiều người như vậy, chỉ dựa vào hy vọng của Đồng Dụ, không phải trong thời gian ngắn là có thể triệu tập được. Sẽ không phải là Đồng Dụ bán Long Bác Bộ chứ? Long Bác Bộ là một trong những kẻ cầm đầu ngày đó, chiến tranh với Thác Thạc Bộ cũng là bắt đầu từ trên tay bọn họ. Đồng Dụ nếu có cơ hội, đương nhiên nguyện ý đem tất cả quyền lợi của Long Bác Bộ chia cho người khác làm lễ vật. Bộ lạc Long Bác đã sớm cho bộ lạc Thác Thạc ăn sạch sẽ. Hàn Cương lắc đầu, hắn bất chi bất giác nắm quyền chủ động lên tiếng. Lúc trước cơ hợp dẫn 7 bộ hợp công Thác Thạc, chính là bởi vì bọn họ làm quá mức khi tấn công bộ lạc Long Bác, giết người cướp bóc, cướp sạch bộ lạc Long Bác, thậm chí còn vận chuyển quân lương đến vị cổ. Khi Vương Thiểu dẫn quân tấn công Thác Thạc, là từ vị nguyên đánh tới. Mà trước đó, bộ Long Bác sớm đã bị bộ Thác Thạc có Đồng Dụ trợ giúp đánh cho tàn phế, linh khẩu, súc vật cùng tài vật đều bị cướp đi. Mà sau khi Vương Thiểu đánh bại bộ Thác Thạc, toàn bộ chiến lợi phẩm đều bị 7 bộ lạc do Nạp Chi Lâm chiếm lĩnh phân chia, trong số đó bộ Long Bắc không chiếm được một chút lợi ích nào, không có vãn hồi bất cứ tổn thất gì, ngược lại còn bị 7 bộ cưỡng ép bọn họ xuất binh phí dụ. Hiện nay bộ Long Bắc cuối cùng, mỗi khi tình huống càng ngày càng sa sút, mắt thấy sắp sụp đổ. Phía tây bắc đều là những bộ lạc không có lợi ích thì không dậy sớm, giết một con dê gầy như quét tủi, xương thì gặm, thịt thì không có chỗ mà ăn. Đồng Dụ không có bản lĩnh mà chỉ dựa vào bộ lạc Long Bắc nghèo rất mùng tơi để lừa gạt người ta. Vậy Đồng Dụ dùng tài vật nơi nào để câu dẫn người? Cao Tuân Dụ hỏi. Nạp Chi Lâm chiếm bộ cùng với tất cả bộ tộc đi theo cơ hội càn quét Thác Thạc bộ. Đồng Dụ khẳng định đã đánh chủ ý lên người bọn họ, Hàn Cương nói xong, nhìn Vương Thiểu. Mà Vương Thiểu thì cổ vũ họ gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng có cái nhìn giống vậy. Vì sao không phải là cổ vị trại? Cao Tuân Dụ truy vấn ngọn nguồn. Hắn nhìn quanh trại, trong trại phố xa trống rỗng, đừng nói đoàn xe, ngay cả người đi đường cũng khó gặp một người. Mà thủ binh trên đầu thành cũng đứng thưa thớt, hậu quả của việc Lưu Xương Tộ đem binh lực trong trại mang đi 2/3, chính là khiến cho cổ vị trại chỉ có thể làm được thủ ngữ cơ bản nhất, miễn cưỡng thủ vững đầu thành. So với binh lực trên tay Đồng Dụ, thủ quân trong thành khả năng cũng chỉ hơn 1/10 bọn họ một chút. Với binh lực của người phiên trong tay Đồng Dụ, Cao Tuân Dụ cảm thấy bọn họ đã đủ để đánh hạ cổ vị trại. Mà tiền lương, quân khí trong cổ vị trại là một món tài phú rất lớn, không phải là thứ mà thu được sau khi diệt 7 bộ lạc có thể so sánh được. Hàn Cương giải thích rõ ràng lý do của hắn cho Cao Tuân Dụ, bởi vì hai chuyện này có mức độ khó dễ khác nhau. Muốn vãn hồi tổn thất lần trước và lần trước, Đồng Dụ có thể làm được từ trên người 7 gia tộc phản đứng đầu bộ lạc Nạp Chi Lâm chiếm. Mà tấn công cổ vị trại, không đánh hạ được thì tạm thời hai bên cũng không nói. Mặc dù đánh hạ được, hắn cũng chính là chọc phải tổ ong vò vẽ, tất nhiên sẽ chọc cho thiên tử tức giận, lập tức sẽ phải đối mặt với Tây quân toàn lực phản kích. Đồng Dụ chỉ là một thủ lĩnh người phản, làm sao có thể có năng lực làm được thiên tử phẫn nộ. Cao Tuân Dụ còn đang suy nghĩ về lời Hàn Cương nói. Lúc này phó thành chủ ở lại trong trại đã nghe tiếng chào đón. So với Lưu Xương Tổ hùng vĩ hào dũng mà tâm tư cẩn mật, phó thủ này của y về mặt khí tượng còn kém rất nhiều. Cú túi đầu mời Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ vào trong nha môn. Hầu hạ mấy người ngồi xuống trong quan sảnh trong trại, y lại hỏi Hàn Ân cần trước sau ba tam lão ngồi xuống, Cao Tuân Dụ hỏi một vấn đề quan trọng nhất. Lão đồng thời hỏi Vương Thiểu và Hàn Cương, vậy chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta nên làm thế nào? Vấn đề này hỏi rất hay, bất luận đối thủ là nhân vật như thế nào, cũng bất luận bọn họ tính toán ra sao, mấu chốt cuối cùng vẫn là trên người mình. Nhưng bất kể Vương Thiểu, Hàn Cương có lòng tin 10 phần thế nào, ánh mắt sắc bén ra sao, cũng không thể thay đổi sự thật trong cổ vị trại chỉ còn 1 ngàn binh. Bọn họ muốn viện trợ cho thân binh do Nạp Chi Lâm chiếm lĩnh, Tống thất bộ cộng lại cũng chỉ có hơn 4000, mà bọn họ cần đối mặt ít nhất 7000 binh sĩ thổ phiên trở lên. Mấu chốt nhất là lần này Vương Thiệu không thể tái diễn kỳ binh nổi bật lần trước đối phó Thác Thạc bộ, từ phía sau đánh lén Đồng Dụ. Đồng Dụ từng chịu thiệt một lần chỉ biết cẩn thận hơn nữa, căn bản không thể cho Vương Thiệu cơ hội đắc ý nữa. Nhưng Vương Thiệu và Hàn Cương còn có chỗ dựa, dù sao ở vùng Thanh Vị không chỉ có một nhà bọn họ, chủ nhân còn lại cũng không phải người mặc người khi dễ. Du Long Kha sẽ trơ mắt nhìn Đồng Dụ càn quét Thanh Vị sao? Thực lực của Thanh Đường bộ có lẽ không bằng Mục Trình, nhưng chỉ dựa vào Đồng Dụ và đám ô hợp hắn dụ dỗ tới, cũng không có khả năng hù dọa đại thủ lĩnh Thanh Đường bộ. Phải đi tìm Du Long Kha nói chuyện. Vương Thiệu giọng điệu nhẹ nhàng giống như muốn đi chơi. Chương 28. Cây giáo như rừng sôi sục. Chương 28. Cây giáo như rừng sôi sục. 1. Nghi thức hiến tù binh dự định bị Su mật sứ Văn Ngạn bắt máy. Theo như Văn Ngạn bắt nói, Thác Thạc bộ kỳ thực chỉ là một bộ tộc nho nhỏ ở biên cảnh Tần Châu, linh cầu tức ít, binh lực cũng không mạnh. Vương Thiệu dẫn mấy bộ tộc đánh bại bộ tộc Thác Thạc, ngay cả tộc trưởng cũng bắt được, kỳ thực cũng chỉ là chút công lao không đáng kể. Như vậy cũng dám áp giải đến kinh thành hiến tù binh, thật sự là mất thể diện của triều đình. Nhớ năm đó, Tào Vĩ ở Tần Châu, bộ tộc đại phiên hắn tiêu diệt có mấy chục trên trăm, mà bộ lạc Thác Thạc càng là xe đua lượng, nhưng cũng không thấy hắn một lần lại một lần hiến tù bệ. Lời này của Văn Ngạn Bắc khiến trong lòng Vương Hậu tức giận bất bình. Mặc dù ông ta bởi vì tham gia quân vụ, áp giải tù binh, cùng với dâng lên sa bàn, quân kỳ các loại, được thiên tử ban cho 3 ban phẩm quan một trước, lại đi theo Trương Thủ Đức, bị càng ngày chiêu mộ vào trong cung diện thánh, trong lòng Vương Hậu vẫn còn có dư nộ. Nhưng Văn Ngạn Bắc so với Tào Vĩ, dù Vương Thiệu đích thân đến cũng chỉ có thể cúi đầu thụ giáo, nói một tiếng, Văn Xu Mật nói đúng. Tào Vĩ Tào Bảo Thần là con trai của danh tướng khai quốc Tào Bân, cũng là chú ruột của Tào Thái Hoàng hiện giờ. Hắn là danh tướng trấn thủ quan Tây của Trần Tông Triều, danh trấn Tây Thủy. Nghe được tên của hắn, bất luận là đảng hạng thổ phiên, tiểu nhi cũng không dám khóc đêm. Đừng nhìn hiện nay đảng hạng thổ phiên náo loạn vui mừng như thế. Năm đó ở trước mặt Tào Vĩ, cha của Lý Nguyên Hạo Lý Đức Minh, tán phổ bạt la của Lý Nguyên Hạo, đều là thành thật là người, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Sớm đã giết cho hắn sợ rồi. Sau này nếu Tào Vĩ không chết, có Hổ Uy trấn giữ, Lý Nguyên Hạo tuyệt nhiên không dám làm phản. Nhưng nhân vật anh hùng như vậy cũng chỉ xuất hiện ở thời khai quốc. Cho tới bây giờ, lại có vị tướng lĩnh nào có thể so sánh với một đầu ngón chân của Tào Vĩ? Cho dù là địch Thanh địch Vũ Tương, hắn thăng nhiệm Su mật sứ, cũng chỉ là tiêu diệt một mã chí cao phản loạn ở Quảng Tây, có tài đức gì có thể đánh đồng với Tào Vĩ? Mà sau địch Thanh, võ công quốc triều là suy, công lao lần này Vương Thiệu chém đầu 600, bại địch hơn vạn, đã được coi là công lao của Đường Kim Thiên Tử từ khi lên ngôi tới nay, chỉ đứng sau hai lần đại chiến ở Mạc Đức Thành, mà có thể xếp hạng thứ 3. Bên ngoài Sùng Chính Điện, Vương Hậu đột nhiên cúi đầu ho nhẹ hai tiếng, che giấu sự xấu hổ đột nhiên dâng lên trong lòng. Bất quá đại quân vạn người này là Đồng Dụ và Thác Thạc bộ tự mình nói, không phải Vương Thiệu địa ra. Trong đấu trương lão tử nhà mình nói lần này bại địch hơn vạn, cũng không thể xem như khí quân, hơn nữa 600 thủ cấp là thật. Vương Hậu ho khan, dẫn tới vài ánh mắt bất mãn. Y liền vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục gây sự chú ý với xung quanh. Xung quanh Vương Hậu đề phòng sâm nghiêm, hộ vệ ban trực của hộ dược thiên tử đều là trọng giáp cầm giáo kỳ thực cũng không phải qua, mà là từng cái xương cán dài. Vóc người của Vương Hậu so với một cái còn cao lớn hơn. Vương Hậu cao khoảng 5 thước 6 tấc, nhưng ở trước mặt bọn họ lại dám thấp hơn một cái đầu, khiến cho hắn tự ti không thôi. Cho dù là Hàn Cương tới, đứng ở giữa bọn họ, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng. Vương Hậu nghe nói lớp trực trong cung có rất nhiều đều là đời đời tương truyền, từ thời Thái Tổ đã bắt đầu ở trong cung ứng phó sai sử. Mà bọn họ cưới vợ cũng thường thường đều là cố ý chọn nữ tử thân hình cao lớn, nhiều đời truyền xuống như vậy, mỗi một người đều là hơn 6 thước. Mấy chục đại hán song vai đứng, tựa như từng cây cột đỉnh thẳng tắp chống đỡ bầu trời, khí thế rất bức người. Hôm nay ăn cơm chưa sớm, dưới sự chỉ điểm của Trương Thủ Đức, ngay cả nước miếng cũng không dám uống. Vương Hậu tiến cung chờ yết kiến ở bên ngoài Sùng Chính Điện. Đến bây giờ cũng không biết đợi bao lâu, ông ta đứng đến mức eo đau chân đau, nhưng vẫn không có tin tức. Nhưng Trương Thủ Đức phía trước Vương Hậu, mái tóc hoa dâm lộ ra dưới chân dài, đã là năm 60 tuổi, đứng lâu như vậy vẫn không nhúc nhích. Mà đám thị vệ ban trực vây quanh Sùng Chính Điện cũng không nhúc nhích. Nhiều người như vậy đứng ở trung tâm hoàng thành, không nhúc nhích, ngay cả ho khan cũng không có, Vương Hậu đều cảm giác được yên tĩnh đến dọa người, chỉ có duy nhất thanh âm là cách đó không xa, từ trong Sùng Chính Điện truyền tới, mặt khác, chính là tiếng gió. Có lẽ bởi vì xung quanh đều là điện các cao gần 10 trượng, gió thổi vụ vụ giữa điện các, khiến cho Vương Hậu mặc triều phục nặng nề, tuyệt không cảm thấy nóng. Cảm thụ được sự mát lạnh trong yên tĩnh, Vương Hậu đột nhiên nhớ tới, từ sau khi lao tiến vào hoàng thành, ngay cả một tiếng ve kêu cũng không nghe thấy. Năm nay thời tiết nóng sớm, trên cây trong kinh thành đã sớm có ve sầu đang ầm ĩ, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong cung thành một tiếng cũng không nghe thấy. Thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ là uy lực của thiên tử có thể đuổi xa xà trùng. Vương Hậu miên man suy nghĩ, ý nghĩ trong lòng cũng coi như là bất kính với thiên tử. Lúc này một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới trước mặt, Vương Hậu ngẩng đầu lên nhìn, dùng khóe mắt nhìn qua, chỉ thấy cửa điện Sùng Chính Điện đóng chặt đã lâu rốt cuộc mở ra, 7-8 người lần lượt từ trong điện đi ra. Người đi ra đều là chu tử y phục, hiển nhiên thân phận cực cao. Vương Hậu vội vàng túi đầu thấp hơn một chút, không dám có chút bất kính. Vương Hậu cũng không biết bọn họ đến tột cùng là mấy vị nào trong thể chấp, nhưng mỗi người đều là quyền cao chức trọng thì không cần phải nói. Bất quá nếu Văn Ngạn Bắc ở bên trong, Vương Hậu lại hy vọng hắn có thể đạp trượt chân ở nơi nào đó, ngã một phát. Chỉ thấy từng cái triều phục màu đỏ và tím xuyên qua trước mắt, qua đủ nền gỗ đen giẫm lên sàn nhà đoạt tiếng vang dần dần đi xa, Sùng Chính Điện rốt cuộc trống không. Cuối cùng cũng có thể vào Sùng Chính Điện rồi. Vương Hậu bình lấy lại tinh thần, chờ thiên tử triệu tập. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, truyền chiếu của thiên tử cũng không lập tức đi ra. Lại đợi khoảng nửa canh giờ, mới có một tên tiểu hoàng môn đi ra, gọi Trương Thủ Đức và Vương Hậu vào trong Sùng Chính Điện. Vương Hậu lần đầu tiên yết kiến thiên tử, ngay cả cung thành cũng là lần đầu tiên tiến vào. Về một chút thưởng thức của Sùng Chính Điện, vẫn là từ Vương Thiểu nghe được. Khi bước vào giải đất trung tâm của đế quốc Đại Tống, từ chỗ sáng đi vào trong tối, ánh sáng xung quanh theo đó mà tối sầm lại, trong lòng Vương Hậu chợt chợt dạng. Y Lià đi theo Trương Thủ Ước nhắm mắt theo đuôi, e sợ lễ tiết ở đâu ra sai, bị các sứ đứng ngoài nội điện nói thành vua trước thân nghi. Trước khi Vương Hậu vào kinh, Hàn Cương còn nói đùa với Y Lià sau khi gặp thiên tử, không biết y đang nơm nớp lo sợ, mồ hôi không ra được, hay là chiến tranh hoảng sợ, mồ hôi tuôn ra như mưa. Lúc ấy Vương Hậu bĩu môi, vỗ ngực nói mình khí định thần nhàn, có thể nhàn nhã dạo chơi. Nhưng hiện tại, Vương Hậu ngay cả việc mình ra mồ hôi hay là không ra mồ hôi cũng không rõ, mùi hương thơm ngát ngửi được trong mũi làm cho đầu óc y càng choáng váng, lỗ tai ong 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 vang lên, khiến cho y căn bản nghe không rõ hoạn quan trước thiên tử rốt cuộc nói cái gì nữa, chỉ biết là hành động theo Trương Thủ Ước, hoạt động của y, như vậy mới không xảy ra vấn đề. Mà trong thời gian dài như một năm này, Vương Hậu lại mặc danh kỳ diệu nhảy ra cuộc đối thoại với Hàn Cương. Lúc này y mới giơ tay nhận thua, bản lĩnh khí định thần nhàn trước mặt thiên tử quả nhiên không phải người không có kinh nghiệm có thể có được. Trương Thủ Ước thì rất bình tĩnh. Lúc còn trẻ ông ta từng trấn thủ đường Quảng Nam Tây, đảm nhiệm chức vị cưỡi ngựa. Lúc đó Địch Thanh, Địch Vũ Tương vừa mới bình định loạn nông chí cao, dân tâm địa phương chưa định, loạn quân thường xuyên lui tới. Hoàng đế Nhân Tông lúc đó rất lo lắng cho cục thế Quảng Tây, cho nên Trương Thủ Ước có thể ngẩn người 2 năm, mỗi lần vào huyện đều sẽ được thiên tử ở lại nói chuyện, hỏi hiện trạng của Quảng Tây, đồng thời trưng cầu ý kiến của ông ta về việc xử lý chuyện phương Nam. Anh Tông, còn có quan gia trẻ tuổi hiện tại, Trương Thủ Ước cũng đều đã gặp qua, trong lòng càng không có gánh nặng và áp lực gì. Sau khi vào điện, liền theo lễ tiết đâu ra đấy hành lễ với thiên tử, lão tướng kinh nghiệm phong phú làm gương tốt nhất cho người trẻ tuổi phía sau đi theo Trương Thủ Ước ba quỳ chín lạy, cho dù sau khi đứng lên, Vương Hậu cũng cúi đầu thật sâu, thái độ cung kính. Đối với việc nội bộ Sùng Chính Điện bố trí hắn không dám nhìn nhiều, ngự án của thiên tử cách đó không xa hắn không dám nhìn nhiều, mà bản thân thiên tử, Vương Hậu đương nhiên càng không dám tùy tiện nhìn một cái. Chỉ là trong lúc hắn cúi đầu, khóe mắt liếc qua thấy một tấm bình phong chắn trước thông đạo nối với hậu điện. Trên tấm bình phong kia không có hoa văn, màu nền chỉ là lụa trắng bình thường có thể hạ được trọng phản. Nhưng trên mặt bình phong lại viết dày đặc không ít chữ. Giấy trắng mực đen, vô cùng bắt mắt, hơn nữa đều là ba chữ một đoạn, hai chữ một cách đều là tên người đó chính là một tấm bình phong trong truyền thuyết. Vương Hậu đã nghe cha mình nói qua, có thể được viết tên trên tấm bình phong này, đều là tiểu thần đã từng để lại ấn tượng sâu sắc cho thiên tử. Mỗi một cái tên trên đó đều là do thiên tử tự tay viết. Chờ đợi ngày sau có cơ hội, liền có thể đơn giản rút gọn từ trên đó. Bất kể là triều đại nào, trừ phi là hôn quân không để ý tới chuyện này, hoặc là quân chủ hữu danh vô thực bị phản chế lại cho thần, tất cả hoàng yến kinh đều không tránh khỏi phải nói là lý và cơ. Thiên tử các đời từ khi khai quốc tới nay cũng sẽ không ngoại lệ. Bọn họ mỗi ngày phải phê tấu lên đến hàng trăm tấu chương, trên tấu chương nhắc tới tên lại càng gần ngàn. Hơn nữa quan văn chọn người chuyển thành quan kinh, tiểu quan võ sứ thần tấn thăng đại quân sứ thần cũng đều phải yết kiến thiên tử. Cách mỗi mấy ngày bọn họ sẽ biên làm một đội, dẫn kiến cho hoàng đế. Tên của mấy trăm nghìn người cứ như vậy mà lắc lư trước mặt hoàng đế, cho dù bọn họ có ghi nhớ tốt đến đâu cũng không thuộc được, không thể đi theo. Ngoại trừ mười mấy 20 trọng thần, còn có nội thị hầu hạ bên người mình, tên còn lại một năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Thiên tử làm sao có thể nhớ lầm người và chuyện? Tình huống của trường quan lý đới cũng thường xuyên phát sinh. Cho nên để phòng ngừa bỏ sót nhân tài, trong Sùng Chính Điện liền có bình phong này. Phàm là tiểu thần có ấn tượng tốt để lại cho hoàng đế trên tấu chương và yết kiến, bất luận là ngoại thần hay là nội thị, thiên tử đều sẽ cầm bút ghi lại trên bình phong. Theo lời đồn, không chỉ có một bình phong ký danh ở Sùng Chính Điện, trong Tẩm Cung Phúc Ninh Điện của thiên tử cũng có một bình phong giống vậy. Đây là vì bất luận lúc nào thiên tử nhớ tới, liền có thể tiện tay ghi nhớ. Tuy Vương Hậu rất có hứng thú với bình phong ký danh, nhưng khi yết kiến thiên tử, tâm tình khẩn trương vốn cũng không khiến y quá mức để ý, chỉ là Vương Hậu vừa rồi lễ bái, tầm mắt lơ đãng đảo qua bình phong. Y thị lực xuất chúng, lại tận mắt nhìn thấy ở một bên bình phong bên phải, có một hàng tên riêng, hai chữ kia khiến Vương Hậu hết sức quen mắt. Hàn Cương. Chương 29. Trường qua như lâm khởi nhau nhau. Chương 29. Trường qua như lâm khởi nhau nhau. 2. Hàn Cương cũng không biết tên của hắn đã viết trên bình phong của Sùng Chính Điện, mặc dù biết, cũng sẽ tự rêu nghĩ mình rốt cuộc có thể ngồi ngang hàng với Tống Giang, Phương Lạc. Hiện tại hắn rất muốn mình có vốn liếng giống như Tống Giang Phương Tịch, đương nhiên không phải dùng để tạo phản, mà là trên tay nếu có thể có hơn vạn người đóng quân ở trong cổ vị trại, cũng sẽ không tùy ý để động dụ kiêu ngạo. Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đang bàn bạc làm thế nào để liên lạc Du Long Kha, trước tiên bảo người mang phong thư, sau đó lại đi tìm anh ta nói chuyện, hay là trực tiếp đi. Nếu như là viết thư trước, còn phải suy nghĩ tìm từ thế nào mới có thể không mất thể diện triều đình, lại có thể đả động Du Long Kha, đây là công việc tốn công suy nghĩ, có điều bọn họ muộn nhất cũng phải bàn bạc ra manh mối trước hừng đông ngày mai. Về phần Hàn Cương, cũng có việc hắn muốn làm. Hắn cũng không phải là chân chạy vặt trước mặt Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ, thanh khách không có việc gì đưa ra chủ ý hắn là quan, đương nhiên có sai phái phải làm việc. Hoạt động công sự là một việc, mà quản lý chuyện bị thương trong đường đi cũng là công việc của hắn. Lần trước hướng bảo lĩnh quân đi giải quyết Thác Thạc Bộ, Hàn Cương liền phụ mệnh mang theo thủ hạ của hắn quản lý viện điều dưỡng Cam Cốc Chu Trung theo quân đội. Sau đó hướng bảo bị Vương Thiểu cướp mất, tức giận trùng gió, tiến quân không giải quyết được gì, đám người Chu Trung bị Hàn Cương phái đi cổ vị, ở cổ vị trại chế tạo viện điều dưỡng mới. Mà trải qua gần 2 tháng quản lý, bệnh viện cổ vị trại đã có quy mô bước đầu. Ngạch cửa viện điều dưỡng vị cổ đã treo ở trên cổng chính một doanh trại có ánh mặt trời tốt ở nam bộ trong trại. Trại chủ Lưu Xương Tộ rất biết dân binh, si tốt giỏi phủ đầu là không cần phải nói, tự nhiên vô cùng để bụng đối với viện điều dưỡng. Mà lấy Chu Trung cầm đầu, một nhóm người được Hàn Cương dẫn ra, đối với Hàn Cương là quỷ bái, coi lời hắn như thánh chỉ mà làm. Điều lệ quản lý tạm thời do Hàn Cương biên ra, càng là tỉ mỉ đi chấp hành. Nội bộ viện điều dưỡng bố trí hết thể học theo kiểu dáng của thành Cam Cốc, xử lý sạch sẽ, bố trí gọn gàng ngăn nắp, vừa nhìn đã biết là một nơi thích hợp để ở, mặc dù bên trong chữa bệnh cứu người đều là bác sĩ chân trần chỉ có không đến một năm như Chu Trung, nhưng chữa trị dù sao cũng tốt hơn so với không có trị liệu, có chuyên gia chăm sóc, hơn nữa chỗ ở sạch sẽ, so với giường dơ bẩn trước kia chờ chết còn tốt hơn gấp trăm lần. Hơn một tháng trôi qua, có không ít binh sĩ sinh bệnh, bình phục xuất viện, cho nên Hàn Cương ở trong cổ vị trại chính là được kính trọng. Hàn quan nhân, bái kiến Hàn quan nhân. Tiểu nhân bái kiến Hàn quan nhân. Nhìn thấy Chu Trung đi cùng Hàn Cương, các binh sĩ trong viện điều dưỡng đều lui đến ven đường túi người hành lễ. Lần trước Hàn Cương đã tới cổ vị, người quen biết hắn cũng không ít. Hàn Cương nhất gật đầu hoàn lễ, quay về phía Chu Trung cười nói, thoạt nhìn ngươi rất dụng tâm, bằng không ta cũng không được thâm lây. Chu Trung so với bộ dáng nghèo túng hơn nửa năm trước đi theo Hàn Cương áp vận quân đu, đã hoàn toàn khác nhau, giống như hai người. Có chút phúc thái, mặt mày hường hào, râu tóc đều trải chuốt chỉnh tề, giống như một thân hào có thân phận. Quần áo mặc trên người mặc dù không hoa quý, cũng có thể tính là hàng tốt, tuy các binh sĩ đều không giàu có, viện điều dưỡng cũng sẽ không hướng bọn họ thu tiền, nhưng bọn họ sau khi bệnh tốt, luôn sẽ tặng chút lễ để cảm tạ, hơn nữa rửa sạch sẽ, lại là ngay cả đục nhà cũng có, mà không phải là quan côn 40 tuổi nữa. Chu Trung Trung biết tất cả những thứ trước mắt đều là Hàn Cương cho hắn, các binh sĩ tốt tính, đồng lộc phong phú, còn có một gia đình hoàn chỉnh, đều là sau khi đi theo Hàn Cương mới có được. Hắn cung kính nói với Hàn Cương, đều là công lao của quan nhân, tiểu nhân chỉ là phí chút khổ cực mà thôi. Các ngươi thật sự rất vất vả. Nhìn viện điều dưỡng vị trị liệu vô cùng sạch sẽ, Hàn Cương tự nhiên sinh ra cảm khái. Hắn coi như là một trưởng quầy vung tay, mang ra khỏi viện điều dưỡng căn cốc, sau khi biên soạn ra chế độ quản lý, liền không tốn bao nhiêu tâm tư ở trên bệnh viện. Hắn chế tạo viện điều dưỡng ở căn cốc, vốn cũng là bởi vì lòng ham lợi nhuận. Sau khi làm quan, cũng chỉ là thêm chú ý, tâm tư cùng tinh lực vẫn đặt ở trong nha môn kinh lực đi. Nhưng Chu Trung khác, hắn và mấy chục đồng liêu của hắn đều coi viện điều dưỡng như sự nghiệp duy nhất thay đổi vận mệnh, tâm huyết cùng công phu đầu nhập không phải Hàn Cương có thể so sánh. Cùng Hàn Cương thị sát một vòng trong viện điều dưỡng, an ủi một số binh lính bị bệnh nặng. Ngồi xuống ghế giải trị viện điều dưỡng đặc biệt, Chu Trung cẩn thận hỏi Hàn Cương, quan nhân, lần này Mục Trình dẫn theo 5 vạn đại quân đến tấn công cổ vị, trại này có thể thủ được hay không? Chu Trung thân phận thấp kém, không biết nội tình trong đó. Hắn chỉ nghe nói qua đồn đãi, cũng không biết Mục Trình chỉ là ngụy trang, 5 vạn đại quân kia càng là nói xuông. Hàn Cương đương nhiên muốn bác bỏ tin đồn, bằng không chỉ là đồn đãi đã có thể khiến cho quân coi giữ trong cổ vị trại không đánh mà đã tự tan rã. Hắn cười to nói, lời đồn đại phần lớn là vô căn cứ, không thể tin tưởng. Người tới không phải Mục Trình, binh lực cũng quyết không có 5 vạn, mà bọn họ lại càng không dám tấn công cổ vị trại. Hoàng Tống Thiên Uy cũng không phải là một bộ lạc nho nhỏ có thể trêu chọc, chẳng qua là bộ lạc phiên bang tự đấu mà thôi. Giọng Hàn Cương rất lớn, lời của hắn vốn là nói cho binh sĩ trong viện điều dưỡng nghe. Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ quên hạ lệnh bác bỏ tin đồn, chỉ là lòng người trong trại bàng hoàng, Hàn Cương đã gặp phải, cũng không thể nhìn xem thì thôi. Mà bởi vì chuyện viện điều dưỡng, Hàn Cương ở trong quân Tần Phượng Lộ có thanh danh rất tốt, lời hắn nói tự nhiên không thiếu người tin. Các binh lính, hộ công chung quanh nghe được lời của hắn, thần sắc liền buông lỏng. Vậy không biết đánh trận à? Chu Trung kinh ngạc nhiên hỏi. Hàn Cương không thể cứ như vậy mà khẳng định, cũng không muốn lừa gạt sĩ tốt và hộ công xung quanh y luôn rất coi trọng uy tín cá nhân, bộ tộc phiên bị tặc nhân tấn công lần này là thuộc hạ của triều đình, về tình không thể mặc cho bọn chúng bị bắt nạt. Cần thủ môn hộ là chuyện của các ngươi. Về phần giải cứu bộ tộc phiên, dẹp yên phân tranh, tự có người đi làm, các ngươi không cần lo lắng. Mặc dù thật sự có tặc nhân dám xâm phạm cổ vị, đến lúc đó các ngươi nghe lệnh làm việc là được, người cổ vị trại tường cao, cũng không phải chỉ biết cưỡi ngựa bắn tên có thể đánh hạ, chờ vài ngày, đều sẽ dẫn đại quân đến tiếp viện. Hàn Cương nói đến hai mặt hòa chiến, không có chút lừa gạt nào. Dân có thể xử, do đó, không thể sử dụng, biết chi, tuy rằng Hàn Cương đối với đoạn này đọc và cách nói lưu hành lúc này cũng không giống nhau, rất nhiều sĩ đại phu đều cảm thấy ngu quê không đủ để luận sự, nhưng Hàn Cương vẫn luôn cho rằng, chuyện gì cũng giấu giếm, dùng chút lời nói dối để lừa gạt bộ hạ, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, chỉ có thể hạ thấp uy tín cá nhân trong lòng mọi người. Câu chuyện sói tới Hàn Cương cũng không muốn bắt trước. Từ viết, từ xưa đều có chết, dân không có chữ tín không lập. Quân đội, thực phẩm, đều rất quan trọng, nhưng dân chúng tín nhiệm lại là quan trọng nhất. Nghe được Hàn Cương giải thích, tuy rằng mọi người xung quanh đều lo lắng không được hóa giải, nhưng ít nhất bọn họ cũng có thể an tâm chờ kết quả. Hàn Cương biết, trại cổ vị không lớn, hơn nữa lúc này ai ai cũng nghe ngóng tin tức, lời nói này của hắn rất nhanh sẽ truyền khắp trong trại. Nhà mình đã còn có chút uy tín, lời nói này tự nhiên không thiếu người tin. Trong trại người yên ổn, vậy lần này trại cổ vị cũng sẽ không còn nhiễu loạn gì nữa. Mọi người tản đi, đi khắp viện điều dưỡng, Chu Trung cùng Hàn Cương đi ra ngoài. Hàn Cương vừa đi vừa nói, qua mấy ngày nữa Chu Minh Đệ có thể sẽ vất vả một chút, bộ phồn bị tấn công có lẽ sẽ lui về cổ vị xin che chở. Đến lúc đó có lẽ sẽ có vài người bị thương tới đây cầu y, bọn họ đều là người phiên cùng nghe vương mệnh làm quen, phải chăm sóc thật tốt, ngày sau còn cần dùng đến bọn họ. Chu Trung Lý gật đầu như gà mổ thóc, quan nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ không đối đại khoan dung. Ra khỏi viện điều dưỡng, từ biệt Chu Trung, sắc trời đã tối đen. Gió đêm nóng nực, cho dù đón gió, nhưng hô hấp cũng làm cho người ta cảm thấy phiền muộn không chịu nổi. Chán Hàn Cương lấm tấm mồ hôi, ngực lưng cũng ướt đẫm, nhưng hắn chỉ hy vọng trời có thể nóng thêm một chút, người thổ phiên không chịu nổi thời tiết như vậy. Trở lại trong thành nha, Hàn Cương đi tìm Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ, bọn họ hẳn là thương lượng ra một manh mối, nhưng khi hắn đến chính sảnh nha môn, đã thấy một lão người phiên râu tóc hoa râm đang quỳ gối trên sàn nhà trong sảnh khóc lóc kể lể. Vương Cơ Nghi, đề cử, hai vị phải làm chủ cho tiểu nhân. Đồng Dụ kia đã vòng qua lâu đài vị nguyên, một hơi diệt hai nhà trong lận lê ngũ tộc. Hiện tại tiền phong của hắn đã cách thanh vị chỉ còn trăm dặm, chỉ vào đầu tiểu nhân. Tiểu nhân không tiếc mạng sống vì triều đình, nhưng trong nhà tiểu nhân còn có mấy ngàn hài nhi, nể tình tiểu nhân bán mạng vì triều đình, dù sao cũng phải cho tiểu nhân một con đường sống chứ. Người phiên này đã bị dọa đến mức nói năng lộn xộn, Hàn Cương biết hắn là tộc trưởng bộ lạc Nạp Chi Lâm chiếm thân cận nhất của Đại Tống ở vùng Thanh Vị, tên là Trương Hương Nhi. Năm nay vào dịp Tết ở Cổ Vị Trại, Hàn Cương đã từng gặp qua hắn, cũng là người đầu tiên trong lần tấn công bộ lạc Thác Thạc đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của Vương Thiểu. Chỉ là đừng nhìn hắn khóc thương tâm như vậy, kỳ thật trong bảy bộ lạc tề công Thác Thạc lần trước, bộ lạc Nạp Chi Lâm chiếm được vị trí an toàn nhất. Ba thung lũng mà bộ lạc Lâm chiếm của Nạ Dị chiếm đóng nằm sát Cổ Vị Trại, cách Cổ Vị Nam không đến 20 dặm chính là thành phố Thổi Mãng. Tộc trưởng đều là họ Trương, vốn là người Hán do thổ phiên hóa, từ khi ở Chân Tông đã đầu quân cho Đại Tống, đời đời đều được phong làm tuần kiểm bộ lạc. Tộc trưởng đời này Trương Hương Nhi thậm chí còn có một tòa trạch viện ở trong Cổ Vị Trại, thường xuyên qua lại đây cư trú. Các thành trại ở biên giới cũng không phải hoàn toàn do binh sĩ trang ngập, mà là tương tự như thành trì, có thương nhân, có bình dân, đương nhiên còn có một số phú hộ, đại tộc dựa vào bảo vệ. Bộ tộc phiên thân cận giống như Trương Hương Nhi ở trong chủ thành phụ cận nhà mình, mua nhà cửa đều là chuyện rất thường thấy. Cho nên nói thằng nhãi này kỳ thực rất an toàn, hắn hiện tại khóc lóc kể lể trước mặt Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ, chẳng qua là vì đưa tộc nhân vào trong Cổ Vị Trại. Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ an ủi Trương Hương Nhi hai câu, đuổi hắn ra ngoài. Nhưng Trương Hương Nhi đã biểu lộ ra yêu cầu, bọn họ lại phải phí hết sức suy nghĩ. Tuy cứu viện mấy thân tộc Tống phiên này là tất nhiên, nhưng vạn nhất trong số người phản bỏ vào trại có người lòng mang ý xấu, vậy Cổ Vị Trại coi như xong. Ngọc Côn, ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Vương Thiệu hỏi ý kiến Hàn Cương. Người già, phụ nữ và trẻ em có thể vào trại, đồng thời không được mang theo binh khí. Về phần cường tráng thì chỉ có thể đến nơi kết toán. Hàn Cương nói rất dứt khoát, những việc này trước đây đều đã có tiền lệ, chiếu theo đó là được. Ngay sau đó hắn còn nói thêm. Nhưng tốc độ tiến binh của Đồng Dụ lại khiến người ta bất ngờ, không ngờ lại đã tiêu diệt hai nhà trong ngũ tộc lận lề, quân tiên phong cách Cổ Vị chỉ còn trăm dặm. Việc liên lạc thanh đường bộ rất cấp bách, vẫn là tối nay đi, do hạ quan đi đánh trạm tiền trạm. Hàn Cương trước giờ đều rất quý trọng sinh mệnh thứ hai của mình, nếu không cần thiết tuyệt không mạo hiểm. Nhưng nếu không thể thừa dịp Đồng Dụ giết tới thanh đường bộ trước khi đến Cổ Vị Trại, chờ hắn đến bên ngoài trại, khi đó muốn ra khỏi thành sẽ phải mạo hiểm cực lớn. Chuyện đi thanh đường bộ, hiện tại xem ra là trốn không thoát, đã như vậy, vẫn nên đi sớm một chút thì tốt hơn. Thật ra kết quả thương nghị vừa rồi của Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ cũng là trực tiếp do Hàn Cương mang theo lời nhắn qua đó, sau đó có hồi âm, bọn họ lại đi gặp Du Long Kha không muộn. Vương Thiệu lập tức gật đầu nói, như vậy thì nhờ cậy Ngọc Côn ngươi. Vương Thuấn Thần. Vương Thuấn Thần đứng dậy, tiểu nhân còn đây. Ngươi dẫn một đội người theo Ngọc Côn đi, cần phải bảo vệ tốt Ngọc Côn an toàn. Vương Thuấn Thần không người đáp, cứ yên tâm, tiểu nhân tất không phụ nhờ vả. Chương 30. Cây giáo như rừng sôi sục. Chương 30. Cây giáo như rừng sôi sục. 3. Hàn Cương dẫn đầu hành tẩu dưới bầu trời đêm. Ánh trăng sao tuy ảm đạm, nhưng thắng ở chỗ không có Vân Lam ngăn trở, vẫn chiếu theo con đường phía trước của bọn họ rất rõ ràng. Tinh hàn sáng lạ, ngân hà rực rỡ vắt ngang chân trời. Tinh Tú Nhị và Hỏa Tinh cũng ở bầu trời phía nam, hai ngôi sao màu đỏ rực ở trên bầu trời hòa lẫn với nhau. Tinh Tú Nhị lấy lửa lớn làm tên, đến tháng 7, lửa lớn hướng tây mà đi, chính là cái gọi là Thất Nguyệt Lưu Hỏa, trong kinh thơ chính là dấu hiệu vào thu. Mà lúc này, lại là Ngũ Nguyệt Minh Diễm, thiền trùng ở trên cây ven đường đều vui vẻ, ở sâu trong bụi cỏ dưới tàng cây, còn có dế mèn cùng nhau hát, đom đóm thoát ẩn thoát hiện, gió núi thổi qua, mang theo mùi thơm cỏ cây, chính là phong cảnh của tiết trời mùa hạ. Vì cam đoan an toàn cho Hàn Cương, khi gặp phải tặc nhân có thể kịp thời chạy thoát, Vương Thiểu cố ý cho mỗi người thêm một con chiến mã. Trên sơn đạo chật hẹp quanh co, 12 người, hơn 20 con chiến mã kéo ra đội ngũ thật dài. Đề phòng thám báo quân địch, trung giới cổ ngựa bị tháo xuống, chỉ có tiếng vó ngựa vang vọng trên vách núi đá. Trong đêm vội vàng đi ra, Vương Tuấn Thần cũng biết sự tình có chút không ổn, hắn nhấc cương tiến lên, hỏi Hàn Cương, Tam ca, lần này ngươi lĩnh công việc của thanh đường bộ, đến cùng có bao nhiêu phân lượng? Hàn Cương cũng không quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào con đường trước mắt, để ngừa vó ngựa trượt chân. Trong miệng thì nói, không có nắm chắc ta cũng sẽ không đi. Vương Tuấn Thần không tràn ngập tự tin như Hàn Cương, nói ra hắn sẽ không quản sống chết của bộ tộc. Vẫn luôn đi theo bên cạnh Vương Thiều Hàn Cương, nghe rất rõ ràng đối thoại. Vương Tuấn Thần biết Đồng Dụ sẽ không tới tấn công Cổ Vị, cho nên hắn mạo hiểm đi thuyết khách bộ tộc thanh đường chỉ vì cứu bộ tộc, cũng không để vào mắt. Theo lý mà nói, chuyện của bộ tộc này căn bản không liên quan gì đến Tam ca, huynh ở trong viện điều dưỡng không phải là được rồi sao? Vương Cơ Nghi cũng thật là, tội gì phải đổ hết công việc nguy hiểm như vậy lên người huynh, không phải là có đề cử cao sao? Hắn cũng quản chuyện của bộ tộc, nên để hắn đi mới đúng. Người cũng nghĩ như vậy sao? Hàn Cương nhẹ giọng nói. Vương Tuấn Thần tuy chỉ nhìn trước mắt, nhưng tâm tư của Hàn Cương lại bị xúc động để mình một mình đi thanh đường bộ trước, thuyết phục Du Long Kha, chuyện này Vương Thiểu không nên đồng ý. Hàn Cương mới tự tiến cử trước mặt Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ, thật ra chỉ là kỹ xảo khơi mào. Hắn nghĩ, Vương Thiểu không thể gật đầu, mà nên cân nhắc sau ba lần nữa, dẫn mình cùng đi thanh đường. Thật ra nếu là quá khứ, Hàn Cương nhất định sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình ra. Hắn tin Vương Thiểu sẽ không để ý đến những tiểu tiết này, cố gắng bỏ qua một số lễ tiết nhỏ, cũng là mượn sức quan hệ, biểu thị thủ đoạn thân cận. Nhưng Hàn Cương lại dùng phương pháp quanh co, bởi vì hắn có cố kỵ, muốn thử một chút ý tưởng của Vương Thiểu. Mấy ngày trước, vì Lý Phục Khuê giết tướng tá, Vương Thiểu từng nói với Hàn Cương hắn họ Cách và Lý Phục Khuê, phải nhớ kỹ ngày sau không nên học theo Lý Phục Khuê. Tuy Vương Thiểu nửa đùa nửa thật, nhưng Hàn Cương vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì lời này thật sự không giống như Vương Thiểu nên nói ra. Chuyện có khác thường tất nhiên là yêu, Hàn Cương hiểu rất rõ Vương Thiểu, bọn họ đều là loại người, tâm tư rất nặng, lòng dạ sâu đậm, nói chuyện cơ bản đều vòng vo trong lòng, mới nói ra. Vương Thiểu không hề cố kỵ nói với con trai hắn những lời phạm hủy, nhưng cũng không nói đùa, đã như vậy, hắn sao lại nói những lời không đứng đắn như vậy với mình? Cho nên từ ngày đó Hàn Cương đã có khúc mắc, muốn xác nhận xem Vương Thiểu có phải có lòng kiêng kỵ mình không. Nếu có, Hàn Cương khẳng định phải phong bị, Vương Thiểu thân cận hơn nữa cũng không đáng tin bằng mình. Mượn chuyện lần này đi Thanh Đường Bộ thuyết phục Du Long Kha mà nói, lựa chọn tốt nhất quyết không phải Hàn Cương, mà là Cao Tuân dụ thân là chú ruột Thái Hậu. Hắn ra mặt làm thuyết khách, họ Du Long Kha gửi tới so với Hàn Cương ra mặt ít nhất phải lớn gấp 10 lần. Vương Bá chi khí vừa thả ra, tiểu đệ liền túi đầu bái lệ cũng không phải không có khả năng. Thân phận càng quý trọng, phân lượng nói chuyện lại càng nặng, việc này đương nhiên. Nhưng Hàn Cương thậm chí Vương Thiểu cũng không thể đề nghị để Cao Tuân dụ đi tìm Du Long Kha. Xin Thái Hậu thúc thúc thân phạm hiểm địa, cho dù có thể thành công, đều sẽ bị ghi hận, quân bất kiến chuẩn bị khuyên Chân Tông thân trinh. Sau khi ở Vũ Châu định ra minh ước, Chân Tông hoàng đế cao hứng vài ngày, nhưng Vương Khâm nếu nói một phen khiến hắn trở mặt, còn thêm thành ngữ ăn cả ngã về không, cho từ điển, Cao Tuân dụ cho dù là đi thuyết khách, cũng phải là xuất phát từ ý tứ bản thân hắn. Mà thứ ưu lựa chọn chính là Vương Thiểu. Trải qua chuyện của Thác Thạc Bộ, Vương Thiểu ở vùng duyên hải Tần Châu, nhất là thanh vị, đã có uy danh không thấp. Bản thân lại là đề cử bộ phiền, hắn đi tìm Du Long Kha, danh chính ngôn thuận. Không giống Hàn Cương, hai cái sai khiến của hắn đều không hề liên quan đến bộ phiền. Hàn Cương tin rằng Vương Thiểu và Cao Tuân dụ đều có thể nhìn ra điểm này, cho nên hắn mới tự đề cử. Dưới tình huống bình thường, Vương Thiểu nhất định sẽ phản đối. Nhưng sự thật chứng minh suy đoán của Hàn Cương, Vương Thiểu quả nhiên sinh ra lòng kiêng kỵ với hắn, bảo nhà mình đi tìm Du Long Kha trước, mà không phải lựa chọn phương pháp lớn hơn nữa. Hơn nữa nhìn tốc độ Vương Thiểu gật đầu, hắn và Cao Tuân dụ hẳn là đã sớm thương lượng xong rồi. Vương Thiểu lại kiêng kỵ mình từ khi nào? Hàn Cương không nghĩ ra được, không phải không tìm được nguyên nhân, mà là có rất nhiều nguyên nhân. Giữa Vương Thiểu và Vương An Thạch có liên hệ thư tử, Hàn Cương biết, hiện tại hắn đang hoài nghi có phải Vương An Thạch đã nói hết mấy ý kiến không thể lộ ra ánh sáng của hắn cho Vương Thiểu hay không, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể. Bằng không chính là chuyện đối phó với Hướng Bảo, tuy rằng Vương Thiểu tiếp nhận kế hoạch của hắn, nhưng kết cục của Hướng Bảo có lẽ sẽ khiến Vương Thiểu có ý nghĩ thọ chết cáo buồn. Hàn Cương cũng không hối hận thủ đoạn của mình lúc đó, bởi vì hắn muốn tự bảo vệ mình, nhưng ở trước mặt Vương Thiểu, lúc đó thật sự nên giả vờ một chút. Đầu Hàn Cương có chút đau, luôn phỏng đoán lòng người thật ra là một việc rất mệt mỏi, nhưng không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng không an toàn lại khiến Hàn Cương cảm thấy mệt mỏi hơn. Đây có lẽ là phiền não mà người thông minh đều tránh không được. Hàn Cương cười khổ, giấu lòng nghi ngờ ở đáy lòng, cùng Vương Thuấn Thần mang theo một đội kỵ binh, đạp ánh trăng đi về phía bắc. Hàn Cương cuối cùng cũng thả lòng tâm tình. Bởi vì suy nghĩ trong lòng Vương Thiểu không có bất cứ ý nghĩa gì với hắn, cho dù Vương Thiểu đối đãi với hắn như hồng thủy mãnh thú, chỉ cần cẩn thận làm tốt chuyện của mình cũng sẽ không có vấn đề gì. Vẫn là câu nói kia, có thể đi đến trước mắt một bước này, Hàn Cương dựa vào chính mình mà không phải Vương Thiểu. Hiện tại cũng là Vương Thiểu cần sự trợ giúp của Hàn Cương mà không phải ngược lại. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm đầu tháng 5, Hàn Cương đột nhiên nghĩ tới, hôm nay là Đoan Ngọ, hẳn là treo cây bồ đào, ngải lá, bạch ngọc, uống mấy chén rượu hùng hoàng, trấn một trấn ác khí Đoan Ngọ ở hậu thế là tiết lệnh, nhưng vào lúc này lại bắt đầu truyền bá dịch bệnh, độc trùng bắt đầu tàn sát bừa bãi. Trong ngày ngũ độc song song, lại đụng phải người phiên tấn công, mà mình lại phải đi tìm một nhà phiền bộ khác mượn lực. Lại nói tiếp, cách ăn mặc của người phiên trong mắt người Hán bình thường cũng không khác gì yêu ma quỷ quái, ngày hôm nay thật sự không tốt lành gì. Dưới ánh trăng, vượt qua hai dãy núi, mấy sơn cốc đen kịt phía trước chính là nơi ở của Thanh Đường Bộ. Kỳ thực vị trí chủ trướng của Thanh Đường Bộ rất gần với cổ vị trại, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ cách hơn 30 dặm. Hàn Cương xuất phát lúc đêm khuya, qua một đêm, đã tới chỗ giao giới giữa Thanh Đường Bộ và cổ vị trại. Thanh trại mà Du Long Kha ở được gọi là Thanh Đường, nhưng Thanh Đường này không phải Thanh Đường kia. Thành Thanh Đường của Du Long Kha hiện giờ và Vương Thành Thanh Đường Vương Thành Kim Đông Ninh nơi tán phổ đồng của thổ phiên hiện nay ở tuy cùng tên nhưng quy mô lại kém rất nhiều. Hàn Cương từng nghe nói, tường thành Thanh Đường dài khoảng 8 dặm, là thành lớn có số phía tây của Tần Châu, thương lữ trong thành lui tới không dứt, đa số là thương đội hồi hột. Mà thành Thanh Đường của Du Long Kha cũng chỉ có cái giếng muối, nghe nói không khác gì mấy so với trại vị cổ đương nhiên, Vương Thành Thanh Đường của Đồng Chiên là yếu địa trung đoạn của Khương Trung Đạo, đây là yếu địa không thể so sánh với Thanh Đường thành của Du Long Kha. Khương Trung Đạo là một trong những con đường tơ lụa thông đến Tây vực của Trung Quốc. Tuy địa thế Khương Trung Đạo xa không bằng Cam Lương Đạo của Hà Tây, cũng không thể so với Linh Châu Đạo ở Tây Hạ, nhưng từ năm đời bắt đầu chiến loạn hủy giao thông hành lang Hà Tây, tiếp theo sau khi Đảng Hạng Nhân rút thuế nặng trên Linh Châu, rất nhiều thương nhân hồi hột đều không thể không đổi qua lại từ Khương Trung Đạo. Đồng Chiên giàu có, chính là dựa vào tiền thuế của thương nhân hồi hột. Mà tiền của Du Long Kha lại đến từ giếng muối của hắn, thu nhập khoảng chừng 3 vạn quan một năm, ngoại trừ Đồng Chiên và Mục Trinh, trong bộ lạc Hà Phù Phiên, cũng không có nhà nào có thể so sánh với hắn. Điểm lên ngọn đuốc, hướng Thanh Đường Bộ người phiên chiêu cáo mình đã đến. Dọc theo đường núi đi xuống phía dưới, nhóm người Hàn Cương đã đi vào sơn cốc thuộc Thanh Đường Bộ. Đi ở dưới bầu trời ảm đạm tinh tú, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời hình dài dài, bên người chỉ có lác đác vài đồng bạn, lại bị ngọn đuốc thưa thớt xua tan không đi bóng tối vây quanh, tất cả những thứ này đều giống như hơn nửa năm trước, đi lại trong cam cốc đêm đó. Lúc đó thành cam cốc vẫn còn an nguy chưa định, hai bên núi sát cơ từ phía. Mà hiện giờ, Hàn Cương cũng đã nghe được tiếng động ở tung lũng phía trước và những ngọn đồi xung quanh. Người của Thanh Đường Bộ đã phát hiện ra mình, tiếng còi báo động liên tiếp vang lên. Hàn Cương nghe tiếng liền rìm chặt dây cương, lệnh toàn đội dừng lại, ở trên đường trong sơn cốc chờ đợi chủ nhân ra nên đón. Tuy rằng ngoại trừ Vương Tuấn Thần ra, những tùy tùng khác đều có chút bối rối, từ ngọn đuốc trên tay bọn họ có thể nhìn ra sự khủng hoảng trong lòng bọn họ. Nhưng Hàn Cương vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, lúc hắn đi ra tự tin tràn đầy, hiện tại cũng giống như vậy. Bất kỳ lòng tin gì đều phải xây dựng trên thực tế, nếu như không có chút tự tin nào, đó là tự đại, không phải tự tin. Hàn Cương lại tự tin, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn có thể khẳng định Du Long Kha không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của mình. Từ góc độ của Du Long Kha mà xem, tình huống tốt nhất là người tống cút khỏi cổ vị trại, Mục Trinh, Đồng Chiên và người hạ đều an phận, để Thanh Đường Bộ độc bá cổ vị châu. Nhưng dù thế nào, Du Long Kha cũng sẽ không lựa chọn hợp tác với Đồng Dụ, điều này hoàn toàn không có lợi ích gì đáng nói với hắn. Nhưng tại sao Đồng Dụ lại không nhìn thấy điểm này? Hay là nói gã đã có nắm chắc ứng đối? nghi vấn đột nhiên nổi lên, dưới ánh sáng của vô số đốm lửa đang sáng rực ở phía trước, Hàn Cương nhíu mày. Chương 311. Giáo dài như rừng rậm. Chương 311. Giáo dài như rừng rậm, bố. Tinh hỏa như biển. Ngân hà ảm đạm. Trước mắt đám người Hàn Cương, hàng trăm hàng ngàn ngọn đuốc tạo thành hải dương đang sôi trào. Một ngọn lửa được phân ra từ biển lửa, đó là đội ngũ mấy trăm kỵ binh tinh nhuệ đang tập kết, giống như thủy triều dọc theo dòng sông ngực dòng, chen lấn nhau lao thẳng về phía đội ngũ nhỏ của Hàn Cương. Tiếng hò hét của trăm nghìn người đồng thời vang lên, cùng tiếng kèn vẫn chưa dừng lại xuyên thẳng qua sơn cốc, chuyển thẳng lên trời. Vách núi hai bên thung lũng phóng đại lên từng đợt sóng âm, cuối cùng hội tụ thành tiếng nổ thật lớn, cùng tiếng chân buôn lưu mà đến hội hợp, tựa như thủy triều đột nhiên cuốn cao, muốn triệt để mai táng đám người Hàn Cương đối diện với dòng lũ quần quật ầm ĩ. Đội ngũ từ cổ vị trại đi ra yên tĩnh đến đáng sợ. Từ khi bọn họ châm đuốc đi vào thung lũng, đến bây giờ cũng mới qua một khắc đồng hồ, không thể tưởng được thanh đường bộ đã điểm đủ binh mã, ở trước mặt bọn họ nhấc lên thanh thế như sóng to gió lớn. Một cỗ sợ hãi khó có thể diễn tả tràn ngập trong đội ngũ, gắt gao nắm lấy trái tim mọi người ở đây ít nhất ngoại trừ Hàn Cương. Cho vật nhằm chán. Đối với hành động của thanh đường bộ, Hàn Cương cười nhạt. Hắn vua yên ngựa ha ha cười to, giọng nói càng cao hơn, cho vật nhằm chán. Vì dự bị bộ xiếc khỉ này, Du Long Kha và người của hắn sợ là hai ngày nay đều không thể ngủ ngon giấc. Vương Tuấn Thần là người đầu tiên phản ứng lại, trong tiếng vó ngựa trầm trầm như sấm, hắn cất tiếng cười to theo, thanh âm của hắn áp đảo thiên quân vạn mã, tăng ca nói không sai. Những tên phiên tặc thanh đường bộ này khẳng định luyện không chỉ một đêm. Dùng đại lễ như thế để nên đón chúng ta, Du Long Kha thật sự hiểu được đạo đón khách. Âm lượng Hàn Cương trầm xuống, mang theo trầm trọng, thấu thẳng lòng người. Lão giả Du Long Kha kia, khẳng định là chỗ dạng. Vương Tuấn Thần không chút khách khí chọc gốc gác thanh đường bộ. Một phen đối đáp, bầu không khí khẩn trương trong đội ngũ rốt cuộc quét sạch. Một đám kỵ binh thanh đường rốt cuộc cũng vọt tới trước mặt Hàn Cương, bột lửa rơi lả tả, ánh lửa xoay tròn quanh đội ngũ 12 người, tiếng vó ngựa loạn như mưa, tiếng trống lộn xộn. Bọn họ xoay quanh, trong miệng không ngừng hô quát, tận tình gây áp lực lớn hơn đối với tiểu đội này. Hàn Cương ngồi trên lưng ngựa thẳng tắp, hơi ngẩng cổ lên, khinh thường liếc đám kỵ binh thanh đường giả vờ giả vị này. Vương Tuấn Thần thì đóng đinh thật chặt ở phía sau hắn, tay trái cầm chiến cung trong túi cung, tay phải xoay lưng lại phía sau lưng, túi tên của hắn treo ở phía sau yên ngựa. Ở trung quanh hai người, một viên trận nho nhỏ do mười mấy ngọn đuốc tạo thành không chút sức mẻ, giống như một tảng đá ngầm đứng sừng sững ở giữa sông, tùy ý để gió thổi phơi nắng, sóng dữ cuộn cuộn, vẫn như cũ trăm ngàn năm cũng không chút dao động. Đây là cuộc đối đầu giữa mấy trăm và 12, tình thế bất lợi về nhân số không ảnh hưởng đến sự kiên định của đám người Hàn Cương. Hàn Cương vô ngựa tiến lên, độc lực trong quân. Hít sâu một hơi, hắn cất tiếng giống to, bản quan chính là Hoàng Tống Tần Phượng Lộ kinh lược trấn an tổng quản ty hoạt động công sự Hàn Cương. Hôm nay phụ mệnh đến gặp quý bộ du tộc trưởng, có chuyện quan trọng thương lượng, các ngươi còn không mau dẫn đường cho bản quan. Thanh âm của Hàn Cương từ xa truyền tới, kỵ binh đối diện lập tức xôn xao. Bọn họ cũng không ngờ tới tối nay, vừa không phải là bộ chúng của Đồng Dụ, cũng không phải là bảy bộ lạc bị tấn công, mà lại là quan nhân của Đại Tống. Trong kỵ binh thanh đường thoáng loạn một hồi, một người cưỡi ngựa cũng thúc ngựa xuất trận, hắn và Hàn Cương cách ba trượng mà hô, chớ có gần người, ngươi nói ngươi là quan nhân, có bằng chứng gì không? Hàn Cương cười ha ha, cười phóng túng là đang cười nhạo tướng quân trước mắt không biết nhìn người, ta chính là mệnh quan triều đình, há lại là người không có phận sự có thể ngụy trang được. Chớ có nói nhiều lời của hắn, đi thông báo du tộc trưởng, thân phận bản quan tự có du tộc trưởng đến bình phán. Người cưỡi ngựa hung hăng nhìn chằm chằm vào Hàn Cương, xoay người đi ra khỏi vòng vây. Hàn Cương đứng vây quanh trăm nghìn người lặng lặng chờ câu trả lời của Du Long Kha. Khoảng chừng hai khắc sau, vòng vây lại được mở ra, tướng quân phiên quốc quay lại, nhưng lại mang theo câu trả lời khẳng định của Du Long Kha. Thanh đường bộ lạc là bộ lạc thổ phiên đã từng định cư, ngoại trừ lương thực, sản xuất lấy muối làm chủ. Bởi vì nghe nói có mấy cái giếng muối tiền đồ hậu hĩnh, thanh đường thành mặc dù không lớn, nhưng trong chỗ ở của Du Long Kha lại khắp nơi dùng tơ lụa cùng đồ sứ tinh xảo làm trang trí, khắp nơi lộ ra khí tức nhà giàu mới nổi ở cửa thành thanh đường. Mười tên tùy tùng của Hàn Cương bị ngăn cản, chỉ thả Vương Tuấn Thần tới. Mà tới bên ngoài phòng khách chính chỗ ở của Du Long Kha, Vương Tuấn Thần cũng bị ngăn ở bên ngoài. Vương Tuấn Thần làm bộ muốn giận, lại bị Hàn Cương ngăn trở, lệnh hắn ở ngoài cửa an tâm chờ. Hàn Cương bước lên phía trước, hai tên thủ binh một trái một phải đứng ở cửa phòng, giáp qua đây muốn lục soát thân thể hắn. Ánh mắt Hàn Cương lập tức sắc bén lên, chừng hai người họ như lưỡi dao, sau đó hướng vào phía trong hô lên hỏi, xin hỏi Du tộc trưởng, đây có phải đạo đãi khách của thành đường bộ? Dừng lại một chút, một thanh âm trầm thấp hùng hậu từ trong sảnh truyền ra, không được vô lễ. Mau mời Hàn quan nhân vào. Bước vào trong sảnh, rốt cuộc Hàn Cương cũng gặp được Du Long Kha. Tộc trưởng thanh đường bộ hiện giờ đã trên dưới 40 tuổi, tướng mạo cổ xưa, sống mũi cao thẳng, trên mặt xuất hiện một cái bóng thật sâu, một bím tóc thô to cuộn trên đầu, dấu mỡ phản chiếu ánh lửa. Du Long Kha thấy Hàn Cương vào sảnh, vẫn ngồi vững bất động. Mà hai bên đại sảnh, mười mấy thủ tù thanh đường bộ chia làm hai hàng, cũng là một người an toàn như núi. Không biết Hàn quan nhân suốt đêm tới thăm ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Du Long Kha cũng không mời Hàn Cương ngồi xuống, cứ như vậy trực tiếp hỏi. Ta là tới cầu viện binh của Du tộc trưởng. Hàn Cương trả lời ngay thẳng vào vấn đề, không chút che giấu mục đích của mình. Nói xong hắn khom lưng hành lễ, vẻ mặt cũng thành khẩn vô cùng, sau khi đứng dậy lại cường điệu thêm một lần, ta là tới cầu viện binh của Du tộc trưởng. Đổi lại là người khác tới thanh đường bộ làm thuyết khách, không cần phải nói, nhất định là cầm phủ của quan viên thượng quốc, trước tiên phải dọa một phen. Nhưng Hàn Cương thì khác, hắn đầu tiên khẳng định là chỉ số thông minh của Du Long Kha, sẽ không coi người phiên đều là kẻ ngu xuẩn dễ lừa gạt. Điểm thứ hai hắn rõ ràng là hắn tới cầu người, điểm thứ ba, kinh nghiệm nhiều năm của Hàn Cương nói cho hắn biết, nói thật tự lộ khuyết điểm kỳ thật cũng rất hữu dụng. Du Long Kha ngây ngẩn cả người, khó có thể tin được cơ hồ muốn xoa mắt, quan nhân Tống Quốc lúc nào lại hướng người phiên dịch xoay người rồi. Hắn hung hăng trà sát trong dâu, bình phục tâm tình có chút hỗn loạn, tư thái cúm núm này của Hàn Cương, làm cho hắn hết sức thông khoái, không thể tưởng được các ngươi cũng có thời điểm cầu người. Lời Du Long Kha nói khiến các tù trưởng xung quanh cười vang, mà Hàn Cương thần sắc không hề động. Nếu chỉ vì mình, cổ vị trại không cần thanh đường bộ một binh một tốt. Giọng nói của Hàn Cương lạnh xuống, phía trước đã thấp giọng hạ khí qua, hiện tại chính là muốn để bọn họ tỉnh táo một chút. Nói vậy, Du tộc trưởng cũng rõ ràng, với tường cao của cổ vị trại, cho dù chỉ có 1000 người, dựa vào đồng dụ cũng không đánh xuống được. Hơn nữa hắn dám đánh sao? Đồng dụ có can đảm này sao? Hắn dám không để ý mặt mũi Du tộc trưởng Phạm Thanh Vị, nhưng hắn không dám bắn một mũi tên về phía cổ vị. Một thủ tù trẻ tuổi nết miệng cười lạnh hỏi Hàn Cương, vậy quan nhân cần gì phải cầu cứu binh? Hàn Cương chỉ nói với Du Long Kha, lần này Hàn Cương đến thanh đường gặp tộc trưởng vào đêm, chỉ là để cầu cứu 7 gia tộc phiên bộ thân phục đại tông ta. Vì 7 nhà phản bộ kia. Đầu óc Du Long Kha nhất thời không có xoay chuyển, truy vấn, là vì bọn Trương Hương Nhi cầu cứu binh. Đương nhiên. Hàn Cương gật đầu nói, quân phòng thủ cổ vị trại hiện giờ tự bảo vệ mình có thừa, nhưng lại không có sức cứu viện ra ngoài. Vương Cơ Nghi nhà ta nghệ tình thất bộ luôn luôn kính cẩn nghe theo, không đành lòng để bọn họ bị đồng dụ bắt nạt, cho nên sai bản quan đến xin một nhân tình của Du tộc trưởng, cầu viện quân. Quan nhân là người mà thà ta, Tống Quốc sẽ quan tâm đến tính mạng của người thổ phiên chúng ta từ khi nào vậy? Một lao tù trưởng khác không chút khách khí nói. Nếu đám người Trương Hương Nhi đã dâng hộ tịch điển sách cho triều đình, đó là con dân đại tống ta. Nếu là vì người trong nhà, cho dù đến cầu xuất binh, để chư vị thủ tù đang ngồi chế giễu, bản quan cũng sẽ không tiếc. Mặt mũi triều đình không ở trên lưng Hàn Cương, không thể bảo vệ con dân nhà mình mới mất mặt. Lời Hàn Cương nói khiến tất cả mọi người đều trầm mặc. Du Long Kha nhìn người trẻ tuổi trầm ổn như núi cao trước mặt hắn, trong lòng hơi sinh cảm xúc. Hắn và quan viên nước Tống giao tiếp không ít, vẫn là lần đầu tiên nghe được cách nói này. Nhìn Hàn Cương hồi lâu, Du Long Kha còn nói thêm, hiện giờ Đồng Dụ đã vượt qua vị nguyên, tiên phong đã ở ngoài trăm dặm. Quan nhân hiện tại mới đến cầu viện, sợ là đã muộn. Có thể cứu được bao nhiêu thì cứu, Hàn Cương cũng chỉ cầu an lòng mà thôi. Về phần Đồng Dụ, chờ Lưu Xương tội xoáy sư về trấn, tự sẽ báo đáp. Hàn Cương nói hai câu, ánh mắt đột nhiên sắc bén hẳn lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Du Long Kha, xin hỏi Du tộc trưởng, ngươi cho rằng có thể bán nhân tình cho hoàng tông ta, cơ hội cho Vương Cơ Nghi còn có thể có mấy lần? Hai câu nói của Hàn Cương không chút khách khí, trong đám người xôn xao một trận, sắc mặt Du Long Kha trầm xuống, thử lạnh một tiếng, không đáp lại. Hàn Cương ép sát từng bước, hắn tiến lên một bước, Du tộc trưởng, ngày đó đi trên vách núi, sẽ có ngày ngã xuống. Với thực lực của thanh đường bộ thậm chí còn kém xa một trinh, đồng trinh là hạng người thân ở trong bầy hổ lang, dù sao cũng phải chọn đứng một bên. Từ 20 năm trước, khi cổ vị trại xây dựng, Du tộc trưởng nên có giác ngộ này. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể bán cho người tống các ngươi sao? Một thủ tù lạnh mặt hỏi ngược lại. Hàn Cương nở nụ cười, hàm răng trắng như tuyết lấp lánh tỏa sáng trong ánh lửa, nếu đã muốn bán, vì sao không bán cho người ra giá tốt nhất? Thử hỏi một trinh, đồng trinh hạng người, hay là đảng hạng tây hạng, bọn họ có thể ra giá bao nhiêu, có thể so với một sợi lông tơ của hoàng tống ta? Húng chi lần này cũng không phải để cho Du tộc trưởng ngươi lập tức phân rõ giới hạn với tây hạng, đồng trinh, một trinh bọn họ, chỉ là kết thiện duyên, đối phó đồng dụ mà thôi, lại có cái gì phải do dự? Tộc trưởng sẽ thật sự cho rằng đồng dụ có thể mang theo 5 vạn đại quân chứ? Đồng dụ nhiều nhất cũng chỉ là đám ô hợp và người, bất ngờ không kịp đề phòng, lại làm sao có thể làm lực lượng một kích của thanh đường bộ. Hàn Cương nói đến bước này, những gì nên nói đều đã nói hết, chỉ còn chờ Du Long Kha trả lời. Nhưng tộc trưởng thanh đường bộ trầm mặc hồi lâu, đến cuối cùng vẫn lắc đầu. Phản ứng của Du Long Kha khiến Hàn Cương sinh nghi ngờ, hắn có lý do gì mà không chịu gật đầu? Hàn Cương nghĩ, khi loại trừ toàn bộ khả năng, kết luận còn lại dù không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, đều là đáp án chính xác. Mà hiện tại, Hàn Cương loại trừ nguyên nhân Du Long Kha từ chối, mà một nguyên nhân cuối cùng chính là nguyên nhân Du Long Kha từ chối, cũng nên là đáp án đồng dụ dám xâm phạm thanh vị. Nhưng là bởi vì lệnh đệ. Du Long Kha không hề động đậy, chỉ là khóe miệng co giật một cái khó có thể phát hiện, nhưng sắc mặt các trưởng lão chung quanh rốt cục lại hoàn toàn thay đổi. Trong ánh lửa bập bùng, Hàn Cương không nhìn ra tâm tình Du Long Kha dao động, nhưng thần sắc biến hóa của các trưởng lão lại rơi hết vào đáy mắt hắn, có thể là bởi vì lệnh đệ. Tuy vẫn là nghi vấn, nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn khẳng định. Chương 32. Trường Mâu Như Lâm Khởi. Chương 32. Trường Mâu Như Lâm Khởi, Nam. Hàn Cương đột nhiên nói ra bí mật mọi người thanh đường bộ ẩn giấu trong lòng. Trong sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, than tuổi thỉnh thoảng rung động trong chậu than, tiếng hít thở nặng nề quanh quẩn trong sảnh. Các thủ tù thanh đường bộ bị ánh mắt Hàn Cương đảo qua từng người, giống như con thỏ bị sói nhìn chằm chằm, rất không tự nhiên xoay người trên chỗ ngồi, túi đầu né ánh mắt quá sắc bén của hắn. Chỉ là khi Hàn Cương đưa ánh mắt nhìn về phía thanh đường bộ tộc trưởng, lại hơi giật mình. Vẻ mặt Du Long Kha quá tự nhiên, dáng vẻ bình tĩnh, giống như vừa rồi Hàn Cương chỉ nói, đệ đệ của hắn đã ngã buồn cầu nhà người ta, làm hỏng tổ chim trên cây, chuyện nhỏ không đáng kể như vậy. Chắc chắn thuốc mù có liên quan đến đồng dụ, từ biểu hiện của các tù trưởng có thể nhìn ra được, chắc chắn không sai. Nhưng Hàn Cương gọi phá việc này, giống như một kiếm từ trên trời bay xuống, phản ứng của các tù trưởng mới là bình thường, mà Du Long Kha lại không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu như hắn có thể che giấu tâm tình tốt như vậy, tất nhiên lòng dạ của hắn cũng không thể nào là tiêu chuẩn bình thường được, đã như vậy, Du Long Kha sao lại bị mù thuốc khi dễ? Lòng dạ, tâm cơ, tài trí, cùng với ý chí tự mình khống chế, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, có rất ít người sẽ chỉ có một hạng xuất sắc trong đó, mà mấy cái khác là quẻ chân. Du Long Kha sao có thể ngoại lệ? Hàn Cương đột nhiên cảnh giác, hắn mới có chút quá coi thường Du Long Kha. Tộc trưởng thanh đường bộ nếu ngay cả đệ đệ của hắn cũng không đối phó được, dựa vào cái gì có thể chơi trò cân bằng giữa bốn nhà Tống, Hạ, Mục Trinh, Đồng Chiên? Thà rằng nghĩ đối thủ thông minh một chút, dù sao cũng tốt hơn bị người giả heo ăn thịt hổ. Một phen biến hóa trong lòng Hàn Cương chỉ là chợt lóe lên trong đáy mắt. Du Long Kha chậm rãi mở miệng, lại nói qua loa, không biết vì sao quan nhân nhắc tới đệ đệ bất tài kia nhà ta. Hàn Cương nở nụ cười, thử thăm dò Du Long Kha, bản quan nghe nói thuốc mù của lệnh đệ xưa nay đều có một phen phân chấn, hy vọng có thể làm dạng danh đường bộ đại thanh. Lần này Đổng Dụ xâm lấn Thanh Vị, không biết lệnh đệ có xuất binh đối phó Đổng Dụ hay không, hoặc là chờ Đổng Dụ thắng lợi trở về, lại đi tiếp thu địa bàn trống không của thất bộ hay không. Hàn Cương nói một phen không tính là huyền chuyện, nhưng đối phó người phàm, không thể không trực tiếp một chút, nếu mang tới đây theo thói quen nói chuyện vòng quanh quan trường, người ta còn chưa nhất định có thể nghe hiểu được. Nhưng Hàn Cương cũng không chỉ thẳng Đổng Dụ dám xâm phạm Thanh Vị, là vì sớm có liên hệ với thuốc mù, như vậy chính là sẽ rách mặt, sẽ làm Du Long Kha không xuống đài được. Sắc mặt Du Long Kha đột nhiên biến đổi, làm cho người ta giật mình tê khổ, quan nhân có chỗ không biết, đệ đệ nhà ta từ nhỏ đã không nghe quản giáo, ta làm ca ca cũng không có biện pháp làm gì được hắn. Hiện giờ cũng chia nhà, đều tự chia ra. Lần này chính là đệ đệ này của ta bị Đổng Dụ dụ dỗ, khiến cho ta khó có thể ra tay tương trợ. Không phải ta không muốn giúp đỡ Triệu con ra, thật sự là đệ đệ kia của ta. Ai? Du Long Kha lắc đầu thở dài, không chút để ý ném lá bài tẩy đã bị Hàn Cương nhìn thấu ra. Mặt biến thật nhanh, quả nhiên không dễ đối phó. Hàn Cương nhìn biểu diễn trên thất tình của Du Long Kha, vứt bỏ con bài chưa lật quyết đoán, phát giác suy đoán của mình lúc trước đều là quá tự mình, căn bản không có cân nhắc từ lợi ích phương diện của Du Long Kha. Lúc trước hắn là cảm thấy đã nói rõ quan hệ lợi hại, Du Long Kha như thế nào cũng nên tỏ vẻ một chút. Nhưng từ góc độ Du Long Kha đến xem, mình đại khái đều là nói chút lời nói suông mà thôi, không có chút thực chất đại khái bởi vì chuyện của Vương Tiểu có chút vắng đầu, phải bình tĩnh, Hàn Cương nhắc nhở mình. Tuy hắn đoán được thuốc mù thuyết phục Đổng Dụ, nhưng đây chỉ là đánh bậy đánh bạn, hơn nữa cũng không phải lý do thật sự Du Long Kha từ chối xuất binh. Không, Du Long Kha khẳng định động lòng, bằng không sẽ không bắt đầu kêu khổ, hắn bây giờ không đáp ứng, chỉ là hắn muốn càng nhiều, một lời hứa hẹn của Du Long Kha không phải không mua được, chỉ là giá tiền Hàn Cương đưa ra còn chưa đủ cao. Nhưng Hàn Cương không có quyền ra giá, Vương Tiểu cũng sẽ không cho hắn quyền lực này. Hàn Cương có thể vận dụng, chỉ có hứa hẹn đối với tương lai của Thanh Đường Bộ. Kim Mưu Tịch lần này đã đả động Du Long Kha, không biết Du tộc trưởng có từng nghe nói qua chuyện xưa của Thiên Kim thị Mã Cốt hay không. Du Long Kha mở mịt lắc đầu, hắn nói rất hay, nhưng lại không hiểu biết nhiều về lịch sử người Hán, đương nhiên sẽ không biết, nhưng hắn biết đây tất nhiên là thủ đoạn của Hàn Cương làm thuyết khách, dùng ngàn lượng vàng mua xương ngựa. Hắn không thèm để ý hỏi. Đây là chuyện hơn 1000 năm trước. Hàn Cương đứng ở trong sảnh, kể chuyện xưa cho Du Long Kha và thủ tù Thanh Đường Bộ, lúc ấy Trung Nguyên chia 5 x 7, tổng cộng có 7 đại quốc chinh chiến lẫn nhau, đều muốn nhất thống thiên hạ. Ở Đông Bắc Trung Nguyên, cũng chính là nơi Liêu quốc chiếm hữu hiện giờ, có một nước Yến. Nước Yến này không thể so với Khiết Đan hiện tại, là một nước nhỏ binh lực ít ỏi, nhưng quốc quân của bọn họ lại muốn thống trị thiên hạ, cho nên muốn mời chào nhân tài đối ngoại. Nhưng người có thể dùng mới không dễ tìm như vậy, cho nên quốc quân Yến quốc trưng cầu ý kiến của một vị lao thần của mình. Vị lao thần kia liền nói, đại vương không bằng đem quan to lộc hậu đều cho ta, ta một kẻ tầm thường cũng có thể ngồi ở địa vị cao, vậy tự nhận vượt qua hiền lương của ta, đương nhiên sẽ đến nương tựa đại vương. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện ngàn vàng mua xương ngựa? Du Long Kha đột nhiên chen vào, hắn nghe mà có chút không kiên nhẫn. Du Long Kha phản ứng nằm trong dự liệu, Hàn Cương chính là muốn mài bóng con họ của hắn, hắn mỉm cười tiếp tục nói, bởi vì vị lao thần kia cùng quốc quân Yến quốc cũng kể chuyện, quá khứ có vị quốc chủ muốn mua một con thiên lý mã, hắn phái người cầm ngàn lượng hoàng kim đi mua, nhưng mua về lại là một đống xương ngựa, tội quốc chủ trị sứ giả lại nói thế nhân nhìn đại vương đã nguyện lấy ngàn dặm xương mã thành phố thiên kim, vậy tự nhiên nguyện ý dùng càng nhiều tiền hơn để mua thiên. Lý mã sống sờ sờ, kính xin đại vương chờ một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ có người đến bán. Quả nhiên, không đến 2 tháng liền có người mang theo 3-4 con thiên lý mã đến bán. Quốc quân Yến quốc bởi vậy bị lao thần thuyết phục, ban thưởng cho hắn cực nhiều, cũng xây lên một tòa hoàng kim đài để an trí hiện tại thiên hạ. Mà nhân tài thiên hạ quả thật đều đùn đến đầu nhập, Yến quốc bởi vậy mà cường thịnh. Du Long Kha nghe xong chuyện xưa, cau mày hỏi, quan nhân là muốn đem Thanh Đường ta so sánh xương ngựa. Chỉ cần Thanh Đường bộ có thể đầu nhập vào đại tống, sẽ giống như vị lao thần Yến quốc kia, được quan lớn lộc hậu ban thưởng. Không. Hàn Cương lắc đầu phủ định, thất bộ mới là xương ngựa, mà Thanh Đường bộ và Hà Hoàng Chư bộ lại là thiên lý mã. Lần này bản quan đến cầu viện tộc trưởng, chính là muốn cho Hà Hoàng Chư bộ nhìn một cái, chỉ cần thân phục hoàng tống, chúng ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ. Quan nhân có chỗ không biết, đệ đệ nhà ta âm thầm trợ giúp Đổng Dụ, trong Thanh Đường bộ có rất nhiều người cũng hướng về đệ đệ của ta. Hơn nữa hiện tại tiền lương trong bộ lại không đủ, không phải ta không muốn xuất binh, thật sự là không xuất binh được. Du Long Kha vẫn như vừa rồi, vẫn kêu nghèo, than khổ, lắc đầu thở dài vì quẫn cảnh của mình và Thanh Đường bộ, giống như một người nghèo đang than thở năm nay không qua được cuối năm, vươn hai tay cầu viện trợ. Hắn yên lặng chờ Hàn Cương trả lời, hắn thật sự động tâm. Tuy lần này Đổng Dụ đảo loạn thế cục Thanh Vị, nhưng cũng cho Thanh Đường bộ cơ hội đục nước méo cỏ. Hơn nữa khiến hắn không ngờ được là người Tống lại vì thất bộ mà tới cửa, chuyện tốt như vậy thật ra Du Long Kha chờ đợi đã lâu. Nhưng nếu người Tống muốn Thanh Đường bộ xuất binh, như thế nào cũng phải cho chút sự thật, chỉ là nói xuông làm sao có thể dẫn người xuất động, cho dù câu cá cũng phải ở trên câu móc mồi đi. Du Long Kha còn nhớ rõ lúc thiếu niên, đi theo phụ thân đến Vương Thành Thanh Đường bái kiến tán phổ, ở bên bờ sông Đà Thủy nhìn thấy ngư dân, vì bắt giữ những con cá trích dài hơn một người bơi ngược dòng từ Thanh Hải vào trong nước, bọn họ đã treo từng con thịt dê to tướng lên. Tiền, lương, đất đai, chức quan, ngươi có thể cho cái gì, ta sẽ lấy cái đó. Ngươi đã có việc cầu ta, vậy ta sẽ không khách khí. Du Long Kha ngồi an an ổn ổn, hắn không lo Hàn Cương không đồng ý. Hàn Cương du ung dung thở dài, lắc đầu, rất bất đắc dĩ, đã như vậy, vậy bản quan cũng đành phải cáo tử. Hắn nói xong, hành lễ, quay người đi ra ngoài. Tuy Hàn Cương rất muốn thuyết phục Du Long Kha cứu viện cho Tống thất bộ, nhưng một phen ngôn từ trước đó của hắn có thể là để lại cho Du Long Kha và Thanh Đường bộ một ấn tượng sai lầm, giống như hắn không cứu 7 bộ không được đây chính là 10 phần sai. Lúc trước Hàn Cương cũng đã nói, nếu như cứu không được hôn Tống thất bộ, đó cũng là chuyện không có cách nào, chờ Lưu Xương tội trở về báo thù cho bọn hắn là được. Hàn Cương không nhanh không chậm đi ra ngoài sảnh, trong sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có bước chân của hắn dẫm lên sàn nhà không có lắp ráp vang lên kéo kẹt. Nếu đã không lưng cầu xin ngươi, ngươi cũng không chịu đáp ứng, vậy ta liền quay đầu rời đi. Muốn nhân cơ hội hô giá cao, chê cười, ta có cần phải vì thất bộ chết sống hủy thanh danh của mình ở trong nước không? Nếu là ở trên chuyện xin viện trợ hứa hẹn quá nhiều, sau đó Vương Tiểu Cao Tuân Dụ tất nhiên sẽ không nhắc tới, mà Hàn Cương hắn cũng khẳng định sẽ bị trách phạt, trên quan trường nói không chừng còn có thể lưu lại một câu chuyện cười Hàn Tam khốc triều đình. An nguy của thất bộ liên quan tới mặt mũi triều đình, nói vậy chẳng qua là nói cho có mà thôi, nói chuyện khách sáo mà thôi. Có lẽ thất bộ bị hủy sẽ ảnh hưởng tới danh vọng của Vương Tiểu, nhưng chung quy không liên quan gì nhiều, dù sao chỗ dựa sau lưng Vương Tiểu là đại tống. Sống chết của bảy bộ tộc người phiên càng không liên quan đến Hàn Cương. Cho dù gặp Vương Tiểu, một câu, Hàn Cương có phụ nhờ vả, cũng đã qua. Vương Tiểu chẳng lẽ còn có thể trị tội hắn hay sao? Hàn Cương đi vô cùng dứt khoát, không chút dây dưa, một chút chần chờ cũng không có. Du Long Kha vốn định ra vẻ Hàn Cương, an tâm ngồi chờ hắn quay đầu. Nhưng Hàn Cương ra khỏi cửa phòng, ra khỏi cửa lớn của trạch viện. Tiếp theo nghe bên ngoài báo lại, Hàn quan nhân tới từ cổ vị đã cưỡi ngựa, dẫn theo tùy tùng muốn ra khỏi thành. Mười mấy tù trưởng đồng loạt nhìn Du Long Kha, bọn họ đều không để phòng Hàn Cương quyết đoán như thế, nói bông là bông. Nếu Hàn Cương tức giận bỏ đi, vậy thì thật sự đắc tội người ta rồi. Chuyện bảy bộ lạc Vương Thiểu tập trung diệt thác rõ ràng trước mắt, đắc tội thuyết khách hắn phải tới, đối với thanh đường bộ cũng sẽ không là chuyện tốt. Du Long Kha còn đang do dự, hắn vẫn muốn đánh cược là Hàn Cương đang làm bộ làm tịch, nhưng lại có một thân tín chạy trở về, bản tộc trưởng, Hàn quan nhân đã ra khỏi cửa thành. Sắc mặt Du Long Kha đại biến, quả nhiên là chọc người ta tức giận bỏ đi, hắn vội vàng nói, Hàn quan nhân buôn ba một đêm, sao có thể cứ như vậy mà đi, mau mời hắn trở về nghỉ ngơi cho tốt, đỡ phải bên ngoài nói thanh đường bộ ta không biết đại khách. Không. Du Long Kha nhảy mạnh lên, đẩy thân tín ra, không kịp mang giày đã chạy ra cửa, hắn muốn đích thân mời Hàn Cương trở về. Chương 33. Cây giáo như rừng sôi sục. Chương 33. Cây giáo như rừng sôi sục. 6. Trường thương bay đi, mũi tên nhọn bắn ra, từng chiến sĩ ngã xuống trong vũng máu. Phản kháng càng ngày càng yếu, mấy trăm ngàn kỵ binh bắt đầu phóng túng sát ý của bọn họ trong thôn xóm. Cốc địa ngày xưa an bình yên tĩnh, hôm nay biến thành địa ngục nhân gian. Cùng Vương Thiểu tấn công sơn cốc của đảng lệnh trinh bộ nhiều thế hệ, hiện giờ đang bị đại quân đến báo thủ ù ù nghiền qua. Lều vải được vén lên, để lộ người già yếu trốn ở bên trong, kỵ binh chạy băng băng ném ngọn đuốc đang cháy hừng hực về phía lều trại bị sụp đổ, đốt cháy cả đám người. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ trong ngọn lửa chỉ khiến đám sát lục giả càng điên cuồng hành động, những kỵ binh bị máu tanh kích thích đầu óc, đem mỗi một người sống sót chạy ra khỏi biển lửa đều dùng trường thương quay trở về. Nhà thứ ba. Đồng Dụ ngồi trên lưng ngựa, đứng ở miệng hang, mắt nhìn từng đạo khói đặc bốc lên trong cốc, trên mặt là nụ cười đắc ý, quân đội dưới trướng ở trong cốc họ thú không thèm để ý chút nào, mà là càng tăng thêm khoái cảm báo thù của hắn ở hai bên hắn, hơn 1000 kỵ binh phân thành mấy đội, ngăn ở cửa cốc, không cho bất kỳ một người nào chạy thoát. Ở cửa cốc bên kia, đồng dạng có một chi đội ngũ đang chặn đường đạo địch. Một đội kỵ binh dương dương đắc ý đi về phía cửa cốc. Một người hầu cận đi theo sau lưng Đồng Dụ tiến lên nhắc nhở Đồng Dụ, sát thực do cắt đã trở về. Các cụ. Sát thực Doãn Đa Cắt gọi Đồng Dụ là quan danh trong vương đình thổ phiên, trên lưng ngựa của hắn có một nữ tử đang đánh ngang đỡ lấy, trên cổ đeo hơn 10 sâu vàng bạc châu báu, phía sau yên ngựa còn buộc hai con lụa. Đến trước ngựa của Đồng Dụ, hắn cười lớn, bộ lạc ở chỗ thanh vị này, thật sự là một bộ lạc so với một bộ còn thư thả hơn. Nhà ta còn kém xa bọn họ rất nhiều. Đa Cắt, lần này ngươi được mùa rồi. Đồng Dụ hiện đang đắc ý, gã không chút khách khí nắm lấy tóc rồi kéo phụ nữ từ trên lưng ngựa lên, tham lam đánh giá dung mạo của nàng một phen. Sau đó cười nói, cái này cũng không tệ lắm. Sắc mặt Đỏ Dỗ Đồ Cắt thay đổi, tù binh này là hắn vất vả cực khổ đoạt được, đang muốn mang về trong trướng hào hào hưởng thụ một phen. Hắn muốn cự tuyệt, đã thấy Đồng Dụ lạnh mặt xuống, hắn lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, nói, nhỏ hiểu, quay đầu sẽ đưa đến trong trướng của cả đủ vẻ. Quay đầu ngựa, sắc thực nhiều người đang oán hận đi ra ngoài cốc. Thân tùy hướng về phía xác định nhiều người, miệng phun nước miếng, ca buôn, xem bộ dạng không tình nguyện của tiểu tử Đa Cắt kia, giống như bị cắt thịt. Lần này nếu không phải do Cấn Bô đầu lĩnh, bọn họ nào có thu hoạch tốt như vậy. Hiện tại đã cho bọn họ một chỗ tốt, bảo bọn họ lưu lại một phần, lại còn dám ra sức khước từ. Bây giờ còn dùng đến bọn họ. Đồng Dụ lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Du Chân Đa Cát, mọi chuyện đợi sau khi thu binh rồi nói. Ngô Trinh, khi nào sẽ tới thuốc mù? Người hầu cận được gọi là Ngô Trinh lập tức trả lời, tiểu nhân đã phái nhân thủ đắc lực đi thúc giục hắn, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức trở về. Nhưng thuốc mù đã làm được đáp ứng trước đó của hắn, Du Long Kha đến bây giờ cũng không dám ra mặt. Du Long Kha đã già rồi, chỉ là một con chó già giữ nhà cũng sắp không được, không có gan ra ngoài cắn người. Bác thuốc mù để lại hắn không phải bản lãnh của hắn. Lại phái người đi nói với thuốc mù, bảo hắn nhanh chóng động thủ đối với Nạp Chi Lâm Chiêm. Mấy ngày nay Đồng Dụ dẫn theo liên quân dọc theo Hà Cốc Vị Thủy đi về phía đông, cách cổ vị trại càng ngày càng gần, đã xâm nhập địa bàn thành đường bộ để đề phòng Du Long Kha tập kích, Đồng Dụ không thể không đem 3000 bản lĩnh do chính hắn dẫn dắt thành 3 bộ luân phiên bảo vệ chính mình. Ngay cả 600 tinh nhuệ mượn được từ trên tay Mục Trình, mỗi một khắc đều phải giữ lại hơn 1000 người bên người. Vì an toàn của nhà mình, Đồng Dụ cũng chỉ có thể để Mạc Tinh La Kết và mấy bộ tộc khác ở phía trước trắng trợn cướp bóc, chia đi gần 5 phần chiến lợi phẩm. Nhưng hiện tại Đồng Dụ thấy Du Long Kha không có một chút phản ứng nào, đã dần dần yên lòng. Hắn xem thường người như Du Long Kha, theo hắn thấy, tộc trưởng Thanh Đường Bộ nhìn như thế lực trên tay hơn người, có thể hiệu lệnh toàn bộ Cổ Vị Châu, nhưng thật sự đem đao ép đến trước mặt hắn, chân cẳng hắn liền mềm nhũn. Phế vật như vậy, sao dám chăn trước mặt mình? Xem ra nghe kết toán Ngô Sắt Lạp cũng không sai, chuyện Mục Trinh không dám làm, Đồng Dụ hắn có lẽ có thể làm một lần ở chỗ này đầu ngựa lại. Đồng Dụ nhìn về phía đông, đánh tiên phong cũng đã đến Cổ Vị Trại rồi. Thanh âm kết Ngô Sắt Tịch vang lên sau lưng Đồng Dụ, Cổ Vị Trại không thể đọc vào. Sư tôn. Đồng Dụ vội vàng xuống ngựa quay đầu lại hành lễ với Kết Ngô Sắt Lạp. Kết Ngô Sắt Tịch vẫn còn mặc tăng bào bẩn thỉu của hắn, hắn đi đến bên cạnh Đồng Dụ, nhắc nhở, "Đồng Dụ, cổ vị trại ngàn vạn lần không được động vào." Tuy nhiên không cần lão hòa thượng Kết Bạn Ngô Sắt Lạp nhắc nhở, Đồng Dụ cũng biết trại cổ vị không thể khinh động. Người Tống bị tiêu diệt bộ tộc phản thân cận, chỉ là mất mặt, còn chưa nhất định sẽ dễ dàng khởi binh, nhưng nếu trại cổ vị bị tấn công, người Tống nhất định sẽ không nhịn được đối với Đồng Dụ mà nói, chỉ cần tiêu diệt bảy gia tộc có oán hận với hắn, mặt mũi hắn vứt bỏ sẽ được trả lại, tổn thất quá khứ cũng được trả lại. Tất cả đều được đền bù, cũng có thể dẹp đường hồi phủ, lại dẫn tới lửa giận của người Tống chỉ thêm phiền phức cho mình. Vẫn phải gọi thuốc mù ra. Đồng Dụ nghĩ, chỉ cần thuốc mù xuất binh, ngày sau nếu người Tống vẫn muốn trả thù lại, thì có thể để hắn cách cổ vị gần nhất ứng phó. Vén rèm trứng lên, ánh mặt trời chiếu qua hai ngọn núi đối diện, chiếu thẳng lên mặt Hàn Cương. Ánh mặt trời đã hừng hực sáng sớm làm hắn buồn ngủ, nhưng không khí trong sơn cốc khoái khoái, rốt cục làm tinh thần Hàn Cương chấn động. Sau khi buôn ba vất vả suốt một đêm, ngủ hai canh giờ, Hàn Cương cũng không có cảm giác sảng khoái tinh thần. Ở trong lều vải bởi vì đốt đèn dầu mà trở nên trướng khí mù mịt, hắn bị từng đợt mùi quái dị nói không nên lời nhưng lại xuyên thấu qua thóc trước, hôn đến đầu óc choáng váng hoa mắt. Lều vải không biết đã bao nhiêu năm chưa được rửa sạch, bên trong khắp nơi đều là chất dầu rất dày, Hàn Cương cả đời cũng chưa từng ở nơi bẩn thỉu như vậy. Cho dù là lúc Hàn gia nghèo nhất, trong nhà cũng được quét dọn rất sạch sẽ. May mắn hắn mang theo chăn tự dùng bên người, Hàn Cương mới có thể thoáng an tâm ngủ một giấc. Từ trong lều vải đi ra, chung quanh đã là một mảnh tiếng người. Con dân của Thanh Đường Bộ ở thôn nhỏ đã sớm rời khỏi lều vải của mình. Có người xuống ruộng làm việc, có người thì ở trong thôn xử lý ngựa và dê. Mà ở phía bắc thôn nhỏ ước chừng hơn 2 dặm, còn có thể nhìn thấy một thành trại nho nhỏ do đất vàng đồng thành, đó chính là Thanh Đường thành nơi Du Long Kha ở đúng vậy. Đêm qua Hàn Cương không vào trong thành Thanh Đường mà ở lại trong lều vải ngoài thành. Tuy rằng Du Long Kha đuổi theo ra khỏi thành khuyên can mãi, nhưng Hàn Cương vẫn kiên trì như thế, đây là Hàn Cương đang bày tỏ thái độ của mình. Cũng là để chứng minh cho Du Long Kha biết đêm qua hắn từ chức không phải giả vờ giả vịt. Nhưng trên bản chất, Hàn Cương vẫn đang biểu diễn, nếu như vậy có thể khiến Du Long Kha khuất phục, hắn không ngại ngủ trong lều vải bẩn thêm 2 ngày nữa. Hàn Cương bước ra khỏi trướng, bên ngoài lều vải hắn đang ở nhờ đã có một tướng lĩnh người phiên toàn bộ là phó giới trụ đang chờ hắn, bên cạnh là Vương Tuấn Thần đang canh chừng. Nhìn thấy Hàn Cương ra khỏi trướng, tướng phiên vội vàng tiến lên, hắn chỉ về phía nam, đó là phương hướng ngược lại Thanh Đường thành, "Hàn quan nhân, hiện tại gia tộc trưởng của ta đang ở phía trước chờ, kính xin quan nhân đi qua một lát." Du Long Kha đây là muốn xuất binh. Hàn Cương cười một cái đương nhiên, Hàn Cương biết cho dù Du Long Kha đồng ý xuất binh, hắn vẫn cố kỵ Vương Tiểu sau lưng mình, làm ra quyết định cũng là vì lợi ích của Thanh Đường Bộ, lời nói của mình đêm qua chỉ là đưa đến tác dụng trợ giúp. Hơn nữa Hàn Cương còn biết, Du Long Kha tuyệt đối sẽ không liều mạng với Đồng Dụ. Hắn sẽ không vì người ngoài liều sống liều chết, Du Long Kha chỉ hành động vì lợi ích của mình và Thanh Đường Bộ, có khả năng nhất chính là chờ Thất Bộ bị đánh tan, hắn lại làm cứu tinh cứu vớt đi ra cứu vớt tình thế nguy hiểm. Nhưng như vậy là đủ rồi. Đồng Thiêu không có tà tâm. Vì báo thù lãnh quân tấn công Thanh Vị, Thất Bộ bất ngờ không kịp phòng bị, tổn thất nặng nề. Vương Thiệu bởi vậy giận dữ, liền phái thân tín liên lạc Thanh Đường Bộ, điểm đại quân đánh bại Đồng Tịch. Kịch bản chọn bộ phim Hàn Cương hiện tại cũng có thể giúp Vương Thiệu viết ra, trình đến Ngự Tiền Thiên Tử, lại là một phần công lao của Vương Thiệu. Hàn Cương không lập tức đồng ý với lời mời của Phan tướng, chỉ nói, chờ ta rửa mặt trải đầu một phen đã. Nói xong liền xoay người vào trướng, mà Vương Tuấn Thần liền mang theo 2 gã hầu cận bưng đổ rửa mặt đi theo vào. Du Long Kha rốt cuộc cũng xuất binh rồi sao? Vương Tuấn Thần ở bên cạnh lúc Hàn Cương rửa mặt trải đầu nói, hắn mặc kệ đệ hắn uống thuốc bù sao? Quản hắn nhiều như vậy làm gì? Hàn Cương dùng khăn tay lau mặt, Du Long Kha cũng không để ý. Chúng ta cần gì phải lo lắng thay hắn? Bộ Thanh Đường cho tới bây giờ đều không phải trọng điểm của Thác Biên Hà Hoàng, thuốc mù có bản lãnh thượng vị thì ủng hộ thuốc mù, Du Long Kha có bản lãnh giữ được vị trí thì ủng hộ Du Long Kha. Không can thiệp nội chính trong tộc, ai lên đài còn không phải đều phải thành thành thật thật làm người. Giống như bây giờ, Du Long Kha dù tính kế như thế nào cho nhà mình, cuối cùng vẫn phải động một chút. Được rồi. Xúc miệng xong, Hàn Cương chỉnh lại quần áo, nhìn Vương Tuấn Thần cười, để cho chúng ta đi tụ hợp với Du tộc trưởng, xem hắn giải quyết Đồng Dụ đánh tới như thế nào. Vương Thiệu và Cao Tuấn Dụ đã leo lên đầu tường cổ vị trại. Xa xa nhìn hơn một dặm, một đội kỵ binh thổ phiên diếu võ dương ngoài qua lại bốn ba, hai người sắc mặt thâm trầm như nước. Mới qua một đêm, Đồng Dụ tiên phong đã giết tới bên cạnh cổ vị trại. Mà lúc này, Nạp Chi Lâm chiếm bộ cách cổ vị trại gần nhất còn chưa rút lui. Về phần mấy bộ là khác, tình huống đến tột cùng như thế nào, đã không cần suy nghĩ nữa. Từ Thuần, không cần đi Thanh Đường Bộ một chuyến nữa. Cao Tuân Dụ hỏi Vương Thiểu, tình hình còn tệ hơn cả tưởng tượng của hắn. Cao Tuân Dụ không thể không chờ đợi viện quân đến nhanh một chút. Không cần lo lắng. Hàn Ngọc Côn trước giờ đều có thể khiến người ta kinh hỉ, chưa từng ngoại lệ. Vương Thiểu nói là tín nhiệm Hàn Cương, không bằng nói là chờ đợi trong lòng mình. Hiện tại hắn đã hối hận, sớm biết ngày hôm qua kiên trì suốt đêm đi tìm Du Long Kha nói chuyện. Nhưng bây giờ đã không phải lúc ra khỏi thành, làm quan viên địa vị cao nhất trong cổ vị trại, hành động thiếu suy nghĩ của hắn sẽ khiến quân thủ trong trại dao động, Ngọc Côn khẳng định có thể thuyết phục Du Long Kha, đến lúc đó chính là chúng ta phản kích. Chương 34. Cây qua như lâm khởi phân. Chương 34. Cây qua như lâm khởi phân. 7. Du Long Kha một khi quyết định bắt đầu hành động, tướng linh quân tá tụ ở bên cạnh hắn, liền một đám phóng đi bốn phương tám hướng, trở lại trong đội ngũ của bọn họ. Có lẽ là vì phòng ngừa tin tức bị tiết lộ, Thanh Đường Bộ cũng không thổi kèn lệnh xuất trinh, cũng không có chống trận lôi động tiến binh, nhưng từng lá cờ xí giơ cao, đã tuyên cáo chiến tranh với tất cả con dân Thanh Đường Bộ ở trong cốc điện. Hiển nhiên Du Long Kha đã sớm có chuẩn bị. Đêm qua trong vòng một khắc đồng hồ Hàn Cương đã đốt lên mấy ngàn nhân mã, hắn chuẩn bị đương nhiên đầy đủ. Hiện giờ hắn ra lệnh một tiếng, lại chỉ là một khắc đồng hồ, mấy ngàn chiến sĩ Thanh Đường Bộ chờ đã lâu cũng đã chờ xuất phát. Nhưng Du Long Kha không hề động, hắn vẫn đang chờ, tất cả chiến sĩ Thanh Đường Bộ đều chờ cùng hắn. Tiếng vó ngựa ban đầu nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng rất nhanh sau đó, một bóng người cưỡi ngựa lớn dần. Một người cưỡi ngựa cao lớn hùng tráng, cưỡi một con chiến mã hùng dũng, chạy thẳng về phía Du Long Kha. Dưới cổ ngựa của hắn treo hai vật thể hình cầu, Hàn Cương không cần nhìn kỹ cũng biết hai người này đều là kẻ xui xẻo không cẩn thận đụng phải mũi thương. Người cưỡi ngựa cao lớn quỳ xuống trước ngựa của Du Long Kha, mang theo hai cái đầu đi lên, khởi bẩm tộc trưởng, tiểu nhân hôm nay phụ mệnh tuần tra xung quanh, thu được thủ cấp của hai tên tặc nhân chính xác, kính xin tộc trưởng kiểm tra thực hư. Hàn Cương ở bên cạnh nhìn hai cái thủ cấp, đều là trang phục người phiên, hơn nữa chết không nhắm mắt, nhai răng trợn mắt, từ khóe mắt, lỗ mũi còn có trong kẽ răng từng đường chảy máu, bộ dáng thật là khủng bố. Nếu việc cách ngươi đã mang về, cũng không cần kiểm tra thực hư. Du Long Kha giơ hai cái đầu của người phiên lên cao, chiếu sáng các tướng sĩ dưới trướng, đem hai cái đầu này treo lên đại ly của ta, lần này lấy bọn họ tế cờ. Lấy ra một con hạ đạ thưởng cho Du Kỵ đầu tiên mang về thủ cấp quân địch, Du Long Kha lại tiếp tục chờ. Hiện tại Hàn Cương đã hiểu, tộc trưởng Thanh Đường Bộ muốn một mẹ hốt gọn trinh sát do Đồng Dụ phái tới, mới bắt đầu hướng ra ngoài binh, cho dù Đồng Dụ có thể từ trinh sát biến mất phát hiện Thanh Đường Bộ xảy ra vấn đề, nhưng hắn không thể dựa vào trinh sát dò xét động tĩnh Du Long Kha, như vậy có thể đánh Đồng Dụ trở tay không kịp. Sau khi tiếp tục là Du Kỵ thứ nhất, từng kỵ binh Thanh Đường Bộ theo sát trở về. Thủ cấp tặc quân bọn họ mang về không ít, nhưng những Du Kỵ này cũng có không ít người bị thương. Hàn Cương hiểu được, bọn họ thành công đã phải vất vả một phen. Có lẽ còn có vài đồng bạn có thể đã không về được. Du Long Kha đã không còn Du Kỵ trở về, mà Du Long Kha vẫn đang đợi, Hàn Cương cũng duy trì đủ kiên nhẫn. Mà Hàn Cương không thúc giục, Du Long Kha lại cảm thấy kỳ quái, Hàn quan nhân không nóng đội sao? Bản quan rất nóng đội. Nhưng dụng binh thường thường càng nóng đội càng dễ xảy ra chuyện. Một trận chiến lần này, kết quả tốt nhất là một trận chiến mà định, khiến Đồng Dụ không còn sức tái khởi. Trưởng lão Du tộc về binh sự, cũng không cần bản quan nhiều lời. Ha ha, ta hiểu rồi. Du Long Kha đương nhiên hiểu rõ, lời Hàn Cương nói đã nói trúng tim đen của y, bất luận nói thế nào, thắng lợi vẫn là vị trí số 1. Về phần bảy nhà phiên bộ, có thể thì cứu, cứu không được thì thôi, không cần quá để ý rốt cuộc. Một đám bụi mù bước lên từ phương xa, tiếng vó ngựa cũng theo đó chuyển đến, một đội kỵ binh cấp tốc chạy về, áo choàng và nón trụ trên người bọn họ đều là màu xám mờ mịt, hiển nhiên đã ở dã ngoại một thời gian rồi. Cách đại đội còn cách trăm bước, bọn họ liền tìm ngựa dừng bước. Dẫn đầu đội chủ chậm rãi tiến lên, cũng không có dâng ra thủ cấp tập nhân, mà là bẩm báo tình báo hắn tìm hiểu cho Du Long Kha. Câu nói đầu tiên của thám báo này chính là long trời lở đất, tiền phong của Đồng Dụ đã đến cổ vị trại. Tọa kỵ của Vương Thuấn Thần đột nhiên hí dài một tiếng, phảng phất như đang kêu thảm thiết. Trước khi tướng tá của bộ tộc phàn xung quanh nhìn thấy, Vương Tuấn Thần vội trấn an tọa kỵ, lại không muốn người khác biết lặng lẽ lau bờ ngựa vừa mới túm trong tay. Du Long Kha liếc Hàn Cương một cái, nhưng trên mặt hắn cái gì cũng không nhìn ra. Nếu Đồng Dụ đã đi đến bên ngoài cổ vị trại, quan nhân muốn về cổ vị cũng có chút khó khăn. Không bằng như vậy đi, kính xin quan nhân theo ta cùng hành động, chờ đến khi con trai ta chém đầu Đồng Dụ, cũng tiện để quan nhân làm chứng. Du Long Kha đề nghị, để Hàn Cương đi theo hắn. Đây là tất nhiên. Hàn Cương gật gật đầu, lại nói, nhưng mà bản quan còn muốn phái hai người trở về báo tin. Tìm được hai hộ vệ hồng cẩn thận, Hàn Cương bảo bọn họ trở về bẩm báo Vương Thiểu. Hai người lĩnh mệnh đi rồi, Du Long Kha đã chọn binh mã hắn muốn mang đi, tuy chiến sĩ dưới trướng Du Long Kha lấy ngàn mã tính, nhưng lúc này hắn chỉ lĩnh trong tộc chọn kỹ 800 người. Mà hơn 3000 binh lính không được chọn, thì chia cho Du Long Kha mấy đội phái ra ngoài, dùng để phô trương thanh thế bên ngoài, để Đồng Dụ rời lực chú ý qua. 800 kỵ binh tụ tập ở thung lũng, phân thành 8 trận thế, tuy rằng không làm được đội hình chỉnh tề như định cấp tinh huệ, trận hình nghiêm nhiên, nhưng cũng là một đám thần khí hoàn chỉnh, khí thế hiên ngang, không chút lo lắng chiến đấu sắp đến. Bọn họ đều mặc giáp da, mà chiến mã cũng khoác chăn lông thật dày. Mặt khác những chiến mã ra trận này đều là nắm trên tay, bọn họ hiện tại cưỡi chính là một con tọa kỵ dùng để đi đường khác. Hàn Cương không ngờ Du Long Kha lại có thể chấp vá ra nhiều kỵ binh hai ngựa như vậy, tuy giáp trụ mới cũng mới có, nhưng sự giàu có của Thanh Đường Bộ đã có thể thấy được, mỗi nhập 3 vạn quan mỗi năm xem ra cũng không phải chỉ dùng để trang trí dinh thự cho Du Long Kha. Có gần ngàn kỵ binh này, nhất định có thể đắc thắng, toàn quân đều được trả, Hàn Cương nói lời chúc lành thông dụng, lấy lòng. Mà Du Long Kha lại nói, có Hàn quan nhân áp trận, đương nhiên thắng lợi mở cờ được tất nhiên không nói chơi. Nhưng toàn sư mà còn khó nói, binh hung chiến uy, những binh sĩ lần này theo ta xuất chinh, có thể có một nửa bình yên trở về đó là vận hạnh. Hàn Cương khẽ chấn động, sao hắn nghe Du Long Kha nói như vậy, hình như có ý ở ngoài lời. Hắn nhìn qua, lại vừa vặn đối diện với ánh mắt ẩn ý sâu đậm của Du Long Kha. Hàn Cương cười hiểu ý, không ngờ thanh danh của mình đã truyền đến thai người phiên, ta thấy tướng sĩ xuất chinh lần này đều ít có chết non, có thể bình yên trở về vẫn là chiếm tuyệt đại đa số. Nghe nói Hàn quan nhân là thần ý nổi danh ở Tần Châu, quản lý tất cả thương binh doanh trên đường Tần Vượng. Hình như ngay cả cổ vị trại cũng có thêm một viện điều dưỡng. Hàn Cương ở cổ vị trại danh tiếng không nhỏ, lời đồn về đệ tử đích truyền của Tôn Chân Nhân cũng được truyền bá rộng rãi. Du Long Kha tuy rằng chưa từng nghe nói qua về hắn, nhưng tộc nhân trong Thanh Đường Bộ nghe qua tục danh của Hàn Cương lại có rất nhiều, đêm qua nghe ngóng một chút, cũng đã hiểu rõ Hàn Cương này rất nhiều. Thần ý tuyệt đối không đảm đương nổi, nhưng quản chuyện Tần Phượng Lộ bị thương cũng là chuyện thật. Hàn Cương mặc dù không thể mở phương thi trầm, nhưng chăm sóc bệnh nhân một chút, khiến bọn họ có thể sớm ngày khôi phục, lại vẫn có chút năng lực. Hàn Cương cơ hồ vỗ ngực nói chuyện, hôm qua hắn là vì triều đình đi thuyết phục Thanh Đường Bộ tộc trưởng, mà hiện tại, hắn là vì muốn kết thiện duyên với Du Long Kha. Theo Hàn Cương được biết, đời sau truyền lại tàng y tàng dược vô cùng kỳ diệu, lúc này chỉ có một hình thức ban đầu, hiện giờ thổ phiên bộ là thiếu y thiếu thuốc, Tống Đình ban cho trong vật phẩm của Quy Thuận phiên bộ, ngoại trừ vàng bạc tiền tài ra, còn có một bộ phận rất lớn là dược liệu mà phản bộ cần gốc. Vương Thiểu ngồi không hưởng lợi ở cổ vị, Hàn Cương lại không muốn phí công làm người, cuối cùng lại không kiếm được nhiều tiền. Thủ đoạn của Vương Thiểu đối phó với bộ lạc phồn là ân uy cùng thi triển, ân trong đó chính là thiện duyên, không bằng tự mình kết thúc. bởi vì hắn quản lý chuyện bị thương trong đường câu lộ, bất kể là cổ vị hay vị nguyên, bộ lạc phàn ở vùng này cũng nằm trong đường Tần Vượng. Du Long Kha tay phải vỗ ngực hành lễ, nếu là binh sĩ xuất chiến lần này, có thể được Hàn quan nhân cứu chữa, trên dưới Thanh Đường bộ tất nhiên vô cùng cảm kích. Không cần cảm kích, Thanh Đường bộ lần này đã vì triều đình thảo phạt đồng dụ, Hàn Cương vì tướng sĩ bị thương ra một phần lực cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Cương vẫn luôn hy vọng mình có thể có được quyền lên tiếng lớn hơn nữa, có được càng nhiều tiền vốn để tấn thân, để trong lòng thiên tử và các tể chấp trở thành một quan viên có hiểu biết sâu sắc đối với sự vụ Hà Hoàng, ở trong mắt thiên tử trở thành chuyên gia phương diện nào đó, liền đại biểu một khi nơi đó cần người, hoặc là cần trưng cầu ý kiến, triều đình sẽ là người đầu tiên nghĩ đến hắn. Phú Bật đi sứ qua hai lần Liêu Quốc, hơn nữa là ở dưới tình huống khẩn cấp nhận mệnh, hắn dựa vào phần công tích này cùng với đối với Liêu Quốc thăng nhiệm tể tướng. Hàn Kỳ đảm nhiệm chức Tiệm Tây Tuyên phủ sứ cùng Tần Phượng Kinh lược sứ, liên quan tới biên sự Tây Bắc, quyền phát ngôn của hắn trong triều thần luôn luôn lớn nhất. Tiết hướng là xuất thân ấm bổ, hơn nữa sở trường là chuyện tài kế các sĩ đại phu tràn ngập mùi tiền thối khinh thường, mặc dù sĩ đại phu xuất thân tiến sĩ thường xuyên công kích hắn, nhưng Triệu Cắt lúc trước cân nhắc phương pháp thua đều phải thực hiện hay không, lại vẫn như cũ đi trưng cầu ý kiến của hắn. Vương Thiệu hiện giờ chủ trì việc khai phá biên cương của Hà Hoàng, cho dù cuối cùng hắn thất bại, ngày sau một khi triều đình nhắc lại việc này, quá nửa cũng sẽ bắt đầu dùng hắn, mà triều đình phải trưng cầu ý kiến có liên quan đến bộ tộc Hà Hoàng Thiên, cũng sẽ tìm Vương Thiệu hỏi đời sau, thông thường đều ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc, cũng là đạo lý tương tự. Tri thức, kinh nghiệm, nhân mạch, tư lịch, vô luận cổ kim đều là ở trong công việc, đánh giá nhân tài trên quan trường mấy chỉ tiêu quan trọng nhất. Có những người này làm ví dụ, Hàn Cương cũng đang suy nghĩ làm thế nào để phát huy ưu thế của mình, lưu lại một nét bút đậm mực trong bộ Hà Hoàng Thiên. Nhân tình cũng tốt, uy vọng cũng tốt, cho dù có thể khiến trẻ con không dám khóc đêm cũng được, dù sao cũng phải lưu lại chút gì đó. Đây là tư lịch, đây chính là tiền vốn, đây chính là giấy chứng nhận chứng minh tương lai hắn có cơ hội có thể tiếp tục chen chân vào chuyện biên giới Tây Bắc. Đối với việc này, Hàn Cương vốn đã có chút tâm tư chuẩn bị, hiện tại vừa thấy Du Long Kha liền hiểu rõ ý nghĩ của mình vẫn có thể thực hiện được Hàn Cương đồng ý, Du Long Kha liền hạ lệnh toàn quân xuất động. Vẫn không có kèn vàng chống vàng, chỉ là cờ xí đang múa. Một nhóm hơn 800 kỵ binh, đi cũng không phải đại lộ trong sơn cốc, mà là ý đồ trèo núi mà đi. 800 kỵ binh xuyên qua con đường nhỏ trên núi. Đường núi vốn lượn, 10 bước một cong, trong dòng người, trước nhìn không thấy đầu, sau nhìn không thấy cuối. Do địa thế cao nguyên đất vàng, địa thế là ngàn đồi vạn suối, thường thường đi không được một dặm phải đi qua mấy cái mương, cách 20 dặm là có thể tin tức mấy ngày không thông. Đồng dụ là dọc theo thung lũng vị thủy hà tiến binh, muốn đi vòng ra phía sau gã, nhưng cũng có không ít con đường có thể lựa chọn. Người phàm trần không thiếu đầu óc, cũng không thiếu hiểu biết về binh pháp. Du Long Kha rất tự nhiên lựa chọn chiến lược có lợi nhất. Sau một hai ngày, bọn họ xuất hiện bên cạnh đồng dụ, chính là lúc thu hoạch thành công lớn. Chương 35. Đạn Minh sao phá trung thần, 1. Chương 35. Đạn Minh sao phá trung thần, thượng. Trương Hương Nhi hiện tại khóc không nổi nữa, mê mặt được người đỡ đứng ở trên đầu thành, nhìn một đội kỵ binh của đồng dụ ở ngoài thành giơ lá cờ nhỏ chạy qua lại, diều võ dương ai. Tộc trưởng bộ lạc Nạp Chi Lâm chiếm hoàn toàn không ngờ, đồng dụ kia lại tới nhanh như vậy. Ngày hôm qua tiên phong của hắn còn nói là ở ngoài trăm dặm, mà hiện tại đã giết tới dưới thành. Nếu trước mắt đã có tặc nhân đang du đãng, vậy thông đạo thổi mãng thành hắn đi tới cổ vị trại, hiện tại đương nhiên đã bị tiên phong quân đồng dụ trước mắt phong tỏa. Hơn nữa Trương Hương Nhi còn nghe thám báo hôm qua trốn về nói, xuất bộ làm tướng lĩnh tiên phong, lại là thủ hạ ngoan độc nhất của đồng dụ, đó là một kẻ điên thật sự có thể lột ra người chép kinh thư. Nghĩ đến thê thiếp mình còn ở lại suy mãng thành, còn có cháu trai độc tôn mới 7-8 tuổi, nhớ tới bọn họ sắp gặp phải tao ngộ, thân thể Trương Hương Nhi đều run lên. Cổ vị trại có thể không sợ đồng dụ, bọn họ chỉ dựa vào hơn ngàn người là có thể vững vàng thủ vững thành trì. Nhưng thành thổi mãng nho nhỏ không ngăn được hơn vạn đại quân của đồng dụ. Tuy suy mãng thành được xưng là thành, nhưng chỉ là một trại nhỏ, còn xa mới bằng quân bảo của người Tống, càng đừng nói tới việc so sánh với những quân thành chu vi 900 bước, 1000 bước, 200 bước kia. Trung tâm suy mãng thành mà Nạp Chi Lâm chiếm đóng, thật ra chính là một nơi rất nát, bằng không Trương Hương Nhi hắn cũng sẽ không thường xuyên chạy đến cổ vị trại ở. Trương Hương Nhi lúc này trong lòng chỉ còn lại hai chữ hối hận, sớm biết sẽ có ngày hôm nay hắn sẽ không tranh vũng nước đục kia. Hai đại quan nhân trong thành Tần Châu tranh công, hắn xen vào thì tính là gì? Nghe Vương Thiếu nói, bảy bộ tộc cùng đi tiêu diệt Thác Thạc bộ, còn đánh đồng dụ một trận. Cuối cùng là sản nghiệp một nhà mấy nhà phân chia, nhà mình cũng không chiếm bao nhiêu tiện nghi. Mà hiện tại, Nạp Chi Lâm chiếm bộ lại vì chút tiền không đáng kể kia, đem toàn bộ của cải đều bồi vào. Trương Hương Nhi vẻ mặt cầu xin, hận tới mức dậm chân, nhà hắn sắp bị diệt môn rồi. Rốt cuộc khi nào viện quân của Thanh Đường bộ mới tới? Lúc này trong lòng Cao Tuân Dụ cũng như lửa đốt, môi bị tâm hỏa đốt mấy lỗ hổng, khóe môi cũng toàn là bọt nước. Tặc nhân đều giết tới trước mắt rồi, Hàn Cương sao còn chưa truyền tin về? Chủ trướng Thanh Đường bộ cách cổ vị trại không xa, 30 dặm đất, hai ngọn núi mà thôi, hiện tại dù thế nào cũng nên có tin tức trở về. Cao Tuân Dụ quay đầu nhìn Trương Hương Nhi mặt đã không còn chút máu đứng cách đó không xa, lòng nóng như lửa đốt. Nếu lần này Đồng Dụ báo thù thành công, khiến cho thất bộ bị diệt sạch, cơ sở mà Vương Tiểu vất vả gây dựng được ở khu vực Hà Hoàng tất nhiên tan thành mây khói. Mà bên triều đình, có lẽ vừa mới định ra phong thưởng cho công lao của Thác Thạc bộ, thiên tử có lẽ mới nhìn thấy cảnh tù binh ba quỳ chín lạy, cầu xin khoan dung biểu diễn. Nhưng bây giờ trong nháy mắt, chính là một trận thảm bại, điều này làm cho mặt mũi của thiên tử để vào đâu? Làm cho mặt mũi triều đình để vào đâu? Cao Tuân Dụ không phải lo lắng cho Vương Tiểu, ý suy nghĩ cho sự nghiệp bên bờ Hà Hoàng. Thiên tử còn trẻ, tâm tư dễ dàng dao động, một trận đại bại ngoài dự liệu, hơn nữa còn là một gậy cảnh cáo trước mặt thiên tử, đủ để hoàng đế không muốn nghe bất cứ tin tức gì liên quan tới Hà Hoàng nữa. Vậy Cao Tuân Dụ ý đến Tần Châu tự chuốc lấy khổ, chẳng phải thành trò cười sao? Cao Tuân Dụ cắn chặt răng, nghiến răng nghiến lợi, khiến cho thịt trên quai hàm đều phồng lên. Công bằng, có muốn xuống dưới nghỉ ngơi một chút không? Vương Thiệu nhìn Cao Tuân Dụ. Từ Thuần, ngươi giống như không nóng vội chút nào. Giọng nói của Cao Tuân Dụ nặng nề, hiển nhiên đã hổn hển, đang muốn tìm người giận chó đánh mèo. Ta cũng nóng vội, nhưng việc này gấp cũng không được. Vương Thiểu vẫn bình tĩnh như cũ, hai năm qua hắn đã chịu đủ nhiều đả kích, cũng không kém chuyện này. Đúng vậy, ngươi rất yên tâm với Hàn Ngọc Côn. Lửa giận trong lòng Cao Tuân Dụ đã đốt lên người Hàn Cương. Hàn Cương đi lâu không trở về, đến bây giờ ngay cả một tin tức cũng không có, làm cho Cao Tuân Dụ hận thấu hắn kéo dài. Vương Thiểu lúc này tinh thần chấn động, mắt nhìn về phương bắc, tới rồi. Thanh âm của hắn khó có thể che giấu sự hưng phấn trong lòng, đã trở về rồi. Trở về rồi. Cao Tuân Dụ vội vàng nhìn theo tầm mắt Vương Thiểu, chỉ thấy phía bắc cổ vị trại có hai nơi, đang có hai kỵ binh chạy thẳng đến thành trại. Bọn họ xông đến cực nhanh, đi theo còn có 6 con ngựa, hai người tám ngựa ở phía bắc trại cố ý lưu lại đất hoang tiến lên cực nhanh, thậm chí ở phía sau kéo ra một đạo bụi mù giống như rồng vàng. Quân coi giữ trong thành đột nhiên buộc phát một trận hoan hô, bọn họ cũng nhìn ra người tới là người bên mình. Nghe được tiếng hoan hô, Trương Hương Nhi đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên có khí lực, vội vàng tiến lên một bước, nhón chân nhìn về phía bắc. Hai kỵ binh Hàn Cương phái trở về, ỷ vào ngựa nhiều, vòng qua đám kỵ binh canh giữ ở cửa tây cổ vị trại từ xa. Mười mấy 20 người mà Đồng Dụ phái tới này cũng không chặn được mấy cánh cửa lớn của cổ vị trại. Lát sau hai kỵ binh quỳ một gối trước mặt Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ, một năm một mười báo cáo với hai người Vương, Cao. Trương Hương Nhi vừa nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, râu tóc dựng lên, mắt trợn trừng muốn nứt ra, điên cuồng kêu lên, cậu tặc Du Long Kha kia nên thiên đào vạn quả. Đáng chém. Cái gì? Cao Tuân Dụ cũng biến sắc, Hàn Cương chỉ nói Du Long Kha đi phá đường lui của Đồng Dụ. Hắn mặc kệ cổ vị trại. Hắn mặc kệ bảy nhà bộ tộc phiên quốc rồi. Vương Thiểu nghe xong vốn cũng đang tức giận, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, hắn giải thích cho Hàn Cương, không thể trách Hàn Ngọc Côn. Hắn có thể thuyết phục Du Long Kha đã không tệ rồi, làm sao có thể thúc giục lão hồ ly Du Long Kha vượt lửa qua sông cho chúng ta. Tâm tình Vương Thiểu so với vừa rồi vẫn thoải mái hơn không ít. Với hắn mà nói, hắn không thể để mặc cho thất bộ bị diệt, đây là đả kích cực nặng đối với uy tín của hắn trong người phiên. Nhưng cho dù thất bộ bị diệt, nếu sau đó hắn có thể tiêu diệt toàn bộ sở bộ của Đồng Dụ, tình huống cũng sẽ không quá tệ. Ít nhất ở trước mặt thiên tử và Su Mật Viện, mình cũng có lý do để biện giải cho mình. Dù là ở vùng cổ vị, bộ tộc có thể nghe lời thụ giáo lại ít đi mấy người, Du Long Kha này, làm sao cũng không thể nghe lời hơn thất bộ. Vương Thiểu không nhịn được suy nghĩ, nếu đêm qua người đi gặp Du Long Kha là mình, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, nói không chừng còn có thể khuyên lão hồ ly Thanh Đường bộ kia trực tiếp liều mạng với Đồng Dụ. Chỉ tiếc một ý nghĩ sai lầm bốn. Đứng trên một gò đất ven đường, Đồng Dụ đã có thể nhìn thấy bóng dáng của cổ vị trại ở phía nam cổ vị trại, còn có Nạp Chi Lâm chiếm bộ tộc cuối cùng này. Nghe tin tức tán thưởng truyền về, hắn đã chặn cửa cổ vị trại lại, mà quân coi giữ trong trại thì không một ai dám ra. Nhanh thôi. Đồng Dụ nghĩ thầm, hôm nay vào đêm có thể tiêu diệt Nạp Chi Lâm chiếm bộ, đến ngày mai là có thể hồi sư. Lần này bảy bộ tộc từng mạo phạm hắn cùng nhau bị diệt, trên mảnh thổ địa phía Đông Hà Châu, hẳn là sẽ không còn có can đảm phản đối bộ tộc của mình. Mặt mũi và danh vọng mấy tháng trước vứt bỏ, rốt cục cũng về tới trong tay mình. Đồng Dụ đắc ý vớt râu. Huynh trưởng Mộc Trinh của hắn thực sự không có chí tiến thủ, chỉ biết canh chừng một mẫu ba phần đất của mình ở Hà Châu. Danh vọng là do đánh ra, chứ không phải bảo vệ. Đừng nhìn Mộc Trinh là trưởng tôn, nhưng sau trận chiến lần này, Đồng Dụ hắn có thể ở trên con mắt người khác gáp đảo ca ca nhà mình rồi. Đồng Dụ sở dĩ có thể liên lạc với thuốc mù, cũng là bởi vì bọn họ đều có một huynh trưởng an tại thủ thành, không có chí tiến thủ, làm dã tâm của bọn họ có thể bành trướng. Nói hai người đồng bệnh tương liên cũng được, có chí cùng nhau cũng được, dù sao đều là tâm tư giống nhau như lúc, người kia có thể thay thế Đồng Dụ không muốn được xưng là cần thuế. Chức quan biên cạn đủ này, ở thời đại thổ phiên khống chế toàn bộ Tây vực, Hà Tây là đô hộ thống lĩnh đại quân, thanh uy hiển hách, mặc dù là đường hoàng cũng phải sợ hãi. Nhưng ở hiện tại, lại chẳng qua là công cụ đồng chiên dùng để trấn an người mà thôi. Ánh mắt Đồng Dụ càng sâu, cấn buôn làm sao dễ nghe bằng tán phổ. Vị trí tán phổ thổ phu này, thúc thúc nhà mình hiện tại đang ngồi, ca ca nhà mình thì muốn ngồi mà không dám ngồi, nhưng Đồng Dụ hắn rất nhanh có thể ngồi lên rồi. Hắn cười gằn, lần này nhất cử diệt bảy bộ, trên đất đai phương viên vài trăm dặm, đối với mệnh lệnh của mình, còn có ai dám khu phục? Một con rồng lớn lượn giữa những gò đất bị dòng nước cắt ra giữa cao nguyên đất vàng. Nhìn như không ngừng tiến lên, nhưng chân chính tính toán khoảng cách đi, lại là ngay cả 10 dặm cũng không đến, đường núi thật sự quá khó đi, mà Du Long Kha giống như lại đang cố ý kéo tốc độ. Tam ca, đi cũng quá chậm. Vương Tuấn Thần vội vàng, thúc ngựa tiến lên nói với Hàn Cương. Hàn Cương lắc đầu, không chậm. Ta lo lắng cho cơ hội ở đó, còn có cao đề cử, bọn họ đang chờ viện quân của Thanh Đường bộ. Hiện tại mặc kệ cổ vị, mà là đi vòng dò xét đường lui của Đồng Dụ, bọn họ sẽ vui vẻ sao? Vương Tuấn Thần lo lắng thay Hàn Cương, sợ hắn vì chuyện này mà đắc tội Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ. Du tộc trưởng không phải lưu lại 3000 binh sao? Vậy không dọa được Đồng Dụ đâu. Vương Tuấn Thần cảm thấy Hàn Cương chỉ nói cho có lệ, ta cũng nghe theo mệnh lệnh Du Long Kha hạ như thế nào. Không được đi vào cổ vị trại 20 dặm, chỉ cần ra khỏi cốc là dừng lại. Nhưng cổ vị trại cách Nạp Chi Lâm chiếm trại gần nhất cũng 20 dặm. Một nam một bắc cách nhau 40 dặm, Đồng Dụ có thể thanh thản ổn định cướp sạch bộ phận của Nạp Chi Lâm chiếm. Không cần lo lắng, trên đời này luôn có rất nhiều người thông minh. Thấy Vương Tuấn Thần không chịu buông tha mình, Hàn Cương suy nghĩ một chút, vẫn để lộ ra một chút ý nghĩ của mình, ngươi cho rằng thuốc mù ở đâu? Dược mù? Hắn ở nơi nào? Ta cũng không biết. Hàn Cương cười lắc đầu. Tuy đoán được mấy khả năng nhưng đều không chuẩn. Thuốc mù có ý nghĩa mù thuốc, tựa như Du Long Kha có ý tưởng của Du Long Kha. Ta đề nghị Du Long Kha sẽ tiếp thu, là vì nhất trí với ý tưởng của hắn. Nếu ta bảo hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa, ngươi cho rằng hắn sẽ để ý tới ta? Lời Hàn Cương nói như là đang đánh đố, Vương Tuấn Thần nghe không hiểu, nhưng trong lòng Hàn Cương lại rất rõ ràng. Đồng Dụ hành động vì lợi ích của mình, Du Long Kha hành động vì lợi ích của mình, thuốc mù đương nhiên cũng sẽ hành động vì lợi ích của mình, chỉ cần dã tâm của hắn lớn như trong truyền thuyết, vậy hắn tất nhiên sẽ có một phen động tác, tranh thủ lợi ích cho mình. Cùng đạo lý, Vương Thiểu có lợi ích của hắn, Hàn Cương hắn cũng không ngoại lệ. Về phần cuối cùng ai có thể được như ý nguyện, vậy phải xem bản lĩnh và vận khí của người đó. Vẫn là đi chậm một chút thì tốt hơn. Đuổi kịp Đồng Dụ cũng không cần quá gấp. Hàn Cương cười nói. Chương 36. Đạn Minh sao phá trung thần, 2. Chương 36. Đạn Minh sao phá trung thần, trung. Sắc trời đã thâm trầm ánh nắng chiều của mùa hè rực rỡ, để lại bao nhiêu bài thơ để người ta chuyển sướng. Nhưng hôm nay, dáng hồng chiếm cứ nửa bầu trời, lại khiến mỗi người trong trại vị vị đều cảm thấy chán ghét. Một canh giờ trước, dưới ánh nắng chiều chiếu rọi, từ dãy núi phía tây nam vị trại cổ vị đột nhiên bốc lên mấy làn khói đặc. Khói đen đậm cuộn theo gió, bay thẳng về phía chân trời, tan vào trong hào quang màu đỏ. Cho dù hiện tại đã vào đêm, không cách nào nhìn thấy khói lửa nữa, nhưng ánh lửa đỏ tươi vẫn chiếu ngược lên bầu trời, phảng phất như dáng chiều đã từ phía tây chuyển rời đến phía nam, đó là phương hướng Thổi Mãng Thành. Chỉ nhìn dãy núi bị huyết sắc quang mang bao phủ, có thể đoán được ở một bên khác của quân phong, rốt cuộc đã xảy ra thảm kịch gì. Trong cổ vị trại, không biết có bao nhiêu người thỉnh thoảng nhìn về phía ánh sáng đỏ dâng lên phía sau núi phía nam, bọn họ đều lo lắng lần này phiên tặc xâm lấn Thanh Vị có thể giết đến Hưng Khởi hay không, thừa dịp trong trại ít người, quay đầu đến tấn công cổ vị. Mà từ khoảnh khắc Thổi Mãng Thành bốc lên khói lửa, Trương Hương Nhi đã kêu thảm một tiếng, hộc máu ngất đi, được Vương Tiểu gọi người khiêng xuống đầu tường đi chăm sóc. Không ai cười nhạo hắn, nếu đổi lại là cả nhà mình gặp nạn, khẳng định đều là ngất xỉu đêm xuống. Quân của Đồng Dụ bắt đầu đốt lửa trại ngoài thành. Ngoài cổ vị trại cũng có thôn xóm, trong thôn đều là người tống đến đây đóng quân khai khẩn, dựa vào sự bảo vệ của cổ vị trại, khai hoang khai hoang. Tuy rằng dân chúng trong thôn lúc này đều đã trốn vào trong trại, nhưng cộng lại vẫn là rơm rạ chất thành đống trong thôn. Đồng Dụ phiên quân liền cầm những cây củi này ở ngoài thành xếp vô số đống lửa, vòng quanh thành trại một vòng. Ngoài cửa thành đều là từng đoàn hỏa diễm chất động. Mặc dù chỉ là phô trương thanh thế, nhưng nhìn qua cũng là phô thiên cái địa, so với trên trời sao còn nhiều hơn. Trong đêm tối, chỉ có lửa trại chớp, cũng không biết có bao nhiêu người phiên vây ở ngoài thành, làm cho quân coi giữ trong thành bởi vậy nhìn mà sợ. Cao Tuân Dụ đã không còn tâm tư đi để ý tới Đồng Dụ ở ngoài thành làm xiếc, sau khi trời tối hắn đã xuống thành, trở lại thành nha nghỉ ngơi. Dù sao Đồng Dụ không dám tấn công cổ vị, mà quân phòng thủ trong cổ vị trại lại không có sức ra khỏi thành tác chiến, đứng ở trên đầu thành mắt to trừng mắt nhỏ với đám phiên tặc dưới thành, chỉ làm mình sinh lòng bực bội. Đề cử mới tới của bộ tộc phiên không có hứng thú như vậy đối với thế cục hiện giờ của Thanh Vị, trong lòng Cao Tuân Dụ nghẹn khuất muốn chết, nhưng y lại không tìm được chỗ chút giận. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Tây Tặc tấn công Tam Cốc, nếu không phải bọn họ dụ Lưu Sương Tộ đi, cổ vị trại cũng sẽ không để mặc cho đám chó nhà có tang trước kia bắt nạt. Thật ra nếu Lưu Sương Tộ không mang đi 2000 binh lính từ cổ vị, với lá gan của Đồng Dụ cũng tuyệt đối không dám xâm phạm. Tuy rằng ngay từ đầu Cao Tuân Dụ mắng Hàn Cương vài câu, nhưng hắn cũng hiểu rõ, lão hồ ly như Du Long Kha đều là hạng không thấy thỏ không thả ưng. Hàn Cương quyền lực gì cũng không có, miệng không răng trắng, có thể mời hắn ra sao đường lui của Đồng Dụ đã là đáng quý lắm rồi. Muốn cho Du Long Kha và Đồng Dụ cứng rắn đối đầu với nhau, Du Long Kha cũng không có cái đầu heo, không xuất huyết nhiều sao có thể mời được hắn. Cao Tuân Dụ chỉ tiếc đêm qua mình không đi, hắn có thể hứa hẹn điều kiện cho Du Long Kha, so với Hàn Cương chỉ có thể hướng Du Long Kha buông tay cười khổ còn mạnh hơn nhiều. Mà Vương Thiểu còn đứng trên đầu thành. Tuy biết rằng đám giặc cỏ ngoài thành tuyệt đối không dám tấn công cổ vị trại, nhưng không ai có thể vỗ ngực bảo đảm, nói không có một vạn nhất. Trong hai người có địa vị cao nhất trong cổ vị trại, dù sao cũng phải lưu lại một người ở trên thành. Vương Thiểu nhìn đống lửa ngoài thành nhiều như sao trên trời, trong lòng mơ hồ nổi giận. Đồng Dụ đây là rõ ràng không dám xuất chiến trong quân coi giữ trong thành, mới trào phúng làm ra một phen thanh thế lớn như vậy, đáng hận Vương Thiểu không có quyền chỉ huy quân cổ vị trại. Cho dù cương ép ra lệnh cho bọn họ ra khỏi trại công kích, cũng không biết dẫn mấy tướng tá trong 1000 người này, có người nào có thể dùng được. Nếu như Triệu Long, Lý Tín, Vương Tuấn Thần bọn họ còn ở bên cạnh thì tốt rồi, Vương Thiểu không khỏi nghĩ như vậy. Hiện tại có thể lệnh bọn họ mang binh ra ngoài sông pha một chút. Nhưng hôm nay Lý Tín theo Trương Thủ Đức, Triệu Long đi theo Vương Hậu, đều cùng đi kinh thành. Vương Tuấn Thần thì bảo vệ Hàn Cương đi tìm Du Long Kha. Hiện tại Vương Thiểu mấy thân tín bên người chỉ còn lại Dương Anh, mà Dương Anh chỉ là nghe theo sai khiến từ quê nhà hắn mang đến, biết làm việc, biết làm người, lại không võ nghệ cao cường giống như Vương Tuấn Thần, Triệu Long. Ngày hôm nay, điều duy nhất đáng mừng là bộ lạc Lâm Chiếm của Nạp Chi ít nhất vẫn còn một nhóm người trốn dưới đao Đồng Dụ. Bọn họ đều sớm nhận được tin tức, đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa thấy thông đạo cửa cốc bị chặn lại, liền lập tức chạy tứ tán. Tuy rằng con đường tốt nhất để đi đã bị phong tỏa, nhưng những con đường khác cũng vẫn tồn tại như cũ. Những địa đầu xà sinh trưởng ở địa phương bọn họ quen thuộc địa thế xung quanh hơn xa so với quân đội dưới trướng Đồng Dụ, rất nhanh đã chạy thoát. Hiện tại trong bọn họ đại bộ phận còn đang trốn ở trong núi, dẫn theo bọn người may mắn còn sống sót mấy thủ tù, phái hai gã đắc lực thủ truyền tin tức vào trong trại. Tin tưởng sau khi Trương Hương Nhi tỉnh lại, ít nhất còn có thể cảm thấy an ủi một chút. Một đám người phiên ngồi cách cổng thành chưa tới trăm bước, vây quanh đống lửa uống rượu ca hát, uống nhiều còn đi tiểu về phía cổ vị trại. Nhìn bọn người cuồng vọng, Vương Thiều hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Du Long Kha thật sự có thể chặt đứt đường lui của Đồng Dụ, đánh cho hắn toàn quân bị diệt, chút hết bực tức này trong lòng. Lúc này Hàn Cương đã nghỉ ngơi. Hôm nay sau khi đi được chừng 5-60 dặm trên con đường nhỏ trong núi, Du Long Kha và 800 giáp kỵ của hắn đã hạ trại ở một khe núi bí mật. Khe núi gần một dòng suối nhỏ, mùa hè mưa gió sung túc, đội ngũ cũng không lo thiếu nước. Các kỵ binh thanh đường bộ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đại bộ phận trong bọn họ đều đã từng ra trận, từng có kinh nghiệm giết người, Hàn Cương phòng trừng cũng không ít. Khi lều lớn của Du Long Kha được dựng lên, Hàn Cương và Vương Thuấn Thần được mời vào lều nghỉ ngơi. Là khách quý, Hàn Cương và Du Long Kha ăn bữa tối không biết mùi vị của cả hai bên. Hàn Cương nhìn bộ dáng của tộc trưởng thanh đường, chắc là có nỗi lo ẩn giấu trong lòng. Vừa mới ăn xong bữa tối do thịt dê nướng làm chủ, Hàn Cương đang uống trà, tiêu tan dầu mỡ trong thức ăn. Lúc này một người phiên mặt mày phong trần sải bước đi vào trướng, hẳn là một thám báo ở bên ngoài tìm hiểu quân tình. Du Long Kha vừa thấy hắn đã đứng lên, hướng Hàn Cương cáo tội, họ gấp gáp nói với hắn, chỉ là bọn họ nói tiếng thổ phiên. Hàn Cương không hiểu tiếng thổ phiên, trao đổi thuận lợi với bọn Du Long Kha cũng là vì thượng tầng bộ phiên không ai không biết tiếng Hán. Cho nên cứ việc bẩm báo với Du Long Kha những lời thám báo quân tình đã nói, không ngừng theo gió chuyển đến, nhưng Hàn Cương nửa câu cũng nghe không hiểu. Chỉ có điều những câu nói phát âm tương tự như thuốc mê, này đã xúc động thần kinh của Hàn Cương. Chẳng lẽ là thám báo Du Long Kha phải đi giám thị hành tung đệ hắn? Trong lòng Hàn Cương phỏng đoán, thuốc mù và Du Long Kha đã sớm phân nhà, dẫn theo một bộ phận bộ chúng Thanh Đường bộ sống ở nơi cách thành Thanh Đường mấy ngọn núi. Lần này Đồng Dụ dám xâm nhập Thanh Vị, Hàn Cương đoán nguyên nhân là vì Đồng Dụ và thuốc mù có cấu kết với nhau, tin rằng Du Long Kha cũng sẽ nghĩ đến điểm này, phái người đi giám thị đệ của hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng hôm nay Du Long Kha nói xuất binh là xuất binh, không hề có vẻ gì là bị cản trở, thuốc mù không tận lực giúp Đồng Dụ cũng rất rõ ràng. Hai người nói một hồi lâu, thám báo không người ra khỏi trướng. Du Long Kha quay đầu ngồi xuống, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, Hàn Cương liền lên tiếng hỏi ý, nhìn Du tộc trưởng mặt mày hớn hở, không biết là tin tức tốt gì. Du Long Kha ngẩn ra một phen, há mồm cứng lời a vài tiếng, mới trả lời, là các con ở nhà dọa Đồng Dụ, để hắn không dám tấn công cổ vị trại. Vớ vẩn. Hàn Cương thầm mắng. Lời nói dối rõ ràng như vậy làm sao lừa được Hàn Cương. Thám báo vừa tới không phải từ phía đông cổ vị trại và Thanh Đường thành mà là từ phía tây tới đây. Theo Hàn Cương biết, lãnh địa hiện giờ của mù thuốc chính là ở hướng đó. Du Long Kha đại khái là muốn che giấu chuyện anh em trong nhà mình tranh chấp, cho nên không chịu nói thật. Nhưng Hàn Cương thấy bộ dáng cười rất vui vẻ của hắn, đại khái là chỗ thuốc mù không có động tĩnh gì. Hàn Cương cũng không truy vấn, lại cùng Du Long Kha ngồi xuống nói chuyện phiếm, trong lòng lại nghi hoặc, chẳng lẽ thuốc mù thật sự không tốt như vậy? Hàn Cương cảm thấy có gì đó không đúng. Nửa năm trước, vào dịp Tết của vị, hắn gặp phải thuốc mù đại diện cho Thanh Đường bộ tới chúc Tết. Đôi mắt tiêu ngạo khó thuần kia đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Hàn Cương, bên trong là nhiên liệu mà thiêu đốt hoàn toàn là dạ tâm. Mà Du Long Kha cũng kiêng kỵ và giám thị thuốc mù, cũng chứng minh Hàn Cương không nhìn lầm. Mà bây giờ cơ hội tốt như vậy, người có dạ tâm như thuốc mù như vậy làm sao có thể bỏ qua? Hàn Cương ôm nghi hoặc, nói nhảm với Du Long Kha một cách nhàm chán, tiếp đó chẳng chọc tiếp đi. Một đêm trôi qua, kỵ binh Thanh Đường bộ thu dọn sân bãi nơi trú doanh đêm qua, xoay người lên ngựa, tiếp tục lên đường. Đã cách cổ vị 670 dặm, hiện tại nhìn về phía đông, căn bản không thấy quân đội của Đồng Dụ. Tuy nhiên tính toán qua tốc độ hành quân của Đồng Dụ, bọn họ hiện tại không phải ở ngoài cổ vị trại, thì chính là đã chiếm cứ thành Thổi Mãng Na Chi Lâm chiếm đóng. Ngày hôm nay vẫn như cũ hành quân trong núi. Hàn Cương trong quá trình đi theo suy nghĩ hành trình của Đồng Dụ, nếu như hắn đủ thông minh, hiện tại nên trở về sư môn. Mà sau giờ ngọ, thám báo do Du Long Kha phái ra đã chứng minh suy đoán của Hàn Cương, Đồng Dụ hôm nay đã dẫn quân trở về. Du Long Kha và bộ tộc của hắn không có bộ tộc nào không quen thuộc địa lý vùng Thanh Vị, tính toán lộ trình và vị biên giới vị thủy thích hợp hạ trại, bọn họ liền mai phục ở trong một sân cốc, dòng suối trong cốc chính là nhánh sông Vị Thủy, miệng hang tự nhiên đối diện Vị Thủy. Thanh Đường bộ đi theo đường núi, mà Đồng Dụ đi theo sân cốc, tốc độ tiến lên tự nhiên phải nhanh hơn đội ngũ Thanh Đường bộ. Đến trạng vào tối, liền nhìn thấy một đội ngũ 7-800 người, chở đầy chiến lợi phẩm, Dương Dương đắc ý đi ngang qua ngoài cốc gần mình trong chỗ bí mật nhìn bọn họ, Du Long Kha không động, để cho các tướng sĩ thủ hạ tiếp tục mai phục, đó là tiền quân của Đồng Dụ, nói không chừng cũng là mồi nhử Đồng Dụ phòng bị mai phục thả ra. Chờ đội của Đồng Dụ. Hắn nói với bọn thủ hạ. Chờ đợi hơn một canh giờ, Hàn Cương cảm thấy không đúng, Vương Tuấn Thần cũng bị muỗi trong đùi cỏ cắn đến vò đầu bứt tai, thần sắc Du Long Kha cũng trở nên nôn nóng. Một tên lính gác lúc này vội vàng chạy về, sắc mặt hoảng loạn, vội kêu lên, đã xảy ra chuyện. Trung quân của Đồng Dụ ở phía sau bị tập kích rồi. Du Long Kha vừa nghe thấy không ổn, truy hỏi hai câu, liền vội vàng thổi kèn lệnh. 800 giáp kỵ mai phục lập tức hò hét giết ra khỏi cốc, phân ra một đội đuổi theo tiền quân, mà 5-600 kỵ còn lại thì đi theo Du Long Kha dọc theo vị thủy hướng đông giết tới. Nhưng bọn họ đến đã muộn, cách sơn cốc mà bọn họ mai phục không đến 5 dặm, chỉ thấy một đội ngũ của Bưu đang đấu đá lung tung trong đội ngũ của Đồng Dụ. Bị sơn cốc ngăn cản, Du Long Kha và Hàn Cương không ngờ không nghe thấy tiếng động lớn như vậy. Tên cướp bất ngờ không kịp để phòng bị kẻ địch không biết từ đâu đến giết cho quân lính tăng dã, như thái rau chém dưa bị chém ngã, từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn bên vị thủy, mà cờ xoáy của Đồng Dụ lắc lư mấy cái trong đám người, rơi xuống đất ngay trước mắt Hàn Cương và Du Long Kha. Không biết bao nhiêu người đồng loạt hô lên, giết Đồng Dụ rồi, giết Đồng Dụ rồi. Bọn họ là ai? Vương Tuấn Thần buông cung trong tay, nghi hoặc hỏi Hàn Cương. Chỉ là hắn thấy khóe miệng Hàn Cương hơi nhếch lên, một vệt ý cười chợt lóe rồi biến mất. Là thuốc mù. Hàn Cương chậm rãi đáp. Chương 37. Đạn minh sao phá trung thần, 3. Chương 37. Đạn minh sao phá trung thần, hạ. Từ khi Tết Nguyên Đán gặp mặt cổ vị trại, nửa năm sau Hàn Cương rốt cuộc lại một lần nữa gặp được đệ tộc trưởng Thanh Đường để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Hạt Dược mặc áo giáp vải cá, mũ giáp đã cởi xuống, tay trái ấn chuôi kiếm, vững vàng ngồi trên một con tuấn mã Hà Tây cao lớn hùng tráng. Cách chiến đoàn, giằng co với huynh trưởng của hắn từ xa. Mặt trời xuống núi đã nửa canh giờ, bầu trời phía đông đã có trăng sao lấp lánh, mà một điểm dáng chiều cuối cùng phía tây lại đang chiếu lên người mũ thuốc, thiết giáp sau khi lau dầu phản xạ ánh sáng đỏ, áo choàng đỏ tươi cùng cờ tướng bên người phần phật nhảy múa trong gió. Một thủ cấp chết không nhắm mắt, treo trên cột cờ của mù dược tướng kỳ, mũ giáp tinh thiết màu đỏ đội vành nón màu đỏ chứng minh thân phận thủ cấp. Du Long Kha mang theo 800 giáp kỵ trèo non lội suối trong núi hai ngày, đến cuối cùng, chiến quả lớn nhất lại treo trên lá cờ mù. Cuộc chiến bên bờ vị thủy vẫn còn tiếp tục. Đồng Dụ quân đã hoàn toàn sụp đổ, cùng với thân phận một ngày trước đó rơi xuống, thành đối tượng bị tàn sát đuổi giết. Binh lính mang đến từ hạt dược ước chừng cũng là 700-800 người, đều quấn vải trắng trên cánh tay phải làm vật ghi nhận. Bọn họ giơ đao thương lên, không chút lưu tình chém giết từng kẻ địch còn ngoan cố chống lại. Tiếng kêu thảm thiết trước khi chết không có một khắc nào không vang lên, tiếng đao thương đâm vào thịt cũng không có một khắc ngừng lại. Thân thể sống động trong đao thương biến thành khối thi thể bất động, chất lỏng đỏ tươi tùy ý chảy xuôi trên chiến trường, máu chảy thành sông không còn là từ trống rỗng nữa, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, khiến kẻ nhát gan buồn nôn, khiến chiến sĩ dũng mãnh càng thêm điên cuồng. Quân đội tán loạn chỉ là dê bị giết, mặc dù có vị dũng sĩ nào muốn xoay chuyển tình thế nguy hiểm trước mắt, tổ chức phản kích ngay tại chỗ, cũng sẽ lập tức bị mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng bắn tới xuyên thủng thân thể. Chỉ dựa vào binh lực ít ỏi, lại có thể đánh cho chúng quân đồng dụ gần 4000 người toàn quân tán loạn, khiến cho hậu quân không đánh mà chạy, công lao chỉ huy trước khi thuốc mù không thể không có, mà tâm cơ hắn giao hảo với đồng dụ tiếp theo trở tay một đao, càng làm cho người ta vỗ tay tán thưởng. Mà 800 giáp kỵ bên Du Long Kha lại không đợi mệnh lệnh của tộc trưởng Thanh Đường Bộ, trực tiếp động thủ theo huynh đệ đồng tộc của mình cùng nhau tiêu diệt kẻ địch còn sót lại. Trong binh sĩ thảm bại, không ngừng có người tuyệt vọng nhảy vào vị thủy. Không phải hy đồ mượn nước sông chảy xiết của mùa hè chạy thoát, mà chỉ là muốn tránh né các chiến sĩ Thanh Đường Bộ giết chóc. Trận chiến sắp kết thúc, hai đội quân hợp lại một chỗ. Người lãnh đạo chỉ huy hai đội quân rốt cuộc đứng đối mặt với nhau. So với Du Long Kha vẫn luôn đen mặt, mãi đến khi thuốc mù đi tới mới thay đổi một nụ cười, bên môi thuốc mù vẫn hiện lên ý cười tự tin. Huynh đệ hai người ở trên ngựa ôm nhau, dùng lời thổ phiên trao đổi ân cần thăm hỏi. Nhìn nụ cười thân thiết trên mặt bọn họ, không ai hoài nghi tình nghĩa chân thành của huynh đệ bọn họ. Hàn Cương trốn ở bên ngoài chiến đoàn, để phòng ngừa tên trượt, hắn xuống ngựa, tựa vào một gốc cây đại thụ. Cười lạnh nhìn cách đó không xa, đối diện cùng huynh đệ tâm bất hòa tập trung một chỗ trao đổi cảm tình. Hộ vệ của Hàn Cương làm thành một vòng tròn lớn, bảo vệ an toàn cho hắn, phòng ngừa có người rết đỏ cả mắt, biến bọn họ trở thành chiến công, cũng để phòng tàn binh của đồng dụ muốn chạy thoát từ nơi này. Vương Thuấn Thần vẫn cưỡi ngựa, cầm cung đi tuần tra vào ngoài. Hắn dùng 4 mũi tên trực tiếp xuyên qua não nói rõ con đường này không thông, lại lấy bắn thủng lưng 2 tên ngu xuẩn, không cần nghĩ sai kẻ địch. Cảm thấy hẳn là sẽ không còn kẻ ngu xuẩn đuôi mù nào đến va chạm Hàn Cương, Vương Thuấn Thần cũng xuống ngựa, đi vào trong vòng tròn. Nghe được động tĩnh Vương Thuấn Thần đi tới, Hàn Cương thu hồi tầm mắt từ trên người Du Long Kha huynh đệ, quay đầu cười cười với Vương Thuấn Thần, hỏi: "Sao không tiếp tục luyện tập? Cơ hội tốt biết bao. Hôm nay chém thêm mấy thủ cấp, ngày mai cũng tiện báo công lên trên. Có ta ở đây nhìn, Du Long Kha và Mù Thuốc cũng không dám đoạt công lao của ngươi." Vương Thuấn Thần nhìn Hàn Cương vẫn bình thản cười như ngày xưa, đột nhiên cảm thấy xa lạ, phản phất như là lần đầu tiên quen biết người trước mặt này. Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, trầm giọng hỏi: "Tam ca, có phải huynh biết trước là thuốc mù sẽ cướp ở phía trước đánh lén đồng dụ?" Hàn Cương nhíu mày, có chút kinh ngạc với vấn đề Vương Thuấn Thần hỏi, hắn cười nói: "Những ngày qua ta đều ở bên cạnh ngươi, nếu ta muốn liên hệ với Mù Thuốc, cũng chỉ có thể phái Vương huynh đệ ngươi đi thôi." Vương Thuấn Thần không cười, "Ta vẫn nhớ lời Tam ca nói, dọc đường đi, Tam ca đã nhắc đến chuyện thuốc mê không ít lần. Hơn nữa, hôm trước Tam ca còn nói với Du Long Kha, chuyện hành quân không cần gấp gáp, có thể ổn định một chút, sau khi lên đường, lại không nói nửa câu với chuyện hành quân. Nếu như hai ngày nay thúc giục Du Long Kha nhiều hơn, hôm nay chúng ta có thể chạy đến đầu thuốc mù." Nghe Vương Thuấn Thần nói, Hàn Cương bắt đầu hồi tưởng hai ngày nay mình đã nói những gì, phát hiện mình trong lúc vô tình, giống như thật sự nói không ít lời không nên nói. Hắn tự giễu cười cười, xem ra khẩu phong của ta thật đúng là không nghiêm. Vương Thuấn Thần lập tức kinh hãi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ Tam ca huynh thật sự? Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Hàn Cương cau mày xua tay nói, căn bản không phải như ngươi nghĩ, ta làm sao có thể liên hệ được với thuốc mù, ngươi không phải đều đi theo bên cạnh sao? Vậy, đây chỉ là phỏng đoán rất đơn giản. Ta đem chính mình thay vào thân phận thuốc mù này, nếu như ta là thuốc mù, ta sẽ làm như thế nào? Ách, cho nên Tam ca ngươi mới có thể đoán được thuốc mù sẽ đến trước. Vương Thuấn Thần còn có chút bán tín bán nghi, không, ánh mắt nhìn hắn, hẳn là có 80% không tin. Như vậy cũng không tốt, Hàn Cương nghĩ. Không sai. Hắn lại gật đầu, nghiêm mặt nói, Vương huynh đệ, ta cũng không gạt ngươi. Phong cách hành sự của ta, thật muốn tính toán, cùng thuốc mù cũng không khác là bao. Đều là tinh thông tính toán, chung quy sẽ chọn một con đường có lợi nhất đối với mình cùng người bên cạnh. Ngươi ngẫm lại, ta trước đây có phải đều làm việc như vậy hay không? Hàn Cương nói rất thẳng thắn. Vương Thuấn Thần hiểu rất rõ hắn, giả bộ thành thật căn bản vô dụng. Mà dùng lời nói dối giấu giếm được, sẽ chỉ làm hắn ly khai, ăn ngay nói thật mới là lựa chọn chính xác. Lấy quan hệ của Vương Thuấn Thần cùng mình, chỉ cần đối với hắn thành thật với nhau, sẽ không lo hắn sẽ xa lánh mình. Vương Thuấn Thần cúi đầu nhớ lại những gì hắn đã biết trong quá khứ, nghĩ đi nghĩ lại, liền phát hiện hình như thật sự giống như lời Hàn Cương nói. Tết năm nay, thuốc mù đến cổ vị trại tặng lễ vật đã để lại ấn tượng rất sâu, nhất là đôi mắt kiêu ngạo không thuần phục kia, nhìn thế nào cũng không phải hạng người cam chịu đứng dưới người khác. Ta muốn suy đoán cách làm việc của thuốc mù, cũng chỉ biết đem hắn suy tính theo hướng giảo hoạt đa trí. Hàn Cương thấy Vương Thuấn Thần cúi đầu suy nghĩ, lại thừa dịp rèn sắt khi còn nóng nói, lần này thuốc mù làm đúng như ta dự liệu, tính kế đồng dụ, Du Long Kha, hơn nữa làm rất hoàn mỹ, một chút sơ hở cũng không lộ ra. Hiện tại hắn chém đồng dụ, danh vọng ở Thanh Đường Bộ cùng thanh vị đã áp đảo Du Long Kha, có lẽ qua một thời gian nữa, nói không chừng tộc trưởng Thanh Đường Bộ sẽ phải thay người. Vương Thuấn Thần nghe Hàn Cương nói, đầu tiên là gật đầu, nhưng nghĩ liền đưa ra một nghi vấn, nhưng Tam ca cũng không cần phải giúp đỡ Mù Thuốc, nếu sớm mạch trần, hoặc là vẫn thúc giục Du Long Kha đi nhanh lên, Mù Thuốc căn bản không thể thành sự. Theo Vương Thuấn Thần, tuy rằng Du Long Kha tâm ý kiên định, sẽ không cái gì cũng nghe theo Hàn Cương. Nhưng Hàn Cương chỉ cần thúc giục hắn hành quân nhanh một chút, Du Long Kha dù sao cũng phải cho Hàn Cương một mặt mũi, như vậy tính ra, ít nhất có thể đến sớm hơn hiện tại một canh giờ, mà chênh lệch giữa bọn họ và thuốc mù cũng chỉ trong một canh giờ ở trạm gác dò xét qua lại. Hết thảy kiến trúc đều nằm trong suy đoán, ta làm sao nói với Du Long Kha? Hàn Cương lắc đầu cười nói, hơn nữa tại sao ta phải giúp Du Long Kha? Nếu hắn chém đồng dụ, báo thù cho thất bộ, thanh vị và rất nhiều bộ tộc phản tất nhiên sẽ thân phụ hắn, uy tín và thực lực đều đủ để chống lại Mục Trinh, có thể áp chế ngược lại cổ vị trại, càng không nghe theo mệnh lệnh của triều đình, điều này chỉ thêm trở ngại cho Hà Hoàng. Cho nên Tam ca ngươi mới âm trợ mù dược. Hàn Cương ngẩng đầu nhìn hai huynh đệ đã thân thiết dắt tay nhau, sóng vai đi cùng Du Long Kha trên chiến trường, uống thuốc mù. Cười lạnh nói, sau ngày hôm nay, ở vùng Thanh Vị, thuốc mù chắc chắn sẽ hưng thịnh, mà thế lực của Du Long Kha sẽ chuyển yếu. Du Long Kha muốn bảo trụ quyền uy hiện tại, chỉ có thể tìm một hậu trường tốt cho mình. Hắn lại thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào. Phải biết rằng, ngày hôm trước khi chúng ta đến thành Thanh Đường, bảy bộ bị tàn phá đã không thể tránh khỏi. Đã như vậy, cũng chỉ có thể tìm một người mới thích hợp để hạ thủ. Tam ca ngươi thật sự là Vương Tuấn Thần thật sự là nửa ngày cũng không biết dùng từ gì để hình dung tài trí của Hàn Cương mới tốt. Hiện tại trong lòng hắn ngoại trừ bội phục, cũng chỉ còn sợ hãi than thở. Đừng nghĩ ta quá thông minh. Hàn Cương lại lắc đầu, hết thảy đều là suy đoán thuần túy, ta không thể làm theo suy đoán của mình được. Cho nên lần này ta chỉ làm chậm tốc độ tiến binh của Du Long Kha. Dù sao chỉ cần kịp đến đường lui của Đồng Dụ, đi chậm một chút cũng không sao. Chuyện thuốc mê chỉ có thể coi như là kinh hỉ mà thôi. Nếu có, đương nhiên là được, nếu không cũng chẳng sao. Hàn Cương thực ra là ôm tâm lý của người đứng xem với việc uống thuốc mù, không quá để ý cho dù Du Long Kha độc bá Thanh Vị thì sao. Trước mặt đại tống chẳng qua cũng chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ cần triều đình ủng hộ Vương Thiểu, dựa vào thực lực vẫn có thể áp đảo Du Long Kha khi đó. Cho tới nay Hàn Cương cũng không có hứng thú dùng kế ly rắn hay là hai hổ gì đó với Thanh Đường bộ nho nhỏ. Không nói đến chuyện quá phiền toái, cũng không cần thiết. Lần này bất quá là thuận nước đẩy thuyền, nhưng cũng không sao cả, trái phải là tiện tay mà thôi, động mồm mép mà thôi, cũng sẽ không mệt mỏi chính mình. Nếu là cố hết sức, Hàn Cương cũng không có hứng thú. Cũng đúng như Hàn Cương vừa nói, hiện giờ Thanh Đường bộ đã phân liệt, thông qua trận chiến này uy danh của Hạt Dược ở Thanh Vị e rằng đã vượt qua Du Long Kha. Tộc trưởng Thanh Đường bộ nếu muốn giữ vị trí hiện tại của hắn cũng chỉ có thể nương nhờ đại tống, nương nhờ Vương Thiểu. Còn nữa, nhớ tới Vương Thiểu, Hàn Cương không thể không nhắc nhở Vương Tuấn Thần, hôm nay ta nói đều phải giữ bí mật, lan truyền ra ngoài, ta sẽ có chút phiền phức. Tam ca yên tâm. Vương Tuấn Thần không nghe thấy nguyên do, gật mạnh đầu, ta tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ với bên ngoài. Chương 38. Ngũ Nguyệt Minh Đô Văn Khương Khúc. Chương 38. Ngũ Nguyệt Minh Đô Văn Khương Khúc. 1. Sắc trời hoàn toàn tối sầm lại, trận chiến trên chiến trường cuối cùng cũng kết thúc, đồng dụ có thể trốn đều trốn, trốn không thoát đều bị giết. Ngọn đuốc lục tục được thắp lên, ánh lửa chớp lên, chiếu rọi mảnh tàn sát này và địa ngục trong truyền thuyết gần thêm vài phần. Mười mấy tên binh sĩ phiên bang cầm đao đi tới đi lui trên đống xác chết, thỉnh thoảng lại đá hai cước về phía thi thể xem như hoàn chỉnh, xác định bọn chúng có phải đã chết thật hay không. Chỉ cần nghe thấy tiếng rên rỉ, bọn chúng sẽ đi tới, phân biệt rõ ràng thân phận, một khi xác nhận không phải người trong nhà, liền giơ tay bổ thêm một đao. Các chiến sĩ Thanh Đường bộ còn lại bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm trên chiến trường, đồng dụ liên tục tiêu diệt bảy bộ lạc Thanh Vị, bọn họ đều là bộ tộc vì thân phụ đại tống mà thu hoạch được lợi nhuận phong phú trong giao dịch, thu hoạch của một nhà bằng 4 năm nhà Hà Châu. Phiên binh do Đồng Dụ mang đến liên tục vất vả 3 năm ngày, tài vật cướp được gần như đè sập eo chiến mã của bọn họ. Lúc bị tập kích, lại không nỡ vứt bỏ những tang vật này. Cuối cùng bị binh lính mù đánh cho không có sức hoàn thủ, không hề kỳ quái. Mà Đồng Dụ phân ra tiền quân và hậu quân, đại khái cũng là vì lý do này, nghe được trung quân bị tập kích, cũng không xuất thủ cứu viện, trực tiếp chạy mất bản bộ của Đồng Dụ cơ hồ đều ở trong trung quân, mà tiền quân hậu quân lại đều là bộ tộc khác chạy tới theo gió. Điểm này đã được xác nhận khi mới vừa chiến đấu Đồng Dụ quân thu hoạch phong phú như thế, Thanh Đường bộ hiện tại đen ăn đen, bụng cũng tròn vo. Trong mùi máu tanh nồng đậm, còn có thể nghe thấy từng đợt tiếng hoan hô cười nói. Trong đêm tối, ánh lửa hôn ám, nhất thời khó có thể lục soát cẩn thận. Cuối cùng thuốc mù hạ mệnh lệnh, chiến sĩ Thanh Đường bộ liền đem thi thể Đồng Dụ quân lột sạch sẽ, chặt đầu, đem thân thể tàn phế ném vào vị thủy. Kể từ đó, hiệu suất quét dọn chiến trường cũng nhanh chóng khiến người ta giật mình. Hơn 1.000 người cùng nhau hành động, thi thể trên chiến trường nhanh chóng giảm bớt. Du Long Kha và Dư Long Kha lại phái 200 người đi xung quanh, đề phòng kẻ địch ngóc đầu trở lại. Dù sao bọn họ đánh bại cũng chỉ là trung quân của Đồng Dụ. Tuy rằng có thể tin chắc tiền quân và hậu quân đều sẽ không trở về, nhưng bất kể là ai cũng không dám mạo hiểm như vậy. Xử trí sau trận chiến kết thúc, Du Long Kha và Hạt Dược dắt tay nhau trở về. Hai khuôn mặt cũng mỉm cười không nhìn thấy nửa điểm khúc mắc giữa bọn họ. Sau lưng Hạt Dược, trưởng kỳ quan còn giơ cờ tướng của hắn, bất quá nếu nói hắn làm vậy là để chỉ huy toàn quân, còn không bằng nói hắn muốn khoe khoang chiến công của mình đầu Đồng Dụ vẫn còn treo trên đó. Mù Dược gặp qua Hàn quan nhân, bước lên trước một bước, cúi người hành lễ trước mặt Hàn Cương, hái thuốc mù thu lại sự kiêu ngạo, vừa quay người đã trở nên kiêu tốn. Mà hắn một giọng Tần Châu ngữ quan thuần chính, so với khẩu âm thổ phiên của Du Long Kha cũng mạnh hơn không ít. Hàn Cương tiến lên chắp tay đáp lễ, lộ ra một bộ dáng tươi cười họ chuyên nghiệp, ngày xưa ở cổ vị cùng tướng quân chỉ là sát bên người mà qua, đã là kinh ngạc với vai hùng của tướng quân. Một trận chiến hôm nay, tướng quân đại triển thần uy, lấy lực lượng ngàn người bại địch mấy lần, trận chạm đồng dụ, ta cùng Du tộc trưởng đều là xem mà kinh thán không thôi. Bây giờ xưng hô như thế nào với thuốc mù cũng có chút vấn đề, Hàn Cương nhìn ngư lân giáp sáng bóng trên người thuốc mù, còn có tướng kỳ vẫn luôn giơ sau lưng, cảm thấy xưng hô một tiếng tướng quân vẫn thích hợp hơn một chút. Mà lời khen này của Hàn Cương, mặt ngoài nghe vào có vẻ tán thưởng, nhưng bên trong lại lộ ra oán giận thật sâu. Nghe xong, Mù Dược liền lộ ra một tia ý cười trâm trọng, mà để Du Long Kha nghe, lại cảm thấy Hàn Cương đứng về phía mình. Du Long Kha đang muốn nói gì đó, lại nghe phía sau đột nhiên loạn cả lên. Thuốc Mù và Du Long Kha cùng xoay người, đã thấy một lao tăng phiên bang mang theo một tiểu tăng nhân phiên bang hướng bọn họ đi tới. Mà ở bên cạnh hai hòa thượng, một đám Thanh Đường bộ chúng vây quanh bọn họ, lại không giống áp giải, ngược lại giống như là hộ tống. Là Kết Ngô thượng sư. Thấy rõ bộ dáng lao tăng kia, Du Long Kha cả kinh nói, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Kết Ngô sắc lạnh. Âm thanh của Thuốc Mù cũng trầm xuống, lại thấp giọng thì thầm một câu, nghe khẩu khí lại giống như đang nghi hoặc tại sao hắn không chết. Hàn Cương từng nghe nói đến cái tên Kết Ngô Sắt Lạc, là tăng nhân nổi danh khu vực Hà Hoàng. Người thổ phiên thành tâm tin Phật giáo, địa vị tăng lữ cũng cực cao, ngay cả Đồng Chiên, Mục Trinh cũng không muốn làm khó bọn họ. Vương Thiệu và Hàn Cương muốn ở trong thành Đông Kinh tìm mấy vị cao tăng đến Hà Hoàng phát dương Phật pháp, cũng là vì đối kháng với những tăng nhân này. Bất quá những phiên tăng này niệm kinh thời gian ít, thời gian hại người nhiều, kết bạn với Ngô Sất Lạp chính là nổi danh thích xen vào chính sự, nghe nói còn ở giữa Mục Trinh và Đồng Dụ gây sóng gió, ở Hà Châu náo loạn một trận. Hiện tại hắn lại cùng Đồng Dụ giết vào thanh vị, ai cũng không rõ hắn ở bên trong đóng vai nhân vật gì. Trên dưới thanh đường bộ đều là tín đồ Phật giáo, ở Hà Hoàng có danh nghĩa cao tăng kết Ngô Sất Tịch, bất kể Du Long Kha và thuốc mù đều không muốn đắc tội. Nhưng kết Ngô Sất Lạp và Đồng Dụ cùng xâm lấn thanh vị, cứ như vậy buông tha, bọn họ cũng không cam lòng. Thấy kết Ngô Sất Lạp dẫn theo đệ tử nên ngang chắp tay hành lễ trước mặt mình, miệng tụng Phật hiệu, Du Long Kha, thuốc mù trong lúc nhất thời hai huynh đệ đều đau đầu, hai người lẫn nhau, Huyên Huyên nói hai câu tiếng phản. Hàn Cương nhìn thần sắc bọn họ, hẳn là đều muốn ném củ khoai lang phòng tay này vào trong tay đối phương. Không bằng giao bọn họ cho ta là được rồi. Hàn Cương mở miệng giúp hai người giải trừ phiền não. Hạt Dược lập tức gật đầu, cũng tốt, để cho Hàn quan nhân chiêu đãi kết Ngô thượng sư. Du Long Kha do dự một chút, nhưng cũng gật đầu theo, vậy nhờ cậy Hàn quan nhân. Bỏ lại kết Ngô Sất Lạp, hai người lập tức đi ra. Tăng nhân này đối với bọn họ mà nói là rất phòng tay, đương nhiên là cách càng xa càng tốt. Về phần Hàn Cương muốn đem kết Ngô Sất trên xảo đấu, vậy thì tùy Hàn Cương, bọn họ nhắm mắt làm ngơ. Du Long Kha và Mù Thuốc đi xa, Hàn Cương liền tiến lên vài bước, thờ ơ nhìn lão tặc ngốc đang khoé gió khoé mưa ở Hà Hoàng này, chậm rãi mở miệng nói, bản quan không phải người thổ phiên, cũng không tin phù đồ. Từ nhỏ kế thừa học thức của thánh nhân, cho nên những lời như kết những Phật chỉ kia của Ngô thượng sư, không cần phải nói nữa. A Di Đà Phật, lễ Phật bất kính là phải vào xúc sinh đạo. Hàn Cương cười lạnh một tiếng. Kết Ngô Sất Lạp bực này tăng nhân, sợ là ngay cả Kim Cương Kinh cũng chưa chắc có thể học thuộc lòng, vậy mà dùng giọng điệu bình thường đe dọa người phàm nói chuyện với hắn. Ở Đại Tống, sợ là cũng chỉ có thể dùng tiền để mua độ điệp. Hắn cũng không để ý kết bạn Ngô Sất Lạp nói cái gì, tự mình nói, chắc hẳn thượng sư cũng hiểu, Du Long Kha và thuốc mù đem ngươi giao cho ta, thì có ý tứ mặc ta xử trí. Còn xin thượng sư đem chân tướng chuyện lần này nói rõ ràng, bằng không, ta không ngại để thủ hạ của ta lại có thêm một công chém tướng. Thời tiết oi bức, chiến sự lại chấm dứt, Vương Tuấn Thần lúc này đã cởi áo giáp hộ thân, cởi hết áo ngoài, để lộ nửa thân trên, lộ ra lồng ngực cường tráng. Nghe Hàn Cương nói, hắn liền dùng sức nắm chặt hai nắm đấm, phô bày cơ bắp của mình với kết Ngô Sất Tịch, lại nghiêng miệng cười hai tiếng, làm đệm nhạc. Lời đe dọa trình độ thấp như vậy đương nhiên không dọa được Ngô Sất Lạp kiến thức rộng rãi. Y liền lại không nửa người, hai tay chắp lại tuyên một tiếng Phật hiệu, Hàn quan nhân, bần tăng xưa nay chỉ ăn chay lễ Phật, nào biết bí sự gì. Lần này tới thanh vị với Đồng Dụ, cũng là muốn khuyên hắn bất làm sát nghiệt, đề phòng sau khi chết xuống địa ngục. Nếu đã như thế, vậy thì mời thượng sư sớm một chút trở về khuyên Đồng Dụ đi. Hàn Cương lạnh lùng nhìn kết Ngô Sất Tịch đang nói năng bậy bạ, xoay người hạ lệnh, chém hắn. Vương Tuấn Thần không chút do dự, rút đao ra khỏi vỏ. Một đạo hồ quang lạnh lẽo như trăng huyết, vạch phá gió đêm, chợt lóe rồi biến mất. Tiếng đao vẫn còn vang vào trong tai, nơi cổ kết Ngô Sất Lạp, máu loang như suối phun ra. Vương Tuấn Thần nghe Hàn Cương nói, trực tiếp ra tay liền giết người, một đao này của hắn, chém đứt hơn phân nửa cổ của kết Ngô Sất Lạp, chỉ còn lại xương cổ một đoạn ngắn. Ánh lửa chiếu dọi xuống, trên mặt phiền tăng mang theo vẻ kinh ngạc không dám tin, lật đến trên mặt đất. Nhìn thấy kết Ngô Sất Lạp lăn hai vòng trên mặt đất, không nhúc nhích nữa, Vương Tuấn Thần lúc này mới quay lại hỏi Hàn Cương, "Tam ca, con lửa chọc này ở Hà Hoàng hình như cũng có chút danh tiếng, giết không tốt lắm đâu. Ngươi hẳn là nên hỏi trước khi giết người chứ?" Hàn Cương vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng Vương Tuấn Thần lại phản xạ có điều kiện với mệnh lệnh của mình, nghe xong liền động thủ, đây cũng không phải là chuyện xấu. Tăng nhân bực này tuy rằng có chút tác dụng, nhưng không phải tộc ta, lòng dạ tất khác, hắn ở trong người thổ phiên thanh danh càng lớn, lại càng nguy hiểm. Qua một thời gian nữa Vương Cơ Nghi khẳng định phải từ trong kinh mời cao tăng đại tống đến độ hóa người phiên, nếu kết Ngô Sất Tịch vẫn còn, tất nhiên sẽ cạnh tranh với hắn, vậy sẽ phiền toái cỡ nào. Nếu là như vậy, vẫn là sớm một chút mời Ngô thượng sư luân hồi, cũng tốt cho cao tăng đại tống chúng ta dọn ra vị trí. Kết Ngô Sất Tịch bị Hàn Cương không quan tâm chém thẳng, người thổ phiên xung quanh xôn xao một trận, nhưng lập tức bị Du Long Kha và thuốc mù trấn áp xuống. Mà đệ tử Kết Ngô Sất Tịch thì sợ mềm chân, bình một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu len ken như gõ mõ. Thẩm vấn một hòa thượng bị dọa vỡ mật, cũng không tốn bao nhiêu khí lực. Hàn Cương chỉ nhấc đầu lên, hắn đổ hết tất cả mọi chuyện ra. Hàn Cương rốt cuộc hiểu được vì sao Đồng Dụ tới không chút do dự, thì ra hắn là bị kết thúc Ngô Sất Tịch khuyến khích muốn làm tán phổ. Thổ phiên tán phổ quan trọng nhất là huyết thống, tiếp theo là thực lực, sau đó là danh vọng. Chỉ cần có đủ ba thứ, tự nhiên có thể lên làm tán phổ. Đồng Dụ là hậu duệ dòng chính do Tùng Tán Kiền bố truyền lại là cháu trai của tán phổ tiền nhiệm, trên huyết thống có giấy chứng nhận, còn lại chính là thực lực và danh vọng. Mục đích của Đồng Dụ là muốn thu phục vị nguyên đến vùng phồn bộ vị cổ này, có sự ủng hộ của một hai chục vạn người phồn trong phạm vi gần trăm dặm này, thế lực của hắn tất nhiên sẽ khuyết trương lớn. Nhưng lần trước Vương Thiểu cho hắn một gậy vào đầu, khiến cho mấy năm khổ cực của Đồng Dụ hóa thành bọt nước, lần này dẫn người đến báo thù rửa hận, cũng là vì thu hồi danh vọng vứt bỏ. Bất quá dạ tâm của Đồng Dụ cũng chỉ đến đó là chấm dứt, thủ cấp bị treo ở trên cột cờ của thuốc mù, gia tăng danh vọng cũng biến thành thuốc mù. Địa bàn và thế lực hắn lưu lại hẳn là sẽ tiếp thu cho Mục Trinh, thực lực của Mục Trinh càng bành trướng hơn. Nội bộ thanh đường bộ phân liệt không phải là xấu, nhưng Hà Châu cần đối phó cũng trở nên mạnh hơn. Hàn Cương thở dài. Khi Vương Thiều nghe được tin tức này, e rằng lại phải đau đầu. Chương 39. Ngũ Nguyệt Minh Văn Khương Khúc. Chương 39. Ngũ Nguyệt Minh Văn Khương Khúc. 2. Đây là một trận thắng lợi mà Vương Thiều nhật dạ mong đợi, nhưng người giành thắng lợi đầu tiên lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Đồng Dụ dẫn hơn vạn nhân mã cướp bóc thất bộ, men theo vị thủy trở về. Vì thế hoàng hôn, ở phía tây Hoang Thạch Cốc 6 dặm, bị thanh đường bộ thuốc mù dẫn quân đánh lén thành công. Sau đó tộc trưởng thanh đường bộ Du Long Kha chủ lực tề tiểu, toàn diệt bản bộ đồng dụ, chém đầu hơn 1100 người chết chìm trong vị thủy vô số, mà kẻ đầu sỏ đồng dụ, Kết Ngô Sắt Lạp cũng đã bị chém đầu. Đây là đại thắng. Cao Tuân Dụ ngửa mặt lên trời cười dài, một mạch cười ra tận đáy lòng những ức khí mấy ngày qua. Tuy rằng hắn lập tức nhớ tới như vậy thật sự mất hình tượng, kiệt lực khôi phục bình tĩnh, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên, liên thanh nói với Vương Thiểu, Hàn Ngọc Côn làm tốt lắm, Hàn Ngọc Côn làm tốt lắm. Hai ngày nay Cao Tuân Dụ tận mắt chứng kiến sự hung tàn của Đồng Dụ tại cổ vị trại, đã không còn ảo tưởng lần này có thể làm gì gã nữa. Gã chỉ nghĩ Hàn Cương có thể đánh một trận với Thanh Đường Bộ, chém mấy nhát trở về, để gã và Vương Thiểu vãn hồi chút mặt mũi. Ai ngờ, Hàn Cương và Thanh Đường Bộ cuối cùng lại cho gã một kinh hỉ lớn như vậy. Hàn Cương quả nhiên là một nhân tài. Hiện tại Cao Tuân Dụ rất khen ngợi Hàn Cương. Ừ, Ngọc Côn hắn làm không tệ. Vương Thiểu gật gật đầu, phụ họa có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Du Long Kha có thể thuyết phục Thanh Đường Bộ, bảo hắn chặn đường Đồng Dụ, cuối cùng còn để hắn thành công. Trừ phi thắng lợi này là tin tức giả, bằng không đương nhiên phải nói là Hàn Cương làm không tệ. Mà phần tin chiến thắng này Hàn Cương bảo thân vệ suốt đêm mang về cổ vị, nghe qua không có vấn đề gì. Có 1100 trạm thủ, còn lấy được thủ cấp 2 kẻ cầm đầu, việc này không giả được. Hàn Cương đã để cho thân vệ báo tin mang về mũ giáp của Đồng Dụ cùng với đầu của hai tên thủ lĩnh có tiếng dưới trướng hắn. Nhưng Vương Thiểu vẫn phát hiện vấn đề trong phần tin chiến thắng này, đối với lần này Đồng Dụ dám dẫn đại quân xâm nhập Thanh Vị, mà không chút cố kỵ mặt mũi Thanh Đường Bộ, Vương Thiểu cũng từng nghĩ tới vấn đề trong đó. Hoặc là Du Long Kha ngầm thừa nhận hành động của hắn, hoặc là Đồng Dụ có người ủng hộ thực lực không kém Du Long Kha bao nhiêu ở Thanh Đường Bộ, trừ thuốc ngủ không có người khác. Du Long Kha sẽ không bán đứng lợi ích của Thanh Đường Bộ ở Thanh Vị, điều này không có lợi ích gì cho hắn. Hắn đã là chủ nhân của phàn bộ xếp hạng nhất Thanh Vị, để Đồng Dụ tùy ý làm bậy ở Thanh Vị sẽ chỉ làm tổn hại thanh danh của hắn. Nói từ trên tình lý, Du Long Kha không thể đạt thành hiệp nghị với Đồng Dụ, chỉ có lý do từ đầu đến cuối mơ ước vị trí huynh trưởng để uống thuốc mù mới bí quá hóa liều. Dạ tâm của mù thuốc là Tư Mã Chiêu Trì Tâm, người qua đường đều biết. Vương Thiểu không chỉ một lần suy nghĩ lợi dụng mâu thuẫn của mù thuốc và Du Long Kha thu phục một trong số họ, chỉ là Hàn Cương lại nói không cần dùng kế sách gì, trực tiếp áp đảo bọn họ là được rồi, không lấy bọn họ ra làm thảo phạt. Người phiên ở nơi khác không dễ tâm phục đã như vậy, trong tin chiến thắng nói thuốc mù đánh trước, chiến báo Du Long Kha tới sau liền ý vị sâu xa. Bằng vào hiểu biết đối với sự vụ của phan bộ, Vương Thiểu rất dễ dàng nhìn ra một chút chỗ không thích hợp, cũng mơ hồ suy đoán ra tình huống chân thật, đại khái trận chiến công này là bị thuốc mù cướp mất, mà Đồng Dụ và Du Long Kha đều bị hắn đùa bỡn trên bàn tay. Đây là công lao đầu tiên kể từ khi Kim Thượng đăng cơ tới nay. Cao Tuân Dụ vẫn hưng phấn nói, báo cáo lên trên, thiên tử tất nhiên vui sướng. Vương Thiểu lắc đầu, Thanh Đường Bộ không phải là tống thần, công lao này thật sự phải tính toán, cũng không thể coi là của chúng ta. Không giống thất bộ, đã nạp thổ quy thuận, chiến công của bọn họ chính là chiến công của chúng ta. Để Du Long Kha dâng tấu chương quy phụ không phải là được rồi sao? Cao Tuân Dụ nói rất nhẹ nhàng, phong thưởng hậu hĩnh, hắn sao có thể không muốn? Triều đình xưa nay sẽ không bạc đãi người khác. Phong thưởng quá nặng cũng không tốt, chỉ là chém con tôm nhỏ Đồng Dụ này, phía sau còn có con cá lớn một chính kia. Hiện tại thưởng quá nặng, ngày sau lấy thêm cái gì cho bọn họ? Cao Tuân Dụ không vui, chẳng lẽ lần này đại thắng không thể báo lên trên, thỉnh công cho bọn họ? Báo, đương nhiên phải báo. Vương Thiểu đột nhiên tỉnh ngộ lập tức nói, việc này ai sẽ biết? Vương Thiểu nhìn tuy sắc mặt ấm ức, nhưng vẫn đắm chìm trong mừng rỡ của Cao Tuân Dụ, ngay cả hắn cùng đề cử bộ lạc Tây Lộ Tân Châu, cũng không rõ ràng nội tình trong Thanh Đường Bộ, lại có mấy người có thể nhìn thấu. Dù sao trên dưới Tân Châu, ngoại trừ người hiểu rõ nội tình của cổ vị phiên bộ như mình, cũng sẽ không có mấy quan viên có thể biết tình huống Du Long Kha và thuốc mù gần như không đội trời chung. Người ngoài chỉ biết như Cao Tuân Dụ, coi trận đại thắng này như Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ quyết định, Hàn Cương lĩnh mệnh mà đi, tộc trưởng Thanh Đường Bộ bị thuyết phục đều khởi lên đại quân trong tộc, tương lai phạm tặc toàn bộ chém dưới ngựa thắng lợi. Trên báo tin thắng lợi cho triều đình, Vương Thiểu cũng sẽ viết như vậy, có lẽ hướng bảo rõ ràng, có lẽ còn có thể nói ra. Nhưng hắn một võ tướng trung gió, hiện tại lo lắng chuyện nhà mình còn không kịp. Công kích kẻ thù khiến hắn hóa thành gió, lời của hắn, có ai sẽ tin tưởng? Mà cho dù không nạp đất hiến dịch, Thanh Đường Bộ chém Đồng Dụ lại là sự thật. Thừa dịp cổ vị trại binh lực ít ỏi xâm phạm, tội khôi hủy diệt bộ lạc Tống thất cũng không thể đào thoát, ai cũng không thể nói Vương Thiểu hắn thất bại. Hơn nữa lúc Thanh Đường Bộ xuất chiến, Hàn Cương hắn phái đi theo tộc trưởng Thanh Đường Bộ, chuyện này ai cũng không thể phủ nhận, đồng thời Vương Thiểu cũng không tin. Với sự khẳng khái của triều đình đối với chiến công, Du Long Kha và Mũ Thuốc có thể không chút động lòng đối với điều này. Người phàm không biết trung nghĩa hiếu đoán, lại coi trọng lợi ích của tiền tài, đã như vậy, dù dỗ để có lợi, tự nhiên là không có gì bất lợi. Người đi nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay đều vất vả rồi. Vương Thiểu quay về thân vệ quỳ một chân xuống, ý bảo hắn về nghỉ ngơi. Thân vệ tạ ơn, dập đầu một cái, lĩnh mệnh đi ra ngoài. Quay đầu lại, Vương Thiểu cười nói, nếu đã muốn báo công cho ngươi, thì phải suy nghĩ thật kỹ xem viết như thế nào, mới có thể khiến thiên tử nhìn ra được đám người lăn lộn vất vả ở trong bộ này, cũng tiện cho chúng ta ủng hộ nhiều một chút. Nói phải. Nói phải. Cao Tuân Dụ hiện tại mừng rỡ không nói không, cười đến thấy răng không thấy mắt, mới đến Tần Châu không được mấy ngày, đã phân một phần công lao lớn như vậy, hắn sao có thể không mừng rỡ như điên. Lại thương nghị một trận tấu chương thỉnh công này nên biết như thế nào, Cao Tuân Dụ liên tục đáp. Bị Đồng Dụ tra tấn 3-4 ngày, hiện tại rốt cục nghe được tin chiến thắng, tâm tình thả lỏng, mệt mỏi trong cơ thể liền như thủy triều dâng lên. Cáo tội với Vương Thiểu, hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi. Cao Tuân Dụ đi ra ngoài, Vương Thiểu một mình ngồi trong quan sảnh. Lúc này tin chiến thắng đã được thông báo trong trại, chỉ nghe tiếng hoan hô từ nam truyền tới bắc, lại từ đông truyền tới tây. Tâm tình bị đè nén hồi lâu, rốt cục hoàn toàn phát tán ra. Quân đội của Đồng Dụ diếu võ dương ai trước mặt bọn họ mấy ngày, bây giờ nghe tin hắn bị chém đầu, tất nhiên là muốn phát tiết một chút. Nghe tiếng hoan hô nhảy nhót bên ngoài, Vương Thiểu đột nhiên nghĩ, vạn nhất tin chiến thắng Hàn Cương truyền về là tin tức giả, binh sĩ trong trại lại sẽ như thế nào? Chỉ là ý nghĩ này lóe lên một cái, liền bị hắn cười tắt đi. Đồng dụ chết hẳn là sự thật, Hàn Cương làm việc tuy tinh tiến dũng quyết, nhưng không phải hạng người ăn nói lung tung, gặp đại sự đặc biệt trầm ổn, hắn nói Đồng dụ chết rồi, tự nhiên không giả. Hiện giờ Vương Thiệu là vui buồn khó phân. Phụ tống thất bộ bị diệt, tương đương với việc cắt ngang phụ tá đắc lực của thanh vị, ngày sau muốn nói lớn tiếng ở thanh vị một chút, lại phải hao tâm tổn trí. Nhất là bộ lạc Nạp Chi Lâm chiếm, bọn họ trung thành và tận tâm với triều đình, lại sớm quy phục triều đình, giống như người Tống. Lần này gặp tai họa diệt tộc, ngay cả Thổi Mãng Thành cũng bị thiêu hủy, khiến Vương Thiệu cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng lần này Thanh Đường bộ chém Đồng dụ, lại chém đầu 1100 bậc, đúng như Cao Tuân Dụ nói, là công lao trùng của Đường Kim Thiên Tử từ khi đăng cơ tới nay. Chỉ cần Du Long Kha chịu hiến tịch nạp thổ cho Tống Đình, thậm chí chỉ cần giả vờ giả vịt, công lao này có thể tính trên đầu Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ hắn. Ở trước mặt thiên tử, địa vị của hắn sẽ nước lên thì thuyền lên, mà chuyện Hà Hoàng cũng tự nhiên có thể được nhiều ủng hộ hơn. Ít nhất, phải đem tiền vốn đồn điền và thị dịch chuyển xuống cho ta, Vương Thiệu hắn hẳn nghĩ. Hắn đến Tần Châu cũng đã 2 năm, ngay từ đầu đã nói muốn đồn điền, muốn trợ đổi, muốn mở chợ, muốn trả mã trao đổi, nhưng đến bây giờ, ngay cả thiên tử và Vương An Thạch đều là gật đầu, một chút thực tế cũng không có. Để cho hắn ở Tần Châu đánh đói, cũng phải xem Lý Sư Trung có chịu cho hay không. Hiện tại tốt rồi, có lần trước và lần này hai phần công lớn bày ở ngự tiền, chính sự đường cũng nên hào phóng một chút. Lại nói tiếp, tấu chương về cổ vị lập quân cũng có thể bị lật ra khỏi chính sự đường. Lúc trước vì tranh thắng với Lý Sư Trung, hắn trình lên đề nghị của cổ vị lập quân. Sau đó lại bởi vì tranh giành ruộng hoang ở Tần Châu, lúc trước kế hoạch hắn và Hàn Cương cùng nhau thương định, ngay cả chính bọn họ cũng quên mất. Hiện giờ nhắc lại lần nữa, thanh âm phản đối khẳng định vẫn còn, nhưng thanh âm mình nói chuyện đã lớn hơn rất nhiều. Thiên tử còn muốn tiếp tục chứng kiến thắng lợi trong chuyện Hà Hoàng khai mạc, nghĩ đến cũng sẽ không lại để cho người cản trở mình làm việc, cởi bỏ trói buộc cho mình, để cho mình có thể buông tay hành động, mở ra khát vọng trong lồng ngực. Mà một khi cổ vị kiến quân, hắn liền chân chính có được quyền lực hai phương diện quân chính, tài quyền cũng không bị Tần Châu trói buộc nữa. Tất cả kế hoạch, thủ đoạn chuẩn bị đã lâu, đều có thể thi triển ra. Điều này làm cho Vương Thiệu trói chân trói tay nhiều năm động tâm không thôi. May mắn mà có hai trận liên tục thắng lợi. Vương Thiệu đột nhiên nghĩ tới, hai trận đại chiến này thắng lợi, một bộ phận công lao rất lớn đều tính lên đầu Hàn Cương. Không có đề nghị của Hàn Cương, hắn sẽ không suốt đêm chạy tới cổ vị, đoàn tụ bảy bộ đánh thất thạc. Mà không có Hàn Ngọc Côn suốt đêm vào Thanh Đường bộ, cũng sẽ không có thắng lợi như bây giờ. Bây giờ nghĩ lại, Hàn Cương quả thật là một nhân tài. Quán viên chi tử này rốt cuộc khiến hắn kinh ngạc bao nhiêu lần, bản thân Vương Thiệu cũng không đếm được. Ngay cả trong thư Vương An Thạch gửi cho hắn cũng khen ngợi có thừa, chỉ là trong thư Vương An Thạch lại loáng thoáng nhắc nhở hắn phải chú ý Hàn Cương hơn một chút. Ngay cả tham chính một quốc gia cũng có vài phần kiêng dè với hắn, có thể thấy Hàn Cương ở kinh thành đã làm đại sự gì. Vương Thiệu tự nhận mình không bằng Vương An Thạch Viễn, Vương Đại Sâm cũng kiêng dè nhân vật này, chẳng lẽ mình có thể khống chế ổn thỏa. Mà Hàn Cương đưa ra chủ ý, lại khiến Hướng Bảo tức giận thành gió, cái này cũng không biết là bao nhiêu người bởi hắn mà phá hỏng thân gia tính mệnh cùng tiền đồ. Cho nên từ sau khi đạp bằng thái bộ, Vương Thiệu vẫn luôn lo lắng mình rốt cuộc còn có thể khống chế được Hàn Ngọc Côn phá ra diệt môn hay không. Dùng trước rồi nói. Vương Thiệu tâm thần không yên nghĩ, rồi lại tự cười nhạo, dù sao vẫn chưa đủ lượng. Chương 40. Ngũ Nguyệt Minh Đô Văn Khương Khúc. Chương 40. Ngũ Nguyệt Minh Đô Văn Khương Khúc. 3. Cổ vị xong chuyện, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ lên đường về Tần Châu. Bọn họ ở trong trại vị vị lâu năm, cũng chỉ 6-7 ngày, nhưng đã đi một vòng quanh địa ngục và thiên đường, bây giờ rốt cuộc phải trở về nhân gian hòa bình yên ổn đi cùng bọn họ có Du Long Kha, có người mù thuốc, có người toàn tộc chết gần một nửa, lại cướp về cho Trương Hương Nhi nghèo rất mùng tơi, còn có mấy tộc trưởng may mắn còn sống sót của bảy bộ, bọn họ đều mang theo người, hai vị tộc tù Thanh Đường bộ còn mỗi người dẫn theo 100 vị tướng tá công lao rất lớn, đội ngũ trùng trùng. Điệp điệp đồng loạt xuất phát về Tần Châu. Nhưng trong đám người này lại không có thân ảnh của Hàn Cương đứng ở cửa thành, nhìn Du Long Kha và đám thuộc hạ mù thuốc không ai nhường ai trên đường đi, Hàn Cương không thể không thừa nhận, có đôi khi tâm lý cạnh tranh rất có tác dụng. Du Long Kha và thầy thuốc mù đều muốn phong thưởng, nhưng lại không muốn bị Tống Đình trói buộc, không hề hứng thú đối với việc dâng lên điển tịch đinh bộ. Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ liền phân biệt tìm hai người nói chuyện, trước tiên khen Du Long Kha thuốc mù khôn khéo tài giỏi, lại ở trước mặt thuốc mù tán thưởng Du Long Kha trung cần bị nước. Xem ra giữa hai huynh đệ sẽ không thông khí lẫn nhau, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ không kiêng nể gì bắt nạt hai người, châm ngòi quan hệ của hai người càng thêm khẩn trương. Đến cuối cùng, dưới sự uy hiếp của lợi ích, Du Long Kha và thuốc mù đều đáp ứng trước tiên làm ra bộ dáng cung thuận với triều đình. Mà Du Long Kha vốn cũng không muốn đi Tần Châu, chỉ muốn phái hai lão hồ ly đắc lực thân tín đi qua. Từ trước đến nay lão hồ ly nghi ngờ và trọng tâm đều để ý đến an toàn của mình, nhưng nhìn thấy thuốc mù đáp ứng đi theo, cũng gật đầu theo. Mà điều lão không biết, ở một đêm trước đó, Hàn Cương từng đi tìm thuốc mù nói chuyện tâm, mơ hồ lộ ra Cao Tuân Dụ có lòng ủng hộ Du Long Kha, buổi nói chuyện liền để cho ngấp nghé vị trí tộc trưởng Thanh Đường bộ lạc thuốc mù, chủ động yêu cầu đi Tần Châu. Chiêu thức ăn hai con này không phải xuất phát từ đề nghị của Hàn Cương. Tuy hắn có ý kiến, nhưng Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đã làm trước. Ban đêm hắn đi tìm thuốc mê nói chuyện lý tưởng tương lai, cũng là phụng mệnh của Vương Thiệu. Thật sự bàn về tâm cơ, có thể lăn lộn trong quan trường cũng không phải ngu xuẩn. Nhìn ra quan hệ vi diệu giữa Du Long Kha và huynh đệ thuốc mê, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ ánh mắt sắc bén đều có thể làm được. Mà nhân cơ hội đục nước béo cò ở trong đó, bọn họ cũng là hành gia thủ bình thường. Thật ra Du Long Kha và thuốc mù cũng không kém, chỉ bị chữ lợi làm cho đầu óc choáng váng, mặc cho hai lão thủ quan trường kiếm lời từ trong đó. Nhưng hai người vẫn giữ được điểm mấu chốt, chưa hề vì áp đảo huynh đệ nhà mình mà ném hết vốn liếng của mình ra ngoài, cũng chiếm được không ít lợi ích. Ai bảo Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ có việc cầu bọn họ chứ? Điểm này, người phiên Thanh Đường bộ cũng nhìn ra được. Bốn người ba phương lục đục với nhau, kết quả cuối cùng lại coi như tất cả đều vui vẻ. Nhìn kết quả như vậy, Hàn Cương không khỏi thở dài, quả nhiên trên đời này vẫn là người thông minh chiếm đa số. Nhìn theo đội ngũ quay về Tần Châu dần dần đi xa, Hàn Cương quay người về trong trại. Lưu Xương Tộ không có ở đó, Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ lại đi rồi, cổ vị trại hiện tại, hắn là quan nhân quan phẩm xếp hạng 3 vị trí đầu, hiện tại văn võ quan viên trong trại, thật ra cũng chỉ có 4 người. Hàn Cương sở dĩ vẫn ở lại cổ vị, không cùng về Tần Châu, vẫn là vì chuyện của bộ tộc. Du Long Kha và Đồng Dụ xuất chiến mù quáng, tuy đánh Đồng Dụ trở tay không kịp, cộng lại cũng không đến một nửa binh lực đánh tan toàn bộ Đồng Dụ, là một thắng lợi huy hoàng. Nhưng trận chiến này, trung quy không có khả năng không chút tổn thương nào, hai bên đều có gần 100 người chết trận, tổng cộng lại có hơn 200 vết thương nặng nhẹ. Nếu những thương binh này được đưa về nhà nuôi, trong bộ phồn thiếu y dược, rất khó có được sự chữa trị hiệu quả. Mà vừa lúc trước Hàn Cương đã đồng ý với Du Long Kha sẽ cứu chữa cho những người bị thương trong trận chiến này, liền để viện điều dưỡng cổ vị thu nhận bọn họ. Chiếm hơn phân nửa hơn 400 bệnh viện ở giường. Hai vị vương, Cao Đề Cử đều hạ chỉ, muốn hết thể có thể cứu chữa bọn họ, mà Hàn Cương cũng thật cao hứng, điều này đại biểu lại có thể vì thương binh doanh đưa tay đòi tiền vận, đồng thời bọn Chu Trung lại có thể luyện tập một chút, đoạn thời gian trước cổ vị trại thủ cửa trại, một chút nguy hiểm cũng không bốc lên, Lưu Xương Tộ lại dẫn theo 2000 binh đi, chỉ còn lại 1/3 binh lực trại, bệnh nhân tự nhiên cũng ít đi rất nhiều, khiến cho bác sĩ hộ công so với chữa trị thương tật còn nhiều hơn một chút. Nhưng trong số thương binh thanh đường bộ đưa tới, có hơn phân nửa người bị thương nhẹ ở vài ngày là có thể xuất viện. Bọn họ đều chỉ bị thương ngoài da một chút, nếu như ngày xưa, ở trong sông tìm chút nước rửa một chút, cầm máu, gói lại, cũng coi như là trị qua. Sau đó có người bình yên khỏi hẳn, nhưng cũng có rất nhiều bệnh mủ lây nhiễm rất nhanh sẽ chết. Nhất là với những ngày tháng nắng hè như bây giờ, vết thương nho nhỏ chỉ có chưa tới một tấc sẽ bị nhiễm trùng mủ, thậm chí còn có mùi tóc đen biến thành lúng nhọn, cuối cùng lấy mạng người, nhiều không kể xiết. Chính vì có chuyện này nên Du Long Kha mới cố ý đưa ra yêu cầu trước khi xuất chiến. Một trận đại chiến, người chết không nói, người bị thương nặng luôn là số ít, càng nhiều hơn là người bị thương nhẹ. Người bị thương nặng thiếu tay gãy chân chờ chết thì chết ngược lại, đỡ phải lãng phí lương thực trong tộc, nhưng người bị thương nhẹ bởi vì một vết thương nhỏ, kết quả là bệnh chết, mặc cho ai cũng khó có thể tiếp nhận. Mà tất cả những điều này lại cực ít xuất hiện trong viện điều dưỡng. Điều kiện vệ sinh sạch sẽ, ẩm thực sạch sẽ, dược vật sung túc, còn có hộ lý chú đáo, như vậy tỷ lệ tử vong làm sao không giảm xuống. Đối với sự chiếu cố cẩn thận của Hàn Cương, những người dân phiên phủ khi mới vào viện trị liệu đều nhìn thấy hết. Cho dù là người thổ phiên, có lẽ không thuần phát như lời đồn, có lẽ có chút giàu hoạt, nhưng người vong ân phụ nghĩa thủy chung vẫn là số ít. Trong đó tuyệt đại đa số, đối với Hàn Cương chủ trì cứu chữa cho bọn họ, đều cảm kích sâu sắc. Khi Hàn Cương đi vào viện điều dưỡng, trong đình viện đã có không ít người phiên đang đi lại. Bọn họ vừa thấy Hàn Cương liền nhao nhao chắp tay hành lễ, miệng niệm Phật hiệu. Danh tiếng của Tôn Tư Mạc không biết là ai truyền đến thai người thổ phiên. Danh hiệu Dược Vương của Tôn Chân Nhân đến dân cư liền biến thành Dược Vương Bồ Tát. Mà Hàn Cương thân là đệ tử Dược Vương trong truyền thuyết, cũng biến thành hành giả ngồi trước Dược Vương Bồ Tát, hình như còn mang theo thân phận hộ pháp kim cương, bởi vì Hàn Cương sai người một đao chém kết thúc Nô Sát Lạp. Chém danh tăng thanh danh lan xa, ngược lại thành toàn thanh danh Hàn Cương. Hàn Cương đã chứng thực thân phận đệ tử dưới trướng Dược Vương Bồ Tát trong mắt mọi người, thứ hắn chém giết đương nhiên là Phật địch. Đáng thương Nô Sát Lạp, liền thành yêu ma trà trộn vào Phật môn nhu đồ gây rối. Nghe nói việc này ngay cả Du Long Kha và Thuốc Mù cũng tin vài phần, bằng không những lời sau đó của Hàn Cương cũng sẽ không dễ dàng nói ra những lời khôn khéo có khả năng ngủ thuốc như vậy. Hàn Cương rất hòa nhã chào hỏi với đám người phiên bang đang hành lễ với hắn, có vài người quen biết nhau nhiều hơn, thậm chí còn đi qua hỏi Hàn Ân cần một phen. Cách làm thân thiết như vậy, tự nhiên khiến cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Trong phòng bệnh của người bị thương dò xét một vòng, xem xét nước uống và thuốc có đầy đủ hay không, cuối cùng Hàn Cương trở lại phòng của mình. Phòng nhỏ rất đơn sơ, ngoại trừ cái bàn, giường và mấy cái đôn gỗ, thì không có đồ dùng khác. Cũng không phải không có người khuyên hắn vào ở trong thành nha, bên trong khách sạn dần chính là chuẩn bị cho quan viên ở tạm. Nhưng Hàn Cương cự tuyệt, cơ hội lưu danh lấy lòng hắn sao có thể buông tha. Hắn ở bên cạnh phòng bệnh, nói là chờ đêm, thu mua lòng người. Cầm lấy một quyển Mạnh Tử tùy thân mang đến, Hàn Cương tinh tế nghiên cứu. Tuy rằng hậu thế cũng xưng là khổng mạnh, nhưng vào lúc này, thanh danh Mạnh Tử còn chưa đạt tới độ cao A Thánh. Ở Hán Đường, Mạnh Dận cũng chỉ là một trong những tiên hiền nho ra được xưng là Tử Tư, Tuân Uống, Dương Hùng đời sau xưng hô ngang hàng. Cho đến khi Hàn Vũ ngang trời xuất thế, tôn sùng Mạnh Tử, cũng sáng lập đạo thống, nói rõ đạo thống nho ra là Nghiêu truyền Tuấn, Tuấn Vũ, Vũ truyền Canh, Canh truyền Văn, Vũ Công, Chu Công, Văn, Vũ, Chu Công, cuối cùng do Khổng Tử truyền cho Mạnh Tử. Mà cái chết của Trừ Hâm không thể truyền cho hắn được nữa. Trừ Hâm là tên của Mạnh Tử. Nhưng Hàn Vũ cũng không thể lập tức xoay chuyển cái nhìn của Nho Lâm đối với Mạnh Tử, cho dù đến bây giờ, trong học giả nho ra vẫn có rất nhiều người phản đối. Như Tư Mã Quang không thích Mạnh Tử, ngược lại tôn sùng Tuân Huống và Tuân Hùng, đã từng nói, chỉ có hai người tuân tử, Dương Hùng, bài trừ chúng lưu, Trương Đại Tiên Vương chính thuận, khiến cho học giả đời sau mượn đó làm sáng tỏ chỗ ở của vương đạo. Hàn Cương ở chỗ Trình Kiệt, đã nghe hắn phê duyệt qua không ít học thuật quan của Tư Mã Quang, nói Tư Mã thập nhị không nhắc tới quân tế, dám xử biết được mất, lại không biết đại đạo nho môn ở đâu. Nhưng theo Hàn Cương nghĩ, dù sao Tư Mã Quang cũng là người viết ra Tư Trị Thông Giám quyển sách giáo khoa đế vương này, đương nhiên sẽ không thích quan điểm của quý quân dân Mạnh Phần, thậm chí còn nghi ngờ Mạnh Củng, nói Mạnh Tử là vì lễ phép mà sĩ, vì ẩm thực mà sĩ, là đạo của tiên vương để bản thân, giống như một vị đại gia học thuật nổi danh Lý Cao trước đây, đều coi Mạnh Tử là tội nhân ngu bá, lấy nhân nghĩa làm loạn thiên hạ. Đạo thống nho ra cũng không phải như lời Hàn Vũ nói từ Khổng Tử truyền cho Mạnh Củng. Nhưng Vương An Thạch tôn sùng Mạnh Tử, Chính Di tôn sùng Mạnh Tử, mà thầy của Hàn Cương Trương Tái cũng tôn sùng Mạnh Tử. Bất luận từ góc độ sư truyền hay là góc độ tham gia khoa cử sau này, Hàn Cương đều có lý do nghiên cứu văn chương Mạnh Tử truyền thụ qua Khổng Tử, từng tham gia truyền thừa Tử Tư, lại từ lý luận nhánh học vấn của Tử Tư truyền cho Mạnh Dương, Khổng Tử thuật luận ngữ từng tham gia đại học Tử Tư là trung dung mà Mạnh Tử tự nhiên là tác phẩm của Mạnh Tôn. Chu Lệ tổng kết ra tứ thư, thật ra chính là một nhánh truyền lưu này. Chỉ là Hàn Cương không đọc được bao lâu, một vị khách không ngờ tới cửa bái phòng. Hàn Cương chỉ nghe thông báo, vội vàng buông sách xuống, bước nhanh ra cửa đón khách. Lao quân y nổi danh trên đường Tần Phượng vừa nghe thấy đã tới cổ vị trại tìm hắn đứng ở cửa ra vào, Cửu Nhất Nhất nghe sắc mặt đồng tử, thức trắng như tuyết, râu tóc bù xù, phiêu phiêu có thái độ tiên nhân, một tiểu dược đồng ở phía sau, con túi thuốc của hắn. Vừa thấy Cửu Nhất Văn, Hàn Cương vội vàng hành lễ, Cửu Nhất Văn tuổi tác cùng người trông có vẻ, đức hạnh lại cao, không chấp nhận hắn bày ra quan phổ. Sau khi đứng thẳng lưng, hắn liền trách cứ nói, "Cửu lão, hôm nay thời tiết nóng bức, ngươi sao còn buồn bã trên đường? Chờ thời tiết mát mẻ rồi lại đi không được sao?" "Ai?" Cửu Nhất Văn thở dài, "Lão phu là cầu viện Hàn quan nhân ngài tới." Chương 41. Ngũ Nguyệt Minh Văn Cương Khúc, 1. Chương 41. Ngũ Nguyệt Minh Văn Cương Khúc, 4. Cầu viện. Hàn Cương vốn là đem Cửu Nhất Văn mời vào trong cửa, nghe được câu này, động tác liền ngừng, ngạc nhiên nói, "Trên đường Tần Phượng này ai còn có thể cho Cửu lão ngài sắc mặt xem?" Hắn hành y trên đường Tần Phượng đã bao nhiêu năm, cứu mạng người ngàn vạn, mặc cho ai cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Hàn quan nhân ngươi cũng quá để mắt lão nhân rồi. Cửu Nhất Văn thở vắn than dài, quan nhân muốn gây khó dễ với lão nhân liền muốn trốn đi. Lúc lão thiên gia muốn thu người, mặt mũi lão nhân cũng không có chỗ treo. Giống như mấy ngày trước, lão đầu tử ở trên Tịch Dương chấn đụng phải nữ nhi nhà bán than bụng lớn lên, nói là trộm người đi, nhưng có hỉ cũng không đến mức nằm ở trên giường không thể động đậy. Hơn nữa mới 3-4 tháng đã lớn đến bộ dáng hoài thai cùng tháng 10, thực sự không thích hợp, liền mời lão nhân đi. Lão nhân đi qua bắt mạch, đích xác không phải là hỉ mạch, cho là trong ngực sinh tiểu diễm, nhưng nhìn bộ dáng bụng nàng trướng lên, làm sao thi châm hạ dược, hoa hoa trong bụng đều là tiêu không nổi nữa, cũng chỉ có thể chờ chết. Hàn quan nhân ngươi nói xem, lão thiên gia này quả thực là muốn thu người, nên cứu như thế nào? Mở ngực một bụng, cắt khối u ra. Hàn Cương vẫn biết một chút kiến thức y học của đời sau, thế nhưng khối u trong bụng lớn nhanh như vậy, hơn phân nửa vẫn là họ Ác, mặc dù sau ngàn năm cũng không phải dễ dàng cứu trở về như vậy. Nhưng Hàn Cương cũng không thể biểu hiện nhiều kiến thức của mình trước mặt Cửu Nhất Văn, lập tức nói, "Cửu lão, y thuật của tiểu tử ngươi cũng biết đấy, quả nhiên là rốt đặc cắn mai." Cũng chính là, "Được rồi, được rồi." Cửu Nhất Văn tuy là cầu người, nhưng vẫn không thay đổi ý giá lên mặt, cắt ngang lời thoái thác của Hàn Cương, việc này lao đầu tử cũng biết. Hàn quan nhân ngươi muốn che giấu, ai cũng không có biện pháp, ngươi thật sự cứu người trở về thì cũng nhận. Hàn Cương lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, xem ra Cửu lão đầu nhận định hắn thân mang y thuật. Nhưng cũng khó trách, người bình thường đối với y đạo cũng không hiểu rõ, cho nên lời Hàn Cương nói còn có thể lừa dối qua. Nhưng Cửu Nhất Văn già dặn tại y dược, đương nhiên biết Hàn Cương chủ trì viện điều dưỡng đến tuột cùng có bao nhiêu khó khăn, mà kiến thức của hắn đối với ngũ hành sinh khắc dùng cho y đạo, lại là làm sao phát triển tình sâu, làm sao có thể là cùng một đạo sĩ bình thường bèo nước gặp nhau hàn huyên hai ngày, là có thể học được. Thời tiết khô nóng, trên cây đại hợp sướng bên cửa cũng làm cho người ta nghe mà đau đầu. Đứng ở trước cửa nói chuyện đích sắc không phải lễ tiết. Hàn Cương mời Cửu lão lang trung vào trong sảnh đại khách, khiêm nhường hai câu rồi lại sai người mang trà lên, hắn mới lại hỏi, "Nếu Cửu lão ngươi không phải đến tìm tiểu tử giáo huấn chuyện y thuật, vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?" Cũng chính là chuyện tháng trước, một đồ nhi của lão phu làm lang trung ở trong thành Tần Châu, không hợp y chết một đứa bé 2 tuổi, thật ra cũng không thể tính là hắn y chết, vốn là bệnh nặng. Đồ nhi của lão phu chỉ châm 2 châm, lại kê phương thuốc, đến ngày hôm sau thì hết thuốc chữa. Hiện tại người nhà kia đưa đồ nhi kia của lão phu vào trong nhà tù, nói là muốn trị tội danh lang băm giết người. Như vậy là xong rồi. Hàn Cương khó có thể tin. Bác sĩ chữa chết bệnh nhân, nhất là trẻ nhỏ, vào lúc này căn bản không coi là chuyện lớn gì. Ngay cả con cháu đương kim thiên tử cũng sinh một đứa, nếu như vậy phải trị tội ngự y đi, trong thái y cục sẽ không còn người sống. Vị lao quân y trước mắt Hàn Cương này, trong cuộc đời y sư của hắn, sợ là cũng tự tay đưa tiễn đến lúc chết cho mấy chục đứa nhỏ. Cho nên Hàn Cương nghe có chút hồ đồ, trong lòng cũng kỳ quái, việc này hẳn là không lớn. Chẳng lẽ là độc đinh 6-70 tuổi mới sinh? Cửu Nhất Văn lắc đầu, chết là một đứa trẻ, phía trước còn có 2 ca ca 3-4 tuổi. Ba, Hàn Cương vô bàn một cái, trong lòng có chút tức giận, vậy còn cáo trạng cái gì? Người ta bí mật quấn quýt không rõ như vậy, Cửu lão ngươi ở trong thành Tần Châu tìm người quen nói vài câu công đạo, cũng là qua. Trên đời có mấy nhà không chết non qua tiểu nhi, thiên gia đều tránh không được sự tình. Cái này đều phải cáo trạng, ngày sau ai dám làm bác sĩ? Ai nói không phải chứ? Nhưng mặt mũi lao đầu tử không đủ dùng đâu. Cửu Nhất Văn tiếp tục thở dài, lão phu ngày thường chưa bao giờ vào cửa nhà quan lại, đa số là dân chúng bình thường và quân hán, nếu thật sự có việc cầu người, mấy quân đầu quen biết, căn bản không có đất dụng võ. Quan nhân ngươi là quản chuyện bị thương trong đường đi, lại đi theo quản phiên bộ Vương Cơ Nghi, nói đến việc này thật đúng là không phải ngươi không thể. Nói chuyện này là sao? Hàn Cương càng hồ đồ, chuyện bị thương trong quân chỉ là bệnh trong quân, miễn cưỡng cũng có thể mang theo người nhà trong quân, nhưng không ngại với bình dân, mà Vương Thiểu để cử bộ phồn, càng không liên quan đến chuyện y dược. Bệnh gia thân ở trong quân, đồ nhi của ta lại có chút liên quan với người phàm, đây không phải vừa vặn hai bên đều đối xứng sao? Đây căn bản là cưỡng từ đoạt lý. Hàn Cương cũng muốn lập bàn, làm sao xứng đáng được? Hơn nữa Cửu Nhất Văn này mồm mép già dặn, nói nửa ngày cũng không rõ ràng, không nói được điểm mấu chốt. Hàn Cương hít sâu một hơi, bình ổn cơn tức trong lòng, "Thủ lão, ngươi vẫn là đem chân tướng việc này nói cho tiểu tử từ đầu tới đuôi một lần, như vậy tiểu tử mới biết nên làm như thế nào." Vừa rồi lão phu cũng nói, chính là một nhà tiểu nhi trong thành Tần Châu bị bệnh sắp chết, tìm mấy y sư cũng không dám kê đơn thuốc, lắc đầu rời đi. Cuối cùng tìm đồ nhi nhà ta đi chữa bệnh. Đồ nhi kia của ta mềm lòng, tuy rằng tiểu nhi kia không cứu được, nhưng hắn nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định coi ngựa chết thành ngựa sống, lái sai phương hướng. Chỉ là hắn tự lượng sức, đến cuối cùng vẫn không thể cứu được. Khổ chủ kia liền hận, tóm lấy nói đồ đệ của ta là lang băm giết người. Thiên lang băm giết người quả thực là muốn trị tội. Theo như trên sách viết kê đơn thuốc, trị chết người còn có một lời nói, nhưng nếu như suy nghĩ xuất sắc, không theo đúng phương pháp, giảm bớt quân thần tá sứ trong phương thuốc, khiến người ta chết, theo luật khai thông, Hàn Cương nhớ rõ đó là phải tốn 2 năm rưỡi, cũng chính là tốn 2 năm rưỡi của lão giáo. Không phải chỉ 2 năm rưỡi. Nếu thật sự nhẹ như vậy, lão nhân cũng sẽ không đến tìm Hàn quan nhân ngươi. Cựu Nhất Văn nóng nảy, trong râu trắng như tuyết run rẩy, hiện tại tang gia là tố cáo đồ nhi kia của ta là vi phạm phương trá chữa bệnh, lừa gạt lấy tiền tài. Vốn là muốn lấy trùng luận, hiện tại lại có người chết, luận tội là phải bị xoắn. Dạo. Hàn Cương thật sự cảm thấy có chút kỳ quái. Phương pháp giả dối chữa bệnh lừa gạt tiền tài và không thuận theo phương pháp gây tử vong đều là điều khoản trong sơ luật. Nhưng trong cuộc sơ nghị của đường luật, hai điều khoản liên quan đến bác sĩ này thật ra rất ít khi được sử dụng. Dược y không chết bệnh, thuốc thang thật sự vô dụng, người nhà bình thường cũng sẽ chấp nhận, ai sẽ gây khó dễ cho bác sĩ. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, sau này cũng không có lang trung nào dám đến cửa nhà bọn họ nữa. Chẳng lẽ lại đụng phải trường hợp y học phiên bản Bắc Tống gây rối? Nhưng thời đại hiện giờ, người bình thường có thể coi là chất phác hơn đời sau, bởi vì tỷ lệ chết trẻ cực cao, cũng không có khả năng có người sẽ cãi nhau long trời lở đất với một đứa con không phải là con một của mình. Mà cho dù bệnh nhân gây ra một trận, cũng không đổi được bao nhiêu bồi thường, sẽ chỉ làm cho các bác sĩ khác chùn bước trước gia đình bọn họ. Cửu lão, ngươi hẳn là còn có lời chưa nói ra. Hàn Cương ánh mắt biến đổi, như đao đâm vào Cửu Nhất Văn. Hắn không tin sự tình lại đơn giản như Cửu lão đầu nói. Hại. Cửu Nhất Văn thở dài một hơi, mai đến mức Hàn Cương sắp không còn tính nết, hắn mới nói ra mấu chốt của sự việc, đồ nhi kia của ta, không hợp là một đảng hàm nhân. Đảng hàm nhân? Cửu Nhất Văn gật gật đầu, chính là đảng hàm nhân. Một đảng hàm nhân, trị bệnh cứu người trong quốc gia người Hán, đây là tinh thần gì? Hàn Cương không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng một đảng hạm nhân trị người chết, bệnh ra lại ở trong quân, rất có thể đã cùng Tây Tặc chém giết không biết bao nhiêu lần. Bọn họ nhìn con cháu chết đi, sẽ có chút liên tưởng không tốt, cũng có thể. Cái này chỉ có thể coi là đồ đệ Cửu Nhất Văn vận khí không tốt, còn có quá nhiều chuyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nói về thành phần dân tộc, người đảng hạ bên Đại Tống thực ra không ít hơn Tây Hạ bao nhiêu, trung thành và tận tâm cũng không ít. Lân phủ Chiết Gia nổi danh Hà Đông chính là xuất thân của đảng hạm nhân, nhưng nhà bọn họ từ thời Tống sơ đã quy phục, cùng Thiết Đan, Tây Hạ đánh không biết bao nhiêu năm, là thế gia tướng môn nổi danh. Mà Trấn Nhung Khúc gia gần đây cũng có huyết thống đảng hạ. Theo Hàn Cương biết, trong mấy nha môn trong thành Tần Châu cũng có không ít đảng hạng nhân đang làm việc, mà trại bảo bên cạnh cũng có mấy quân đầu của đảng hạng tịch thổ phiên. Một vùng quan Tây bộ lạc người phiên nhiều vô số kể, nhân khẩu cũng không ít hơn người Hán ở chỗ nào. Riêng Tần Châu đã có mấy trăm bộ tộc lớn nhỏ ở trong quân châu biên cảnh, không nhìn thấy người phiên mới là chuyện lạ. Dị tộc ở Tần Châu tọa quán, thật ra cũng không thể tính là kỳ lạ. Chỉ vì thân phận đảng hạng mà đưa người vào tù, chuyện này thực sự có chút quá đáng. Nếu tất cả đều như Cửu Lao nói, ta nhất định sẽ biện bạch vài câu cho lệnh đồ. Hàn Cương lắc đầu, lấy thành phần dân tộc để chọn người, lại đẩy những dị tộc trung thành với Đại Tống ra bên ngoài, cũng không phải là có tầm nhìn xa trông rộng. Cửu Nhất nghe vậy mừng rỡ đứng lên, chắp tay thật sâu với Hàn Cương, vậy lao phu xin đa tạ Hàn quan nhân cho đổ nhi của ta. Hàn Cương vội vàng đứng lên, đỡ lấy hai tay của hắn, ngăn Cửu Nhất Văn hành lễ, thủ lao không dám nhận lễ. Sau một phen kiếm lượng, Hàn Cương và Cửu Nhất Văn một lần nữa ngồi xuống, uống hai ngụm trà. Hàn Cương đột nhiên nhớ tới một chuyện, Cửu Nhất Văn còn chưa nói rõ ràng thân phận của bệnh gia với hắn. Cửu Nhất Văn lúc trước nghe nói là bệnh gia là người trong quân, nhưng lấy danh nghĩa của Cửu Nhất Văn trong quân Tần Phượng, sao còn có người gây khó dễ với hắn? Bước Cửu lão nhân trong ngày nắng nóng, chạy tới cổ vị tìm Hàn Cương. Hàn Cương càng nghĩ càng thấy không đúng, lão nhân này có phải cố ý vòng ta vào hay không? Hắn vội vàng hỏi, "Cửu lão, không biết lần này rốt cuộc là nhà nào ương ngạnh như vậy? Bất luận trong huyện hay là trong châu, đều sẽ không để cho hắn hổ nháo như vậy chứ?" Cửu Nhất Văn chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó hờ hững nói, "Là đậu phó tổng quản." Cửu Nhất nghe thấy thanh âm không lớn, Hàn Cương nhất thời không nghe rõ, hỏi, "Ai?" Cửu lão hồ ly đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Hàn Cương, nói, "Là đậu phó tổng quản trên đường Tân Vượng. Cháu trai Đậu Tuấn Khanh." "Trọng tôn." Cửu Nhất nghe nói là Hàn Cương sửa lại. "Coi như ta chưa nghe thấy chuyện này đi." Hàn Cương nghĩ thầm, nói đùa cái gì vậy? Chương 42. Ngũ Nguyệt Minh Văn Cương Khúc, 2. Chương 42. Ngũ Nguyệt Minh Văn Cương Khúc, Nam. Hàn Cương là một người lạc quan. Cho tới nay, hắn đều tràn ngập lòng tin đối với chính mình. Tự tin bằng vào tài trí cùng năng lực của mình, vô luận con đường phía trước có trở ngại gì, hắn đều có thể một kiếm chém ra. Mặc dù chém không ra, cũng có thể nghĩ cách vòng qua. Nhưng phương hướng suy nghĩ của hắn lại luôn thiên về mặt tối. Mọi việc đều sẽ suy nghĩ theo hướng xấu nhất, luôn không kiêng nể suy đoán lòng người từ góc độ ti tiện nhất. Mà sự thật thường thường chứng minh loại làm phép này của hắn chính xác họ. Nghe Cửu Nhất Văn nói vụ án này liên lụy tới phó đô tổng quản Đậu Thuấn Khanh của Tần Phượng Lộ, vị tử địch công kích lẫn nhau với phái Vương tiểu này, Hàn Cương liền đề cao cảnh giác. Là âm mưu hay là trùng hợp? Hàn Cương không có ý định đau đầu vì sự thật gì, hắn chỉ biết suy nghĩ theo phương hướng âm mưu, đi chuẩn bị. Hắn có lý do hoài nghi đây là âm mưu Đậu Thuấn Khanh nhằm vào hắn. Chạy đi chạy lại bên cạnh Vương tiểu, có khi lại ra chút kế sách trợ thủ. Sáng lập viện điều dưỡng giúp Vương Thiểu thu nạp nhân tài đắc lực trong lòng Tần Phượng Quân, thân phận này của Hàn Cương đã được quan trường Tần Châu công nhận. Đậu Thuấn Khanh muốn đả kích Vương Thiểu đã không phải ngày một ngày hai, lời nói dối không một giây biến đổi kia chính là kiệt tác đắc ý của hắn. Nhưng hiện giờ trong lòng Đậu Thuấn Khanh cũng hiểu rõ, dưới tình huống Vương Thiểu đã lập được quân công, kế hoạch nhằm vào Vương Thiểu của hắn càng ngày càng khó thành, đã như vậy phải đổi phương hướng. Nếu không thể động vào bản thân, vậy thì xuống tay với người bên cạnh hắn. Phản biến pháp phái đối phó Vương An Thạch như thế nào, Đậu Thuấn Khanh bọn họ cũng sẽ đối phó Vương Thiểu ra sao. Hơn nữa Lý Sư Trung đều đã làm tấm gương. Tuy âm mưu của hắn bị Vương Thiệu và Hàn Cương phá hỏng, còn khiến trận doanh phản Vương Thiệu bị mất đi vị đại tướng hướng bảo này. Nhưng đối phó Hàn Cương, chung quy so với đối phó Vương Thiệu còn dễ hơn. Trong lòng cân nhắc nhanh như chớp, Hàn Cương thu liễm nụ cười trên mặt, nhưng hàn mang trong đáy mắt lại càng thêm sắc bén kia người. "Cửu lão, ngươi bắt nạt tiểu tử trẻ tuổi quá." Hàn Cương cười dài nói, nhưng lời nói lại không chút khách khí. Cửu Nhất Văn biết mình lúc nói chuyện có chơi chút giảo hoạt, nhưng hắn cũng không thèm để ý tâm tình Hàn Cương bây giờ. "Lão nhân không phải sợ Hàn quan nhân ngươi nghe được tên đậu phó tổng quản liền lùi bước sao? Giống như mấy tên không có can đảm lão nhân trước đây đi tìm lão nhân kia vậy." Hắn nhìn chằm chằm Hàn Cương, "Hàn quan nhân, trước đó ngươi đã đáp ứng rồi, hiện tại sẽ không nói là không làm chứ?" "Cái này rất khó nói." Hàn Cương dần dần thu liễm nụ cười, trong mắt Hàn ý càng tăng lên, "Chỉ cho cửu lão ngươi xúi giục ta, không cho phép ta phản đồ sao? Nếu muốn giao tiếp cùng đậu phó tổng quản, việc này ta còn phải suy nghĩ thêm." Cửu Nhất Văn trầm mặc, nhíu mày, Hàn Cương uống trà lạnh, không hề có cảm giác. Hai người không nói lời nào, trong sảnh nhất thời yên tĩnh, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ càng lúc càng ồn ào. Xích Nhật Viêm Viêm, gió xuyên đường lướt qua sảnh nhỏ đều là nóng hừng hực. Tầm mắt Hàn Cương không mục tiêu du tẩu bên ngoài sảnh, xuyên qua màn trúc, mặt đất trong viện đều phản xạ ánh mặt trời, trắng sáng chói mắt. Ngay từ đầu Hàn Cương nghe nói người nhà Hoạn Nhi đưa bác sĩ vào tù, Hàn Cương đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bởi vì không phù hợp với tình huống thực tế hiện giờ. Nhưng nếu Đậu Thuấn Khanh muốn mượn tay Cửu Nhất Văn kéo mình xuống nước, vậy có thể nói thông. Nhưng người chết là chắc trai nhà Đậu Thuấn Khanh. Đậu Giải Hàn mới 20 tuổi, đã có 3 đứa con trai rồi. Hàn Cương lắc lắc đầu, không có tâm tư đi tán thưởng chiến tích kinh người thời niên thiếu của Đậu Giải. Suy đoán trên đây cũng có thể là suy nghĩ đám người Đậu Thuấn Khanh quá thông minh hoặc quá âm hiểm, nói không chừng sự cố lần này thật sự là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng một khi Hàn Cương vì thù nghe thấy đệ tử đảng hạng ra mặt, như vậy cho dù trước kia Đậu Thuấn Khanh không có ý tứ này, nhưng người bên cạnh hắn cũng sẽ nhắc nhở hắn đem Tây Hạ, đảng hạng lang chung cùng Hàn Cương, dùng một sợi dây thường buộc lại. Hàn Cương từng gán cho đảng Trần Cử một tội danh Tây Tặc diệt trừ tỉ mỉ, hắn cũng không muốn làm ra chuyện cười như hiện thế báo. Cứu Nhất Văn là người tốt, làm bác sĩ trên đường Tần Phượng mấy chục năm, không biết cứu trị bao nhiêu người. Nhưng danh vọng của y đấu không lại quyền vị của Đậu Thuấn Khanh, cho nên ý tìm đến Hàn Cương hỗ trợ. Nhưng từ an toàn của bản thân mà nói, Hàn Cương không có khả năng đi giúp y, đi tìm Đậu Thuấn Khanh nói chuyện, đem đệ tử đảng hạng của y từ trong tù lôi ra. Hàn Cương nếu làm như vậy, không phải đưa đao cho Đậu Thuấn Khanh, thì cũng là tự mình đưa cổ vào trong xoắn ốc hai người phân biệt xem sự kiện lần này có phải là âm mưu của Đậu Thuấn Khanh hay không, kết quả đều là tự tìm chết. Nhưng Hàn Cương cũng không muốn đắc tội cửu lão lang trung. Hắn nhìn sắc mặt Cửu Nhất Văn, đã lạnh như băng mùa đông. Nếu mình thật sự nói chứ không, hắn quá nửa sẽ quay đầu bỏ đi, sẽ không cho mình sắc mặt tốt gì nữa. Điều này đối với Hàn Cương duy trì danh vọng trong Tần Phượng quân rất không ổn. Dù sao Hàn Cương ở trong viện điều dưỡng căng cốc, được Cửu Nhất Văn trợ giúp rất nhiều. Hơn nữa thủ hạ của hắn là y sư do Chu Trung cầm đầu, cũng được Cửu lão lang trung chỉ điểm không ít. Mà thanh danh của Hàn Cương cũng là do Cửu Nhất Văn hỗ trợ nâng lên trước. Thù ân đức của người khác dù sao cũng phải hồi báo. Hàn Cương đương nhiên sẽ không tự mình nhảy vào trong cạm bẫy của Đậu Thuấn Khanh, nhưng hắn vẫn có biện pháp biện báo. "Cửu lão." Hàn Cương một lần nữa khơi mào chuyện, Cửu Nhất nghe vậy quay đầu lại, sắc mặt vẫn rất khó coi. Tại hạ xưa nay đều không thích bị người lừa gạt, nếu là bình thường có người trêu đùa ta như thế, ta sẽ quay đầu rời đi. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên cửu lão ngươi cầu xin ta làm việc, về tình về lý, ta cũng không thể cự tuyệt. Việc này ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nghe Hàn Cương nói tới đây, Cửu Nhất Văn trên mặt bắt đầu sáng ngời nhiều mây. Hàn Cương tiếp tục nói, đậu phó tổng quản quyền cao chức trọng, ta chỉ là một tổng cựu phẩm không có giao tình gì với hắn. Nhưng trước mặt Vương Cơ Nghi và Cao Đề Cử, ta vẫn có thể nói được. Thông qua bọn họ lấy một cái nhân tình với đậu phó tổng quản, chỉ cần đậu phó tổng quản tức giận vì chắc trai của mình không quá lợi hại, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Cửu Nhất Văn vui mừng khôn xiết, không nói lời nào cảm ơn Hàn Cương. Hàn Cương luôn nhìn phản ứng của hắn, tâm tình cũng thả lỏng, thoạt nhìn Cửu Nhất Văn không tham dự vào âm mưu có khả năng của Đậu Thuấn Khanh. Hôm nay Cửu lão ngươi bôn ba vất vả, tạm thời nghỉ ngơi một ngày, chờ ngày mai, thỉnh Cửu lão ngươi cùng tiểu tử cùng nhau trở về Tân Châu. Nghĩ đến vụ án này sẽ không nhanh chóng phán quyết như vậy, cho dù phán quyết cũng phải chờ đại lý tự phê xuống, sau khi vào thu mới động thủ, chúng ta còn có chút thời gian. Hàn Cương ném chuyện cho Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ, để bọn Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ giao tiếp với Đậu Thuấn Khanh, mà kéo nhà mình ra khỏi cả bẫy. Có điều trước tiên phải làm dự phòng trước mặt Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ, tránh cho bọn họ cho rằng mình là họa thủy đồng dẫn. Cửu Nhất nghe Hàn Cương nói xong liền đi nghỉ ngơi, Hàn Cương thì bận rộn lên, bởi vì sớm hơn kế hoạch hắn định ra mấy ngày, hắn không thể không bận rộn sắp xếp tất cả sự vụ trong viện điều dưỡng. Tiếp theo, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Hàn Cương và Cửu Nhất Văn cùng lên đường trở về Tần Châu. Là quan văn có địa vị cao nhất trong trại, hắn có chỗ tốt này, không cần để ý tới hai vị võ thần cao phẩm hơn hắn, có thể tự quyết định hành tung. Hàn Cương cưỡi ngựa, Cửu lão lang chung ngồi xe, cũng không tránh nắng nóng ban ngày. Hàn Cương và Cửu Nhất Văn từ sáng sớm đến đêm đều bôn ba trên đường. Vài ngày sau, đến huyện Lũng Thành, bọn họ đã như ý nguyện đuổi kịp nhóm Vương Thiểu. "Ngọc Côn, sao ngươi lại tới đây?" Hàn Cương được dẫn vào phòng Vương Thiểu, chủ nhân phòng liền kinh ngạc hỏi hắn. Trong kế hoạch, Hàn Cương ít nhất phải đợi đến khi đa số thương binh của bộ phiền trong viện dưỡng lao cổ vị khỏi hẳn mới có thể trở về. Bởi vì có một sự vụ khẩn cấp muốn cơ hội ngươi bẩm báo. Vương Thiểu biết Hàn Cương không phải là họ Cách kinh ngạc, hắn trở về gấp như vậy, chắc là một chuyện lớn, việc gấp gì? Vương Thiểu hỏi. Hàn Cương liền kể lại chuyện đệ tử đảng hạng bị Đậu Thuấn Khanh hạ ngục cho Vương Thiểu nghe. Vương Thiểu lập tức rơi vào trầm tư, hành động của Hàn Cương đã hướng hắn làm ra ám hiệu rõ ràng, hắn rất dễ dàng nhìn thấu Hàn Cương rốt cuộc muốn nói cái gì. Ngụ ý của hắn làm cho Vương Thiểu cảm thấy không thể tưởng tượng, Đậu Thuấn Khanh cần phải dùng sách lược này sao? Ngọc Côn, ngươi đây có phải hiểu lầm rồi hay không? Không biết Đậu Phó tổng quản nói Tần Châu chỉ có ruộng hoang 47 mẫu, có phải hiểu lầm hay không? Hàn Cương lập tức hỏi lại. Bất kể là thật hay giả, trước tiên gán tội danh cho Đậu Thuấn Khanh rồi nói sau, nếu không sao có thể mời được Vương, Cao nhị vị. Nếu không cần thiết, Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đều không muốn giao tiếp với Đậu Thuần Khanh. Nhưng thấy Đậu Thuần Khanh đã tới cửa, bọn họ lại không có lý nào không đánh trả. Vừa vặn Đậu phó tổng quản vốn có tiền án, Vương Thiểu không khỏi không tin. Vương Thiểu trầm ngâm, qua một lúc, hắn hỏi, "Ngọc Côn, ngươi có ý tưởng gì?" Đậu Thuần Khanh đây là người đào hố hãm hại, chỉ cần ta không dẫm lên là được. Hàn Cương tiếp tục đổi giọng, "Nhưng Cửu lão từng trợ giúp ta, việc này tuy nhỏ, ta lại không thể không báo. Cho nên muốn mời Cơ Nghi nói một tiếng với Cao đệ tử, xin lão ra mặt cứu đệ tử của Cửu lão ra." Vương Thiểu rất tán thưởng ý tưởng báo ơn của Hàn Cương. Hơn nữa Đậu Thuần Khanh có thể hại Vương Thiểu Yiye, có thể hại Hàn Cương, nhưng không thể hại Cao Tuân Dụ. Để Cao Tuân Dụ ra mặt, Đậu Thuần Khanh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Vương Thiểu lập tức mời Cao Tuân Dụ tới, kể lại chân tướng sự việc cho Hàn Cương và phân tích của hắn. Cao Tuân Dụ không nghi ngờ chút nào tin tưởng. Đậu Thuần Khanh từng hãm hại Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ cũng nói việc này y làm được. Thúc thúc Thái Hậu trầm ngâm, chuyện nhà mình luôn bị người ngăn trở làm cho hắn rất phiền lòng, chung quy để cho hạng người Đậu Thuần Khanh tính tới tính lui, cũng không phải chuyện tốt. Tuy nói binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, cũng không sợ hắn nửa phần. Nhưng có ngàn ngày làm trộm chuyện xưa, lại không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Theo ta nói, còn không bằng vất vả Ngọc Côn một lần. Sắc mặt Hàn Cương biến đổi, thầm nghĩ, sẽ không phải. Quả nhiên, chỉ nghe Cao Tuân Dụ nói, tương kế tự kế, để Đậu Thuần Khanh tự chịu quả đắng. Phiền phải rồi. Hàn Cương âm thầm kêu khổ. Phản ứng có thể của Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ hắn đều đã dự đoán qua, tương kế tiểu kế hại Đậu Thuần Khanh một chút cũng là một trong những khả năng. Hơn nữa còn rất cao, bởi vì thủ đoạn đối phó với Hướng Bảo trước đây của Vương Thiệu và Hàn Cương cũng có thể đưa vào tương kế tiểu kế. Nhưng Hàn Cương không thích thủ đoạn này. Cao Tuân Dụ thấy sắc mặt của Hàn Cương, cười nói, "Ngọc Côn ngươi không cần lo lắng. Có công lao của ngươi trước đây, thiên tử sẽ không tin lời Đậu Thuần Khanh. Thứ Đậu Thuần Khanh muốn làm, chẳng qua là đưa ngươi vào ngục, hảo hảo giáo huấn một phen. Chờ trở về Tân Châu, ngươi cứ vào ở nhà ta đi, có ta bảo vệ, xem hắn bắt người như thế nào." Cửu lão đã hơn 70, không chịu nổi thai hương lao ngục, cũng giống như ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ hắn. Cao Tuân Dụ đáp ứng rất nhanh, nhưng Hàn Cương không thấy được nửa điểm thành ý trên mặt hắn. Chương 43. Ngũ Nguyệt Minh Đô Văn Cương Khúc. Chương 43. Ngũ Nguyệt Minh Đô Văn Cương Khúc. 6. Liệt nhật cao chiếu, ngoại trừ Hạ Thiền đang đắc ý kêu vui trong bóng cây, cũng chỉ có tiếng nước chảy ào ào không dứt. Cây cỏ bên đường đều héo rũ dưới liệt nhật, nhưng dọc theo quan đạo rộng bốn trượng, đi tới trước mặt. Mặc dù nhân số bọn họ không nhiều lắm, trang phục càng thêm đa dạng, nhưng khí thế hiên ngang, nghiêm nhiên trở thành một đội quân thắng lợi. Cờ xí giơ lên cao so với lá cây héo rũ ven đường tinh thần hơn rất nhiều. Mà chiến mã bọn họ cưỡi, đại khái là bị tâm tình chủ nhân ảnh hưởng, đều tự đạp bước chân nhẹ nhàng. Tiếng nước chảy dễ nghe ven đường là tiến hành khúc vui vẻ, là nhạc đệm bọn họ tiến lên làm. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, vượt qua 30 dặm giữa huyện thành Lũng Thành và Châu Thành Tần Châu, hai đội ngũ do bộ lạc phía Tây Tần Châu đề cử dẫn đầu lại không có vẻ mệt mỏi. Nụ cười trên mặt Cao Tuân Dụ cũng càng lúc càng sán lạn, cách Tần Châu càng ngày càng gần, hoàn toàn không thèm để ý mồ hôi quần quần chạy trên trán, nụ cười như vậy vẫn kéo dài đến khi y nhìn thấy cửa Đông Tần Châu trống không. Tin tức thanh đường bộ thắng lợi ở Vị Thủy, hẳn là từ 3-4 ngày trước đã đến Tần Châu, mà hành trình của Vương Thiệu bọn họ cũng nên 2 ngày trước đưa đến trong châu nhà Tần Châu. Nhưng các quan viên nên đón đại quân khải toàn, lại không có một ai ra sân. Trên con đường trước cửa thành trống rỗng, chỉ có biết đê. Mặt Cao Tuân Dụ vẫn đen lại, treo thật dài, mà Vương Thiệu lại thoải mái cười to, Hàn Cương cũng cười khẽ hai tiếng, nói với Cao Tuân Dụ, bọn họ hổn hển lắm rồi. Nghĩ nghĩ, hắn lại thêm một câu, lòng dạ như thế, đời này không đáng lo. Lý Sư Trung hiện tại vẫn còn tọa trấn ở huyện Lũng Thành. Hôm qua đám người Vương Thiểu trú đóng ở huyện Lũng Thành, Lý Sư Trung tùy tiện tìm một cái cớ đường hoàng đi về phía Bắc thị sát Thủy Lạc Thành, vừa vặn né qua Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ dương dương đắc ý mà Đậu Thuấn Khanh lưu thủ trong thành Tần Châu thì lại bị bệnh, Tần Phượng Lộ binh mã phó đô tổng quản luôn bệnh rất kịp thời, lại khỏi hẳn rất kịp thời. Tình trạng sức khỏe của hắn chỉ có liên quan đến thế cục, tình huống không đúng thì rụt đầu làm rùa đen, cũng chỉ có đệ tử thế gia như hắn mới có thể chơi thành thạo lưu loát như vậy. Về phần Hướng Bảo, Đỗ Môn hắn không ra đã nhiều ngày, cũng không phải bởi vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của Vương Thiểu cùng Hàn Cương bọn họ. Tin đồn Tắc Đô Đô triều sắp điều về kinh đã lan truyền khắp thành Tần Châu, các quan viên Tần Phượng Lộ đều rất thực tế, chỉ chờ công văn phát tới trong triều chứng thực, đối với Hướng Bảo phát ra mệnh lệnh đều là thái độ chỉ hoãn không đếm xỉa. Dưới loại tình huống này, Hướng Bảo cũng chỉ có lựa chọn đóng cửa, ở nhà đông người của Vương Thiểu, Hàn Cương. Vương Thiểu và Hàn Cương đã sớm đoán được chuyện này, những chuyện bọn họ trải qua đã nói cho bọn họ biết lần này sẽ nhận tiếp đãi như thế nào. Nhưng Cao Tuân Dụ thì khác, gã đối với đãi ngộ vô lễ như vậy không hề chuẩn bị tâm lý, đang cao hứng lại bị dội chậu nước đá vào đầu. Trong lòng cũng không phải phát lạnh, mà là một ngọn lửa tà ác khó có thể ngăn chặn. Chờ đến khi triều đình phong thưởng xong, là có thể để cho hai vị lý đậu xem thật kỹ. Nếu khi đó bọn họ còn ở Tần Châu thành mà nói, Hàn Cương càng ngày càng xem thường Lý Sư Trung, hạng người Đậu Thuấn Khanh, bộ dáng hẹp hòi trong lòng làm cho người ta phát ra manh lưới. Nếu như đổi lại là mình, cười tiến lên ôm ấp cũng không có vấn đề gì, huống chi ra khỏi thành nói mấy lời tân bốc. Hắn lại quay đầu nhìn hai đội ngũ thanh đường bộ, bất luận Du Long Kha hay là Thuốc Mù, sắc mặt đều có chút thay đổi, cũng không biết bọn họ có nhìn ra vấn đề hay không. Hắn nhắc nhở Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ, thác hợp đề cử, không thể để tướng sĩ đắc thắng trở về đợi lâu ở ngoài thành. Vương Thiệu lập tức hiểu ý gật đầu, không cần để ý tới bọn họ đám người bụng dạ hẹp hòi này, dòng chống thua chiêng, để toàn thành đều biết Vương sư thắng mà về. Sắp xếp đội ngũ gần 300 người trong thành theo hành phiên bộ là một phiền toái không nhỏ. Ba nhân vật đứng đầu trong quân Tần Châu đều bày ra thái độ không bạo lực không hợp tác, khiến cho phía dưới cũng học theo. Nhưng cuối cùng kéo tấm da hổ Cao Tuân Dụ này ra, Hàn Cương coi như nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này. Cẩn thận chọn lựa lại viên đắc lực, để cho bọn họ chiêu đãi đám người phản lập công này cho tốt. Lại chào hỏi Du Long Kha và những thủ hạ mưu thuốc, xin hai người ước thúc bọn họ một chút những thủ hạ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa này. Hàn Cương thật sự không sợ Du Long Kha và thuốc mù bây giờ còn có thể gây ra chuyện gì, đã đến địa bàn của mình, tất cả đều không phải do bọn họ. Nhưng một đám người phàn dưới trướng bọn họ, lại đều không phải chủ nhân bất việc, nếu làm chuyện linh tinh ở Tần Châu, Lý Sư Trung buộc tội liền lại có đề tài tốt. Bản quan đã hạ lệnh cho người ở ngoài doanh trại bảo vệ, phòng ngừa có người quấy rối quý tộc. Tộc trưởng ngươi hoàn toàn có thể yên tâm cho sự an toàn của mình. Đồng dạng, đổi tên, Hàn Cương lại nói một lần với thuốc mù. Nhưng hai người đều là người thông minh, đều biết người Tống kiêng kỵ bọn họ, cũng biết Hàn Cương rốt cuộc là vì cái gì mà nói lời này, Hàn quan nhân yên tâm, sẽ không để cho quan nhân khó xử. Hàn Cương từ trong doanh đi ra, Vương Tuấn Thần dẫn một đội kỵ binh xông ra ngoài gật đầu, mọi việc ở đây đều nhờ Vương huynh đệ. Vương Tuấn Thần chắp tay với Hàn Cương, tam ca yên tâm, sẽ không để cho bọn họ náo loạn lên. Hàn Cương cười một cái, đi vào, lật tay chỉ vào doanh trại phía sau, có cơ hội biểu diễn tiễn thuật của ngươi một chút, cho mỗi người bọn họ kiến thức một chút. Để cho những người phiên này biết, ngoại trừ Lưu Xương Tộ, Tần Phượng Lộ vẫn còn có một tiễn thủ có thể so với Lý Quảng. Người phiên đều là sợ uy mà không có đức, không sợ xung đột, chỉ cần cẩn thận không gây ra tai nạn chết người. Xảy ra chuyện, ta sẽ giúp ngươi gánh vác. Vương Tuấn Thần gật đầu lia lịa, Hàn Cương khen hắn hai câu, làm cho hắn nghe được cả người đều thoải mái. Hắn nghe răng cười, tam ca ngươi yên tâm 120 cái, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng bọn này phiên tử nói chuyện tâm tình. Xử trí ổn thỏa chuyện của bộ Lạc Phồn, bẩm báo với Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ, Hàn Cương lại nghĩ tới chuyện trong tay mình. Cựu Nhất Văn đã bị Cao Tuân Dụ ghi nhớ. Hiện tại Cao Tuân Dụ đang hận đầu Thuấn Hành, bất kỳ thủ đoạn nào có thể làm cho phó đô tổng quản không thoải mái, ý đều không ngại dùng một chút. Cao Tuân Dụ không phải là người có lòng dạ rộng lớn, với sự hiểu biết của Hàn Cương về ý nghĩa, đề cử mới của bộ tộc và Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh đều là người cùng một đường. Đối với công lao rất tham, đối với trách nhiệm thì không có gánh nặng, mà đối với người khác bất kính, lại là ghi tạc trong lòng, nghĩ đợi đến thời cơ thì đi trả thù. Hàn Cương không thể trơ mắt nhìn Cao Tuân Dụ đi chơi thủ đoạn nhỏ của mình. Cho dù không thể cứu đồ đệ của Cửu lão lang Chu gia, cũng không thể để Cửu Nhất Văn bị hãm vào. Đối với thủ đoạn chơi âm mưu quỷ kế của Cao Tuân Dụ, Hàn Cương cũng không cảm thấy có gì ghê gớm, nhưng lấy được trên người có giao tình với mình, Hàn Cương lại không thể chịu đựng được đưa Cửu lão đầu tử vào nhà mình, để Nghiêm Tố Tâm và Hàn Vân Nương khoản đãi tốt. Hàn Cương liền muốn hỏi một chút tình huống hiện tại của đệ tử Cửu lão lang Trung như thế nào, còn có chuyện này, Cửu Nhất Văn rốt cuộc nói là thật hay giả, không phải nói Cửu Nhất Văn nói dối, mà là cùng một chuyện, người khác nhau giữ cái nhìn đều bất đồng. Ai cũng không thể cam đoan Cửu Nhất Văn nói chuyện, không phải bị lập trường của hắn vặn mèo. Hắn tìm Lý Tiểu Lục đến, dặn dò nói, ngươi nhanh đi gọi Vương Cửu và Chu Ninh đến, nói ta có việc hỏi bọn họ. Vương Cửu, Chu Phượng đã ở huyện Nha Thành kỳ hơn nửa năm, tất cả sự vụ trong ngoài huyện đều đã quen thuộc. Mà giữa bọn họ và quan viên Châu Nha, ít nhiều cũng nên có chút giao tình. Muốn hỏi chuyện trong Mục Châu, không thể thiếu thông qua bọn họ. Huyện trị nơi ở của Châu Nha, chi huyện đều không quản được chuyện trong thành. Mọi chuyện lớn nhỏ trong Châu Thành đều do Châu Nha xử lý. Giống như thành kỳ chi huyện, hắn cũng chỉ có thể quản hạt khu vực bên ngoài thành Tần Châu. Đối với tường thành, không có chỗ cho chen chân vào đệ tử của Cửu Nhất Văn là ở trong thành trận trị cho chắc trai của Đậu Thuấn Khanh, vậy vị trí hiện tại của hắn chỉ ở trong nhà tù Châu Nha. Mà Hàn Cương tuy là làm việc ở Châu Nha, nhưng kinh lược trấn An Ti cùng Tần Châu là hai bộ máy, chỉ thống lĩnh một người trong hai bộ máy mà thôi, mà quan viên thuộc hạ của hai bên đều không can thiệp vào chuyện của nhau. Cũng chỉ có thể hy vọng mấy cái đinh bị hắn xếp vào trong nha môn thành kỳ huyện có thể tạo được tác dụng nhất định. Rất nhanh, Vương Cửu và Chu Ninh đã đến. Bọn họ thấy Hàn Cương, liền lập tức chúc mừng hắn lại lập công mới. Mà Hàn Cương không nói nhảm, nói thẳng, lần này mời hai người các ngươi đến, ngược lại là có chuyện muốn hỏi các ngươi. Mấy ngày nay tâm tình Đậu Thuấn Khanh không tốt, ngồi dưới bóng cây trong viện, nghiêm mặt, hai tỷ nữ không ngừng phe phẩy cây quạt, cũng không thể thổi bay lửa giận trong lòng hắn. Ngày sau khi sắp đến đỉnh, trưởng tôn của Đậu Thuấn Khanh từ ngoài viện đi vào, hành lễ thỉnh an hắn. Sao bây giờ mới trở về? Đêm qua đi đâu rồi? Đậu Thuấn Khanh nhìn vành mắt màu đen của Tôn Tử Thanh liền giận không chỗ phát tiết, con trai ruột của con chết rồi, cũng không thấy con buồn một chút nào. Trấn Viết chạy vào trong thanh lâu, cũng không đọc ít sách cho đàng hoàng. Chết rồi thì sống lại là được, cũng không phải là không sinh được, Đậu Giải không thèm để ý tới đứa con trai đã chết. Chỉ là ông ta nhìn thấy sắc mặt Đậu Thuấn Khanh trầm xuống, vội vàng đổi đề tài, đảng hạng lang trùng chữa bệnh cho con út kia khẳng định là Tây Tặc nội diện, phụ mạng Tây Tặc muốn hại cả nhà chúng ta, Đậu Thuấn Khanh có chút mệt mỏi khoát tay, việc này tùy ngươi đi làm, đừng làm lớn chuyện. Sao có thể không làm lớn? Đậu Giải lúc này thần thần bí bí ghé vào thái tổ phụ mình. Trong ngục đảng hạng lang trung là một đệ tử lang trung tha phương tên là Cửu Nhất Văn. Mà Cửu Nhất Văn hiện giờ vẫn luôn giúp đỡ tiểu nhi quán viên làm viện điều dưỡng gì đó, thu mua lòng người trong quân. Nhậm Dung sư phụ Tây Tặc tiêu diệt, Hàn Thố Đại rốt cuộc là có tâm tư gì? Đậu Thuấn Khanh nhìn chằm chằm vào cháu mình, hỏi từng chữ, việc này là ai nói cho ngươi biết? Là Tôn Nhi hỏi thăm được. Nói vậy, Đậu Thuấn Khanh đối với tôn tử của mình sao còn không biết, hắn có thể hỏi thăm hoa khôi đầu bảng trong thanh lâu thích điểm màu gì, lại sẽ không đem tâm tư đặt ở trên chính sự nửa điểm. Quản hắn là ai nói, có thể sửa trị tiểu nhi quán viên kia một phen, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Đưa hắn vào trong nhà tù xử lý một trận, nói bệnh chết cũng là bệnh chết. Người trùng gia đều có thể chết, còn sợ làm cho quán viên không chết, cứ làm lớn chuyện. Đậu Giải lắc đầu cười gằn, thế này cũng có thể cho người biết thủ đoạn của gia gia. Chương 44. Ngũ Nguyệt Minh Văn Cương Khúc, 1. Chương 44. Ngũ Nguyệt Minh Văn Cương Khúc, 7. Chắc. Một tiếng giòn vang. Đậu Giải khỏe môi còn chưa thu lại nụ cười dữ tợn, liền bị một tát của Đậu Thuấn Khanh đánh cho méo miệng. Hắn che má phải, trừng to mắt, không dám tin nhìn tổ phụ của mình Đậu Thuấn Khanh hung hăng thu tay lại, chĩa kiếm chỉ vào mũi Đậu Giải, tức giận quát mắng, tiểu xuất sinh, ngươi làm đao sứ cho người ta còn không biết. Nếu có thể dễ dàng như vậy đẩy thằng nhãi quán viên vào nhà tù, hướng bảo có thể không làm sao. Hắn cho Vương Thiểu, Hàn Cương bắt nạt bao nhiêu lần, nhưng hắn trực tiếp động Hàn Cương một cái. hắn là võ tướng. Ta cũng là võ tướng, nhưng thằng nhãi quán viên kia là quan văn cơ mà. Hắn là một võ tướng mà lại nhốt quan văn vào tù. Là ngại đám quạ đen trong ngự sử đài quá thanh nhàn sao? Quốc triều tạ võ hưu văn, quan văn chạm võ tướng thiên kinh địa nghĩa, nếu như trái lại, võ tướng bị giam giữ quan văn, đó chính là thông tổ ong vỏ vẽ. Khi đó, các quan văn cũng sẽ không quản đảng tranh chính tranh gì, áp chế võ tướng ương ngạnh mới là đại tiết địch thanh lãnh binh bình trí cao, đưa văn thần số lượng vào dưới trướng hắn làm trái quân lệnh, địch vũ tương cũng không dám động một cái. Đậu Thuấn Khanh mặc dù tự cho mình rất cao, cũng không cảm thấy mình có thể so quyền thế với địch thanh lúc ấy lĩnh quân bên ngoài. Đậu Thuấn Khanh liếc cháu mình, nhìn tiểu xuất sinh này, trong lòng như bốc hỏa. Tùy tiện nghe theo lời người, cũng không suy nghĩ thật kỹ, thật sự muốn hại cả nhà, nói. Rốt cuộc là ai dạy những lời này cho ngươi? Nhìn tổ phụ giận dữ, Đậu Giải sợ tới xanh mặt, lúng túng nói, là một tiểu lại tên Vương Khải Niên. Tiểu lại? Đi lừa quỷ đi. Đậu Thuấn Khanh đột nhiên đứng dậy, nhấc chân đạp cháu trai ra xa, cũng chỉ có lúc này, ông ta mới biểu hiện ra thân thủ linh hoạt của một võ tướng, đã đến lúc này rồi, ngươi còn dám gạt ta? Đậu Giải sợ tới mức càng lợi hại hơn, nghiêng người, đoan chính quỷ dưới đất, nước mắt giàn rủa khóc ròng nói, thật sự là Vương Khải Niên, thật sự là Vương Khải Niên, tôn nhi không dám lừa gạt ra ra. Đậu Thuấn Khanh nhìn vẻ mặt cháu trai không giống giả bộ, trong lòng biết hẳn là nói thật, hắn không kiên nhẫn mắng, từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi ra khỏi cửa nửa bước. Nếu dám trái lệnh, xem ta đánh gãy hai chân của ngươi. Tiếp theo lại vỗ mạnh lên bàn đá, quát to một tiếng. Đậu Giải vừa lăn vừa bò đi ra ngoài, Đậu Thuấn Khanh còn chưa hết giận, hắn bưng lên một bát trà thơm đã nguội lạnh, đang định uống, lại nhớ tới hai tỷ nữ quạt cho hắn từ đầu tới đuôi thấy được trò hay này. Đậu Thuấn Khanh quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Hai tỷ nữ coi như thông minh, vội vàng quỳ xuống, thân thể run nhẹ nhẹ chờ đợi hắn xử lý. Chuyện vừa rồi không được nói ra, nếu không cầm pháp trượng nhà chết các ngươi. Đậu Thuấn Khanh uy hiếp hai câu, sau đó vung tay lên, các ngươi lui xuống. Tỷ nữ vội dập đầu tạ ơn Đậu Thuấn Khanh nhân điện, đứng lên vội vàng đi ra ngoài. Trong viện chỉ còn lại một mình Đậu Thuấn Khanh. Ánh nắng sau giờ ngọ nóng rát chiếu trên mặt đất, sóng nhiệt cuộn cuộn, nóng bức người. Không có gió lạnh thổi tới từ phía sau, chỉ trong chốc lát, Đậu phó tổng quản đã mồ hôi đầm địa, mà tâm tình của hắn càng thêm bực bội. Tôn nhi này của hắn cũng không biết bị ai xúi giục, lại dám đưa ra chủ ý ngu ngốc như vậy trước mặt hắn. Nói là đề nghị của một tiểu lại, Đậu Thuấn Khanh này không tin chút nào. Một tiểu lại nào có tâm thuật như thế, nhất định là bị ai sai khiến, lựa gạt tôn nhi nhà mình. Đậu Thuấn Khanh lơ đến uống từng ngụm trà thơm mát lạnh, cho dù uống cạn, cũng không phát giác. Bưng chén trà tựa bên miệng, trong lòng hắn lại đang tính toán. Đứng sau lưng Vương Khải Niên, rốt cuộc là Hướng Bảo hay là Lý Sư Trung? Hiện tại trong thành Tân Châu, oán thủ không thể giải với Vương Thiểu, trừ hai người bọn họ cũng sẽ không có người khác. Bọn họ đánh cũng thật sự là tính toán hay, để mình ra mặt đấu với Vương Thiểu một trận nữa, bọn họ lại đứng ở phía sau xem náo nhiệt, kiếm lợi. Muốn cho ta ra mặt lấy hạt rẻ trong lò sưởi cho các ngươi. Đậu Thuấn Khanh nheo mắt lại, khóe mắt hoa văn thật sâu. Quán viên tiểu nhi kia đã lập nhiều công lao như vậy, cho dù hắn dùng lầm tây tặc tiêu diệt tỉ mỉ, cũng chỉ khiển trách hai câu, phạt nửa tháng đồng lộc một tháng cũng trôi qua. Làm sao cũng chỉ không được trọng tội, nhiều nhất là ở trong ngục nốt hai ngày là không xong. Hơn nữa chỉ nói không chữa khỏi cho chắc trai nhà mình là đảng hạng lang trung chính là gian lận của tây tặc, chuyện này xử lý sạch sẽ ở Tần Châu cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu làm lớn chuyện, để Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đem chuyện nguyên bản chuyển tới kinh thành, lại sẽ biến thành một chuyện cười, sợ là sẽ chọc giận thiên tử. Nhưng Đậu Thuấn Khanh nghĩ lại, nếu không phải để hắn động thủ, kế hoạch này kỳ thật cũng không kém. Bởi vì mục đích vốn không phải là trị tội Hàn Cương, mà là trị chết hắn. Hàn Cương nhìn cao lớn cường tráng, nhưng nghe nói hơn nửa năm trước hắn mới bị một trận bệnh nặng, nằm ở trên giường cũng nửa năm, nguyên khí không dễ hồi phục như vậy. Đưa Hàn Cương vào tù, chỉ cần nhốt hắn vài ngày là đủ rồi. Trong tù động chút tay chân, đi ra cũng chỉ còn nửa cái mạng, sống không được mấy ngày đổi lại là Lý Sư Trung, có thể danh chính ngôn thuận đưa vào ngục. Đậu Thuấn Khanh nghĩ, cảm thấy việc này chuyển cho Lý Sư Trung cũng không tệ. Vừa vặn thử dò xét hắn một chút, liền nhìn xem Tần Phượng Kinh lược sử có phải chủ sứ phía sau màn hay không, nếu như không phải, hắn hẳn là cảm thấy hứng thú với kế sách này. Vương Cửu và Chu Ninh cung kính khoanh tay đứng trước mặt Hàn Cương, lưng eo khiêm tốn hơi cong. Trải qua nhiều chuyện như vậy, uy danh của Hàn Cương ở Tần Châu rất thịnh, hai người ở trước mặt hắn không dám có chút bất kính nào. Nhất là lần này nghe nói hắn lĩnh mệnh thuyết phục người Phiên Thanh Đường bộ xuất chiến, chém đầu hơn 1100 cấp, bằng vào chiến công như thế, vị Hàn quan nhân trước mắt này, khẳng định lại muốn thăng quan tiến tước. Chân Thô sớm ôm lên mắt thấy càng ngày càng trắng kiện, trong lòng Vương Cửu cùng Chu Ninh cũng hưng phấn không thôi, ý nghĩ của bọn họ đều viết trên mặt, Hàn Cương cũng nhìn thấy. Hai người đã hạ quyết tâm ở môn hạ nhà mình làm trâu làm ngựa, không cần phải nói nhảm với bọn họ, Hàn Cương trực tiếp hỏi, các ngươi có biết gần đây Đậu phó tổng quản gia đưa một lang trung vào đại lao không? Việc này tiểu nhân biết. Vương Cửu cùng Chu Ninh đồng loạt mở miệng. Biết là tốt rồi. Hàn Cương hài lòng gật đầu, quả nhiên hai người có chút quan hệ với nhau trong châu nhà, các ngươi nói cho tất cả những người biết đi. Chuyện này Đậu gia làm không tốt. Lần này Chu Ninh giành trước một bước, Đậu Thất Nha bất quá chết mất đứa con trai út, liền trói lang trung đưa vào nha môn. Nói là muốn kiện hắn cải biến phương thuốc, lựa gạt lấy tiền tài, nghe nói còn muốn đem lang trung kia xoắn, thế trọng tôn từ Đậu phó tổng quản. Hiện tại người trong thành Tần Châu cũng đều nói Đậu gia thật sự quá ương ngạnh, lang trung nào có thể vô ngực nói mình không có người chết. Thật có bản lĩnh này, cũng có thể làm tôn chân nhân thứ hai. Hồn gia ta mấy năm nay tổng cộng sinh 3 người, chỉ còn một tiểu nhị sống sót, ta cũng không nói kéo lang trung đi nha môn bảo quan. Kỳ thực đây chính là Đậu Thất Nha nội muốn chút giận. Từ khi Đậu phó tổng quản đi vào Tần Châu, Đậu Thất Nha ở trên phố hoành hành ngang ngược, đã gây ra không ít chuyện, có ông nội hắn ở đây, trong thành Tần Châu cũng không ai dám chọc hắn. Lần này hắn bệnh nặng, trước mời mấy lang trung biết Đậu Thất là người như thế nào, tất cả đều không dám hạ châm mở phương, lắc đầu rời đi. Hết lần này tới lần khác chỉ có lang trung kia không biết tiến thối, kê đơn thuốc, cũng thi châm, nhưng mà Đậu gia con út vẫn chết rồi. Vừa vặn lang trung có này vẫn là đảng hạng nhân, cùng lang trung khác trong thành Tần Châu đều không có lui tới, nói chói thì chói, cũng không ai nguyện ra mặt cho hắn.
A, đúng rồi. Chu Ninh đột nhiên kêu lên, hắn nhớ tới một chuyện, vị đảng hạng lang trung này nghe nói là đệ tử của Cửu lão, dựa vào mặt mũi của Cửu lão, cho nên y quán của ông ta mới có thể khai trương ở trong Tần Châu thành. Ta hỏi không phải những chuyện này. Nghe hai người nói một hồi, Hàn Cương lắc đầu. Hắn muốn biết không phải là những tin nhắn truyền ra bên ngoài này, mà là ẩn tình và mánh khỏe giấu ở bên trong, các ngươi có biết gần đây có ai vào trong ngục gặp hắn không? Vương Cửu cùng Chu Ninh liếc nhau, cùng lắc đầu với Hàn Cương, cái này thì không biết. Lần này Chu Ninh lại giành trước một bước, hắn nói với Hàn Cương, thỉnh quan nhân cho tiểu nhân hai canh giờ, tiểu nhân rất nhanh sẽ hỏi thăm quan nhân trở về. Ta một canh giờ là đủ rồi. Vương Cửu giống như là đang đấu giá với Chu Ninh, thoáng cái liền hô thấp một nửa giá tiền. Thật ra tiểu nhân cũng chỉ cần một canh giờ. Được rồi. Hàn Cương không kiên nhẫn nói, các ngươi cùng đi. Nhanh hỏi lại chuyện này. Còn nữa, phải cẩn thận một chút. Hai người hiểu ý, đồng loạt mở miệng nói, quan nhân yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không nói là quan nhân muốn tiểu nhân đến tra hỏi. Chu Ninh và Vương Cửu vội vã rời đi, mỗi người đi phát động quan hệ của bọn họ, hỏi thăm tin tức cho Hàn Cương. Thù lao thế nào rồi? Hàn Cương quay đầu hỏi. Hàn Vân Nương liền từ cửa hông của tiểu thính đi vào. Vừa rồi trong thính có người ngoài, tiểu nha đầu cũng không tiện xuất đầu lộ diện. Cửu lao gia tử đã ngủ rồi. Hàn Vân Nương đáp, tay cầm một chén nước ô mai giải nhiệt, đưa cho Hàn Cương, đây là Tố Tâm tỷ tỷ làm, dùng nước giếng đóng băng. Hiện tỷ ấy đang ở trong phòng bếp, nói là Tam ca ca ngươi buôn ba mệt nhọc nhiều ngày, phải làm một ít đồ ăn bổ thân thể cho Tam ca ca. Hàn Cương nhướng mày, gọi tỷ tỷ muội muội rồi. Xem ra quan hệ giữa Nghiêm Tố Tâm và Hàn Vân Nương đã rất tốt. Cười nhận chén trà, lập tức từ đầu ngón tay chạy qua một tia lạnh lẽo. Trên mặt sứ trắng tinh ngưng tụ một mảnh bọt nước tinh tế, còn chưa uống hết đã giải được một thân nóng bức của Hàn Cương. Mở nắp ra, uống một ngụm nước canh chua chua ngọt ngọt, cảm giác mát lạnh trong suốt từ trong cổ họng truyền thẳng vào trong bụng. Hàn Cương thở dài một hơi, chỉ cảm thấy ở nhà vẫn tốt hơn. Chỉ hận luôn có người không chịu để cho hắn nhàn rỗi. Thấy Hàn Cương vừa mới về nhà, vội vàng gọi người tới hỏi han, dáng vẻ bận tối mày tối mặt. Hàn Vân Nương ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Hàn Cương, ngồi xổm xuống giúp hắn đấm chân, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi, "Tam ca ca, đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Cương giơ tay khẽ vuốt đầu Vân Nương, sợi tóc mềm mại tinh tế, như là đang vuốt một con mèo đáng yêu, hắn nhẹ nhàng cười, "Không có gì, chỉ là một ít tôm tép nhãi nhép không chịu xuống đài, muốn ở lại trên đài lăn thêm một hồi mà thôi." Chương 45. Ngũ Nguyệt Minh Văn Cương Khúc 2. Chương 45. Ngũ Nguyệt Minh Văn Cương Khúc 8. Vương Khải Niên lơm lớp lo sợ quỳ gối, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng trên lưng y vẫn truyền đến một cảm giác áp lực nặng trịch, bị binh mã phó đô tổng quản của Tần Phượng Lộ nhìn chằm chằm, tựa như có một tảng đá lớn ngàn quân đè nặng, khiến cho y ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Thấy bộ dáng kinh hồn bạt vía của Vương Khải Niên, Đậu Thuấn Khanh càng không tin người đưa ra chủ ý cho thất ca nhà mình lại là tiểu nhân vật nhát như chuột, phía sau hắn nhất định là có người chủ mưu. Đậu Thuấn Khanh chậm rãi uống trà, bảo Vương Khải Niên quỳ một hồi lâu. Ông ta mới buông chén trà xuống, chậm rãi nói, "Ngươi thật to gan." Vương Khải Niên dán mặt xuống sàn nhà, luôn miệng nói, "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám." Vương Khải Niên là gan có lúc lớn, có khi nhỏ, phải xem tình huống và đối mặt là ai. Ở chuyện bóc lột dân chúng, cùng với khoan chỗ chống quan phủ, ông ta là to gan lớn mật, mà ở trước mặt Đậu Thuấn Khanh động một ngón tay là có thể tiện ông ta quy tiền, hơn nữa căn bản không cần lo lắng tội danh, Vương Khải Niên thì khiếp đảm như gà. Nhưng mà đến lúc này, hắn vẫn không rõ, Đậu Thuấn Khanh tìm hắn đến tột cùng là vì cái gì. Sáng nay lúc hắn đi nha môn, Quách Thiết Truy bên Long Can tiểu gọi lại, nói hôm nay ấn đường hắn biến thành màu đen, tất có thai thương. Vương Khải Niên nghe xong, liền một cước đạp đổ sạp đoán mệnh. Nhưng hiện tại hắn hối hận, sớm biết có việc này, nên nhịn xuống họ tự hỏi một chút nên giải thích như thế nào mới phải. Ngươi nói cho thất ca nhà ta cũng là một ý kiến hay. Giọng nói của Đậu Thuấn Khanh vẫn chậm gì gì, lại nói đến Vương Khải Niên sửng sốt, chẳng lẽ là vì ngày trước hắn vì đậu giải bày mưu tinh kế, đối phó chuyện Hàn Cương. Đậu phó tổng quản nói xong hai câu phía trên, trong giây lát vỗ bàn, tức giận quát hỏi, nói: "Rốt cuộc là ai chỉ phái ngươi tới? Lý sư Trung hay là Hướng Bảo?" Vương Khải Niên gần như sợ vỡ mật. "Nào có người nào sai khiến?" Đậu Thất Nha thấy Hàn Cương không vừa mắt, bản thân không muốn động thủ, lại tìm một nhân vật nhỏ như hắn để gây sự. Vương Khải Niên cũng không muốn động thủ, nhưng Đậu Thất Nha luôn thúc giục hắn, cuối cùng hắn bị bức đến mức không còn cách nào, vừa hay nhìn thấy đảng hạng lang trung bị nhốt vào tù, còn có đi đại ngục thăm dò mối thù của hắn, thuận tiện lại liên tưởng đến mối quan hệ giữa Hàn Cương và Cửu Nhất Văn, mới thuận miệng đưa ra chủ ý, không có, không ai sai tiểu nhân. Tất cả đều là do tiểu nhân tự nghĩ ra cả. Vương Khải Niên lắc đầu như chống bỏi. Nếu nói kế sách của ông ta là bị người sai khiến, vậy việc ông ta tiếp cận đậu giải là có dụng tâm kín đáo, lòng mang ý xấu chứ không phải chỉ đưa ra chủ ý tùy bắp đơn thuần như vậy. Không chừng Đậu Thuấn Khanh hoặc đậu giải sẽ vì vậy mà giết ông ta cho hả giận. Ngươi cho rằng bổn soái sẽ tin sao? Đậu Thuấn Khanh cười lạnh một tiếng, lại nhắc nhở Vương Khải Niên, đừng thuận miệng nói một mình ra ngoài, bây giờ còn gây khó dễ với Vương Thiểu, trong thành chỉ có mấy người như vậy thôi. Đầu óc Vương Khải Niên rối tung như mớ hỗn độn, rốt cuộc là chuyện gì đây? Thật sự là oan uổng. Không có lựa chọn khác, ông ta cũng không dám mạo hiểm, tiểu nhân đưa ra chủ ý tùy bắp, thật đáng chết. Nhưng nếu nói tiểu nhân bị người sai khiến lừa gạt thất nha nội, tiểu nhân cũng không có lá gan đó. Nói xong, liền bang 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 dập đầu, vì cứu mạng nhỏ của mình, hắn dập đầu rất thành tâm, không được hai cái, trên trán liền đỏ lên. Đậu Thuấn Khanh mí mắt cũng không động một chút, bất luận Vương Khải Niên từ chối thế nào, kỳ thật hắn đã nhận định hắn là bị người khác sai khiến, hơn nữa tất nhiên là một người trong Lý Sư Trung và Hướng Bảo. Bất quá nếu Vương Khải Niên là thủ hạ của Lý Sư Trung hoặc là Hướng Bảo, cũng không tiện làm quá mức, bằng không, lấy tính tình của Đậu Thuấn Khanh, trực tiếp đánh Vương Khải Niên chết dưới đường. Được rồi, bản soái cũng không ép ngươi. Đậu Thuấn Khanh đưa miệng, bản soái chỉ hỏi ngươi một câu, có phải Lý Sư Trung hay không? Vương Khải Niên lắc đầu. Tội danh này, hắn làm sao cũng không dám đổ lên đầu Lý Sư Trung. Đậu Thuấn Khanh ngồi trở lại, ngửa đầu nhìn xà nhà trên đỉnh, thì ra là Hướng Bảo. Khó trách. Thanh âm càng ngày càng thấp, mà Vương Khải Niên lại càng thêm hãi hùng kia vía. Làm sao cũng nhận định rồi, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải quý vị? Nửa canh giờ sau, Vương Khải Niên lảo đảo từ trong đậu phủ bị đuổi ra. Đi ra khỏi cửa đậu phủ, tiếng ồn ào phố phường cùng với sóng nhiệt tập đến, làm cho hắn hiểu được mình còn sống. Nhưng ngay cả bản thân Vương Khải Niên cũng không rõ vì sao đậu phó tổng quản không giết hắn, hơn nữa còn thưởng cho hắn một hộp bạc. Sợ không chúng ba bốn lượng, cầm vào trong cửa hàng vàng bạc, tốt xấu có thể đổi về 10 phần tiền lớn, đưa tay sờ sờ cổ, vẫn còn nguyên vẹn. Vương Khải Niên thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng lần này đã kinh hãi một phen, hơn nữa đến bây giờ vẫn mơ mơ hồ hồ, nhưng ở trước mặt Đậu Thuấn Khanh lăn lộn quen mặt, lại được ban thưởng, tốt xấu gì cũng coi như là chỗ dựa vững chắc. Lần kinh hãi này, ăn được cũng không tính lô vốn. Vương đại ca, Vương đại ca. Vương Khải Niên ra khỏi con đường lớn của đậu phủ, đang định quay về nhà mình thì nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, là Vương Ngũ làm việc trong nha môn thành Kỳ huyện. Xem như là người quen, nhưng không có giao tình gì. Hơn nữa nghe nói y là vì Hàn Cương mới được điều đến nha môn làm việc, Vương Khải Niên bây giờ còn chưa muốn giao thiệp với y, nhưng Vương Ngũ trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt hắn, Vương Khải Niên cũng chỉ có thể tươi cười, sao lại là Vương Ngũ huynh đệ, hôm nay không cần trực sao? Vương Ngũ không nghe Vương Khải Niên hỏi gì, kéo tay y lại, hôm nay có quý nhân ở phía trước mời Vương đại ca, kính xin Vương đại ca nể mặt. Quý nhân gì? Vương đại ca đi rồi sẽ biết. Vương Ngũ nói xong, liền kéo Vương Khải Niên đi về hướng một khách sạn ven đường. Vương Khải Niên không đầu không đuôi sao dám đi, dậm chân lui về phía sau, lại có đụng phải một người, quay đầu nhìn lại, lại là Vương Cửu hắn quen thuộc hơn. Vương Cửu đi lên đỡ lấy Vương Khải Niên, cười nói, "Vương đại huynh đệ, hay là đi rồi nói tiếp." Vương Khải Niên gần như bị hai người áp giải vào khách sạn. Buổi chiều ngày hè, trong khách sạn nhỏ làm ăn không tốt, chỉ có một bàn có người. Ông ta nhìn sang, hai người hầu đang đứng, cũng là nha dịch của huyện nha thành Kỷ, hơn nữa còn là huynh đệ cùng tộc Chu Ninh và Chu Phượng. Trên ghế khách là tùy tùng của Vương Thiểu, mà ngồi ở ghế chủ vị lại là người ông ta quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hàn Phủ Câu. Vương Khải Niên cả kinh nói, vừa rồi còn nhắc đến Hàn Cương trong phủ Đậu Thuấn Khanh, hắn lại có chủ ý muốn hại hắn. Bây giờ nhìn thấy bản thân, trong lòng không tránh khỏi có chút chột dạ. Nhưng nghĩ đến sau lưng nhà mình đã có chỗ dựa vững chắc như núi cao của Đậu Thuấn Khanh, dũng khí của hắn liền tăng lên rất nhiều. Vương Khải Niên chủ động tiến lên hành lễ, không biết Hàn Phủ Câu gọi tiểu nhân tới, rốt cuộc là có gì gian dạy? Rốt cuộc là vì cái gì? Vương Khải Niên, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng nhất, ít nhất không phải mời ngươi uống rượu. Hàn Cương nói rất trực tiếp, nghe thấy Vương Khải Niên bị gọi vào đậu phủ, hắn không có tâm trạng thăm dò Vân Sơn vụ nhiễu. Xem vuốt ve nói được, tiểu nhân thật đúng là không rõ ràng. Vương Khải Niên ngẩng đầu, không hề nhượng bộ trừng mắt với Hàn Cương. Ông ta bị dọa đến mức lạnh run trước mặt Đậu Thuấn Khanh, đó là bởi vì mạng nhỏ bị người ta nắm trong tay, nhưng phòng cửu phẩm không giống như Đậu Thuấn Khanh, đánh chết quan viên cũng có thể như không có chuyện gì xảy ra. Hàn Cương tuy rằng hung danh vang dội, nhưng dưới quang thiên hóa biết, lại là ở trong tiểu điếm, hắn cũng không có gì phải sợ. Thật sự có việc, trốn vào trong đậu phủ là được rồi, huống chi quan viên tiểu nhi này lại không có mấy ngày tốt tung tăng. Hàn Cương nhìn Vương Khải Niên dũng khí quá lớn, trong lòng sáng như tuyết. Lão cười lạnh, tay phải đặt lên bàn, ngón giữa nhẹ nhàng gõ gõ, trong tiếng vang đơn điệu, lão chậm rãi nói, trong vụ án tranh đoạt y sản nhà cửa ở Tây Môn, Lưu Thập Ngũ án giết người, vụ án Tông Hiếu Phường phóng hỏa, sổ sách khoản tiền nạn tuyết tháng tuyết năm Hy Ninh năm thứ nhất hao tổn trận hai. Vương Khải Niên, mấy năm nay ngươi đã bán đi bao nhiêu hồ sơ trong kho giá cát, thiêu hủy bao nhiêu, lại giấu giếm được bao nhiêu, có cần ta đếm từng món cho ngươi không? Vương Khải Niên nghe Hàn Cương kể lại từng chuyện mà ông ta đã làm trong quá khứ, nghe được một chuyện, thân thể run rẩy, sắc mặt cũng xám trắng. Trong lòng hốt hoảng, thằng bé quán viên này đã làm gì? Chỉ là nghe đến cuối cùng, ông ta lại không run nữa, nở nụ cười, những chuyện này liên lụy rất nhiều, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Cho nên khi bản quan vạch trần những chuyện này ra, ngươi hơn phân nửa sẽ ở trong ngục bị túi đất đè lên một đêm, không lên được công đường. Vương Khải Niên lắc đầu, lắc rất chậm, nhưng rất kiên định, tiểu nhân không biết gì hết. Đậu Thuấn Khanh không bảo vệ được ngươi. Hàn Cương trừng mắt nhìn Vương Khải Niên, lạnh lùng nói. Thấy Vương Khải Niên không hề động đậy, hắn liền dịu mặt lại, lắc đầu thở dài, được rồi. Bản quan biết ngươi có chỗ cửa, cái gì cũng không biết. Vương Khải Niên nghe vậy, ý cười liền hiện lên trên mặt, hướng về phía Hàn Cương thở dài, vậy tiểu nhân có thể đi chưa? Đi. Hàn Cương sắc mặt lạnh lẽo, quắc, mau ngăn hắn lại. Vương Khải Niên còn chưa kịp phản ứng, bốn nha dịch huyện nha bên cạnh đã cùng nhau động thủ, một mực giữ chặt ông ta lại. Tuy rằng không phải là khoái thủ chuyên quản lý bắt trộm, nhưng bọn Vương Ngũ cũng học được hai chiêu, tấn tay chân, khiến cho Vương Khải Niên không thể động đậy. Hàn Cương, ngươi làm cái gì vậy? Vương Khải Niên sắc mặt trắng bệnh, dùng sức dây rủa, ngay cả lễ tiết cũng không để ý trong lòng hốt hoảng, chẳng lẽ Quách Tiết Trụy sáng nay nói đến hai ách, là xác minh cho hiện tại, mà không phải trong đậu phủ. Ngươi đã không chịu nói ra ngoài miệng, ta trực tiếp hỏi ngươi tâm tốt rồi. Hàn Cương đi đến bên cạnh Vương Khải Niên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt kích động của ông ta, ngươi biết không, bình thường, mạch đập của tim đập đều rất bình ổn. Nhưng một khi nói dối, tim đập sẽ nhanh hơn một chút, mạch đập cũng sẽ biến hóa. Miệng có thể nói dối, nhưng tâm thì không nói được sợ. Vương Khải Niên trong lòng luống cuống, nhưng miệng vẫn kiên trì, nói hiệu nói vượng. Hàn Cương đưa tay đặt lên cổ tay phải của Vương Khải Niên, bản quan không phải đang nói bậy đấy chứ, ngươi đã quên thân phận của ta là gì rồi sao? Sắc mặt Vương Khải Niên thay đổi, ngay cả mấy người bên cạnh cũng là một bộ chợt hiểu, thì ra là thế. Dương Anh ở bên cạnh gật đầu. Ba ngón tay Hàn Cương đặt lên cổ tay Vương Khải Niên, bắt đầu bắt mạch, hôm qua ngươi có gặp Đậu Thất Nha nội không? Có thì sao chứ? Vương Khải Niên trừng mắt. Đừng nói chuyện. Hàn Cương cau mày, ta chỉ cần hỏi lòng của ngươi là đủ rồi. Hắn lại nói với Vương Cửu, nếu như hắn lại kêu bậy, liền bịt miệng hắn lại. Vương Cửu đầu đồng ý, Hàn Cương lại hỏi, có phải vừa rồi ngươi gặp Đậu Phó tổng quản không? Vương Khải Niên quay đầu đi, không để ý tới. Hàn Cương cũng không còn hắn, vẫn là một vấn đề tiếp một vấn đề hỏi, đều là chút vấn đề tầm thường, có trong lòng hắn có đáp án, có hắn cũng không biết đáp án. Vương Khải Niên vẫn luôn ngậm miệng không nói, nghe nhiều vấn đề rồi, thân thể và thần kinh cũng dần dần thả lỏng. Hàn Cương nhìn thấy, ánh mắt đột nhiên biến đổi, vấn đề duy nhất muốn hỏi liền nghiêm nghị hỏi ra, lợi dụng vị lang trung bị nhốt trong ngục kia đến hại ta, Đậu Phó tổng quản đã hạ quyết tâm rồi chứ? Thân thể Vương Khải Niên đột nhiên run lên. Hắn vừa động, chẳng những là Hàn Cương, ngay cả những người khác cũng biết trận tướng. Thật là gan chó. Dương Anh vô án mắng to. Tay của bọn Vương Ngũ Chu Ninh cũng dùng sức một hồi, siết đến mức Vương Khải Niên nhe răng trợn mắt. Xem ra là thật rồi. Hàn Cương cười lạnh. Chương 46. Ngũ Nguyệt Minh Chử Văn Cư Khúc. Chương 46. Ngũ Nguyệt Minh Chử Văn Cư Khúc. 9. Quả nhiên là nhằm vào bản quan. Hàn Cương cũng không ngờ Đậu Thuấn Khanh nhốt đồ đệ của Cửu Nhất Văn vào tù, thật sự là một âm mưu nhằm vào hắn. Đối với suy đoán về âm mưu luận thức trước đó, tuy rằng trước mặt Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ nói rất có lý, nhưng trên thực tế hắn chỉ ôm thái độ lo trước khỏi họa. Trong phán đoán của Hàn Cương, trừ phi tự mình vớt người từ trong tù, mới có thể điểm tỉnh Lý Sư Trung và Đậu Thuấn Khanh, liên hệ hắn với Tây Tặc. Cũng may Hàn Cương có ý nghĩ lo trước khỏi họa, hắn để cho Vương Cửu, Chu Ninh đi bên ngoài nghe ngóng tin tức liên quan tới việc này, mới nghe nói chuyện Đậu Giải và Vương Khải Niên cùng đi qua nhà tù. Đậu Giải chết con trai, bản thân ông ta đi nhà tù phát tiết phẫn nộ một chút là chuyện rất bình thường, nhưng Vương Khải Niên đi theo thì không bình thường, ông ta là ở trong phòng công sự nghe sai, không hề liên quan tới ngục giam. Lúc ấy Hàn Cương đã có dự cảm không tốt, lại để cho Vương Cửu, Chu Ninh tìm người theo dõi Vương Khải Niên. Mà ngay một canh giờ trước, ông ta nhận được cấp báo, Vương Khải Niên được mời vào phủ Đậu Thuấn Khanh. Kể từ đó, tác dụng của Vương Khải Niên ở trong đó gần như là ngồi vững. Hàn Cương làm việc từ trước đến nay luôn trực tiếp, mượn Dương Anh làm chứng từ bên cạnh Vương Thiểu, đợi Vương Khải Niên đi ra khỏi đậu phủ, liền cưỡng ép mời ông ta đến thẩm vấn. Trưởng quay và tiểu nhị của khách sạn nhỏ cũng đều là người quen của Vương Ngũ, tất cả đều là chân tướng rõ ràng. Đậu Phó tổng quản chiếu cố, thật khiến cho Hàn Cương thụ sủng nhược kinh. Hàn Cương cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng quét qua khuôn mặt thất kinh của Vương Khải Niên. Vương Khải Niên rụt đầu lại, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Ông ta bị thủ đoạn của Hàn Cương dọa sợ, bắt mạch phân biệt dối trá. Hàn Cương lộ ra chiêu này, ông ta chưa từng nghe thấy, nhưng quả thật đã phân biệt được chân tướng. Hiện tại ông ta lo lắng nhất chính là việc mình vì Đậu gia mà ra chủ ý hãm hại Hàn Cương đã bị bản thân ông ta phát hiện. Nếu để cho vị quan nhân Hàn Tam này phát hiện, cái mạng nhỏ nhà mình mất rồi không tính, nói không chừng sẽ liên lụy tất cả người trong nhà vào. Nỗi sợ hãi của Vương Khải Niên nằm trong dự liệu của Hàn Cương, cho dù là ai cũng sẽ sợ hãi khi bị nhìn thấu tận đáy lòng. Nhưng vận dụng thân phận đệ tử tôn tư Mạc giả này lại khiến Hàn Cương có chút lo lắng về phiền phức ngày sau. Dựa vào đo lường mạch đập để phán đoán ngôn từ thật giả, hoặc là chân tướng sự thật, Hàn Cương chỉ xem qua tiểu thuyết và TV ở hậu thế. Mặc dù thật sự tồn tại, đó cũng là thần kỹ trong truyền thuyết, chính hắn không thể nào có bực bản lĩnh này. Nhưng thông qua ngôn ngữ, hành động để tạo áp lực, đột phá phòng tuyến tâm lý của đối thủ, Hàn Cương lại là người trong nghề. Huống chi hắn lại là Dược Vương đệ tử trong truyền thuyết, càng vì biểu diễn mà được điểm không ít. Một phen biểu diễn đặc sắc này của hắn, không phải là không có người tin. Khi Vương Khải Niên ngậm miệng không nói, cho rằng có thể làm cho Hàn Cương không biết làm gì. Hàn Cương lại bất ngờ xuất binh, bắt được chân tướng, ngay cả Dương Anh cùng với bốn người Vương Cựu đều kinh ngạc đến phát ốc, bội phục sát đất. Ngươi còn có cái gì muốn nói không? Hàn Cương hỏi, cũng ra hiệu cho Vương Ngũ buông Vương Khải Niên ra. Vương Khải Niên vừa được thả ra liền lùi về phía sau mấy bước, chỉ muốn cách xa Hàn Cương một chút. Nhưng ông ta bị áp giải lâu rồi, tay chân bủn rủn, bị Chu Ninh đưa mũi chân ra sau vấp một cái, lại ngã chồng vó lên trời. Vương Khải Niên bật cười, trong lòng đầy xấu hổ, quên cả sợ hãi, cắn răng kiên trì nói, tiểu nhân. Tiểu nhân không biết gì hết. Ngươi còn mạnh miệng. Dương Anh ở bên cạnh hung hăng vỗ bàn, chỉ là tướng mạo của hắn không có lực uy hiếp như Vương Tuấn Thần cùng Triệu Long, nếu không Vương Khải Niên lại phải ngã một cái. Hàn Cương cũng không kiên nhẫn, nói thẳng, đừng tưởng rằng bản quan sẽ cố kỵ cái gì. Lấy công lao lần này của ta ở cổ vị, triệt tiêu tội danh không phải hình mà giết, đã dư giả rồi. Vương Khải Niên, ngươi có phải muốn đánh cược một ván ta có dám loạn côn đánh chết ngươi ở trên quan sảnh hay không? Hàn Cương nghiêng người về trước, tựa như Hoàng Đức Dụng, tựa như Trần Cử, đương nhiên còn có hướng của quận, còn phải bao gồm những người phiên kia. Vương Khải Niên, ngươi muốn học bọn họ giống nhau, đánh cược thủ đoạn của ta sao? Lần đầu tiên Vương Khải Niên cảm nhận được sát khí từ trên người Hàn Cương. Tuy Hàn Cương cười càng bình thản không màng danh lợi, nhưng sát khí trong mắt khiến hắn không rét mà run. Vương Khải Niên há to miệng, nhưng vẫn không thể nói ra được. Hai người Hàn Cương và Đậu Thuấn Khanh hắn cũng không dám đắc tội, một con kiến kẹp giữa hai con voi, cho dù con voi Hàn Cương này nhỏ hơn Đậu Thuấn Khanh rất nhiều, nhưng đối với Vương Khải Niên mà nói, đều là đại nhân vật có thể dễ dàng hủy hoại hắn. Là quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt, hay là tận trung với Đậu Thuấn Khanh, Vương Khải Niên do dự. Hàn Cương lúc này trong lòng lại hô hào mất mặt. Vì bức Vương Khải Niên giấu bí mật trong lòng, những lời vừa rồi của hắn giống như là lão đại lưu manh phố phường uy hiếp đối thủ, một chút phong độ của sĩ phu cũng không còn, thật sự là mất mặt. Được rồi, đổi thủ đoạn đi. Hắn nghĩ xong lại lên tiếng, thôi được, nếu ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không ép hỏi ngươi. Hàn Cương vừa nói ra lời này, Vương Khải Niên liền kinh hồn bạt vía. Chu Ninh, Vương Cửu Ma nắm chặt tay, lại muốn tiến lên kẹp lấy hắn. Nhưng Hàn Cương lúc này lại nói, Vương Khải Niên, ngươi có thể đi rồi. Năm người Vương Khải Niên và Dương Anh đều ngây ngẩn cả người, lời Hàn Cương nói làm cho hắn thiếu chút nữa thì hoài nghi. Nhưng đảo mắt hắn liền kịp phản ứng, như được đại xá, vội vàng gật đầu. Hắn kinh hãi hồi lâu, thiếu chút nữa sợ vỡ mật, nghe được lời của Hàn Cương, hắn xoay người đi ra ngoài, cũng quên cấp bậc lễ nghĩa. Vương Khải Niên đi gấp, bước vài bước đã đến cửa, đang định bước ra thì lại nghe thấy Hàn Cương ở phía sau hỏi, chủ ý này là ngươi đưa ra đúng không? Lời Hàn Cương nói truyền vào tai hắn. Vương Khải Niên đang chuẩn bị chúc mừng thoát thân, lập tức như bị sét đánh, cả người run lên, chân cũng mềm nhũn, vội vàng đỡ khung cửa mới đứng vững. Hóa ra là người thật. Hàn Cương kéo dài âm điệu, đây quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi tội gì phải khổ vậy? Tên cẩu tặc nhà ngươi thật sự là ăn gan hùm mật gấu, đúng là không muốn sống nữa. Dương Anh cũng bị kinh hãi, Hàn quan nhân cũng là ngươi có thể tính toán. Bị vạch trần bí mật giấu trong lòng, Vương Khải Niên không dám đi. Kết cục của Đảng Trần cử trong phút chốc như đèn kéo quân xoay tròn trong đầu ông ta, bị lăng trì, bị chém đầu, bị treo cổ, bị lưu vong. Còn có người bị Hàn Cương tự tay giết chết, người nào có kết quả tốt? Còn có Đô Khám Hướng Bảo, còn có Đậu Thất Nha nội chịu thiệt nhưng thủy chung không báo được. Vương Khải Niên hung hăng mắng mình, trước kia ông ta thật sự hồ đồ, người đứng sau lưng chính là Hàn Ngọc Côn trong truyền thuyết phá ra diệt môn trong giang hồ Tây Bắc. Hắn xoay người, nào tới ôm lấy chân Hàn Cương, khóc lóc, "Hàn quan nhân, Hàn quan nhân, chuyện này thật sự không liên quan đến tiểu nhân cũng đều bị ép buộc mà." Hàn Cương đứng ở bên ngoài nhà tù Tần Châu. Nhà tù này kỳ thật được xây dựng trong châu nha, toàn bộ đều dùng đá xanh xây dựng nên, bên trong giam giữ đều là một ít tù nhân chờ thẩm vấn. Mà sau khi thẩm phán qua đi, có người bị tra tấn, có người bị lưu vong, còn có người bị đưa vào lao thành các nơi, xung làm công dịch, cũng sẽ không ở lại trong nhà tù. Hắn đã nghe được sự thật từ Vương Khải Niên, nhưng lại nghĩ đến việc ngôi miếu của mình được tính là có tài, vẫn không sánh bằng những danh soái trong truyền thuyết kia. Trước đó mình chỉ tính được phương hướng chung, mà chi tiết lại có nhiều sai lầm, may mắn không ảnh hưởng đến đại cục. May mắn còn có thể tới kịp thì lao đầu tử kia. Hàn Cương không phải hạng người nhân từ nương tay. Nếu Cửu Nhất Văn là một người xa lạ, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc hy sinh. Nhưng Cửu Nhất Văn đã từng giúp đỡ hắn, lấy đức báo đức cũng là sự kiên trì của Hàn Cương. Hắn làm việc có trực tiếp, tàn nhẫn đến đâu, làm việc cũng có nguyên tắc, không phải cố tình làm vậy. Cao Tuân Dụ đã muốn hy sinh Cửu Nhất Văn, lão quân y có danh tiếng rộng rãi trên đường Tân Vượng, lại rất được quân đội kính trọng, kéo đầu Thuấn Khanh xuống ngựa. Nhưng Hàn Cương không thể ngồi nhìn, việc này hắn đã nói với Vương Thiểu, lần này lại để Dương Anh chuyển lời cho Vương Thiểu. Giới hạn thấp nhất của Hàn Cương là không để cho mình rơi vào tình thế nguy cấp, bảo vệ Cửu Nhất Văn. Đây là mục tiêu đầu tiên của hắn, ngoài ra, những gì hắn đạt được đều là thêm vào đứng ở ngoài nhà tù. Hàn Cương vô tình đi vào một lần, nhìn đệ tử Cửu Nhất Văn, chỉ là để đề phòng hai người đạo lý, hắn không thể đi vào nhà tù nửa bước. Nhưng trong thai Hàn Cương lại nghe thấy một tiếng sáo, giọng sáo hơi cao vút bi thường, đây là tiếng sáo Khương đúng không? Hắn hỏi. Là tên đảng hạng lang trung đắc tội với đậu phó tổng quản đang khoác lác. Bên cạnh là một tên trong ngục, Khổng Mục đang giải thích cho hắn. Rất có hứng thú. Hàn Cương cười cười, lại liếc mắt nhìn tường cao đá xanh khắp nơi rêu xanh, để cho hắn thổi một hồi là được rồi. Hàn Cương xoay người rời đi, căn bản không vào trong nhà tù gặp người. Mặc kệ Đậu Thuấn Khanh ở dưới mặt bàn làm gì, Hàn Cương đều không muốn phục hồi, hắn chỉ muốn làm một việc, chính là đem cái bàn lật lên đêm hôm đó. Hàn Cương ở trước mặt Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ kể lại đầu đuôi câu chuyện về âm mưu của Đậu Thuấn Khanh. Khi nghe được toàn bộ âm mưu kế hoạch không ngờ là một tiểu lại muốn qua loa tắc trách với trưởng tôn phế vật của Đậu gia kia, bất kể là Vương Thiệu hay Cao Tuân Dụ đều lắc đầu tỏ vẻ khó tin. Mà cuối cùng, Hàn Cương xử lý toàn bộ sự việc khiến Cao Tuân Dụ cảm thấy không vui. Ngươi sai người đưa tin cho Đậu Thuấn Khanh rồi hả? Cao Tuân Dụ lạnh giọng hỏi, hắn còn muốn dùng việc này đuổi Đậu Thuấn Khanh hoặc Lý Sư Trung khỏi Tần Châu. Cũng bởi vì biết Cao Tuân Dụ có ý nghĩ này, Hàn Cương mới tự chủ trương, không đi trưng cầu ý kiến của hắn. Rốt cuộc viết cái gì? Vương Thiểu hỏi, hắn rất tò mò Hàn Cương sẽ viết cái gì. Việc này Vương Thiểu đã biết từ chỗ Dương Anh, không phải rất tức giận, biểu hiện của Hàn Cương tri ân báo đáp khiến lòng hắn thả lòng không ít. Vương Thiểu nửa đùa nửa thật nói với Cao Tuân Dụ, không biết tối nay đậu phó tổng quản hộp máu hay trúng gió. Cái gì cũng không viết. Hàn Cương không đáp lại nghĩa vụ đùa giỡn của Vương Thiểu, trong phong thư chỉ có một tờ giấy trống mà thôi. Đây là ý gì? Vương Thiểu kỳ quái hỏi. Tào Tháo đưa cho Tuân Khang một hộp đồ ăn trống không, ép hắn phải ngựa thuốc tự sát, nhưng Hàn Cương lại đưa cho Đậu Thuấn Khanh một phong thư trống không một tờ giấy, là có ý gì? Cao Tuân Dụ đối với kế hoạch tự chủ của Hàn Cương làm loạn của hắn vốn là rất không thoải mái, nhưng bây giờ nghe ra hứng thú, có phải cười nhạo hắn uổng phí tâm cơ hay không? Hàn Cương cười lắc đầu, thuyết cử là đoán sai rồi, căn bản cũng không có ý tứ gì, cứ để cho Đậu Phó tổng quản cầm tờ giấy trang phí sức đi đoán là được. Thật ra thì ngoài tờ giấy ra, Hàn Cương còn nhét một chút thạch phấn vào, xem như là một kỷ niệm đối với đời sau. Nhưng trên thực tế, Hàn Cương chân chính nói với Đậu Thuấn Khanh, lại không ở trên thư. Phong thư này là hạ quan buộc Vương Khải Niên đưa vào. Nhìn thấy Vương Khải Niên, Đậu Thuấn Khanh hẳn là đã hiểu rõ việc này đã bị nhìn thấu, trong thời gian ngắn hắn cũng không có khả năng có động tác gì. Tiếp theo nên đổi ta. Hàn Cương không nói ra câu này, có thủ tất báo, từ trước đến nay đều là một trong những ưu điểm của hắn. Chương 47. Tâm khúc bình sinh ai là rối, 1. Chương 47. Tâm khúc bình sinh ai là rối, 1. Trong dịch trạm thành Nam, một đội xe ngựa đã chờ xuất phát. Vương Hậu, Triệu Long đứng bên cạnh xe ngựa, đang cùng bằng hữu đến tiễn đưa tự sướng nói chuyện. Trương Thủ Ước đi cùng bọn họ bởi vì sớm một bước được bổ nhiệm làm quản lý của Tần Phượng Lộ Khuyết, đã cùng hai ngày trước dẫn đội đi trước. Vương Hậu sở dĩ ở lại thêm hai ngày, là bởi vì ngày trước lại được triệu vào cùng Thiên Tử ở trên sa bàn mới chế luyện diễn luyện hơn một canh giờ, đây đã là lần thứ ba, có thể thấy được Thiên Tử đối với quân kỳ si mê trình độ, không thua gì Vương Hậu bọn họ lúc trước. Trong kinh gần tháng, ba lần được triệu vào trong cung diện thánh. Ân điển và gặp gỡ như vậy, ngoại trừ một ít trọng thần có thị chế trở lên, cũng chính là thần tử đảm nhiệm chức quan ở các quận thần nơi biên địa mới có thể có vinh hạnh này. Mà Vương Hậu lấy một chức quan nhỏ bé không đáng kể, lại lọt vào mắt xanh của Thiên Tử, ở trong mắt người ngoài tuyệt đối là một dị số. Ở trong dịch trạm thành Nam, hắn thoáng cái biến thành đại nhân vật được mọi người vây quanh, quan viên đến đây kết giao với hắn cũng nối liền không dứt. Vương quan nhân, Vương quan nhân. Một giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa dịch trạm truyền đến. Nghe thấy tiếng gọi, Vương Hậu hân nhiên quay đầu lại, đúng vậy, hắn đã không còn là Vương Nha Nội, mà là biến thành Vương quan nhân. Tuy rằng hiện tại vẫn xưng hô Vương Nha Nội cũng tạm được, nhưng chung quy không có quan nhân trong nghe. Bởi vì ở việc của Thác Thạc Bộ, cùng với công lao trên sa bản và quân kỳ, Vương Hậu Ân nhận 3 ca nhận chức, mặc dù cũng không có sai phái, nhưng đã treo danh ở ba lớp. Vương Hậu chỉnh trang lại quan bảo màu xanh mới tinh trên người, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ dáng thiếu niên đắc chí. Công lao Bình Định ủy Thác Bộ lớn thật sự không nhỏ, mấy trăm cấp chém đầu bày ra ở đó, tộc trưởng đầu tù của Thác Thạc Bộ lại bị đưa đến kinh thành, là đại thắng trong 3 hạng đầu từ khi đương kim thiên tử đăng cơ tới nay, đồng thời lại bởi vì không sử dụng quan quân, bất phí tiền lương trong nước, thiên tử đối với cách làm lấy di chế có thừa tán thưởng, ở trên chức quan cũng không keo kiệt. Không chỉ có Vương Hậu, Dương Anh, Vương Tuấn Thần, Triệu Long Đô đi theo Vương Thiểu tham dự trận chiến này đều bởi vì việc này mà được chức quan. Bản quan của Vương Thiểu cũng thoáng cái tấn chức 2 giai, là tòng thất phẩm tả chính luôn. Hơn nữa tán quan và hân vị đều tấn thăng, một người là Triệu Thỉnh Lang chính thất phẩm, một người là Thượng Kỵ Đô úy lục chuyển, nhưng 2 danh hiệu này tất cả đều là hư, không có chức ti không có bổng lộc, chỉ là không có tên, chỉ là làm cho danh hiệu quan viên tăng lên, nghe rất dễ nghe mà thôi. Cũng chỉ có Lý Tín, bởi vì đi theo Trương Thủ Ước trước một bước, không thể dính chút ánh sáng. Nhưng Trương Thủ Ước hôm nay đã là một đường quan thúc, người bên cạnh hắn, nói không chừng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên theo. Lý Tín bây giờ còn chưa có con nhân, không có nghĩa là về sau không có, cũng chỉ là chuyện trong 1-2 năm. Người gọi Vương Hậu từ ngoài cửa đi vào, thở hững hục, mồ hôi không ngừng chảy xuống theo sợi tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non như tuyết tường đỏ. Là một cô bé mới mười mấy tuổi, xinh đẹp. Đi theo phía sau cô là một hán tử khuôn mặt giản dị, trên tay xách 3 cái túi. Là nữ sứ bên cạnh Chu tiểu nương tử, hình như tên là Mạc Văn. Triệu Long nói với Vương Hậu. Vương Hậu khẽ gật đầu, trong lòng biết cũng nên tới rồi. Ông ta lên tiếng xin lỗi người bên cạnh, cùng Triệu Long tiến lên, "Tiểu đại tỷ, không biết có phải Chu tiểu nương tử có thư muốn Vương Hậu mang đến cho Ngọc Quân không?" Quan nhân nói phải. Mạc Văn thở hổn hển gật đầu đáp ứng, lại nói một tiếng vạn phúc, mới từ trên tay hán tử đi theo phía sau cầm lấy 2 cái bọc, phân biệt đưa cho Vương Hậu cùng Triệu Long. Đây là nương tử nhà ta bảo nô tỳ tặng Vương quan nhân, Triệu quan nhân tặng lễ tiễn biệt, chúc hai vị quan nhân một đường suôn sẻ, không có trở ngại. Vương Hậu cũng không từ chối, đây là dính ánh sáng của Hàn Cương, đương nhiên không cần nhường nhịn. Chu tiểu nương tử có lòng, Vương Hậu từ chối thì bất kính, liền mặt dày nhận lấy. Xin chuyển cáo cảm ơn của Chu tiểu nương tử với Vương Hậu. Mạc Văn gật đầu, nô tỳ sẽ chuyển lời cho nương tử nhà nô tỳ. Xoay người lại nhận một cái bọc, đây là nương tử nhà nô tỳ nhờ hai vị quan nhân chuyển cho Hàn quan nhân. Vương Hậu đưa tay nhận lấy, đoán bên trong chắc chắn đã thả thư ra, gật đầu nói, Vương Hậu nhất định không phụ sự nhờ vả của tiểu nương tử, trở về xin Chu tiểu nương tử yên tâm. Đem lời muốn chuyển đặt nói, muốn tặng lễ vật đưa đến, Mạc Văn lại nói vài câu một đường bình an, thuận buồm xuôi gió chúc phúc, liền cáo từ trở về. Triệu Long ước lượng cái bọc trên tay, cười nói với Vương Hậu, bản lĩnh của Hàn quan nhân thật sự là cao, ở kinh thành cũng chỉ hơn 1 tháng, người nào cũng biết, ngay cả Hoa Khôi trong giáo phường cũng đều dán lên. Vương Hậu gật gật đầu, nhìn xem Chu Nam Ba Ba sai sứ đưa đến trên tay cái bọc, cười nói, Ngọc Côn hướng làm người trong phong lưu, khí chất xuất chúng, được hoan nghênh cũng không làm cho người ta kinh ngạc. Ta lại càng hoảng sợ. Lần này lên kinh vì Hàn quan nhân mang tin tức, mấy quan nhân đều không có gì, chỉ là không ngờ một phong cuối cùng lại là Hoa Khôi. Nhưng mà Hàn quan nhân bảo ta mang theo 5 phong thư, hôm nay đã đưa đến 2 phong cho Hoành Cử tiên sinh, còn có Trương quan nhân, thư của Trình quan nhân cũng không có ai thu. Thư quan, xuất ngoại ngoại, ngươi không đưa đến cũng không có cách nào. Lần này lên kinh, Hàn Cương bảo Triệu Long mang theo 5 phong thư, có cho Trương Hàm, cũng có cho Trương Tái, Trương Tiễn và Trình Kiệt, mặt khác là cho Chu Nam. Hàn Cương ở kinh có mấy người tư nghị, hắn không bỏ sót một ai, đều viết thư. Triệu Long gửi thư cho Trương Hàm, cũng gặp được Lao Trương Du mà Hàn Cương đã cứu, ở Trương gia còn nhận không ít tiền thưởng, không, không thể gọi là tiền thưởng, mà là tiền vốn cho sự cường tráng, bởi vì Triệu Long lúc này đã là một quan nhân. Nhưng hai ngự sử Trương Tiễn và Trình Mân lại ở 3 tháng, tháng 4, cùng toàn bộ ngự sử đại đại chiến một trận với phái biến pháp. Cuối cùng hai người đều rời kinh xuất quan, hơn nữa không chỉ có bọn họ bị giáng chức quan, mặt khác còn có mấy ngự sử đều bị giáng chức quan, toàn bộ ngự sử đại đều chống một nửa. Mà Trương Tái từ Minh Châu tra án trở về, nhìn thấy đệ đệ và chất nhi của mình đều bị đuổi khỏi kinh thành, cũng từ con theo, hồi hương. 3 phong thư này, Triệu Long một phong cũng không đưa đến. Y Lệ ngược lại tiện đường ở ngõ tiểu điểm thủy hưởng thụ một phen, tiêu hết sạch tiền bạc lấy được từ Trương gia. 4 nhà trên đều chỉ là một quan nhân mà thôi, Triệu Long cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Nhưng khi ông đi đưa tin cho Chu Nam, nghe ngóng người ta, lại càng hoảng sợ, người nhận thư lại là Hoa Khôi nổi danh trong giáo phường. Lúc ấy Vương Hậu ở bên nghe, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, liền đi theo Triệu Long cùng đưa tin cho Chu Nam, đồng thời ông ta càng lo lắng Hàn Cương chưa từng trải qua bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt, ở kinh thành bị một nữ tử thanh lâu mê hoặc ba đạo, cuối cùng hỏng việc. Nhưng khi Vương Hậu nhìn thấy Chu Nam dán lá thư của Hàn Cương trong lòng, cười đến vẻ mặt hạnh phúc, lại phát hiện sự tình hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Y, ngược lại vị tuyệt sắc giai nhân này lại tình căn thâm trùng với Hàn Cương. Chu Nam nhận được thư, liền thu xếp mời Vương Hậu Triệu Long dự tiệc. Nhưng Vương Hậu cũng không dám ở lại, vội vàng kéo Triệu Long cáo tử. Ngày sau Chu Nam nói không chừng sẽ là người trong phòng Hàn Cương, thân phận của nàng như vậy, Vương Hậu nói hai câu đều là thất lễ, sao có thể ở lại ăn cơm. Vương Hậu lúc này cười cười vui sướng khi người gặp họa, nói với Triệu Long, trong nhà Tần Châu có 2 người, bên này còn có 1 người. Gia đình ở quê lại vì Ngọc Côn tìm một chính thất, nói sau này Hàn gia hậu viện sự, có lúc hắn đau đầu. Triệu Tiêu lúc này đang ở trong thiên điện của Võ Anh Điện. Tuy là thiên điện, nhưng diện tích cũng rộng lớn, so với 2-3 gian nhà của người bình thường cũng không chênh lệch nhiều lắm. Bất quá hôm nay trong thiên điện Võ Anh Điện, có hơn 10 khối sa bàn rơi lả tả, chiếm đi 1/3 mặt đất. Triệu Tuân dạo bước trong điện, nhìn những sa bàn áp xúc sông núi thiên hạ vào trong phạm vi gang tấc, trong lòng có một cảm giác thỏa mãn khi nắm giữ giang sơn vạn dặm, thân là chủ nhân thiên hạ. Mà đi theo sau lưng thiên tử, lại không phải là Lý Tuấn Cử bình thường, hoặc là tiểu hoàng môn khác, mà là điển kế đi theo Vương Hậu cùng vào kinh. Y thì cúi đầu, chỉ nhìn gót chân Triệu Cát, rón rén đi theo phía sau, vẻ mặt không có bao nhiêu khẩn trương, kể ra số lần diện thánh trong khoảng thời gian này, y còn nhiều hơn Vương Hậu nhiều lắm. Đây là Hà Đông. Triệu Tuân dừng bước trước một sa bàn mới làm xong, chỉ một ngón tay hỏi điển kế nghe hỏi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trên sa bàn, trong núi non trùng điệp, từ bắc đến nam, vây quanh mấy cái thung lũng. Nói, hồi quan gia, chính là Hà Đông, mặt khác còn bao gồm cả Vân Trung. Phía tây là Hoàng Hà, phía đông là Thái Hành, ở giữa là mấy cánh đồng bằng là Thái Nguyên, mà một mảnh phía bắc chính là Tây Kinh đại đồng của Khiết Đan. Tháng này điển kế phụng chỉ chế tác mô hình sa bàn khắp cả nước, ở Xu Mật viện lật xem bản đồ. Bản thân hắn biết đây là cơ hội khó có được, liền liều chết cố gắng ghi nhớ, cũng không ngại cực khổ thỉnh giáo quan viên địa phương. Mới chưa đến một tháng, Hà Đông và Thiểm Tây Duyên đã chế tác xong sa bàn khắp các đường, mà điển kế cũng thành chuyên gia hiểu biết sâu sắc về núi sông bắc địa, ít nhất có thể che mắt người ngoài nghề. Triệu Tuân thấy điển kế cũng bao gồm cả đại đồng tiến vào, hài lòng gật đầu. Quay đầu nhìn điển kế bởi vì ngày đêm vất vả, gương mặt đều long xuống, dụng tâm đối với vương mệnh như thế, Triệu Tuân trong lòng nghĩ con nên thêm cho y một chức quan hay không. Lúc này Lý Tuấn cử lại đi vào, quan gia, các tướng công của Đông Tây nhị phủ đã chờ ở sùng chính điện rồi. Bọn họ đều đến rồi. Triệu Tuân hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy mình đi hai vòng trong thiên điện của Võ Anh Điện, không ngờ một canh giờ nhanh như vậy đã qua. Điền kế, ngươi về nghỉ ngơi hai ngày trước đi, cuối tháng làm ra sa bản Hà Bắc là được, không cần quá gấp gáp. Triệu Trinh nói, quan tâm sức khỏe của Điền kế. Đối với thần tử bên cạnh, mấy hoàng đế từ chân tông xuống, kỳ thực đều rất khoan dung Điền kế cảm động đến quỳ xuống tạ ơn, Triệu Tuân thì mang theo Lý Tuấn cử, đi sùng chính điện. Tuy rằng gần đây, Triệu Tuân đến Vũ Anh Điện nhiều hơn, loay hoay với quân kỳ sa bản, nhưng hắn vẫn có thể nói bước ra liền bước ra, không phải thật sự trầm mê vào. Từ nội môn tiến vào sùng chính điện, nhóm thể chấp của Triệu Tuân đã đợi thêm, không chỉ là hai phủ, ngay cả những tiểu thần như Lữ Huệ Khanh, Trương Loan cũng ở đây. Hôm nay thảo luận chính sự có liên quan tới Tân Pháp, bọn họ cũng phải lên điện. Nhưng Xu Mật Sứ Văn Ngạn Bác lại mặc kệ đề tài thảo luận hôm nay như thế nào, sau khi hành lễ bình thân, hắn liền cho Triệu Tuân một đòn cảnh cáo, bệ hạ thân mang thiên hạ chi trọng, làm sao có thể xa vào vui chơi. Chương 48. Tâm khúc bình sinh ai là dối, 2. Chương 48. Tâm khúc bình sinh ai là dối, 2. Bệ hạ không để ý tới quốc chính, xa vào trong trò chơi suốt đêm, không biết ngày đêm, cứ thế mãi, sẽ như thiên hạ sao? Sẽ như dân chúng sao? Văn Ngạn Bác nói đến đau lòng nhất. Hắn thấy Triệu Tuân lãng phí thời gian trên quân kỳ thật sự quá nhiều, loại đồ chơi trong điện võ anh kia thật sự nên đốt lửa. Triệu Tuân trầm mặc nghe càng không phải tư vị, trong bụng lẩm bẩm đầy oán thầm. Chấm một văn dân mỡ cũng không tiêu loạn, cũng không tận tình du yến hưởng lạc, chẳng qua loay hoay một chút xa bản mà thôi, cho dù suốt đêm đà sáng cũng chỉ bất quá một ngày mà thôi. Văn tướng công ngươi không thiếu du yến, nhìn thấy tuyết lớn liền ngồi ở trong đình uống 3-4 đêm thưởng rượu tuyết, uống đến si tốt thủ vệ tức giận đốt đỉnh. Một trận binh biến may mắn bị ngươi đè xuống, liền xưng là thủ đoạn danh thần, nhưng ngươi không uống rượu không phải liền không có chuyện này sao? Văn Ngạn Bác nói xong, lại mắng Hàn Cương. Hàn Cương chỉ là quán viên sau, không có tài học, lại vừa vặn giết. Vương Thiệu thích hắn tiêu diệt, tiến cử hắn làm quan. Thiên tử không lấy hắn hèn hạ, vì hắn đích thân hạ đặc chỉ, thăng chức cho bố y, nhưng Hàn Cương không muốn Hàn Cương dốc hết sức lực để báo quân ân, lại lòng mang quỷ quyệt, bày trò lừa gạt người khác. Đô thị hạt hướng Vương Thiệu bắt nạt, lấy trung phong tật. Vương Thiệu sau đó tấu công, liền nói Hàn Cương khen ngợi. Nay Hàn Cương lại hiến vật trong trò chơi lấy dụ thiên tử xa rời triều chính, tiêu diệt hạng người như vậy, làm sao có thể dùng làm quan? Văn Ngạn Bác nói Hàn Cương là tiểu nhân trà trộn vào trong quan viên tiêu diệt, muốn đuổi cho thật nhanh, Triệu Tuân căn bản không để ý tới. Tài năng của Hàn Cương, nhân phẩm rõ ràng, hắn đối với việc này rất rõ ràng. Sau khi cứu người, không lưu lại tên tuổi liền đột nhiên rời đi, hạng người hiệp khách như thế, há là tiểu nhân. Hàn Cương giúp Vương Thiệu bày mưu tính kế, vì quốc sự, cũng không phải tư lợi. Mà quân cờ xa bản hắn dâng lên, ngay từ đầu đã nói là cho tướng soái sử dụng, cũng không phải cho thiên tử món đồ chơi. Triệu Tuân biết, vị xu mật sứ này của hắn chỉ là chán ghét Hàn Cương một cách khó hiểu. Nhờ đại thắng, trong tấu chương Vương Thiệu khen ngợi Hàn Cương có công, nhưng xu mật viện lại bỏ đi không thu, ngược lại định tội danh lừa gạt chủ soái. Mà Hàn Cương cũng đích xác không tham dự chiến đấu, mà đi theo bên cạnh hướng bảo, cuối cùng công lao của hắn không được giải quyết. Triệu Tuân có chút bất mãn với chuyện này, nhưng Xu Mật Viện đã định ra công thưởng, bên Trung Thư cũng không phản đối, hắn cũng không tiện ra mặt cho một tòng tiểu phẩm, như vậy nghe quá giận cả người cho nên hắn viết tên Hàn Cương lên bình phong, muốn chờ có cơ hội tiếp tế phong thưởng cho hắn đợi đến khi Vương Hậu vào kinh thành, dâng lên sa bản và quân kỳ do Hàn Cương sáng chế. Triệu Tuân nhìn một cái, liền mừng rỡ không xiết. Y liền biết hai bên đều là binh khí của quân quốc, quy tắc quân kỳ mà Hàn Cương đặt ra tuy đơn sơ đến mức buồn cười, nhưng sau khi sửa chữa, cũng là đạo cụ tốt để bồi dưỡng tướng soái võ thần. Triệu Tuân muốn đề bạt Hàn Cương, thậm chí muốn điều hắn vào kinh. Bởi vì xa bản sông núi Tần Châu này, đồng thời cũng khiến hắn sáng tỏ, trong chuyện ruộng hoang rốt cuộc là ai đang lừa hắn, người ủng hộ Đậu Thuấn Khanh, đến bây giờ vẫn chưa thể đưa ra một chứng cứ đáng tin. Mà 300 dặm sông, nhìn thế nào cũng có một vạn quỉnh ruộng, muốn thiên tử không bị thần tử bắt nạt, đây là công lao của Hàn Cương. Nhưng Văn Ngạn Bác lại phản đối ngang ngược. Triệu Tuân vừa lấy được sa bản và quân kỳ hai ngày, suốt đêm tiến hành suy diễn quân kỳ, liền bị hắn coi như chứng cứ để công kích phát minh của Hàn Cương, quả thật là một tai họa. Triệu Trinh cũng thấy kỳ quái, vì sao Vương Hậu con trai của Vương Thiểu cũng là vì công phá toàn đại sư và cờ quân sa bản mà thủ quan, Văn Ngạn Bác lại chỉ nói vài câu, lại đuổi đánh Hàn Cương đến cùng, ép buộc hắn, không cho hắn ra mặt. Văn Ngạn Bác ngay cả chuyện Trương Thủ Ước thăng nhiệm Tần Phượng Lộ không cũng không phản đối kịch liệt như vậy, đường đường xu mật sứ lại không qua được một tên tòng tiểu phẩm, Triệu Tuân cũng cảm thấy có chút mất mặt. Mà mấy ngự sử đi theo Văn Ngạn Bác, chơi suốt đêm không quen nhìn Triệu Tuân, cũng cùng nhau thượng tấu. Nhưng trong gián trương của bọn họ, lại là mắng Triệu Tuân chiếm đa số, mà đối với Hàn Cương chỉ là nói vài câu ít ỏi, mắng một tòng tiểu phẩm, bọn họ cũng cảm thấy mất mặt. Thật không biết rốt cuộc là chuyện gì, Triệu Tuân buồn bực vô cùng. Chỉ là có Văn Ngạn bác phản đối, công lao của Hàn Cương Thủy Trung vẫn không được xác nhận. Đến hôm nay, Vương Hậu được chức quan cũng phải xuất kinh về Tần Châu, nhưng Hàn Cương vẫn là tổng cựu phẩm của Y Lệ Văn Ngạn bác còn đang mắng, mục tiêu đã từ Hàn Cương chuyển sang Vương Tiểu, lại mắng Vương Tiểu dùng kế với Đồng Liêu, cố ý hại Hướng Bảo. Triệu Tuân nghe xong vài câu, trong lòng càng thêm không thoải mái. Chuyện Hà Hoàng là do hắn đích thân phê chuẩn, Vương Tiểu cũng là người để bắt trước. Hắn nhìn Vương An Thạch, nhưng vị tham chính này của hắn đến giờ vẫn duy trì trầm mặc. Triệu Tuân không kiên nhẫn nữa, tự mình ra sân, nói: "Với Bảo và Vương Tiểu Tố không hợp nhau, có nhiều trở ngại với chuyện Hà Hoàng. Vương Tiểu có thể lấy bình phồn bộ tộc phiên, hắn thân là quản lý câu phồn bộ, lại phải thống lĩnh quan quân đi vào tiêu trừ." Văn Ngạn bác nhướng mày, hắn đợi câu này của Triệu Quân, âm lượng đột nhiên cất cao, chính là Vương Tiểu lấy bình phồn bộ tộc phản mới gây ra chuyện hôm nay. Vương Tiểu thân là Tần Châu Tây Lộ phiên bộ đề cử, không thể liên ổn phản bộ, nhưng lại rất thích công to, khiến cho Mục Trinh, Đồng Dụ tấn công cổ vị. Các nhà quen thuộc thân cận với triều đình ngày trước là do Vương Tiểu dụ dỗ, cùng công nhờ thạc, mà hôm nay bèn bị Mục Trinh, Đồng Dụ trả thù, các bộ đều bị tàn phá. Thử nghĩ ngày sau, nhìn thấy kết cục của bảy bộ, Tần Châu phiên bộ lại có nhà nào đến góp sức cho triều đình nữa? Văn Ngạn bác đắc ý công kích Vương Tiểu, hai ngày trước nhận được báo cáo khẩn cấp trở thành vũ khí tốt nhất trên tay hắn. Triều thần đều trầm mặc, trong điện ngoại trừ Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh và Trương Hàm ba người, những người khác đều vô tâm giải thích cho Vương Tiểu nửa câu. Trương Hàm nhìn Văn Ngạn mồm mép mắng chửi Vương Tiểu, còn gõ Vương An Thạch và Thiên Tử. Lại nhìn Vương An Thạch càng nhăn mày càng sâu, thầm nghĩ Vương tướng công chắc sắp không nhịn được, giống như mình. Lã Huệ Khanh thì bình tĩnh lắng nghe, gần đây văn su mật điều môn rất cao, nắm lấy một việc, liền mắng to, hắn là không thể không như thế. Nếu không nháo ra một chút chuyện, đem lòng người tụ lại, quyền lực su mật viện sẽ bị cắt đi một khối lớn trên tay hắn. Gần đây Vương An Thạch làm chuyện rút tuổi dưới đáy nổi. Y Lệ dâng tấu thỉnh cầu thiết lập thẩm quan Tây viện, chuyển quyền bổ nhiệm và quyền quản hạt của võ thần cao cấp vốn thuộc su mật viện cho thẩm quan Tây viện phụ trách. Mà thẩm quan viện phụ trách văn thần kinh triều quan thì đổi tên thành thẩm quan Đông viện. Dựa theo cách nói của Vương An Thạch là, xung phụ không thân có ti, ngụ ý chính là nếu chính sự đường không trực tiếp quản lý quan lại kinh triều, mà là muốn thẩm vấn quan viện qua tay một đạo, dựa vào cái gì su mật viện có thể trực tiếp miễn võ thần thất bát phẩm cao giai? Quan viên từ lục phẩm trở lên, bất luận văn võ đều phải do thiên tử xem qua gật đầu, đây là bên nào cũng không nhúng tay vào được. Một khi thiên tử đồng ý đề nghị của Vương An Thạch, chức vụ quan viên sẽ chia làm 4 cơ cấu: thẩm quan Đông viện chủ quản kinh thành và lưu nội cương chủ quản việc chọn người, phụ trách văn thần cao thấp 2 cấp, chủ quản thẩm quan Tây viện của nội điện và chủ quản tam ban viện lớn nhỏ của sứ thần, phụ trách võ thần cao thấp 2 cấp. Su mật viện đối với quyền quản hạt nhân sự của võ thần, hiện tại là Văn Ngạn bác áp chế võ thần ở biên cảnh quân châu nhậm chức quan, không cho bọn họ đi theo thiên tử cùng nhau nháo mở ra vũ khí trọng yếu khai thác đất này. Mà một khi thiết lập thẩm quan Tây viện, hắn sẽ không cách nào để cho những võ phu kia nghe lời hắn, thượng thư phản đối động đao binh. Đồng thời, Su mật viện vẫn khống chế hơn 100 năm quyền bính ở trên tay Văn Ngạn bác bị lại đi, đối với danh vọng của hắn cũng là một đả kích trọng đại. Cho nên hiện tại Văn Ngạn bác phải liều mạng, làm việc nói chuyện không hề cố kỵ. Vương An Thạch làm vậy là để đáp lễ sự tấn công của bọn Văn Ngạn bác với điều lệ ti do ba ti chế tạo. Cơ cấu tân sinh của điều lệ ti do tam ti chế tạo ngay từ đầu đã chủ quản đại cục biến pháp, bị pháp phái phản biến tấn công, nói là không có chuyện xưa, chưa từng có tiền lệ, nên hủy bỏ nó. Dưới sự công kích của các ngự sử, Vương An Thạch cũng không thể không đồng ý hủy bỏ điều lệ ti chế độ ba ti, đưa nhân viên vào trung thư. Nhưng bọn họ lại thừa cơ đổi lấy ti nông tự trong lục bộ cựu tự chủ trì chính lệnh biến pháp, trên thực chất lại càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng phản kích là không thể thiếu, su mật viện như vậy thành mục tiêu. Sự vụ trên triều đình không có chuyện nào không phải kéo dây động rừng, Lữ Huệ Khanh thấy rất rõ ràng, chuyện Hà Hoàng không phải chỉ dựa vào hai bên trong điện kéo một trận là có thể xử lý, gút mắc thật sự quá nhiều. Trừ phi Vương Thiều nơi đó xảy ra cái sọt lớn, bằng không, Văn Ngạn bắt công kích như thế nào cũng vô dụng. Cho nên hắn rất bình tĩnh, căn bản là lười nói xen vào. Nhưng Triệu Trinh khó mà bình tĩnh, mà Vương An Thạch cũng khó mà bình tĩnh, khi Văn Ngạn bác điều môn càng ngày càng cao, Vương An Thạch liền muốn đứng ra. Nhưng lúc này, một nội thị hai tay nâng một bản tấu chương, bước vào cửa lớn ngoại điện, cao giọng nói: "Bệ hạ, Tần Châu cấp báo." Tấu chương các nơi, văn tự đều là thông hướng ngân đại ti, sau đó từ thông tiến ngân đại ti phân phát đến chính sự đường, su mật viện hoặc là trực tiếp trình lên thiên tử. Bất quá nói như vậy, chỉ có vận dụng tin tức khẩn cấp do cấp cước đưa hoặc là mã đệ, mới có thể trực tiếp đặt lên trên bản thiên tử. Văn tự bình thường đều là do hai phủ tự xử lý, nên chuyển phát đến chuyển phát, phê tấu nên phê duyệt, đợi xử lý xong, lại đem phân loại quan trọng trong đó, tấu lên thiên tử. Mà quân tình bốn đường Tần Châu, tuy đức là do Triệu Trinh khâm điểm, một khi phát vào ngân đài ti liền trực tiếp đưa vào trong cung. Nếu như là tin tức chủ lực Tây Tạc nhập cấu, cho dù y đã đi ngủ, cũng nhất định phải đánh thức y dậy. Triệu Tuân đang bị Văn Ngạn bác mắng cho một trận, tuy rằng nước bọt không bắn lên mặt, cũng không giống như hoàng đế Nhân Tông, suýt chút bị đại hán thối tha hung chết, nhưng cũng đủ để cho hắn bị đè nén. Vừa nghe được cấp báo của Tần Châu, hắn liền luôn miệng nói, còn không mau trình lên đây. Thiên tử muốn xem cấp báo, thần tử cũng không thể trì hoãn. Triệu Tuân cúi đầu nhìn quân tình, thanh âm vừa rồi gần như muốn chấn động ngói lưu ly của sùng chính điện cũng yên tĩnh. Văn Ngạn bác không người lui về lớp, đứng bước vàng. Với thân phận của y cũng không sợ Triệu Cắt có thể làm gì y, dù nói thế nào, mấy thiên tử y trải qua đều sợ để lại thanh danh xấu trên sử sách, mà sẽ không nổi giận với lời nói mạo phạm của thần tử. Chỉ là không biết tấu chương mới của Tần Châu này rốt cuộc nói cái gì, có phải là cổ vị xảy ra chuyện hay không. Văn Ngạn bác âm thầm cười lạnh một cái, nếu thật sự như thế, hắn làm su mật sứ là phải nói chuyện đấy. Chương 49. Tâm khúc bình sinh ai là dối, 3. Chương 49. Tâm khúc bình sinh ai là dối, 3. Đứng ở vị trí đầu tiên trong lớp, liếc mắt nhìn lên. Văn Ngạn bác liền thấy Triệu Tuân đem phần quân tình khẩn cấp này nhìn một lần, hai lần, ba lần, mà sắc mặt của hắn cũng là biến đổi liên tục, cuối cùng đọng lại ở trên mặt sự tình giống như cười mà không phải cười, giống giận mà không phải giận, vẻ mặt rất là quái dị. Cũng không biết sau khi xem mấy lần, Triệu Tuân buông tấu chương xuống, nhìn về phía Văn Ngạn Bác. Văn Ngạn Bác vội vàng thu liễm tầm mắt của mình, rũ mắt nhìn thuyền ba lá trong tay. Khoe miệng Triệu Tuân nở ra một nụ cười khó lường, hắn gọi Tiểu Hoàng Môn bên cạnh tới, thấp giọng nói hai câu. Thấy Tiểu Hoàng Môn nghe rõ, liền đem quân tình tấu báo cho hắn truyền xuống. Tiểu Hoàng Môn thủ nhờ quân báo, đi xuống bệ giai. Văn Ngạn Bác ngẩng đầu, hắn là xu mật sứ, đương nhiên có thể nhìn thấy trước. Chỉ là Tiểu Hoàng Môn cũng không hướng hắn bên này quay lại, mà là đi tới đối diện cho thủ tướng Tăng Công Lượng. Tăng Công Lượng cầm tấu chương nhìn thoáng qua, vẻ mặt lập tức cũng trở nên quái dị giống như Triệu Tuân. Lập tức mím chặt môi, không biết đang chịu đựng cái gì. Y Liễu ngẩng đầu nhìn Văn Ngạn Bác, lại liếc nhìn Triệu Tuân, túi đầu lại nhìn kỹ tấu chương một phen. Cuối cùng thần sắc trang trọng, mím môi trả tấu chương lại cho Tiểu Hoàng Môn, đi theo Triệu Tuân, trầm mặt xuống. Tiểu Hoàng Môn nâng tấu chương, vẫn không quay đầu lại đi về phía Văn Ngạn Bác, mà là đi đến chỗ phó tướng Trần Thăng dưới trướng Tăng Công Lượng, đưa tấu chương cho hắn. Trần Thăng chi nhận lấy nhất mục thập hành, đột nhiên túi đầu thấp xuống, bả vai khẽ run. Qua một lúc, hắn bình tĩnh trở lại, cũng là thần sắc quỷ dị nhìn Văn Ngạn Bác một cái, đem tấu chương trả lại cho Tiểu Hoàng Môn. Văn Ngạn Bác siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào cửa vòng nhỏ, phía dưới đến lượt hắn. Triệu Tuân và hai vị tể tướng thần sắc khiến hắn cảm thấy rất không thích hợp, hiện tại trong lòng vội vã muốn xem một chút phần tấu chương này viết những gì. Nhưng sự việc nằm ngoài dự kiến của Văn Ngạn Bác, Tiểu Hoàng Môn vẫn không đi tới, mà giao tấu chương cho Vương An Thạch ở dưới. Văn Ngạn Bác hít thở dồn dập, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trong triều luận thứ tự thuận bị, xu mật sứ như ý, chỉ dưới hai vị tể tướng, lại trên Vương An Thạch. Tấu chương quân tình không đưa cho mình trước, mà đưa cho Tăng Công Lượng, Trần Thăng Chi, việc này còn nói được, nhưng kế tiếp lại chuyển cho Vương An Thạch, mà không cho Văn Ngạn Bác ý, việc này làm sao cũng không đúng. Văn Ngạn Bác dùng khóe mắt liếc Triệu Tuân một cái, khi vị hoàng đế trẻ tuổi này bảo Tiểu Hoàng Môn đem tấu chương đưa xuống nói gì đó. Vương An Thạch cầm tấu chương trong tay, vội vàng mở ra xem. Vừa nhìn, ý đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh đã bị sự tức giận thay thế. Y liền ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Tuân một cái, lại quay đầu dùng sức đóng đinh hai vị tể tướng một cái, giơ tay trả tấu chương lại cho Tiểu Hoàng Môn, lạnh giọng nói, mang tấu chương cho Văn Xu Mật. Văn Ngạn Bác nghiêm mặt, trong lòng do dự nhận lấy tấu chương. Đang định xem thì thấy Triệu Tuân bị Vương An Thạch trừng mắt, có chút lúng túng ho khan một tiếng. Y thì thấy chơi không nổi, cũng không đợi Văn Ngạn Bác tự xem tấu chương, liền công khai nội dung trong đó. Vừa rồi Tần Châu cấp báo, cổ vị đã định, Vương sư đại thắng. Lần này vì báo thù cho đại tranh, đồng dụ thống lĩnh 5 vạn đại quân xâm phạm. Vương Thiểu, Cao Tuân dụ xuất bộ thủ tại cổ vị, cũng sai người khởi công đêm khuya ra khỏi thành. Hàn Cương lĩnh mệnh một đêm buôn 300 dặm, triệu tập bộ chúng phản bộ. Tộc trưởng Thanh Đường bộ Du Long Kha cũng ngủ thuốc phục mệnh, thống lĩnh tinh nhuệ trong 7000 bộ chặn đường lui của đồng dụ. Vào lúc giữa trưa mùng 7 tháng 5, ở phía tây Hoang Thạch cốc bên bờ vị thủy tập kích đại quân đồng dụ. Huyết chiến nửa ngày, 5 vạn tặc quân đều tán loạn. Trận này chém đầu hơn 1100 tên, số người không nhiều bằng vị thủy, chủ soái tặc quân đồng dụ, quân sư Kết Ngô Sắt Tịch hai người cũng bị chém đầu, dưới là tướng tá lớn nhỏ, tộc tu bị chém đầu hơn 100 tên, người bị bắt cũng có 100 tên. Trong sùng chính điện chỉ nghe thấy tiếng Triệu Chính cố nén hưng phấn vang vọng. Y gì không nghi ngờ Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ liên danh phát ra cái tên báo tin thắng lợi này, so với bình thường nghe được thổi phồng đánh lui mấy vạn mấy chục vạn quân địch, chỉ có chém đầu và thu hoạch mới có thể thể hiện chiến tích thực sự nhất. Hơn 1100 cấp, còn kèm theo thủ cấp của hai chủ soái tặc quân. Đó là một thắng lợi huy hoàng cỡ nào? Ngay cả Thác Thạc đại thắng, dựa vào hai lần thắng lợi này, Triệu Trinh cũng chứng minh với thần dân thiên hạ rằng y vẫn luôn ủng hộ sách lược mở đường cho Hà Hoàng, anh minh biết bao. Ngoại trừ ba người đọc sớ báo trước, các đại thần còn lại đầu tiên là kinh ngạc, 5 vạn tặc quân tấn công, vậy mà lại thắng cho đám Vương Thiểu, hơn nữa còn chém đầu 1001. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Chỉ nhìn số lượng chém đầu, hai trận chiến gần đây của Vương Thiểu đã hoàn toàn áp đảo thành quả chiến đấu trước đây của Tuy Đức Thành. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại đều nhớ tới trước đây Văn Ngạn Bác nói được mấy câu. Mấy chục con mắt đồng loạt nhìn về phía Văn Ngạn Bác, ánh mắt hả hê, có ánh mắt lạnh lùng đứng trên bờ xem kịch vui, đương nhiên cũng có ánh mắt đồng tình nhìn về phía Văn Ngạn Bác. Sao lại như vậy? Sao có thể? Văn Ngạn Bác nắm chặt tấu chương, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh trên mu bàn tay nhảy dựng lên. Một trận trời đất quay cuồng, thân thể cao lớn cường tráng của hắn lung lay, trong mắt xoay tròn không nghe sai khiến, phảng phất sau một khắc sẽ ngã quỵ. Triệu Tuân nóng nảy, tức giận Văn Ngạn Bác thì có thể, nhưng tức chết thì phiền toái, hắn chỉ vào Văn Ngạn Bác kêu lên gấp gáp, còn không mau đỡ Văn Khanh ra. Chính mình cũng là ảo một cái đứng lên. Vừa mới đưa tấu văn, liền đứng ở trước người Văn Ngạn Bác, Tiểu Hoàng Môn vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, các tể thần của hai ban văn võ cũng rối loạn đầu trận tuyến, đồng loạt xông lên. Vỗ lưng, ngực thư thái, vây quanh Văn Ngạn Bác bận rộn một phen. Trương Hàm đứng cuối lớp nhìn Văn Ngạn Bác làm loạn. Trong lòng hắn rất vui, gần như muốn bật cười. Mấy ngày trước Vương Thiểu đã khiến Hướng Bảo tức giận đến mức ngất xỉu trước mặt mấy ngàn người. Nhìn bộ dạng Văn Xu Mật, hình như cũng không được, nếu lần này y ngất xỉu trên triều. Nếu sau này còn có người muốn gây khó dễ với Vương Thiểu, ví dụ như những ngự sử kia, e rằng phải mang theo Tô Hợp Hương Hoàn Khai Khiếu Hành Khí mới dám mặc giáp trụ ra trận. Đáng tiếc Văn Ngạn Bác làm Trương Hàm thất vọng, tam triều tể phụ duy nhất trong điện rốt cuộc vẫn bình tĩnh lại. Dù sao lên xuống xuống trong triều mấy chục năm, tâm tư lòng dạ không phải Hướng Bảo có thể so sánh. Bị ngự sử chỉ vào mũi mắng, bị thiên tử mắng trước mặt, còn từ vị trí tể tướng rơi xuống bị đuổi ra kinh thành, trải qua nhiều chuyện như vậy, Văn Ngạn Bác là nguyên lão trọng thần trải qua tam triều, há dễ dàng bị đánh đổ, tức chết như vậy. Dùng sức đẩy đám bác sĩ cấp cứu có quan phẩm cao nhất thiên hạ ra, Văn Ngạn Bác một lần nữa đứng lại, đối mắt với Vương An Thạch đang ân cần đứng trước mặt nhìn y, từ trong kẽ răng thốt ra lời, lão phu không phải đừng giới. Vương An Thạch trầm mặc đi về vị trí của mình, ngay cả các tể chấp, còn có các trọng thần đều đứng về chỗ cũ. Trương Hàm lui hai bước, cũng đứng trở về. Trương Hàm trở về lớp, chỉ thấy Lữ Huệ Khanh đang cầm hốt bản trên tay hắn, không chút sức mẻ, tư thái của hắn không thay đổi gì so với lúc vừa mới bắt đầu của Sùng Chính Điện Đỉnh. Trương Hàm nhìn Lữ Huệ Khanh một cái, hắn nhớ rõ vừa rồi xảy ra một trận hỗn loạn, Lữ Cát Phủ ngay cả ngón chân cũng không nhúc nhích. Công phu dưỡng khí thật là tốt. Trương Hàm cười lạnh nghĩ, chờ hai lớp Đông Tây lần nữa đứng vững, Triệu Tuân quan tâm hỏi Văn Ngạn Bác, "Văn Khanh, có chỗ nào không phải không?"
"Thần không có việc gì."
Văn Ngạn Bác cứng rắn trả lời, cố gắng làm cho mình đứng vững gót chân.
"Chỗ đó không có chuyện gì."
Triệu Tuân nhìn Văn Ngạn Bác vẫn đứng không vững, luôn miệng nói, "Người đâu, cho Văn Khanh ra một cái đôn theo ngồi đi."
"Lý Tuấn Cử, ngươi nhanh đi ngự dược viện dùng trí bảo đan, linh bảo đan, tô hợp hương hoàn, như thánh bánh tử, bát phong tán, còn có."
Triệu Tuân một hơi đem thuốc trị liệu phong tà hắn nhớ kỹ đều báo ra, còn lại một ít hắn không nhớ được, còn có, nửa ngày, cuối cùng không kiên nhẫn nói, mang hết những thứ nên lấy ra đây.
Lý Tuấn Cử chạy chậm ra khỏi cửa nhỏ, một nội thị cũng phụng chỉ mang tới một cái đôn theo cho Văn Ngạn Bác.
"Thân vô sự," Văn Ngạn Bác kiên trì nói. Hắn thẳng lưng, ngay cả ban thưởng ngồi cũng không cần, cứ đứng như vậy. Hắn biết nếu mình ngồi xuống, lộ ra một chút bệnh trạng, còn lưu lại trong triều phản biến pháp phái, sụp đổ tuy không đến mức, lại tất nhiên chịu ngăn trở lớn. Một đôi mắt tuy đã đục nhưng vẫn sắc bén hung hăng nhìn thẳng Vương An Thạch, lão phu sẽ không nhận thua như vậy. Theo lý thuyết nhìn thấy tin chiến thắng, quần thần đều sẽ chúc mừng thiên tử thắng lợi. Triệu Tuân nhìn thấy tin chiến thắng này, trong đầu liền nghĩ Văn Ngạn Bác rốt cuộc sẽ dùng vẻ mặt gì chúc mừng hắn. Hắn rất chờ mong đối với điều này, nhưng bộ dáng trước mắt của Văn Ngạn Bác, Triệu Tuân thật sự không dám chơi. Tức chết tể phụ trọng thần ba triều, thanh danh của hắn sẽ bị đánh ngã xuống. Cho dù Triệu Tuân hắn là thiên tử, cũng không chặn được miệng lưỡi thiên hạ. Chờ Lý Tuấn Cử mang theo hai tiểu nội thị bao lớn bao nhỏ ôm một đống thuốc cấp cứu nhanh chóng dùng thành thuốc, Triệu Tuân liền toàn bộ ban cho Văn Ngạn Bác, cuối cùng hắn nói với quần thần, "Hôm nay đã không có việc gì, các vị khanh gia vẫn nên về bản ti đi." Vốn dĩ hôm nay vẫn là có không ít đề tài thảo luận, nếu không Lữ Huệ Khanh và Trương Hàm cũng sẽ không đứng ở trong điện, bọn họ chính là vì muốn cãi nhau với Văn Ngạn Bác mà đến. Nhưng Triệu Tuân hiện tại không có tâm tư, hắn tiếp theo lại gọi tiểu hoàng môn vừa rồi, dặn dò với Tôn Tôn, đi tìm Trương Tiên Dư tới đây, đưa Văn Khanh ra quy trạch. Lại bái thiên tử, các tể tướng lĩnh ban mà ra. Văn Ngạn Bác theo sát bọn họ, trên chân nhìn không ra có vấn đề gì. Đợi đi ra khỏi hành lang ngoài sùng chính điện, đội hình phẩm cấp từ cao đến thấp xếp hàng rốt cuộc tản ra, các đại thần đều hướng Văn Ngạn Bác hỏi thân thể an thích hay không, thấy hắn như là không có việc gì, cũng đều tản đi. Nhưng trong bất chi bất giác, Văn Ngạn Bác đã đi chậm một chút, tụt lại phía sau. Văn Ngạn Bác đi từng bước về phía trước, phía sau hắn là hai nội thị ôm một đống lớn dược vật ngự tứ, mà tiểu hoàng môn linh ý chỉ của Triệu Tuân thì theo sát ở một bên. Bậc thang xuất hiện trước mắt. Văn Ngạn Bác bước xuống, đi hai cấp, trong đầu y đột nhiên xuất hiện một trận choáng váng, dưới chân mềm nhũn, lảo đảo một cái, liền ngã xuống bậc thang. Tiểu hoàng môn vội vàng tiến lên đỡ y, nhưng Văn Ngạn Bác thân cao thể béo, khỏe như trâu, trọng lượng của y lại ngay cả cửa vàng nhỏ cũng kéo xuống. Ngay khi bọn họ sắp lăn xuống bậc thang, một đôi cánh tay kiên cố vươn tới, vững vàng đỡ Văn Ngạn Bác. Văn Ngạn Bác hơi choáng váng, ngẩng đầu lên, đã thấy người cứu hắn lại là thủ hạ của Vương An Thạch Trương Hàm. Cầm lấy bả vai Văn Ngạn Bác, Trương Hàm ôn nhu nói, "Văn Xu Mật, phải cẩn thận dưới chân." Chương 50. Tâm khúc bình sinh ai là dối, 4. Chương 50. Tâm khúc bình sinh ai là dối, 4. Khi đám tể thần và thiên tử lo cho sức khỏe của Văn Ngạn Bác, một người khác đã không cần lo lắng vấn đề sức khỏe nữa. Đậu phó tổng quản xuống tay thật là tàn nhẫn. Chỗ cửa sau của Châu nha Tân Châu, Vương Tuấn Thần nhìn một cái chiếu được hai gã sai dịch khiêng trước mắt, tặc lưỡi cảm thán. Cuốn lên chiếu lớn, dài 5 thước. Phía trên che kín mít, phía dưới lại lộ ra hai chân. Một chân còn mang giày màu đen, chân kia lại để trần, ngay cả tất cũng không còn. Hàn Cương đưa tay nhấc một góc chiếu lên, lộ ra một gương mặt vặn vẹo. Con mắt trợn trừng thật to, con người tan rã vô thần, miệng mũi đều vì đau đớn mà méo mó, nhìn qua đã có khác biệt rất lớn so với tướng mạo khi còn sống, nguyên nhân đây là do trong đau đớn kịch liệt bị trượng đánh rất cái mạng nhỏ. Tuy nhiên thi thể chỗ mũi miệng có vết máu, nhưng mặt vẫn sạch sẽ, Đậu Thuấn Khanh không đánh mặt. "Mang ra ngoài đi." Hàn Cương buông chiếu xuống, đứng thẳng lưng thối lui sang một bên. Đứng ở cửa sau Châu nha, đem khiêng thi thể ngăn lại, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Thi thể chặn cửa, gác cổng cũng vội vã xoa tay. Vương Tuấn Thần đưa mắt nhìn một chiếc chiếu được khiêng ra xa, quay đầu nói với Hàn Cương, "Vận khí của Vương Khải Niên thật đúng là không tốt. Đây không phải là may mắn." Hàn Cương lắc đầu, "Trời làm bậy, còn có thể tha thứ, tự làm bậy, không thể sống. Bản quan và hắn không có thù cũ, hắn vì Đậu Thuấn Khanh mà thiết kế hại ta, mới rơi xuống tình trạng như bây giờ. Vương Khải Niên bị trượng đánh chết, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Đậu Thuấn Khanh sao có thể không giết hắn diệt khẩu? Đầu tiên là ra chủ ý cúi bắp, rồi lại bị đối tượng muốn mưu tính khám phá, bị ép tới cửa đưa tin. Diệt mưu bị khám phá không có gì, nhưng náo ra thì không tốt. Đậu Thuấn Khanh muốn đem việc này đẩy 3 năm 6, đương nhiên phải diệt khẩu Vương Khải Niên. Sáng sớm hôm nay Đậu phó tổng quản tìm lại một cái cớ, ví dụ như thời tiết quá nóng, cơm sáng chưa ăn xong, ve sầu trên cây vì sao còn kêu các loại tội danh, gọi Vương Khải Niên tới quan thính, bổ nhào lấy gậy đập một trận. Ra tay đều là mấy hộ vệ thân thể cường tráng bên cạnh Đậu Thuấn Khanh, một người nặng hơn một người, một hai chục gậy đánh xuống đã lấy mạng nhỏ của Vương Khải Niên. Sai dịch khiêng thi thể Vương Khải Niên đã rẽ sang góc đường, Hàn Cương thu hồi tầm mắt, lại thở dài. Tuy rằng Vương Khải Niên chết sớm đã đoán trước, cũng có phúc án, nhưng nhìn thấy người đã đầu nhập vào mình chết không minh bạch như vậy, trong lòng quả nhiên rất không thoải mái. Nghĩ đến Vương Thiểu trơ mắt nhìn Nạp Chi Lâm chiếm 7 bộ bị Đồng Dụ đánh cho tộc chướng hủy hết, cũng là tâm tình như vậy. Quay người lại, Hàn Cương đi vào trong nha môn, nhưng không phải về phòng của hắn, cũng không phải đi tìm Vương Thiểu. Vương Tuấn Thần nhìn đường đi của Hàn Cương, lại đi thẳng đến ba gian đông viện của hai phòng làm việc của Phó Tổng quản và Hình Thuyền. "Tam ca, huynh đi đâu vậy?" Vương Tuấn Thần theo sau kinh hãi nói. "Chỗ của Đậu Phó Tổng quản à?" Hàn Cương nhẹ nhàng nói, như là ăn cơm tối xong thì chào hỏi người nhà, nói muốn đi tới nhà hàng xóm thăm hỏi, nói thế nào Vương Khải Niên cũng là người trong phòng công vụ của ta, ông ta bị trượng đánh chết, dù sao cũng phải tranh luận vài câu với đầu phó tổng quản, đòi một câu giải thích. Tránh có người nói chúng ta không để ý tới sự sống chết của thủ hạ.
Tam ca, ngươi.
Vương Tuấn Thần đầu tiên là gấp một chút, nhưng lập tức lại kịp phản ứng, phía trước là ai?
Đó chính là Hàn Tam ca của hắn a, Hàn Ngọc Côn một bụng như kế.
Đừng nhìn hắn một mực nghẹn cổ sải bước đi về phía trước, nhưng mặc cho là vị quan lớn quý tộc nào đụng phải hắn, đều là không ngoại lệ ngã đầy bụi đất.
Vương Tuấn Thần tiến lên, hạ thấp giọng hỏi, Tam ca, ngươi có phải đang có chủ ý gì hay không?
Ngươi nói đi.
Hàn Cương cười hỏi lại ý ỉa, không chút do dự bước vào tiểu viện của Đậu Thuần Khanh.
Vừa rồi tận mắt giám sát Vương Khải Niên bị đánh lén, nhìn hắn bị đánh máu thịt bay tứ tung, từ kêu thảm thiết đến vô thanh vô tức, Đậu Thuấn Khanh rốt cuộc cũng tốt hơn một chút. Nhưng hắn căn bản không ngờ rằng, trong nháy mắt Hàn Cương lại trực tiếp giết tới cửa.
Mà Hàn Cương bước vào cửa sân bộ dáng hùng hổ kia, cũng lập tức dẫn tới một đám người ở bên ngoài thò đầu ra nhìn.
Hàn Cương hành lễ với Đậu Thuấn Khanh, chỉ vào vết máu còn lưu lại bên chân, không chút khách khí chất vấn, dám hỏi quan sát, không biết lại viên Vương Khải Niên của phòng xem đến tuột cùng phạm vào điều luật pháp nào, vì sao phải đem trượng chết?
Đậu Thuấn Khanh nhắm mắt không để ý tới Hàn Cương, phản phất mở miệng nói một câu sẽ làm mất thân phận của hắn.
Một phụ tá của hắn thay Đậu Thuấn Khanh trả lời, làm việc bất lợi, lừa gạt thượng quan.
Hàn Cương liếc mắt nhìn tên phụ tá kia, cũng là một nhân vật nổi danh bên cạnh Đậu Thuấn Khanh. Tên là Lâm Văn Cảnh, thường xuyên làm chút buôn bán riêng tư cho Đậu Thuấn Khanh, ỷ vào uy thế của phó đô tổng quản, giống như Đậu Thất Nha Nội, đi ngang ở trong thành Tần Châu, xưa nay là người vênh váo tự đắc nhất. Nghe được hắn thay Đậu Thuấn Khanh trả lời, Hàn Cương liền truy vấn, không biết cái gọi là làm việc, đến tột cùng là làm được chuyện gì.
Lâm Văn Cảnh hừ hừ cười lạnh hai tiếng, hất cằm lên, giọng điệu quái gở, đây cũng là việc mà ngươi có tư cách hỏi trong công việc sao?
Chẳng lẽ ta không đủ tư cách để hỏi?
Vương Khải Niên là người trong phòng công vụ.
Hàn Cương giơ tay chỉ vào Lâm Văn Cảnh, cất giọng quát lên, còn nữa,
bản quan muốn quan sát thỉnh giáo sự vụ, muốn nói cũng phải quan sát mà nói, không tới phiên ngươi đứng một mình xem bảo.
Ngươi câm miệng cho ta, đứng sang một bên.
Hàn Cương không chút khách khí chỉ vào mũi Lâm Văn Cảnh gian dạy, bên ngoài quan tính, lại truyền đến tiếng cười vang rất thấp.
Mặt Lâm Văn Cảnh nhất thời đỏ bừng.
Hắn ở trong thành Tần Châu còn chưa từng bị nhục nhã như thế, từ khi tới Tần Châu này, có ai mà không tất cung tất kính với hắn, cho dù là Lý Sư Trung, hướng bảo thấy hắn, cũng là khách khách khí khí.
Lâm Văn Cảnh gắt gao cắn răng, phá lệ rung động, hận không thể xông lên, một đao bổ tiểu nhi cản rỡ quán viên trước mặt này, Đậu Thuấn Khanh lúc này rốt cục mở mắt ra, đưa tay vỗ xuống tay vịn ghế tựa, thanh âm trầm trầm, Hàn Cương, ngươi dám làm loạn công đường của ta.
Uy thế của binh mã phó tổng quản không phải bình thường, tiếng cười trộm bên ngoài không còn nữa, bên trong và bên ngoài đều đang chờ phản ứng của Hàn Cương.
Không dám.
Hàn Cương chắc tay, lưng ngưỡng thẳng hơn, hạ quan chỉ đến thỉnh giáo việc tại sao lại trượng chết người của phòng khách.
Vương Khải Niên là người nhà của ta, ông ta bị quan sát hạ lệnh trượng chết, rốt cuộc là tội danh gì, lại vì chuyện gì mà chết, bản quan dù sao cũng phải kể lại với người nhà của ông ta một phen.
Khẩu khí của Hàn Cương thoáng mềm đi một chút, sau đó giải thích vài câu giống như là đang cho Đậu Thuấn Khanh một bậc thang.
Vương Khải Niên làm việc bất lợi, cho nên trượng trách hắn, cũng là cho người ta một nhắc nhở.
Về phần chuyện gì, sự tình liên quan cơ mật, không phải ngươi nên hỏi.
Đậu Thuấn Khanh không nói ra lý do trượng trách Vương Khải Niên, nhưng đây cũng coi như là một câu trả lời.
Hắn đường đường là phó tổng quản hướng tới hoạt động công sự mở miệng giải thích, cho Đậu Thuấn Khanh đủ mặt mũi, theo Đậu Thuấn Khanh nghĩ, Hàn Cương cũng nên biết điều lui.
Hàn Cương đang chờ Đậu Thuấn Khanh nói như thế, lập tức lại truy vấn, nếu như thế, quan sát sao không đưa Vương Khải Niên giới cho chính sảnh, giao cho đô tổng quản xử trí.
Chuyện cơ mật hạ quan không được nghe, nhưng đô tổng quản hẳn là có thể nghe.
Vương Khải Niên là người trấn an công nhân trong ty, quan sát tổng quản định tội, không khỏi là bao biện làm thay.
Sắc mặt Đậu Thuấn Khanh đờ đẫn, tay phải nắm chặt tay vịn.
Lý Sư Trung là Chi Châu Tần Châu, Tần Phượng Kinh Lược phủ sứ kiêm binh mã đô tổng quản, ba sai khiến này, Hàn Cương lại chỉ đưa ra thân phận đô tổng quản này, không phải chỉ là nói mình chỉ là phó đô tổng quản thôi sao?
Hắn nhìn trái nhìn phải, hận không thể lập tức hạ lệnh cho Hàn Cương chết trong sảnh.
Chỉ là hắn có thể làm như vậy sao?
Bên ngoài có nhiều chứng cứ bên ngoài như vậy, tội danh phạm thượng cũng không đổ lên đầu Hàn Cương, huống chi Hàn Cương còn là quan văn.
Quan văn chết tiệt, Đậu Thuấn Khanh phát hận, võ phu này thật sự không thể làm.
Hàn Cương.
Đậu Thuấn Khanh chậm rãi nhớ đến tên của Hàn Cương.
Hàn Cương chắp tay, làm ra bộ dáng chờ thượng mệnh, hạ quan ở đây.
Ngươi cứ đi xuống, việc này ta sẽ nói với Lý Hữu Tư.
Bị Hàn Cương lôi tấm ra hổ Lý Sư Trung ra, Đậu Thuấn Khanh thật ra cũng khó nói cái gì nữa.
Giết cũng không thể giết, đánh cũng không thể đánh, chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, nói sau này tính sổ sách trước sau.
Nhưng hắn vẫn tranh hơn một chút trong lời nói.
Hàn Cương nghe xong, trong lòng cười thầm.
Tuy phân công không bằng người, nhưng bản quan quan sát xử của Đậu Thuấn Khanh là chính ngũ phẩm, mà bản quan Hữu Ti Lang Trung trong Lý Sư lại là chính lục phẩm, luận quan phẩm lại là Đậu Thuấn Khanh tại thượng.
Đậu Thuấn Khanh xưng hô bản quan là Lý Sư Trung, đây là tranh giành danh phận cao thấp, cũng không biết Lý Sư Trung nghe xong có cao hứng hay không.
Việc này hạ quan cũng sẽ bẩm báo đô tổng quản, xin hắn cho công đạo.
Mạng người quan trọng, không phải muốn giết là giết.
Hàn Cương vẫn nghiêm mặt, chính nghĩa nói một câu cuối cùng.
Hắn sau khi hành lễ cáo từ rời khỏi, bỏ lại Đậu Thuấn Khanh phía sau bị hắn chọc tức đến run rẩy.
Hàn Cương đi ra khỏi sân của phó tổng quản, đã thấy Vương Tiểu và Cao Tuân Dụ đứng ở ngoài sân, chờ hắn đi ra.
Hàn Cương chắp tay hành lễ với hai vị lãnh đạo trực tiếp, nhưng không có nửa điểm kinh ngạc.
Châu nha lớn như vậy, hắn đại náo một trận ở chỗ Đậu Thuấn Khanh, hai người làm sao có thể không thu được tin tức?
Nếu vừa rồi Đậu Thuấn Khanh thật sự dám phát tác, Vương Tiểu và Cao Tuân Dụ nhất định sẽ tiến vào cứu người.
Ba người đi thẳng về phòng của Cao Tuân Dụ, phân chủ khách ngồi xuống, Cao Tuân Dụ liền hỏi, "Ngọc Côn, sao hôm nay lại phát ra tà hỏa như vậy?"
"Chỉ vì một Vương Khải Niên. Mấy ngày trước Vương Khải Niên bị hạ quan ép tới đây, vốn là muốn hắn đến đầu danh trạng, nhưng không ngờ Đậu Thuấn Khanh lại độc ác như vậy."
Hàn Cương lắc đầu than thở, hôm nay thấy Vương Khải Niên được khiêng ra ngoài, tâm tình có chút không tốt, dứt khoát tìm cớ đi gây chuyện một phen. Tức giận chưa? Cao Tuân Dụ cười hỏi, thầm nghĩ Hàn Ngọc Côn này thật sự trẻ tuổi nóng tính, ngày thường khôn khéo lợi hại, nhưng khi tức giận lên thì thật sự là cái gì cũng không quan tâm.
Đương nhiên là không. Đậu Thuấn Khanh không đi, hạ quan đêm nào cũng ngủ không ngon giấc, chỉ cảm thấy có một con rắn độc ở sau lưng.
Hàn Cương thần sắc thâm trầm, Đậu phó tổng quản sớm đã coi hạ quan là cái đinh trong mắt, âm mưu quỷ kế cứ việc tiếp tục, hạ quan dù sao cũng phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình mới được.
Chương 51. Tâm khúc bình sinh ai là rối, nam.
Chương 51. Tâm khúc bình sinh ai là rối, nam.
Hàn Cương Minh nói muốn gây khó dễ với Đậu Thuấn Khanh, tìm chút phiền toái cho hắn.
Cao Tuân Dụ và Vương Thiều nghĩ một chút, đều tự ngầm đồng ý, nhưng bọn họ lại không hỏi Hàn Cương rốt cuộc phải làm như thế nào.
Cao Tuân Dụ không muốn xen vào, Hàn Cương thành công là tốt nhất.
Đậu Thuấn Khanh cũng thật sự làm cho hắn rất phiền lòng.
Nếu Hàn Cương thất bại, mình trước đó không biết, cũng có thể phủi sạch quan hệ.
Nhưng nếu hỏi nhiều một câu, nói không chừng sẽ bị Hàn Cương nhân cơ hội kéo xuống nước.
Vương Thiều hiểu rất rõ Hàn Cương, biết hắn làm việc nhìn như to gan không kiêng dè gì, kỳ thực rất ổn trọng, nếu không nắm chắc tuyệt không mạo hiểm.
Hơn nữa Cao Tuân Dụ ở đây, cho dù hỏi, hắn cũng không thể nói thẳng ra.
Thứ Cao, Vương hai người, Hàn Cương trở lại phòng làm việc công. Bốn đồng liêu của hắn đều không có ở đây, có hai người vì nóng bức mà xin nghỉ ở nhà, hai người còn lại sáng nay Hàn Cương còn thấy, bây giờ không biết đi nơi nào rồi.
Mà nhìn thấy Hàn Cương trở về, quan lại trong quan sảnh đều đi lên hành lễ, thái độ rõ ràng cung kính hơn rất nhiều, không phải sợ hãi quá khứ, mà là thật lòng thành kính phục.
Vương Khải Niên từng dẫn công nhân trong sảnh gây khó dễ cho Hàn Cương, mà trước mặt mấy hoạt động công sự khác ý đều định nọt. Nhưng lần này Vương Khải Niên bị Đậu Thuấn Khanh trượt chết, các quan nhân y định nọt đến cái giấm cũng không thả, chỉ có một mình Hàn Cương xông tới chỗ binh mã phó tổng quản náo loạn một trận, ra mặt cho Vương Khải Niên.
Đi theo ai thì tương đối khiến người ta an tâm, đó là không cần nói cũng biết.
Hàn Cương Cương vừa ngồi xuống vị trí của mình, một tên tiểu lại liền chạy tới, bưng cho hắn một chén nước lạnh dùng nước giếng chấn, cười nói, phủ câu bên ngoài bị mặt trời phơi nắng nóng, uống nước này có thể tiêu nóng giải khát nhất, uống hai ngụm tiêu nóng.
Hàn Cương gật đầu, tiếp nhận chén trà.
Đột nhiên sau lưng lại có một trận gió mát đưa tới, quay đầu nhìn lại, một người khác đang cầm quạt quạt gió cho mình, cũng là một bộ mặt tươi cười.
Hai vị này đều là người hầu của Vương Khải Niên, trước đây đều định nọt một vị khác đi theo Lý Sư Trung làm công việc công, nhưng rất ít khi phản ứng lại mình. Hôm nay là lần đầu tiên Hàn Cương được đãi ngộ như vậy.
Thưởng thụ gió lạnh tập tập, Hàn Cương uống hai ngụm trà lạnh.
Loại thảo quả này dùng các loại dược liệu như vỏ quýt để nấu ra canh giải nhiệt, hương vị quả thật không tệ.
Vung chén trà, hắn hỏi, hôm nay trong sảnh có việc gì cần gấp phải xử trí không?
Văn thư trong phòng quản lý đi tới, không lưng, kính cần nói, vớt ve ngươi mà ngồi, bọn nhỏ đem sự tình chỉnh lý ra đầu mối, liền lấy ra cho ngươi chấm mút.
Hàn Cương còn nhớ rõ lúc mình vừa tới, chính là vị văn thư này đã chất đống chồng công văn trên bàn của hắn, khiến Hàn Cương ngay cả chỗ để buông tay cũng không có. Đặt ở trước mặt hắn tất cả đều là việc nhỏ rườm rà vụn vặt như lông gà vỏ tỏi, nhưng lại không thể không xử lý.
Hàn Cương hao hết tâm lực, lại từ trong giá các khố tra cứu tiền lệ cố sự, đối chiếu phê tấu, đến ban đêm mới xử lý xong. Hiện tại ngược lại hoàn toàn trái ngược, giúp mình tiến hành xử lý trước.
Hàn Cương khẽ gật đầu, nói một câu, làm phiền.
Vị văn thư này chính là một bộ thụ sủng nhược kinh, luôn miệng nói, không dám, không dám, quay trở về bận bịu công vụ.
Túi đầu nhấp một ngụm nước trà lạnh có vị ngọt, Hàn Cương khẽ cười nhạt.
Tư lại trong sảnh thay đổi thái độ với hắn cũng là chuyện trong dự liệu, đây cũng là kế hoạch trước đó của hắn.
Lần này hắn đánh mặt Đậu Thuấn Khanh, coi như là ra sức, không đánh một hòn đá trúng mấy con chim, thu hoạch nhất cử đa tiện sao được.
Trải qua chuyện hôm nay, Hàn Cương ít nhất trong số quan lại nhỏ làm việc trong phòng công sự, có phân lượng nói 102, mà trong mấy trăm lại viên của cả châu nhà, hắn cũng kết một thiện duyên.
Tốt xấu gì cũng là nhân vật đỉnh đầu giữa công lại thuộc hạ và phó đô tổng quản, trong quan viên tần châu, không một ai có can đảm như hắn, cũng không có một ai có cách làm như vậy.
Họ Thái đang quạt cho Hàn Cương, họ Vũ bưng trà dâng nước cho hắn.
Hàn Cương rảnh rỗi không có việc gì, liền thuận miệng hỏi bọn họ, Thái Tam, Võ Đại, các ngươi có biết tình trạng trong nhà Vương Khải Niên như thế nào không?
Võ Đại vốn rất bình thường, liền gọi như vậy khiến Hàn Cương cảm thấy rất buồn cười, lập tức trả lời, hồi phu câu.
Tình trạng gia đình Vương Bát Ca xem như không tệ, cũng không cần nuôi nhị lão, nuôi sống vợ con là đủ rồi.
Cha hắn chết sớm, mẹ hắn nuôi nhị ca cho hắn.
Năm xưa lúc chia gia sản với hai ca ca được chia không ít thứ.
Trong nhà hiện có một tên kết nghĩa 5 năm.
Sinh một trai một gái, lớn là nữ nhi, nhỏ mới nửa năm. Đối với tình huống trong nhà Vương Khải Niên, Hàn Cương đã tìm hiểu qua, biết rõ Võ Đại không nói dối. Hắn thở dài một hơi, nói, người nhà trụ cột đã rời đi, cô nhi quả mẫu, cuộc sống cũng rất gian nan.
Trước kia các ngươi thân thiết với Vương Khải Niên, có thể giúp đỡ một chút.
Hơn nữa, ông ta chỉ còn lại một đứa con trai mới nửa tuổi, chú ý là không ít, cẩn thận đừng để cho người khác lừa gia sản của ông ta.
Vớt ve yên tâm, tiểu nhân sẽ để ý tới, tiểu nhân sẽ để ý tới.
Thái Tam, Võ Đại liên tục gật đầu,
lại cười lên vuốt mông ngựa Hàn Cương, vớt ve hoạt động thật sự là nhân hậu tuyệt luân, không hổ là tôn chân nhân.
Nói tới đây, tiếng nói liền ngừng lại.
Hai người hoảng loạn, bọn họ đều biết Hàn Cương không thích nhắc tới chuyện này, cho tới bây giờ đều là tuyệt đối không nhận.
Được rồi, lần sau chú ý. Hàn Cương nở nụ cười khoan hậu, đẩy chén trà không trên tay qua, lãnh hương ẩm tử còn không, rót cho ta một chén nữa.
Vào đêm, trong hậu viện của phổ tu tự, một gốc cây tùng già lá cứng cắp đang tỏa ra từng đợt hương thơm ngát.
Hàn Cương ngồi ở dưới tảng cây bên một cái bàn đá, Vương Thuấn Thần bên cạnh cũng đi theo, Vương Cửu ngồi ở phía dưới lại là một người vừa đen vừa thấp. Phổ tu tự gần huyện nha, cũng gần Hàn gia, chủ trì cũng có quan hệ không cạn với Hàn gia.
Hơn nữa vào mùa hè, nơi này vô cùng mát mẻ và thanh tịnh, Hàn Cương cố ý chọn nơi này để thương lượng một số chuyện quan trọng.
Trên bàn đá bày một ít rượu và thức ăn, mùi thơm theo gió bay ra, nhưng Hàn Cương không có ý động đũa.
Tin tức đều đã lan ra rồi sao? Hắn cầm chén rượu nhẹ nhàng lay động, lơ đãng hỏi. Rượu ngon lọc qua trong suốt như nước, một vầng trăng sáng trong vắt ở trong chén rượu theo lay động tụ tới lay lui tán đi. Quan nhân yên tâm, đã tản ra hết rồi. Ở trước mặt Hàn Cương, Vương Cửu trước giờ rất kính cẩn, một thạch đôn, gã chỉ ngồi nghiêng nghiêng một bên. Nghe được Hàn Cương hỏi, liền lập tức đứng lên không người trả lời. Vương Cửu và Vương Ngũ tận mắt chứng kiến Hàn Cương từ một người bị buộc phải làm tiền dịch đến phục nha nghèo kiết sắc biến thành Hàn quan nhân như bây giờ. Thủ đoạn của Hàn Cương làm mây làm mưa khiến hai người cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Vương Phấn Thần ăn uống không để người khác đụng vào đồ ăn, Hàn Cương không thích cách ăn của người xấu. Hắn đến chùa ăn cơm, bất luận rượu hay thức ăn đều là chay. Nhưng Vương Phấn Thần thích thịt cá, căn bản không quen ăn một bàn thanh đạm trước mắt. Hiện tại hắn ngược lại cảm thấy hứng thú với lời nói của Hàn Cương cùng Vương Cửu, "Tam ca, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?" "Ta đây là bởi vì thế mà dẫn dắt, thuận nước đẩy thuyền." Hàn Cương nói một câu không rõ ràng, không tính là trả lời. Nhưng hắn lại vô ý giải thích thêm, "Vương Khải Niên vì Đậu Thuấn Khanh bày mưu tính kế, hãm hại ta, hắn chết không đáng tiếc. Nhưng dù sao cuối cùng hắn cũng đầu hàng ta, người nhà của hắn ta nhất định phải bảo trụ." Vương Tuấn Thần nghe vậy cả kinh nói, "Đậu Thuấn Khanh chẳng lẽ muốn?" Hàn Cương lắc đầu nói, "Không thể là Đậu Thuấn Khanh, phải có đậu giải mới được." Hắn cầm bầu rượu lên, rót cho mình đầy rượu, "Nhất định phải là đậu giải mới được." Hàn Cương nói đến không đầu không đuôi, Vương Tuấn Thần mở mịt, mà Vương Cựu ngầm hiểu, "Quan nhân yên tâm." Đậu phó tổng quản quyền cao chức trọng, tin tức không dễ dàng truyền vào trong thai hắn, nhưng Đậu Thất Nha lại khác, mấy người bạn thân cận của hắn đều có thể mang theo lời nói. Hàn Cương hài lòng gật đầu, lại nhắc nhở một câu, "Làm thế nào để chuyện này chuyển tới hai bạn của Đậu Thất, không cần bản quan nhiều lời nhỉ?" Vương Cựu cười hắc nói, "Quan nhân ngài yên tâm 100 cái, ta đương nhiên sẽ không giác mặt nói rõ." Vương Tuấn Thần càng nghe càng mơ hồ, nghe giống như là một âm mưu nhằm vào cháu Đậu Thuấn Khanh, nhưng hắn lại không nghĩ ra Hàn Cương sẽ làm như thế nào, hắn hiện tại để Vương Cửu làm được là có ý gì? "Tam ca, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?" Vương Tuấn Thần lại hỏi lần nữa. "Đang nói làm sao đối phó Đậu Thuấn Khanh, cháu của hắn." Hàn Cương đùa giỡn một chút, sau đó hắn liền đứng đắn, tuy rằng sau trận chiến lần này, địa vị Vương Cơ nghi vững chắc, không ai có thể lay động, hơn nữa Đậu Thuấn Khanh và Lý Sư Trung khẳng định sẽ bị điều nhiệm. Nhưng Đậu Thuấn Khanh luôn gây khó dễ với bản quan, không thể cứ để hắn nên ngang đi như vậy, dù sao cũng phải để hắn chịu chút đau khổ. "Đương nhiên." Hàn Cương cười một tiếng, địa vị Đậu Thuấn Khanh quá cao, bản quan chống đối hắn một chút không khó, nhưng thật sự muốn liều mạng với hắn, vẫn có chút khó khăn. "Cho nên Tam ca ngươi tìm Đậu Thất Nha nội không phải sao?" "Đúng vậy." Hàn Cương thừa nhận rất dứt khoát, "Nếu cho ta thời gian nửa năm, cho dù Đậu Thuấn Khanh ta cũng có thể khiến nó biến thành bộ dáng hướng bảo. Nhưng Đậu phó tổng quản chẳng mấy chốc sẽ đi, với tuổi của hắn, ngày sau cũng không thể về Tần Châu. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ có thể lấy tôn tử của hắn ra chút giận." Hàn Cương quay lại nói với Vương Cửu, "Hết thảy ta đều an bài thỏa đáng, hiện tại lo lắng Vương Cửu người gặp rắc rối. Quan nhân an tâm chờ xem là được rồi, Tả Hữu tiểu nhân cũng chỉ là vụng trộm ở trong phố phường truyền hai câu lời đồn, như thế nào cũng sẽ không có việc gì." Hàn Cương nghe được thỏa mãn, lập tức gật đầu. Vương Cửu là địa đầu xa, ở trong phố phường liên hệ lại nhiều, trên bàn rượu giả bộ lơ đãng nói hai câu, rất nhanh có thể đem tin tức truyền ra, đến cuối cùng cũng sẽ không có ai có thể tra ra đến tột cùng là ai khởi đầu. Chuyện đơn giản như vậy, Vương Cửu đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng gã cũng không biết, lời Hàn Cương vừa nói thật ra là nửa thật nửa giả. Ví dụ như chuyện Đậu Thuấn Khanh sắp rời khỏi Tần Châu là vì tâm của An Vương Cửu mới nói ra. Lòng người khó dò, ai cũng không biết Vương Cửu có nổi dị tâm hay không, Hàn Cương sẽ không tự đại đến mức cho rằng mình nói thế nào, bọn người Vương Cửu sẽ làm thế nào. Hàn Cương hiểu rõ, bọn Vương Cửu nghe lời thụ giáo là vì làm như vậy có thể mang đến lợi ích cho bọn họ, đồng thời cũng là vì sợ thủ đoạn của mình. Bằng vào hai điểm này, Hàn Cương ra lệnh một tiếng, bọn họ liền tra xét Vương Khải Niên cho rõ ràng. Nhưng muốn để bọn họ đi theo mình mặt đối mặt tử đấu với Đậu Thuấn Khanh, Hàn Cương không thể bảo đảm đám người Vương Cửu sẽ không quay đầu mật báo với Đậu Thuấn Khanh. "Được rồi." Hàn Cương cười khuyên Vương Cửu mấy chén rượu, nói với ý ỉa, "Ngươi về trước đi. Làm thỏa đáng việc này, ngày sau ta không thể thiếu vị trí tốt cho ngươi." Hàn Cương cam đoan bây giờ chính là bảng hiệu chữ vàng, lời hắn nói gần như đều đã thực hiện được. Vương Cửu Thiên cảm ơn vạn tạ rời khỏi từ cửa sau đợi Vương Cửu ra khỏi cửa, Vương Tuấn Thần lập tức hỏi, "Tam ca, người huynh thật sự phải đối phó là Đậu Thuấn Khanh phải không?" Hàn Cương cười ha ha, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, "Còn phải nói sao, đây không phải chuyện đương nhiên." Chương 52. Tâm khúc bình sinh ai là dối? 6. Chương 52. Tâm khúc bình sinh ai là dối? 6. Sau khi viết xong, Thần Châu thành rốt cục thanh mát xuống. Trong bóng đêm của hạ nhật, có trăng sáng, ánh sao, còn có từng trận gió núi mát mẻ. Mà không giống đoạn thời gian trước, cho dù là đêm khuya, vẫn làm cho người ta phiền muộn không thôi. Hai ngày này, theo sát cổ vị lại thắng, đảng hạng nhân cũng bị Lưu Dương Tộ đánh lui dưới Cam Cốc Thành, Lý Sư Trung dẫn quân trở về trấn, bầu không khí khẩn trương trong thành Tần Châu hòa hoãn rất nhiều. Đồng thời bởi vì vào đêm nhiệt độ càng mát mẻ hơn, ba ngày cửa tiệm răng lưới bắt chim, nói lạc hậu lại là khách hàng đợi cửa, mấy công hội trong thành liền liên danh thỉnh mệnh Lý Sư Trung, hy vọng có thể sau khi vào đêm cũng mở cửa như thường lệ, bọn họ âm thầm đưa chút lễ vật mấu chốt có thể nói chuyện. Cho nên ngày trước sau khi Lý Sư Trung trở về thành, dựa theo cố sự năm xưa, thuận thế hạ lệnh cấm đi lại ban đầu một canh giờ. Một ngày này, vừa lúc Hàn Vân Nương và Nghiêm Tố Tâm thương lượng muốn làm mấy tấm vải cho nhà làm mấy bộ quần áo mùa thu. Hàn Cương cũng là nhà rỗi, không muốn suốt ngày chôn ở trong đống sách hoặc là âm mưu quỷ kế, liền mang theo Lý Tiểu Lục cùng các nàng đi dạo phố. Nghiêm Tố Tâm lôi kéo, một hàng năm người ăn cơm chiều xong, chậm rãi tản bộ, đi tới đường cái Hà Tây phồn hoa nhất trong thành Tần Châu. Trên đường cái, người đi đường như dệt. Vì mời chào khách hàng, cửa hàng hai bên đều treo một chuỗi đèn lồng cao cao trên đầu cửa, chiếu sáng cả mặt đường. Không chỉ cửa hàng, còn có quầy hàng bên đường, trên quầy hàng cũng có đủ loại đèn màu thú vị, hát thành bài hát, hấp dẫn ánh mắt của du khách. Hàn Cương chậm rãi đi dọc theo con đường, hắn không có hứng thú đi dạo phố xá, nhưng nhìn thấy mấy mỹ nhân xuất sắc, cũng không ngại nhìn nhiều thêm vài lần. Nhưng hắn nhìn lại, xuất sắc nhất vẫn là Vân Nương phía trước kéo Nghiêm Chiêu Nhi, còn có Nghiêm Tố Tâm đi theo phía sau hắn một bước, nhắm mắt theo đôi. Hàn Cương dáng dấp cao lớn, khí vũ hiên ngang. Tướng mạo tuy chỉ coi như không tệ, nhưng thần thái tự ẩn khí chất lại là khó gặp. Hắn mặc áo bảo văn sĩ, đi bộ theo khuôn phép, đi trên phố. Đạm bạc nhàn nhã khí độ như hạt giữa bầy gà, dẫn tới không ít nữ tử trên đường đều nhìn lại, có mấy tiểu thư khuê các nhà quý tộc, dùng quạt tròn che mặt, nhìn trộm Hàn Cương. Đương nhiên cũng có người to gan, bạn Lý Tiểu Lục này bị người kéo lại nhiều lần, hỏi thân phận Hàn Cương. Nhưng Lý Tiểu Lục rất lanh lợi, tất cả đều bị đuổi đi. Nhưng sau khi Lý Tiểu Lục đuổi theo, lại lầm bầm đoán giận Hàn Cương, quan nhân, sau này ngươi đừng đi ra nữa. Muốn đi ra cũng nên mặc quan bảo, cũng tiện trấn áp người ta. Bộ dạng hiện tại của ngươi, bao nhiêu người muốn cướp ngươi làm con rể. Ngươi xem, tay áo của ta đều bị xé rách rồi. Đối với oán giận của Lý Tiểu Lục, Hàn Vân Nương và Nghiêm Tố Tâm cảm thấy rất thú vị, lấy tay che miệng, cười thầm. Hàn Cương đối với việc này cũng có chút bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến thời tiết nóng bức, người này cũng nóng lên. Bác Tống đương nhiên là nghiêm cẩn hơn rất nhiều so với thời Đường, nhưng so với Minh Thanh vẫn rất cởi mở. Lúc này quả phụ tái giá là chuyện thường gặp, ngược lại tình huống thủ tiết thủ hơn mấy chục năm lại rất ít. Cho dù là quan lại nhân gia, cũng thủ đủ 3 năm liền tự rời đi, mà dân chúng bình thường, phần lớn thủ 1 năm nửa năm liền tái giá. Thậm chí giống như đại tẩu Hàn Cương, từ sau khi đại ca hắn chết trận, mới 2 tháng thời gian liền mang theo đồ cưới trở về nhà mẹ đẻ, rất nhanh liền gả cho người khác. Mà nữ tử đàng hoàng ra ngoài đi lại trên đường cũng rất nhiều. Giống như Nghiêm Tố Tâm nàng làm đầu bếp nữ, không có khả năng ở nhà chờ bán đồ ăn tới chào hàng, khẳng định là phải ra ngoài, có khi còn phải đến nhà hàng của thương nhân phiên phủ ở đường cái Hà Tây mở ra mua chút ít gia vị như là tu nhiên, hồ tiêu các loại, hướng nồi bát bầu bùn, kim chỉ nao các loại nói dùng tạp vật cũng là phải ra ngoài mua đồ, tiểu gia đình muốn lo liệu việc nhà tỷ lệ đều là như thế. Mà các tiểu thư khuê các cũng không phải là không bước qua cửa lớn, không ra ngoài. Đạp thanh thường hoa, thăm người thân bạn bè, hoặc là tỉ muội đào một chỗ tổ chức thi hội, Hàn Cương đã nghe qua không ít. Hơn nữa ở trong thành Tân Châu, liền có mấy tiểu thư khuê các tổ chức một cái thi xã như vậy, một tháng, nửa tháng liền tụ tập một lần. Nghe nói trong đó có nữ nhi của Lý Sư Trung, cũng có mấy tiểu thư khuê các của các nhà giàu có, gần đây còn gia nhập nữ nhi và tôn nữ của Đậu Thuấn Khanh, nữ nhi Đậu Phó tổng quản được xưng là càng già càng dẻo dai so với tôn nữ còn nhỏ hơn một tuổi. Mấy lần hội thơ vừa mở ra, bài thơ của các khuê tú cũng lần lượt được lưu truyền ra ngoài, được đám người cầm theo những bài thơ truyền khắp nơi. Mấy ngày trước có người cầm một tập thơ Vịnh Sen đến nha môn để cho Hàn Cương cùng mấy đồng liêu của hắn bình luận. Hàn Cương nhìn một cái là khen không dứt miệng, mặc hắc, giấy trắng, công phu đóng giả cũng là nhất đẳng. Còn có người sao chép, chữ viết coi như không tệ, khó được. Mọi người trong quan sảnh nghe vậy đều cười, còn đám người làm việc tốt tập thơ thì phẫn nộ bỏ đi. Hàn Cương tuy không giữ miệng trong chuyện này, nhưng tác phẩm của những danh môn khuê tú này cũng thật sự khó lọt vào mắt. Ngoại trừ hai bài do nữ nhi nhà Lý Sư Trung viết ra vẫn coi như thông thuận, những bài khác thậm chí còn không chống lại bình triều, hoàn toàn là dùng từ hoa lệ mài giũa, gọt đủ thích hợp để chỉnh lý, học tập tư thế Tây Côn thể, nhưng lại không bằng đám người dư lực, Lưu Thám. Thật sự còn không bằng trình độ Hàn Cương tự viết. Nhưng so với Nghiêm Tố Tâm ngày ngày phải ra ngoài mua thức ăn, Hàn Vân Nương rất ít khi ra ngoài. Đi ở phố xá nàng ta trở nên rất hoạt bát, nắm tay chiêu trò, tò mò nhìn các sạp hàng. Hàn Cương bỏ tiền mua cho các nàng không ít đồ ăn vặt, Hàn Vân Nương đi theo mỗi người cầm một sâu lâm tuyển quả đã được nấu bằng nước đường, tay kia còn cầm mấy bao lá sen, bên trong là lê ngâm nước, tiểu giao Lý Tử, mận thủy lệ chi cao gì đó, nói là muốn mang về cho Hàn A Lý. Nhìn hai tiểu cô nương bước chân nhẹ nhàng từ một cửa hàng khác đi tới, Hàn Cương chậm rãi đi ở phía sau, tâm tình cũng thoải mái hơn. Tuy đang chuẩn bị động thủ với Đậu Thuấn Khanh, nhưng cũng không cản trở hắn đi ra dạo phố một vòng. Nhưng hôm nay chính sự vẫn là mua vải vóc làm áo thù, đi dạo trên đường cái một hồi, năm người Hàn Cương tùy tiện tìm một tiệm tơ lụa đi vào. Hàn quan nhân vừa vào cửa đã bị người ta gọi toạc ra thân phận. Dương mắt nhìn sang, đã thấy một tên mập đứng ở sau quầy trong cửa hàng. Thân hình tròn vo, khuôn mặt tròn vo, mũi đều tròn vo, má đều bị mỡ lấp đầy, ngũ quan chen chúc nhau. Nhưng họ chuyên nghiệp tươi cười hết sức hòa khí, còn có một phần khiêm tốn vừa đúng. Hàn Cương nhìn thấy nụ cười này liền thầm nghĩ, có thể tiếp khách đại khách, mập mạp này ít nhất cũng phải là trưởng quầy. Thật sự là Hàn quan nhân. Tên mập rất nhẹ nhàng vòng qua quầy hàng bày đầy tơ lụa vải vóc, vui mừng đi đến trước mặt Hàn Cương khom lưng chắp tay thi lễ. Trưởng quầy tiệm tơ lụa có thể gọi ra tên của mình, Hàn Cương rất kinh ngạc, hỏi: "Ngươi biết bản quan?" "Sao có thể không biết chứ?" Trưởng quầy béo của tiệm tơ lụa thẳng lưng lên cười lịnh nọt, tên của Hàn quan nhân đã sớm truyền khắp Tần Châu, lại có ai không biết. Tiểu nhân cũng là ngày trước may mắn được nhìn thấy phong nhan. Đại khái là họ dễ nói chuyện, trưởng quầy béo ở trước mặt quan nhân Hàn Cương cũng không lộ vẻ e lệ, một mép nhanh chóng động đậy: "Hàn quan nhân hôm nay mang theo gia quyến đến, có phải là muốn mua thứ gì hay không?" Cửa hàng này của tiểu nhân mặc dù không tính là lớn, nhưng mặt hàng bên trong lại đều là chất liệu tốt nhất, gấm đất thục, lụa Dương Châu, tơ Định Châu, tơ Hòa Châu, tiểu điếm dệt vải Thiên Nam Hải Bắc đều có, cửa hàng khác trong thành Tần Châu cũng không đầy đủ bằng cửa hàng nhỏ này. Hàn Cương gật đầu, nhưng không trả lời. Trưởng quầy béo rất ngoan ngoãn đi theo phía sau, cũng ngậm miệng lại. Nghiêm Tố Tâm và Hàn Vân Nương lúc này đã đi vào trong cửa hàng, có một học đồ đi cùng, đang lật mấy giải lụa có ẩn hoa văn màu trắng. Tỷ lệ tơ lụa quan tây là tơ vàng, cho dù sau khi nhuộm xong, màu sắc y phục làm ra cũng không được chỉnh tề. Hai nàng ở trong lụa lựa ba chọn bốn, xem qua từng thứ một, tranh luận màu sắc và màu sắc tốt xấu. Nữ nhi ra mua đồ từ trước đến nay đều rất chậm, Hàn Cương cũng có kinh nghiệm và thể hội, chịu đựng được họ từ chờ các nàng. Chỉ là nhàn rỗi không có việc gì, thuận tiện cũng ở trong cửa hàng nhìn trái nhìn phải. Tuy rằng trưởng quầy béo khiêm tốn nói cửa hàng không lớn, nhưng cửa hàng tơ lụa này thật ra cũng không tính là nhỏ, hơn nữa còn là ở trên đường cái Hà Tây phồn hoa nhất trong thành, riêng cửa hàng này bản thân đã có giá trị không nhỏ, huống chi những tơ lụa trong cửa hàng này cũng là giá trị cao ngất trời. Hàn Cương dạo qua một vòng, lại dừng lại trước một quầy hàng đơn độc. Trên quầy cũng chất đống hơn 10 thất vải vóc đủ loại màu sắc, nhưng cùng với những tấm vải khác trong tiệm lại hoàn toàn khác nhau. Đây không phải là lụa chứ? Hàn Cương nhấc một góc lên, đầu ngón tay xoa xoa một chút, dày đặc mềm mại. Không có tơ lụa mịn màng, cũng không thô ráp giống vải bố, rõ ràng là cảm giác vải đông. Trường quầy béo nhìn hàng hóa của Hàn Cương, lập tức cười tươi như hoa, đi tới khen ngợi, hàng quan nhân thật tinh mắt, đương nhiên không phải là lụa. Đây chính là cắt bối bố do Lê Nhân Quỳnh Châu dệt ra. Cắt bối? Là một miên phải không?
Đúng.
Đúng. Chính là vải bông gỗ. Thấy Hàn Cương biết hàng, trưởng quầy béo gật đầu lia lịa, nhưng mà gọi là cắt bối bố không phải là rất khen hay sao? Nghĩ đến cắt bối bố này, từ Quỳnh Châu phiêu dương quá hải, lại vận chuyển đến Tần Châu, là vạn dặm xa xôi, một đường hiểm trở. Trưởng quầy béo rung đùi lắc ý, lưng đeo một bộ từ quảng cáo không biết là ai viết, nói ra từng bộ từng bộ. Hàn Cương nghe mà bật cười, cắt bối là miếng đông trong miệng Quỳnh Châu lê, cũng không phải là miếng ngon lành gì. Đông Bắc Tống, còn được gọi là bông gòn, chủ yếu trồng trọt là Lương Quảng và Hải Nam, còn có thuộc Trung và Đại Lý, nghe nói vùng Tây vực và Cam Lương cũng có. Lúc này Hoàng Đạo Bà còn chưa sinh ra, đồ dệt của Hán gia chủ yếu là tơ sợi, đông trồng trọt thưa thớt, khiến cho kỹ nghệ dệt vải của Lê Nhân ngược lại với người Hán, khiến cho tên của vải đông đều học theo Lê Nhân. Hàn Cương chỉ vào tấm vải này hỏi trưởng quầy béo, tấm vải đông này bao nhiêu tiền? Trưởng quầy béo làm ra bộ dạng rất hào sảng sảng khoái, quan nhân nếu là thật tâm muốn, ta liền trực tiếp đưa quan nhân đến phủ, về phần giá tiền, nhìn xem mà đưa là được. Đến cùng là bao nhiêu? Hàn Cương không vì thủ pháp chào hàng của trưởng quầy béo mà động lòng, hỏi giá cả thực sự của gã. Trưởng quầy béo túi đầu làm bộ tạ tội, sau đó vươn hai tay ra giấu tay 5 cùng 3, thường báo là 7000 văn đủ, giá thực là 5300 một tấm.